Chương 4255. Hóa thân. Chương 4255. Hóa thân đúng cẩm cung lập nhật, bung ra vô cùng sáng chói ánh mặt trời chiếu rọi, như trời thực nhật, đỏ tươi nhuộm màu, từng luồng lớn nguyên khí điên cuồng cuồng đãng, kinh khủng thiên binh sát phạt khí, gào khóc gầm thét, làm người ta rung động. Lý Thanh Mặc bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, cái này Cửu Nghệ Lạc Nhật cung là 10 đại nguyên binh một trong, đặc biệt nặng nề, liền liền nàng cũng không kéo ra. Nhưng thời khắc này Diệp Thần, cánh tay gân xanh nổi lên, lực lượng bùng nổ, lại có thể hoàn toàn kéo ra dây cung, giống như trăng tròn, đây là hạng mạnh mẽ thân sát ma lực. Cổ độc thần mạch, hóa mũi tên. Diệp Thần ngửa mặt lên trời chợt quát, cổ độc thần mạch mở, từng tia kịch liệt khí độc, ngay tức thì bộc phát ra. Kinh khủng nặng nguyên khói độc, mang độc diệt tinh không hơi thở, ngưng tụ ở trên dây cung, cuối cùng hóa thành một chi trầm nguyên độc tiễn. Ban đầu cầm đi Kỷ Lâm độc địa, Diệp Thần cũng đã lĩnh ngộ cổ độc thần mạch, cho tới nay rất ít sử dụng, chỉ là bởi vì khí độc quá mức nồng nặc, dễ dàng tổn hại tự thân. Nhưng giờ khắc này, Diệp Thần không do dự, cổ độc thần mạch bùng nổ đến mức tận cùng, vô tận kinh khủng khói độc, ùn ùn kéo đến tràn ngập ra. Suy suy suy, trung quanh phồn hoa thế giới, từng bụi hoa tươi gặp phải khói độc cuồn sạch, ngay tức thì hóa thành tro tàn. Thật là đáng sợ khí độc. Lý Thanh Mặc và Cầm Kỳ Thư Họa các người đều cảm thấy vô biên vô tận kịch khí độc tức, lật đật lui về phía sau, tránh xa xa Diệp Thần. Bây giờ Diệp Thần đơn giản là độc thần hóa thân. Nếu như bọn họ dám đến gần, sợ rằng phải gặp phải khí độc tập sát, bị ăn mòn thành một chồng xương trắng. Đây là kịch độc nguyên phủ không đúng. Cái này so với kịch độc nguyên phủ còn đáng sợ hơn. Bên kia Lãnh Mị Hoa Yêu thấy Diệp Thần trầm viên độc tiễn, cũng là rợn cả tóc gáy. Nàng chỉ cảm thấy ngập trời khói độc đang điên cuồng bùng nổ, tựa hồ muốn chìm ngập hết thảy. Ngay tức thì nàng nhớ lại kịch độc nguyên phủ, đó là thập đại nguyên phủ một trong truyền thuyết đại biểu khí độc ngọn nguồn. Nhưng hiện tại Diệp Thần bùng nổ khí độc, so kịch độc nguyên phủ còn đáng sợ hơn. Quang Minh Thần Tượng thấy Diệp Thần ngưng mũi tên chờ phân phó, vậy cảm nhận được liền uy hiếp, đột nhiên ngửa mặt lên trời rẽ dài, một cước hung hăng đạp, trước phải đem Diệp Thần đập bẹp. Trầm Nguyên độc tiễn, giết. Diệp Thần hít sâu một hơi, cả người kinh lực bùng nổ đến mức tận cùng, đột nhiên buông dây cùng, một mũi tên bắn đánh ra. Quang Minh Thần Tượng uy thế, chân thực quá mức lợi hại, vô luận hắn vận dụng hắc ám nguyên phủ, vẫn là so đấu ma lực, cũng xa xa không phải địch thủ. Duy nhất kế sách chính là dùng độc. Chắc lần này Trầm Nguyên độc tiễn, hàm chứa cổ độc thần mạch toàn bộ năng lượng, còn có Cửu Nghệ Lạc Nhật cùng toàn bộ sát phạt hơi thở đại nguyên binh thiên uy, toàn bộ bơm vào đến Trầm Nguyên độc tiễn phía trên. Một mũi tên phá không, như muốn xuyên qua sơn hà, phát ra vô cùng nhọn gào thét. Vô tận khí độc gào thét, ở mũi tên cuối cùng ngưng hóa liên tiếp sương mù, trải phô tán tán, che khuất bầu trời. Rắc rắc. Rốt cuộc, Trầm Nguyên độc tiễn hung hăng đánh trúng Quang Minh Thần Tượng thân thể, phát ra thiên binh xuyên qua mặt đất, vô cùng nhọn đâm bạo. Ho ho. Quang Minh Thần Tượng phát ra tê tâm liệt phế gầm to, chói hai tượng minh tiếng, cơ hồ muốn xuyên thấu màng nhĩ của người ta. Nó ra dày thì thô, thân thể to lớn khỏe mạnh, chính là một toàn núi thịt, ai cũng không cách nào dung chuyển. Nhưng là, Trầm Nguyên độc tiễn mượn Cửu Nghệ Lạc Nhật cung thiên binh sát phạt khí, rất miễn cưỡng xuyên thủng thân thể của nó ẩm. Khói độc bùng nổ, cuốn quanh ở Trầm Nguyên độc tiễn lên kịch khí độc tức, vào giờ khắc này hoàn toàn nổ tung. Vô cùng vô tận khí độc, giống như thiên thai lan tràn vậy, nhanh chóng ăn mòn Quang Minh Thần Tượng toàn thân. Oanh! Quang Minh Thần Tượng hoàn toàn quỳ xuống. Nguyên bản uy nga như núi, thần quang sáng chói thân thể, ở vô biên khí độc ăn mòn, nhanh chóng hóa thành tím đen màu sắc, một phiến phiến thần quang hoàn toàn ảm đạm xuống, vô số quang minh quy luật bể tan cảnh, khí huyết cũng bị kịch độc ăn mòn hầu như không còn, thân thể không ngừng khô đét. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Quang Minh Thần Tượng thân thể cao lớn, bị kịch độc ăn mòn hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ xương. Vậy mênh mông sức sống, giống như tuyết lợ vậy trôi qua. Ngay trước mắt, Quang Minh Thần Tượng hoàn toàn chết, thành một cái phủ đầy kịch độc hải cốt, vô số nọc độc lưu tán đi ra ngoài, Lãnh Mị Hoa Yêu tự tại thiên thế giới, vậy gặp phải nghiêm trọng ô nhiễm. Phốc xích. Lãnh Mị Hoa Yêu há mồm phun ra máu tươi, mặt đẹp một phiến trắng bệnh. Nàng và Quang Minh Thần Tượng khí huyết tương liên, cái này một tí Quang Minh Thần Tượng bị độc giết, nàng vậy bị nghiêm trọng tán trả. Hơn nữa tự tại thiên bị kịch độc ô nhiễm, nàng bị thương càng nghiêm trọng hơn, lập tức chật vật quỳ một chân trên đất, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống. Cái gì? Quang Minh Thần Tượng lại có thể bị đại nhân bắn chết? Điều này sao có thể? Đại nhân uy vũ. Cầm Kỳ Thư Họa bốn người thấy Quang Minh Thần Tượng chết, hoàn toàn sợ ngây người, như mộng như ảo. Một bên Lý Thanh Mặc cũng là trợn mắt hốt mồm. Nhìn như đỉnh tiên lập địa, không thể chiến thắng Quang Minh Thần Tượng, lại có thể thật bị Diệp Thần bắn chết. Diệp Thần thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Hô. Diệp Thần dài dài thư ra một ngụm trọc khí, thu hồi Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung, chán hơi xuất mồ hôi hột. Có thể bắn chết Quang Minh Thần Tượng, may mà Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung thiên binh sát phạt uy lực, còn có cổ độc thần mạch kịch độc. Bất quá, Diệp Thần vậy trả giá to lớn thể lực, thân thể từng cơn yếu ớt. Một mũi tên này, cơ hồ đem hắn nhín thời giờ. Lãnh Mị Hoa Yêu, giờ đến phiên ngươi. Diệp Thần miết mép, hắc ám nguyên phủ bay lên, hiện tại Lãnh Mị Hoa Yêu đã trọng thương, chính là chém chết nàng lớn thời cơ tốt. Đế thích đại nhân, cứu mạng. Lãnh Mị Hoa Yêu vậy cảm thấy đại họa ập lên đầu, vội vàng cắn bể đầu ngón tay, tích xuất máu tươi, lại đánh ra một cánh hoa muối. Máu nhiễm phồn hoa, phá vỡ hư không, phải hướng Đế thích thiên cầu viện. Muốn báo tin. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, hắc ám nguyên phủ chấn động, muốn phong tỏa hư không, nhưng đã không còn kịp rồi. Lãnh Mị Hoa Yêu truyền tin cánh hoa, hoàn toàn xuyên qua hư không, truyền về Đế Biên Điện. Ngươi đắc tội ta Đế Biên Điện, trên trời dưới đất, không người có thể cứu được ngươi, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, làm nô làm người ở, còn có sống tạm cơ hội. Lãnh Mị Hoa Yêu lảo đảo lắc lư đứng lên, mắt lạnh nhìn Diệp Thần, phát ra uy hiếp. Ông sòm. Diệp Thần trong mắt lạnh lẽo, lười được nói nhảm, trực tiếp một kiếm vung ra. Ngươi. Lãnh Mị Hoa Yêu thất kinh, không nghĩ tới Diệp Thần sát phạt như thế quả quyết, biết rõ nàng thành công báo tin, còn dám ra tay, nói rõ là cùng toàn bộ Đế Biên Điện là địch. Phốc xích. Máu tươi văng tung tóe. Một kiếm phong hầu. Lãnh Mị Hoa Yêu thân thể ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sức sống, sau đó hóa thành đầy trời nhỏ vụn cánh hoa, theo gió tản ra. Nàng cái này cái cánh hoa phân thân, lúc này hoàn toàn chết. Nhưng mà, Diệp Thần cũng không có gì thần sắc vui sướng, chỉ cảm thấy ngập trời nguy hiểm. Vô cùng vô tận thiên cơ sát khí, ngay đầu đè xuống. Ngay lập tức, Diệp Thần bắt được vô cùng nguy hiểm thiên cơ nhân quả đế uyên điện bên kia, nhất định sẽ phái người tới tăng viện. Diệp Thần thể lực tiêu hao quá lớn, nếu như tái chiến cường địch, sợ rằng giữ nhiều lành ít. Tôn chủ đại nhân, thế nào? Lý Thanh Mặc đi tới Diệp Thần bên người, ngưng trọng hỏi. Nàng hiện tại đã phụng Diệp Thần vi tôn, nguyện ý là Diệp Thần dâng hiến hết thảy. Thấy Diệp Thần nặng nề sắc mặt, Lý Thanh Mặc vậy cảm thấy không ổn. Đế uyên điện cường giả sắp tới, chúng ta phải đi lập tức. Diệp Thần trầm giọng nói. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế mẹ toàn chủ con 4256. Thời tiết thay đổi. Chương 4256, thời tiết thay đổi. Nhưng mà, ta phụ mẫu tộc nhân. Lý Thanh Mặc quay đầu nhìn Lý gia phủ đệ một mắt, nàng phụ mẫu tộc nhân thi thể, tối hôm qua mới vừa chỉnh đốn tốt, chuẩn bị ngày hôm nay hạ táng. Hiện tại thần tượng sơn toàn quân chết hết, nàng đại thù đã báo, vừa vặn cầm thần tượng sơn máu, tế tự phụ mẫu tộc nhân trên trời có linh thiêng. Không còn kịp rồi, chỉ có thể tại chỗ hỏa táng. Diệp Thần lắc đầu một cái, một món huyền diễm ngưng tụ ở đầu ngón tay bên trên. Cái gì? Nghe vậy, Lý Thanh Mặc nhất thời ánh mắt co rút một cái, thân thể mềm mại kịch chấn. Xin lỗi. Diệp Thần nhẹ nhàng sờ một cái Lý Thanh Mặc tóc, nhẹ nhàng than thở một tiếng, chợt không do dự, con ngón tay đánh ra huyền diễm, cùng bạo lửa cháy bừng bừng tràn ngập ra. Lý gia phủ đệ hoàn toàn rơi vào biển lửa. Tất cả thi thể đều bị hỏa táng. Diệp Thần không có để lại một chút dấu vết, bởi vì Lý gia mang âm dương thần điện nhân quả, nếu như bị đế bên điện ngược dòng đến thiên cơ, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, hắn phải hủy đi hết thảy đầu mối. Lý Thanh Mặc quỳ xuống đất, lấy xuống mặt nạ, che đau mà khóc. Diệp Thần im lặng không tiếng động ở giữa thiên địa, chẳng biết lúc nào bay lên mưa to. Lý gia phủ đệ hết thảy đều bị nước mưa sông lên rửa sạch sẽ. Quang Minh thần tượng hài cốt cũng ở đây trong nước mưa lộ vẻ được vệt trắng thê lương. Một phiến cánh hoa muối, thưa thất chôn nhập đất bùn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Thanh Mặc lau nước mắt, hai tay kết ấn, thi triển thuật pháp ung ung. Lý gia phủ đệ hoàn toàn hóa thành một tòa trấn thiên mộ địa. Đi thôi, cuối cùng có một ngày, ta sẽ lại mang người trở về. Diệp Thần nhẹ giọng an ủi, thiên cơ sát phạt hơi thở, càng ngày càng đến gần đế bên điện cường giả, mau hạ xuống. Ừ. Lý Thanh Mặc cảm đạm gật đầu một cái, lần nữa đeo lên mặt nạ, đi theo Diệp Thần, rời đi nơi đây. Cầm kỳ thư họa bốn đại ma vệ, vậy toàn bộ trở về hoàng tuyển đồ. Mà lúc này, đế bên điện, đỉnh núi trên đỉnh đài đế Thích Thiên và Tô Diêm đang uống rượu. Bên cạnh có mấy cái trưởng lão, cung kính hầu hạ đột nhiên, không gian nứt ra, một cánh hoa muối bay xuống ra. Ta tâm phúc phát tin trở về. Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, một cái tay nắm được ly rượu, một cái tay khác nắm được cánh hoa, tư thái ưu nhã. Nhưng mà hạ một sát, làm hắn rõ ràng biết cánh hoa trên mang theo tin tức cầu cứu, hắn sắc mặt thay đổi. Rắc rắc. Ly rượu trong tay, lại là bể tan cảnh. Đế Thích đại nhân, thế nào? Tô Diêm thanh âm nghiêm trọng, hắn biết Đế Thích Thiên lòng dạ thâm trầm, vui giận bất hình vô sắc, nhưng hiện tại lại có thể như thế thất thố, nhất định là có thiên đại biến cố phát sinh. Ha ha, không việc gì, ta vậy không ra hồn giới quyển, xảy ra chút bất ngờ. Đế Thích Thiên sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhìn một chút phục vụ ở bên cạnh mấy trưởng lão. Vậy mấy trưởng lão cúi đầu chắp tay, đã rõ ràng Đế Thích Thiên ý, lập tức chuẩn bị lên đường. Tô Diêm nói, Đế Thích đại nhân, nếu quả thật có phát sinh ngoài ý muốn, xin cho ta cũng đi theo cùng đi, ta vừa quyết ý quy thuận, chúng ta đế bên điện có chuyện xảy ra, ta ha có thể ngồi nhìn bỏ mặc. Đế Thích Thiên trầm ngâm một lát, nói, được, Tô Diêm đại nhân, vậy thì phiền phải ngươi. Lấy Đế Thích Thiên tính cách, chân thực không muốn lạnh nhạt khách quý, đặc biệt là Tô Diêm mới vừa đầu thuận, hắn chẳng muốn phiền phái người sau ra tay. Bất quá, lý ra chuyện bên kia, quan hệ đến âm dương thần điện, còn có luân hồi chi chủ bố trí. Trang này bố trí, hơi có bất ngờ, Đế Thích Thiên cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn vậy không dám kinh thường, để cho Tô Diêm đi hiện trường xem, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Lập tức Tô Diêm đi theo mấy trưởng lão, biến dạng hư không, chạy tới Dương Chân vực Lý gia. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm, Diệp Thần và Lý Thanh Mặc đã rời đi, nơi đây không có một bóng người, chỉ có tiếng mưa rơi vắng vẻ. Ngày xưa Lý gia phủ đệ hiện tại đã biến thành một tòa trấn tiên mộ địa, không có một cổ thi thể lưu lại. Tàn ở lại chỗ này, chỉ có quang minh thần tượng hài cốt, còn có một phiến tàn lùi cánh hoa. Lãnh Mị đại nhân đã chết. Mấy trưởng lão trố mắt nhìn nhau, sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Bọn họ cũng không biết Lãnh Mị Hoa yêu thân phận chân chính, nhưng cũng biết nàng là Đế Thích Thiên tâm phúc, coi như chỉ là một cái phân thân, vậy có thủy nguyên cảnh sơ kỳ thực lực. Hiện tại đầy đất tàn hoa trải tích, Lãnh Mị Hoa yêu vậy đạo phân thân, hiển nhiên đã chết, sợ rằng bản thể cũng phải trọng thương hôn mê, ở đồ thánh đại hội bắt đầu trước, không thể nào khôi phục. Quang Minh thần tượng cũng đã chết. Ai giết Quang Minh thần tượng? Nơi này có đáng sợ kịch khí độc tức. Thần tượng sơn người vậy chết sạch. Tất cả trưởng lão xem kỹ xem bốn phía, nhất thời trợn mắt hốt mồm. Quang Minh thần tượng sơn nhạc vậy hài cốt, sừng sững ở trong mưa, từng kia kinh khủng kịch khí độc tức, như cũ quấn quanh ở nó hài cốt trên. Nơi này hình ảnh quá kinh người, đế uyên điện đường đường tự phách, lại có thể gặp này cùng đánh bại, mà địch nhân liền bóng dáng đều không thấy. Các vị trưởng lão, kiên nhẫn điều tra. Tô Diêm mang nó lá, nước mưa dọc theo lạp dọc theo nhỏ giọt xuống, vậy không thấy rõ mặt hắn bảng, chỉ nghe được thanh âm hắn trầm ổn phong phú, ngược lại là không có hốt hoảng. Quang Minh thần tượng hài cốt chưa lạnh, kẻ địch hiển nhiên rời đi không bao lâu, luôn sẽ có một chút nhân quả hơi thở lưu lại. Tô Diêm kiên nhẫn tìm kiếm. Tất cả trưởng lão lấy lại bình tĩnh, vậy cẩn thận tìm kiếm đầu mối. Cuối cùng, bọn họ tìm được thần tượng sơn một đám đệ tử thi thể, đây là đầu mối duy nhất. Tô Diêm đại nhân, có thể suy diễn xảy ra cái gì sao? Một cái trưởng lão cẩn thận hỏi. Hiện tại Lý gia bên kia đã không có một cổ thi thể lưu lại, chỉ còn lại thần tượng sơn. Tô Diêm không nói gì, rút ra đao, chanh đích một tiếng, sắc bén ra khỏi vỏ. Hắn thanh đao này, bình thường không có gì lạ, chính là thông thường khảm đao. Nhưng là, hắn nắm cán đao, đúng thanh đao cũng bộc phát ra hùng hồn thiên binh sát phạt khí, có đại nguyên binh như thế. Tất cả trưởng lao thấy vậy, một hồi kinh hãi. Tô Diêm là lưỡng nghi long hổ đao hóa thần, bản thân liền hàm chứa long tướng hổ kiêu ngạo sát khí, bất kỳ binh khí gì đến trong tay hắn, cũng sẽ diễn hóa ra long hổ thiên uy, vô cùng lợi hại. Tô Diêm vung đao rơi xuống, chém thi nhuốm máu. Một cái thần tượng sơn đệ tử thi thể, máu tươi nhiễm ở hắn trên lưới đao. Lưỡng nghi hóa sinh, máu sông lên tiên cung. Tô Diêm ngón tay nhập lại ở trên lưới đao rạch một cái, âm dương lưỡng nghi đạo ra hai đoạn, không ngừng cuồn đãng. Vù vù. Đúng thanh đao huyết quang bung ra, hóa thành một vòi máu, xông thẳng lên thiên. Cột máu bên trong, hiện ra kinh người hình ảnh. Bốn cái cả người ma khí lượn quanh người, đang thần tượng sơn lớn chém lớn giết, ngăn cản người tán loạn. Cầm kỳ thư họa, luân hồi chi chủ người làm. Tô Diêm bấm một cái chỉ, xuyên thấu qua máu tươi xem bói, nhất thời bắt được rất nhiều ngày cơ hội. Cái này bốn người là luân hồi chi chủ người làm. Luân hồi chi chủ bố trí muốn bắt đầu. Luân hồi chi chủ bây giờ ở đâu? Có thể tra được âm dương thần điện ở nơi nào không? Tất cả trưởng lão kinh hãi, lật đật hỏi. Luân hồi chi chủ bố trí, quan hệ đến đế uyên điện sinh tử tồn vong, bọn họ vậy đặc biệt nóng nảy. Không tra được, luân hồi chi chủ đã rời đi, ta cũng không biết hắn ở nơi nào, còn có âm dương thần điện, quá mức bí mật, ta suy diễn không ra vị trí cụ thể. Hiện tại chỉ có thể xác định, luân hồi chi chủ bố trí đã bắt đầu. Thời tiết muốn thay đổi. Các vị trưởng lão, tiểu tâm thận trọng. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế mẹ toàn chủ con 4257. Ẩn nút đề. Chương 4257, ẩn nút đề. Nếu có thì giờ rảnh, nhớ thay ta đi một chuyến Nguyên Thiên Viện, tìm canh kim nguyên phủ tung tích. Tô Diêm cau mày trước, đầu mối quá ít, hắn suy diễn không xảy ra cái gì, chỉ biết là bố trí đã bắt đầu, đế uyên điện tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Trước nhất thế, luân hồi chi chủ ở mình, đế uyên điện ở trong tối, đế thích thiên chiếm hết tiên cơ. Nhưng cái này nhất thế, thế cục nghịch chuyển. Luân hồi chi chủ núp trong bóng tối, đế uyên điện ở trên mặt nổi, đế thích thiên như bị thiên kiếm treo gáy, ăn ngủ không yên. Hiện tại Tô Diêm cũng không làm cái gì, hắn chỉ muốn mau sớm tìm được canh kim nguyên phủ. Nghe nói, canh kim nguyên phủ tàng bảo điểm ở một cái kêu là Nguyên Thiên Viện phế tích vùng lân cận. Bảo vệ canh kim nguyên phủ nguyên thú, tên là Kim Tình Băng Nghê, thực lực vô cùng cường đại. Tô Diêm không có nắm chắc đối phó, chỉ có thể ủy thác Đế Uyên Điện ra tay, đây cũng là hắn đầu dựa vào Đế Uyên Điện điều kiện. Lúc này Diệp Thần mang Lý Thanh Mặc chạy tới Nguyên Thiên Viện. Theo Mận Lúc Càng mà nói, Nguyên Thiên Viện là kiếp trước luân hồi chi chủ vì đào tạo âm dương thần điện đệ tử, đặc biệt sáng lập. Nếu như Diệp Thần đi, lần nữa chấp trưởng Nguyên Thiên Viện, đem sẽ có thiên đại chỗ tốt. Lần này rời đi Lý gia, Diệp Thần xử lý người Lý gia thi thể, nhưng cũng không có thiêu hủy thần tượng sơn đệ tử thi thể, cố ý để lại một chút dấu vết. Hắn muốn mê muội Đế Uyên Điện, để cho Đế Thích Thiên lấy là, cái này bố trí chỉ là nhằm vào hắn. Nhưng trong thực tế, Âm Dương Thần Điện tồn tại là vì đối kháng Vạn Khư Thần Điện. Điều bí mật này tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu bị cấp trên biết, chết như thế nào cũng không biết. Mà bảo thủ bí mật tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là thả ra một chút đặc gói. Chỉ cần không bại lộ Âm Dương Thần Điện chân chính bí mật, thế cục kia còn ở Diệp Thần nắm trong tay bên trong. Nghĩ đến Đế Thích Thiên bởi vì luân hồi chi chủ bố trí, mà ăn ngủ bộ dáng bất an, Diệp Thần trong lòng liền vô cùng thoải mái. Kiếp trước nợ máu, kém không nhiều nên đến thường lại lúc. Không ra mấy ngày, Diệp Thần và Lý Thanh Mặc liền chạy tới Nguyên Thiên Viện. Nhưng mà, cảnh tượng trước mắt để cho hai người thất kinh. Cái gọi là Nguyên Thiên Viện, hiện tại đã lâm vào là phế tích, cỏ hoang rậm rạp, một đoạn vách đá tàn viên. Nguyên Thiên Viện bảng hiệu rơi xuống đất, tích đầy bụi bặm, không biết trải qua nhiều ít năm tháng bể râu. Không nghĩ tới Nguyên Thiên Viện đã hoang phế. Diệp Thần nhất thời im lặng, bước vào Nguyên Thiên Viện phế tích bên trong. Nhìn khắp bốn phía, nơi này địa mạch còn cất giữ dư thừa linh khí. Diệp Thần dự định đến lúc đó đem sáu đạo tông an bài ở chỗ này. Tôn chủ đại nhân, nơi này có người kiếp trước pho tượng. Lý Thanh Mặc chỉ phía trước. Hiện tại nàng và Diệp Thần đã tới Nguyên Thiên Viện quảng trường, nơi phế tích ở nơi này phiến lâm vào là phế tích trên quảng trường, đứng sừng sững một tòa luân hồi chi chủ pho tượng, phía trên hiện đầy loang lổ lục đài, năm tháng bể râu. Diệp Thần híp mắt, nhìn phía trước pho tượng, trong phản phất, hắn bắt được người sống hơi thở. Nơi này có người đến qua. Diệp Thần trong mắt tinh mang bạo sáng, nhất thời cảnh giác. Mảnh phế tích này đã từng có người xuất hiện qua, hơi thở còn không hoàn toàn tiêu tán, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Có phải hay không là Đế Uyên Điện? Lý Thanh Mặc vậy đề phòng, nàng và Diệp Thần mới vừa rời đi Lý gia, né tránh Đế Uyên Điện hai mắt, chẳng lẽ Đế Uyên Điện như thế thần thông quảng đại, đã đuổi giết tới? Không thể nào, Đế Uyên Điện coi như thần thông quảng đại nữa, cũng không khả năng nhanh như vậy đuổi giết đến cửa. Diệp Thần lắc đầu một cái, nơi này xuất hiện hơi thở, rõ ràng và Đế Uyên Điện không liên quan. Vậy sẽ là ai? Chẳng lẽ nơi này còn có người khác? Lý Thanh Mặc nhìn khắp bốn phía, nhưng chỉ thấy hoang vu phế tích, Nguyên Thiên Viện đã hoàn toàn hoang phế, lại cũng không thấy được một bóng người. Diệp Thần chau mày, vậy cảm thấy kỳ quái đạp, đập, đập. Ngay tại lúc này, một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, nhưng phát hiện một cái con cự kiếm thanh niên đi nhanh tới. Các ngươi được a, các ngươi cũng là tới tham gia Nguyên Thiên Viện ghi danh nghi thức sao? Ta kêu Tần Thiên Vũ, có hứng thú cùng nhau sao? Đeo kiếm thanh niên cả người ý định giết người lờ, tựa hồ chuyên tu sát phạt kiếm thuật, nhưng thái độ nhưng là tao nhã lễ phép, hết sức phấn khởi hướng Diệp Thần hai người hỏi thăm sức khỏe. Diệp Thần gặp cái này Tần Thiên Vũ, cả người ý định giết người tuy nặng, nhưng chỉ là thần thông hơi thở, cũng không phải là tận lực nhằm vào hắn, lập tức thoáng yên tâm, nói, vị huynh đài này, Nguyên Thiên Viện không phải đã hoang phế sao? Còn tham gia cái gì ghi danh nghi thức? Tần Thiên Vũ có chút ngoài ý muốn, nói, các ngươi không biết cửa vào sao? Vậy các ngươi tới nơi này làm gì? Nguyên Thiên Viện địa phương bí mật, nếu như không có người biết rõ tình hình giới thiệu, người ngoài không thể nào biết địa điểm. Diệp Thần còn chưa trả lời, một bên Lý Thanh Mặc liền nói, ta lật xem tổ tông bí tịch, thấy ghi lại nói, Nguyên Thiên Viện võ đạo nội tình thâm hậu, cho nên đặc biệt và nhà ta tôn chủ lại tới xem, nhưng không nghĩ tới nơi đây đã lâm vào là phế tích. Tôn chủ. Tần Thiên Vũ nhìn xem Lý Thanh Mặc, lại nhìn xem Diệp Thần, trong lòng một hồi kinh ngạc. Mặc dù Lý Thanh Mặc mang mặt nạ, vậy không thấy rõ mặt nàng, nhưng nàng càn khôn cảnh trung kỳ hơi thở, lại không có ẩn nút. Mà Diệp Thần chỉ là bổ thiên mà thôi. Lý Thanh Mặc lại có thể kêu Diệp Thần tôn chủ, quả thực lớn hơn Tần Thiên Vũ ngoài ý liệu. Bất quá, Tần Thiên Vũ cũng không hỏi nhiều, gặp hai người không có ác ý, liền khẽ mỉm cười nói, Nguyên Thiên Viện thật ra thì còn ở vận hành, bất quá vì né tránh người khác hai mắt, đã rời tới dưới đất. Dưới đất? Diệp Thần một hồi kinh ngạc. Ta mang các ngươi đi xem. Tần Thiên Vũ cởi mở cười một tiếng, đi tới Luân Hồi Chi Chủ pho tượng trước mặt, cung kính quỳ xuống dập đầu, tham bái một phen, chợt sử dụng một tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài này, chạm chỗ cổ xưa minh văn, sử dụng một cái tới, mặt đất chấn động, Luân Hồi Chi Chủ pho tượng rời đi, lộ ra một cái bí động cổng vào, u hắc thâm thúy, cũng không biết đi thông nơi nào. Lại có thể có động thiên khác. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới đây sẽ có một cái thần bí cổng vào. Chẳng lẽ Nguyên Thiên Viện vì tránh người thái mắt, thật rời đến dưới lòng đất. Đi thôi. Thần Thiên Vũ khẽ mỉm cười, dẫn đầu chui vào bí động. Diệp Thần và Lý Thanh Mặc nhìn nhau, vậy đi vào theo ẩm. Ba người sau khi tiến vào, Luân Hồi Chi Chủ pho tượng tự động rời hồi chỗ cũ. Ngoài mắt xem, Nguyên Thiên Viện vẫn là một mảnh phế tích. Chẳng ai nghĩ tới, thật ra thì dưới đất có động thiên khác. Diệp Thần và Lý Thanh Mặc đi theo Tần Thiên Vũ không ngừng đi xuống đi, lúc đầu hắc cá một phiến, dần dần thấy được ánh sáng điều này bí động địa đạo, không ngừng đi xuống kéo dài, địa đạo hai bên lại có vô số ngã ba bên trong lại có ngã ba, đơn giản là mê cung vậy thế giới. Nếu như không có người dẫn đường, một đầu ghim vào nơi này, tuyệt đối muốn rơi vào bị lạc, chết như thế nào cũng không biết. Diệp Thần âm thầm kinh ngạc, xem ra Nguyên Thiên Viện chân chính chỗ đặc biệt bí mật, cho dù có kẻ thù giết tới, cũng không khả năng tùy tiện tìm được vị trí. Vòng qua không biết nhiều ít ngã ba, rốt cuộc Diệp Thần và Lý Thanh Mặc đi theo Tần Thiên Vũ đi tới lòng đất. Cái này thế giới lòng đất, nhưng là một tòa khổng lồ thành dưới đất, có đặc biệt đường phố rộng rãi, dòng người như dệt gửi. Hai bên đường phố là tất cả loại cửa hàng tiệm rượu, huyên náo tiếng bên tai không dứt, và thế giới bên ngoài cũng không có khác biệt. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tinh đế mẹ toàn chủ con 4258. Trong bóng tối ở nút. Chương 4258. Trong bóng tối ở nút. Duy nhất không cùng chính là chỗ này là chân chánh thành dưới đất, không thấy được ánh mặt trời, chỉ có ban ngày đêm không ngừng đèn đuốc. Trời ơi, đây chính là Nguyên Thiên Viện thế giới sao? Lý Thanh Mặc tò mò nhìn bốn phía, ngay hoảng hốt còn lấy vì mình đi tới cái gì thành phố lớn. Diệp Thần cũng là tò mò đánh giá chung quanh, trong lòng đang suy đoán, rốt cuộc là ai ở vận hành thành dưới đất, Nguyên Thiên Viện người phía sau màn lại là ai? Theo để ta đi, ta mang các ngươi đi Nguyên Thiên Viện. Tần Thiên Vũ hăm hở, hắn rõ ràng cho thấy đã tới nơi này, hết sức quen thuộc đường xá, lập tức mang Diệp Thần hai người đi thành dưới đất trung tâm đi tới. Một tòa thật to học viện, đứng sừng ở thành dưới đất chính giữa nhất dải đất phồn hoa. Khoáng đạt cửa hai bên, hai đầu sống sư tử ngồi xổm nằm ở, mơ hồ gầm thét, hiện ra bá đạo uy thế. Một khối bảng hiệu to tướng treo ở cổng sân trên, phía trên in ba chữ, chính là Nguyên Thiên Viện. Lúc đầu Nguyên Thiên Viện ở chỗ này. Diệp Thần mở to hai mắt, và Lý Thanh Mặc cùng nhau đi theo Tần Thiên Vũ đi vào đầu tiên, Diệp Thần thấy được một tòa quảng trường. Quảng trường này bố trí và bên ngoài hoang phế cái đó giống nhau như lúc, vậy để một tòa Luân Hồi Chi Chủ pho tượng. Nhìn khắp bốn phía, toàn bộ Nguyên Thiên Viện bố trí cũng cùng ngoại giới như nhau, chỉ là ngoại giới Nguyên Thiên Viện đã lâm vào là phế tích. Nơi này Nguyên Thiên Viện, nhưng là sinh cơ bừng bừng, có vô số ăn mặc học viện trường bảo đệ tử ở khắp nơi đi đi lại lại cười nói. Một ít sân cỏ trong núi rừng còn có người yên lặng tu luyện. Cái này Nguyên Thiên Viện xây dựng ở thế giới lòng đất, càng đến gần địa mạch, linh khí đặc biệt đậm đà. Ngày hôm nay Nguyên Thiên Viện triều tân, Nguyên Thiên Viện cách mỗi trăm năm liền sẽ phát ra 100 khối ngọc bội, từ nơi này 100 người bên trong chọn nhất cái thiên phú ba người nhét vào trong đó, điều kiện đặc biệt hà khắc. Tần Thiên Vũ ngay lúc nói chuyện từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội, phía trên in một cái Nguyên chữ triều tân ngọc bội. Chúng ta không vật này. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, hắn cũng không biết Nguyên Thiên Viện quý củ. Hắn kế hoạch là trực tiếp gặp gỡ Nguyên Thiên Viện cao tầng, lần nữa chấp trưởng Nguyên Thiên Viện, đoạt lại kiếp trước cơ duyên. Nhưng bây giờ nhìn lại, nếu như không thông qua chiêu tân khảo hạch, sợ rằng liền bước vào Nguyên Thiên Viện tư cách cũng không có. Ta cũng biết các ngươi không có, theo để ta đi, ta biết Nguyên Thiên Viện đại trưởng lão, hắn nơi đó có quá mức chiêu tân ngọc bội, có thể đưa cho các ngươi. Thần Thiên Vũ toét miệng cười một tiếng, tựa hồ rất nhiệt tình hình dáng. Nhưng hạ một sát, hắn liền nháy mắt một cái, cười nói, bất quá, ta đưa các ngươi chiêu tân ngọc bội, các ngươi muốn lấy đồ để đổi, Hồng Mông chí bảo, cấp 9 đế khí, thủy nguyên khí, thượng thừa đan dược đều có thể, chỉ cần giá trị đủ. Chỉ cần có thể bắt được ngọc bội, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thù lao. Diệp Thần cũng biết, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, nếu như Tần Thiên Vũ thật có thể bắt được chiêu tân ngọc bội cho hắn, hắn vậy không ngại bỏ ra một chút thù lao. Được, sảng khoái. Tần Thiên Vũ lại hỉ, lúc này mang Diệp Thần hai người, bước nhanh đi Nguyên Thiên Viện bên trong đi tới. Tần thiếu gia tốt. Tần thiếu gia vẫn khỏe chứ? Dọc theo đường đi, có rất nhiều học sinh đang cùng Tần Thiên Vũ hỏi thăm sức khỏe. Hiển nhiên, ở Nguyên Thiên Viện bên trong, Tần Thiên Vũ địa vị không thấp. Trung quanh bọn học sinh thấy Diệp Thần và Lý Thanh Mặc, còn lấy là bọn họ hai cái là Tần Thiên Vũ người làm, cũng không đặt ở bên trong mắt. Chỉ chốc lát sau, Tần Thiên Vũ mang Diệp Thần hai người đi tới một cái nhà phong cách cổ xưa gác lửng trước. Đại trưởng lão liền ở nơi này. Tần Thiên Vũ ngay lúc nói chuyện đi tới các cửa lầu. Tần thiếu gia tốt. Thủ các thị nữ hơi không người thi lễ hỏi thăm sức khỏe. Ừ, đại trưởng lão ở đây không? Tần Thiên Vũ gật đầu một cái, hỏi. Thị nữ kia nói, xin lỗi, Tần thiếu gia, đại trưởng lão đi Huyễn Nguyệt Sơn Mạch, bây giờ còn chưa trở về. Huyễn Nguyệt Sơn Mạch. Đại trưởng lão muốn tìm canh kim nguyên phù sao? Tần Thiên Vũ một hồi kinh ngạc, Huyền Nguyên Sơn mạch ở Nguyên Thiên Viện vùng lân cận, là một cái vô cùng là thần bí dãy núi, truyền thuyết chôn giấu canh kim nguyên phủ. Hơn năm qua, Nguyên Thiên Viện một mực tìm, bất quá canh kim nguyên phủ ẩn nút từ sâu, từ đầu đến cuối không có phát hiện tung tích. Hơn nữa, nghe nói canh kim nguyên phủ thú bảo vệ, Têu Kim Tỉnh Toan Nghê, thực lực vô cùng hung mãnh, cho dù có người may mắn tìm được canh kim nguyên phủ, cũng phải bị Kim Tỉnh Toan Nghê giết chết, căn bản không có cướp lấy canh kim nguyên phủ có thể. Thị nữ kia nói, ta cũng không biết, đại trưởng lão qua mấy ngày trở về, Tần thiếu gia, đến lúc đó ngươi có thể hỏi một chút hắn, hiện tại chiêu tân khảo hạch sắp bắt đầu, ngươi có thể chờ tới chế. Tần Thiên Vũ, nga, một tiếng, cho mày, xoay người trở lại Diệp Thần bên cạnh hai người. Như thế nào? Diệp Thần nhíu mày một cái, cũng nghe được liền Tần Thiên Vũ và thị nữ nói chuyện. Tần Thiên Vũ cười khổ lắc đầu một cái, nói, Diệp huynh đệ, ngại quá, đại trưởng lão đi ra ngoài, ta cũng không có quá mức chiêu tân ngọc bội cho ngươi. Phải không? Diệp Thần sờ cằm một cái, trầm ngâm một hồi, nói, Tần huynh, vậy cùng đại trưởng lão trở về, ta muốn gặp hắn một chút, không biết ngươi có thể hay không thay ta dẫn gặp một hai. Diệp Thần chỉ muốn gặp mặt Nguyên Thiên Viện cao tầng, lần nữa chấp trưởng học viện. Nếu ngôi học viện này là Luân Hồi chi chủ sáng lập, như vậy Nguyên Thiên Viện cao tầng hẳn nhận được hắn. Cái này không thành vấn đề, Diệp huynh đệ, ngươi muốn gặp cha ta? Hừ, không phải, ngươi muốn gặp đại trưởng lão làm gì? Tần Thiên Vũ tò mò hỏi, ngay lúc nói chuyện, tựa hồ không cẩn thận nói lọt cái gì. Diệp Thần lỗ thay động một cái, chỉ làm không có nghe gặp, nói, không việc gì, có một số việc muốn thỉnh giáo một chút mà thôi. Xem ra cái này Tần Thiên Vũ chính là Nguyên Thiên Viện đại trưởng lão con trai, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, không có hoàn toàn công khai đăng. Ngay tại lúc này, Nguyên Thiên Viện chỗ sâu truyền tới một hồi lanh lảnh tiếng chuông. Chiêu tân khảo hạch muốn bắt đầu. Đi thôi, Diệp huynh đệ, ta mang ngươi đi khai mở nhãn giới. Thần Thiên Vũ ánh mắt sáng lên, dẫn đầu sải bước đi đi. Diệp Thần suy nghĩ một chút, liền dẫn Lý Thanh Mặc đi theo Tần Thiên Vũ đi trước. Mặc dù hắn không có ngọc bội, định trước không tư cách tham gia khảo hạch, nhưng đi khai mở nhãn giới cũng không tệ. Ơ, đây không phải là Tần thiếu gia sao? Ba người đang đi, đột nhiên đối diện đụng phải mấy người thanh niên. Một người cầm đầu, giữa eo đeo một thanh trường kiếm, kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng đã có đậm đà thiên binh sát phạt khí, không ngừng tràn ngập ra, tựa hồ muốn nhiếp đoạt người mệnh hồn. Lại là mười đại nguyên binh, Thái Sơ đoạt mệnh kiếm. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, không nghĩ tới người này lại có thể có nguyên binh, rõ ràng không phải người bình thường. Tần Võ Phong, là ngươi? Tần Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, nhất thời đề phòng, cũng hướng Diệp Thần thấp giọng nói, người này là phó viện trưởng con trai, tên Tần Võ Phong, và ta cùng một gia tộc, không quá ta là con riêng, hắn gần đây xem thường ta. Nghe vậy, Diệp Thần bừng tỉnh hiểu ra, khẽ gật đầu. Tần Thiên Vũ và Tần Võ Phong tu vi đều ở đây càn khôn cảnh đỉnh cấp, cảnh giới tương đương. Nhưng là Tần Võ Phong trong tay có đại nguyên minh, nếu như đánh, Tần Thiên Vũ chỉ sợ không phải địch thủ. Tần Thiên Vũ, ngươi vậy muốn tham gia học viện tuyển chọn? Tần Võ Phong tay phải ấn ở trên chuôi kiếm, ánh mắt hơi dâng lên sắc khí. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhẽ mẹ toàn chủ con 4259. Tự nhiên đâm ngang. Chương 4259, tự nhiên đâm ngang. Làm sao? Muốn ta làm cái gì? Ngươi còn phải quản? Tần Thiên Vũ dứt khoát rút ra sau lưng cự kiếm, cả người cũng là ý định giết người lờ lờ. Sát khí của hắn và Tần Võ Phong là bất đồng. Tần Võ Phong sát khí chủ yếu đến từ Thái Sơ đoạt mệnh kiếm, là nguyên binh sát phạt. Nhưng Tần Thiên Vũ ý định giết người, thì xuất xứ từ tự thân tu vi, đường đường tránh tránh, vô cùng khoáng đạt. Ha ha, chính là một cái khí tông tạp chủng, bằng ngươi vậy muốn thông qua học viện tuyển chọn, đừng có nằm mộng. Tần Võ Phong không che giấu chút nào mình chiến ý, trong ánh mắt mang khinh thường và dễ cận. Trung quanh hắn mấy cái chân chó, vậy toàn bộ rút ra đao kiếm, một bộ đằng đằng sát khí hình dáng. Hừ, một ít kiếm tông phế vật, chỉ sẽ dựa vào binh khí chó má, ta so ngươi còn có tư cách bước vào Nguyên Thiên Viện. Tần Thiên Vũ cũng là không cam lòng yếu thế, trong lúc nói chuyện chiến ý mãnh liệt. Diệp Thần nghe hai người nói chuyện, nhất thời thiên cơ xuyên thủng, biết được rất nhiều bí mật. Lúc đầu Tần Thiên Vũ và Tần Võ Phong đều là Tần gia đệ tử. Tần gia là Nguyên Thiên Viện nguyên lão thế gia, năm đó đi theo Luân Hồi chi chủ, thành lập Nguyên Thiên Viện. Tần gia lão tổ là Luân Hồi chi chủ dưới quyền, năm đó chấp trưởng Thái Sơ đoạt mệnh kiếm, không biết giết tuyệt nhiều ít cường địch. Tần gia lão tổ sau khi chết, Thái Sơ đoạt mệnh kiếm thành tựu Tần gia truyền thừa chi bảo, đời đời tương truyền xuống. Nhưng là, Tần gia nhưng xuất hiện nghiêm trọng chia ra, gia tộc nội bộ phân chia khí tông và kiếm tông hai phái. Khí tông cho rằng, võ đạo tu luyện, trọng yếu nhất chính là tự thân căn cơ, binh khí chỉ là bên ngoài. Nhưng kiếm tông nhưng cho rằng, đại nguyên binh có nghịch thiên thần uy, chỉ cần hoàn toàn chấp trưởng, lĩnh ngộ thiên binh sát phạt nguyên nói là được ban ngày phi thăng, đột nhiên tăng mạnh, cũng không cần khổ khổ tu luyện như thế mệt nhọc. Hai phái tất cả chấp mới gặp, không ai nhường ai, mấy chục ngàn trong thời kỳ tranh đấu không ngừng, vẫn không có dừng lại qua. Tần Võ Phong là kiếm tông kiếm tử, vừa sinh ra thì có điểm lành thải khí, mơ hồ và Thái Sơ đoạt mệnh kiếm đồng tình, cho nên thế hệ này Tần gia kiếm tông, Thái Sơ đoạt mệnh kiếm do hắn chấp trưởng. Tần Võ Phong luôn muốn diệt trừ khí tông, thống nhất Tần gia, cho nên hiện tại đụng phải Tần Thiên Vũ, hắn không che giấu chút nào sát khí. Kiếm tông tạp chủng, ngươi muốn đi tham gia tuyển chọn, hỏi trước qua ta nói sau. Tần Võ Phong, thương, một tiếng, rút ra Thái Sơ đoạt mệnh kiếm. Nhất thời, cuồng bạo thiên binh sát phạt khí, điên cuồng cuồng đãng. Trung quanh hắn mấy người cùng lớp cũng lật đật lui ra, rất sợ gặp phải kiếm khí chém chết. Thiên binh kiếm khí gào thét gian, trong sân tạo thành một cái luồng khí xoáy gió bão, đặc biệt hung hãn. Ngươi muốn động tay? Thần Thiên Vũ ánh mắt lạnh lùng. Một bên Diệp Thần nhìn hai người kiếm bạt nỗ trương hình dáng, chân mày nhất thời nhíu chặt. Tần Võ Phong trong tay có đại nguyên binh, Tần Thiên Vũ hơn phân nửa không địch lại, Diệp Thần muốn ngăn cản, nhưng Tần Võ Phong đã cuồng như vậy khua kiếm đánh tới, quát lên. Tần Thiên Vũ, có loại theo ta đánh cuộc một kèo, ai ở chỗ này chiến xa suốt, liền đừng đi tham gia tuyển chọn, miễn được xấu hổ mất mặt. Được, đánh cuộc thì đánh cuộc, ta còn sợ ngươi. Tần Thiên Vũ ánh mắt sắc bén, cự kiếm đột nhiên huy động, chanh đích một tiếng, hung hăng ngăn trở Tần Võ Phong đoạt mệnh kiếm. Hai kiếm chạm nhau, tia lửa vang khắp nơi. Tần Thiên Vũ gan bàn tay tê dại, chỉ cảm thấy một hồi hung mãnh thiên binh sát khí nghiền ép tới, bước chân không khỏi lui về phía sau. Tần Võ Phong trên tay thái sơ đoạt mệnh kiếm, nhưng mà thứ thiệt đại nguyên minh, lấy sắc bén sát phạt nổi danh, hắn tu vi mặc dù không kém, nhưng binh khí bị thua thiệt nhiều, vừa thấy mặt liền rơi vào hạ phong. Ha ha ha, khí tông tạp chủng, các ngươi không phải nói võ đạo căn cơ vững chắc, khinh thường dựa vào binh khí sao? Làm sao liền ta chính là một kiếm cũng không ngăn nổi? Tần Võ Phong liều lĩnh cười to, thua kiếm liền liền tiến công, một kiếm tiếp một kiếm, bá đạo nguyên khí điên cuồng tự nhiên, hóa thành vô cùng giết hại quy luật, từng kiếm một sát phạt người tâm thần. Binh khí của hắn quá mức hung mãnh, nhất thời đè được Tần Thiên Vũ không thở nổi. Thất sát tuyệt mệnh trảm. Tần Thiên Vũ hít sâu một hơi, ngưng lại bước chân, cả người ý định giết người dâng lên, mãnh liệt một kiếm chém ra, tất cả khí huyết tinh thần đều ngưng tụ ở trên thân kiếm, tuôn ra một đạo sáng chói giết hại kiếm mang, chém thẳng Tần Võ Phong. Đây là hắn bản thân tu vi bùng nổ, so với thiên binh nguyên khí, càng nhiều một phần bướng bỉnh bất tuần khí phách. Chút tài mọn. Tần Võ Phong khí định thần nhàn, chút nào không đem Tần Thiên Vũ công kích đặt ở bên trong mắt, thái sơ đoạt mệnh kiếm cơ múa, từng mảnh giết hại quy luật, đoạt mệnh kiếm khí, diễn hóa thành quần quần thiên kiếm nước lũ, như thần như ma, lại là ngay tức thì tiêu diệt Tần Thiên Vũ công kích. Thái sơ đoạt mệnh kiếm, lại có thể lợi hại đến tình cảnh này. Tần Thiên Vũ sắc mặt chợt biến, hắn tu vi rõ ràng và Tần Võ Phong tương đương, nhưng binh khí chất lượng kém hơn, thực lực sai biệt lại có thể kéo đến lớn như vậy. Chẳng lẽ bên ngoài binh khí, so bản thân tu vi còn trọng yếu hơn? Tần Thiên Vũ dao động, chỉ cảm thấy nhiều năm khí tông khắc khổ tu luyện, còn không bằng một cái binh khí lợi hại. Ha ha ha, nếu không ngươi nghĩ sao? Trong truyền thuyết mười đại nguyên binh, há là cho đùa? Thái sơ đoạt mệnh kiếm, cho ta chấn áp. Tần Võ Phong phách lối cười to, hung hăng một kiếm thiên phạt, thần uy cuồn cuộn, không có chút nào lưu tình, hung hăng nghiền ép hướng Tần Thiên Vũ. Tần Thiên Vũ ánh mắt nghiêm trọng, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Nhưng mà Tần Võ Phong thiên kiếm như sấm, thế không thể đỡ, chỉ nhất kích liền đánh bay hắn cự kiếm, lại thuận thế chém xuống, hung hăng ở hắn trên thân thể đánh ra một đạo vết thương sâu tới xương. Phốc xích. Tần Thiên Vũ nhất thời trọng thương, há mồm trào máu, bước chân lảo đảo lui về phía sau. Kỳ hỉ, tạp chủng chính là tạp chủng, một phế vật. Tần Võ Phong lạnh giọng trầm biếm, được thế không buông tha người, rất kiếm nhắm thẳng vào Tần Thiên Vũ tim, lại muốn một kiếm giết chết. Diệp Thần mặt liền biến sắc, không nghĩ tới cái này Tần Võ Phong ác như vậy tay, lúc này rút ra sắc kiếm, từng luồng hắc ám khí tức bạo dũng ra, hoành kiếm ngăn ở Tần Thiên Vũ trước mặt. Chanh. Tần Võ Phong kiếm phong chém xuống, chém ở Diệp Thần sắt trên thân kiếm, nhất thời cảm thấy một hồi to lớn lực phản chấn chuyển tới, không khỏi lui về phía sau ba bước. Mà Diệp Thần thân thể, nhưng nguy nga như núi, không có chút nào rung chuyển. Người là ai? Tần Võ Phong rất kinh ngạc, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần. Diệp Thần tu vi chỉ có bổ thiên cảnh nhất tầng thiên, nhưng tiện tay một kiếm, lại có thể đẩy lui Tần Võ Phong. Tần Võ Phong chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chung quanh mấy người cùng lớp cũng là vô cùng chấn động ngạc nhìn Diệp Thần. Phải biết, Tần Võ Phong nhưng mà càn khôn cảnh đỉnh cấp cao thủ, theo lý mà nói, hẳn có thể ung dung nghiền ép Diệp Thần. Nhưng hiện tại, nhưng là Diệp Thần đánh lui Tần Võ Phong. Diệp Thần không có trả lời, xoay người đi đỡ dậy Tần Thiên Vũ, bắt quái thiên đan thuật thả ra, chữa trị hắn thương thế, nói, không có sao chứ. Tần Thiên Vũ khẽ cắn răng, nói, không có sao, còn chưa chết. Thằng nhóc này có cổ quái. Mà bên kia Tần Võ Phong, sự chú ý hoàn toàn tập trung ở Diệp Thần trên mình, chỉ cảm thấy Diệp Thần chân chính thực lực, tuyệt không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Tần Thiên Vũ, cái này đánh cuộc ngươi thua, dựa theo ước định, ngươi không tư cách tham dự Nguyên Thiên Viện tuyển chọn. Tần Võ Phong không dám lại lưu lại nữa, sợ phát sinh bất ngờ, lúc này quăng ra một câu lời gắt, dẫn người rời đi. Diệp Thần lai lịch, hắn từ đầu đến cuối không nhìn thấu, chỉ biết không tốt đối phó. Hiện tại Nguyên Thiên Viện tuyển chọn sắp bắt đầu, hắn cũng không muốn tự nhiên đâm ngang. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé mẹ toàn chủ con 4260. Kinh khủng khảo hạch. Chương 4260, kinh khủng khảo hạch. Tần Thiên Vũ sắc mặt một hồi trắng bệnh, hắn và Tần Võ Phong đánh cuộc, người thua không được tham gia học viện tuyển chọn, hiện tại hắn bị thua, tự nhiên không thể lại đi tham gia. Thần Minh, ngươi dự định như thế nào? Diệp Thần trầm giọng hỏi. Tần Thiên Vũ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nói, ta kỳ không bằng người, không lời có thể nói. Dừng một chút, Tần Thiên Vũ đem ngọc bội móc ra, giao cho Diệp Thần, ôm hận nói, Diệp huynh đệ, ngọc bội này cho ngươi, ngươi lấy bổ thiên cảnh khu, lại có thể đánh lui Tần Võ Phong, muốn đến võ đạo nội tình không giống vật thường, ngươi gia nhập Nguyên Thiên Viện, thay ta trả thù. Ngươi phải đem ngọc bội cho ta. Diệp Thần một hồi kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Thiên Vũ như thế quyết đoán. Ừm, ngươi thay ta trả thù. Tần Thiên Vũ cắn răng, ở hắn xem ra, nếu mình mất đi lần này cơ hội, ngược lại không như đem cơ hội nhường cho Diệp Thần. Nếu như Diệp Thần có thể bước vào Nguyên Thiên Viện, còn có thay hắn báo thù cơ hội. Diệp Thần trầm tư một hồi, ngay sau đó ngưng trọng gật đầu một cái, nhận lấy ngọc bội, nói, được, ta sẽ thay ngươi trả thù. Tần Thiên Vũ nói, đa tạ. Lập tức Diệp Thần, Tần Thiên Vũ, Lý Thanh Mặc ba người cùng đi Nguyên Thiên Viện tuyển chọn địa điểm. Tần Thiên Vũ người bị thương nặng, nhưng ở Diệp Thần bắt quái thiên đan thuật chữa trị xuống, vậy miễn cưỡng khôi phục một tia nguyên khí, có thể đi bộ. Hắn muốn xem tuyển chọn kết quả, muốn biết Diệp Thần võ đạo tiềm chất. Nguyên Thiên Viện có chuyên môn trắc nghiệm địa đá, kiểm tra võ giả võ đạo, thuật pháp, thần thông vân vân khắp mọi mặt tiềm chất, lấy trị số phơi bày. Trị số càng cao, liền đại biểu tư chất càng tốt. Rất nhanh, Diệp Thần ba người đi tới liền tuyển chọn trắc nghiệm địa điểm, ngay tại Nguyên Thiên Viện phía sau núi trên đỉnh núi. Chỗ này xây dựng một tòa thật to quảng trường, mà ở quảng trường bắc bưng thì là một khối đen nhánh trắc nghiệm địa đá. Giờ phút này trên quảng trường đã là đầu người chào chào. Trắc nghiệm nghi thức đã bắt đầu, từng cái tân sinh cầm trong tay ngọc bội xếp hàng bánh xe hậu. Vị kế tiếp phụ trách trắc nghiệm quan khảo hạch là một cái ông già tóc trắng, thanh âm giản mua mà có lực. Hắn tiếng nói rơi xuống sau đó, thì có một người thanh niên đi tới trước mặt hắn. Tên họ: La Thông. Tu vi: Càn Khôn cảnh 7 tầng thiên. Bắt đầu đi. Đơn giản ghi danh sau đó, quan khảo hạch phất tay một cái, tỏ ý có thể bắt đầu. Cái này kêu La Thông thanh niên, đi tới trắc nghiệm bia đá trước mặt, hít sâu một hơi, bàn tay đè ở trên tấm bia đá. Vù vù. Đen nhánh bia đá hơi chấn động một chút, chợt hiện ra một vài trị giá 60 điểm. Trắc nghiệm bia đá kiểm chắc là võ đạo, thuật pháp, thần thông vân. Vân toàn phương vị tư chất, làm hết là 100 điểm, 60 phân coi là hợp cách. Têu La Thông thanh niên, thấy mình số này trị giá, sắc mặt nhất thời đổi được đặc biệt khó khăn xem. 60 điểm phút, không hợp cách, cái kế tiếp. Quan khảo hạch vô tình tuyên bố kết quả, ở ghi danh đồng hồ trên, đem La Thông tên chữ quạt đi. Đại nhân, ta còn kém một phần, có thể hay không châm trước một chút? La Thông một mặt đắng chát, cầu khẩn. Không đạt tới cách chính là không đạt tới cách, kém một phần đều là không đạt tới cách. Đây là quy củ. Quan khảo hạch giọng nghiêm nghị, không có chút nào lưu tình. Nghe vậy, La Thông không thể làm gì, chỉ có thể lui xuống. Càn Khôn cảnh 7 tầng thiên, chỉ có thể bắt được 60 điểm phút, cái này trắc nghiệm cũng quá nghiêm khắc. Không phải, trắc nghiệm tuyển chọn là xem toàn phương vị tư chất, chỉ có tu vi không thể được, còn muốn xem những thứ khác. Cái này 60 phân không dễ dàng cầm à? Tại chỗ chờ đợi trắc nghiệm mọi người, rối rít nghị luận. Mặc dù Nguyên Thiên Viện nhập môn tuyển chọn trắc nghiệm là khảo nghiệm toàn phương vị tư chất, nhưng Càn Khôn cảnh 7 tầng thiên, lại có thể chỉ có thể bắt được 60 điểm phút, có thể tưởng tượng được có bao nhiêu nghiêm ngặt. Tham dự trắc nghiệm người, tổng cộng có 100 cái, ít nhất phải đạt tới 60 phút mới có thể bước vào Nguyên Thiên Viện ngưỡng cửa. Nhưng bước vào ngưỡng cửa, chỉ có thể làm trên danh nghĩa đệ tử, vẫn không thể tiếp xúc Nguyên Thiên Viện hạch tâm công pháp. Chỉ có trắc nghiệm trị số hạng trước 3 mới có thể chân chính bị nhét vào Nguyên Thiên Viện, nắm giữ được thượng cổ thần thông, còn có rất nhiều bí sử. Một đám chờ đợi trắc nghiệm đệ tử, cũng không hy vọng xa vời có thể một bước lên trời, chỉ hy vọng có thể hợp cách vượt qua kiểm tra, trước làm cái trên danh nghĩa đệ tử nói sau, sau này sẽ chậm chậm tìm kiếm cơ hội. Cái kế tiếp trắc nghiệm người, nhưng là một cái đồ hồng thiếu nữ, một mặt kiều lệ quyến rũ hình dáng, ăn mặc ngắn ngủn váy, lộ ra một đôi mượt mà chân dài, đi bộ mang gió, hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Là viện trưởng con gái, Vũ Anh Tuyết. Nghe nói là Càn Khôn cảnh đỉnh cấp, đột chạm nửa bước thủy nguyên cao thủ, đã sắp đạt tới thủy nguyên cảnh. Nghe nói nàng trong cơ thể còn phong ấn thanh giác oan huyết mạch. Thanh giác oan, đây chính là quý nguồn nước phù thú bảo vệ, thập đại nguyên thú một trong. Không biết lấy Vũ Anh Tuyết tư chất, có thể bắt được mấy phần. Toàn trường ánh mắt cũng rơi vào vậy đồ hồng thiếu nữ trên mình. Đều Vũ Anh Tuyết đồ hồng thiếu nữ, dáng vẻ tuyệt chuyển, bước chân nhẹ nhàng gian, đi tới trắc nghiệm bia đá trước mặt, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đưa bàn tay để lên. Rào. Từng luồng mênh mông nước khí tức từ Vũ Anh Tuyết đầu ngón tay trên tràn ngập ra, bơm vào đến bia đá bên trong ông. Bia đá một hồi chấn động, sau đó cho thấy một cái tươi sáng trị số. 95. Vũ Anh Tuyết mở mắt ra, nhìn trên bia đá trị số, nhất thời lộ ra mừng rỡ kích động nụ cười, xích sao bóp nạc quyền. 95 điểm. Không hổ là viện trưởng con gái. Cái này trị số, vậy quá đáng sợ. Năm nay trắc nghiệm, chỉ sợ là Vũ tiểu thư điểm cao nhất liền chứ. Dưới sàn mọi người, thấy cái này kinh khủng trị số, rồi rít phát ra kêu lên. Làm hết 100 điểm, Vũ Anh Tuyết lấy được rồi 95, cái này chứng minh nàng tu vi, thuật pháp, huyết mạch các phương diện tiềm chất, cũng là tuyệt đối nhất lưu, hoàn toàn có tư cách tiến vào Nguyên Thiên Viện. Vũ Anh Tuyết, 95 điểm, tư chất tuyệt cao. Có thể trực tiếp gia nhập học viện. Quan khảo hạch lớn tiếng tuyên bố kết quả, trong thanh âm cũng là lộ vẻ rung động. 95 điểm cao như vậy trị số, không biết có nhiều ít năm không có xuất hiện qua. Dựa theo Nguyên Thiên Viện quy củ, chỉ cần trị số đạt tới 90 điểm trở lên, bất luận hạng, cũng có thể trực tiếp gia nhập học viện. Cảm ơn. Vũ Anh Tuyết cười một tiếng, lộ ra hai viên đáng yêu tiểu hổ nhà, xoay người lui xuống. Vũ tiểu thư, chúc mừng. Dưới sàn, một người thanh niên hướng Vũ Anh Tuyết chắp tay nói hạ, chính là Tần Võ Phong. Vũ Anh Tuyết thu liễm nụ cười, trong mắt có chút khinh thường, hiển nhiên có chút ghét Tần Võ Phong, nhưng theo lễ phép, nàng cũng không có biểu lộ ra, chỉ là, một tiếng, trực tiếp rời đi. Vũ tiểu thư, chúc mừng. Tần Thiên Vũ vậy hướng Vũ Anh Tuyết nói cảm ơn, trong lúc nói chuyện ho khan, hiển nhiên trọng thương chưa lành. Tần Thiên Vũ, ngươi làm sao bị thương? Vũ Anh Tuyết nhìn Tần Thiên Vũ thương thế, nhất thời có chút kinh ngạc, là ai đã thương ngươi? Tần Thiên Vũ đang chát cười một tiếng, nói, ta không có sao, đa tạ Vũ tiểu thư chiếu cố. Vũ Anh Tuyết mặt đẹp run lên, từ Tần Thiên Vũ trên vết thương, cảm nhận được liền thái sơ đoạt mệnh kiếm hơi thở, nhất thời lạnh lùng nói, có phải hay không Tần Võ Phong đả thương ngươi? Ta vì ngươi ra mặt. Nói xong, Vũ Anh Tuyết rút ra trường kiếm, trừng mắt trợn mắt nhìn Tần Võ Phong. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này, nhẽ mẹ toàn chủ con 4261. Quỷ dị chỉ số. Chương 4261, quỷ dị chỉ số. Tần Võ Phong cười ha ha một tiếng, nói, Vũ Anh Tuyết, ngươi muốn cùng ta đánh? Đừng lấy vì ngươi có thể bắt được 95 điểm, chính là ta địch thủ. Vũ Anh Tuyết hừ một tiếng, nói, Tần Võ Phong, đừng lấy là ta không dám giết ngươi, ngươi liền binh khí lợi hại mà thôi, không có thanh kiếm kia, ngươi chính là một tên phế vật. Tần Võ Phong rút ra thái sơ đoạt mệnh kiếm, cười nói, đáng tiếc ta thì có thanh kiếm này, ngươi muốn động tay cũng có thể, nhưng nếu như ngươi thua, ngươi muốn tùy ta xử trí. Nói xong, Tần Võ Phong ánh mắt tà khí vô cùng quét nhìn Vũ Anh Tuyết dáng vẻ, cười hắc hắc cười. Ngươi vô sỉ. Vũ Anh Tuyết giận dữ, đang muốn một kiếm đi giết, nhưng quảng trường hai bên duy trì trật tự các trưởng lão đã chạy tới. Vũ tiểu thư, Tần Võ Phong thiếu gia, an tâm một chút chờ nóng, mời không để cho chúng ta khó xử. Các trưởng lão hơi có điểm hèn mọn quên lơn, Vũ Anh Tuyết và Tần Võ Phong thân phận đều là không phải chuyện đùa, bọn họ vậy rất khó làm. Hừ. Vũ Anh Tuyết không thể làm gì, chỉ có thể thu hồi trường kiếm. Tần Võ Phong vậy thu hồi binh khí, nhưng ánh mắt như cũng không bỏ đi được Vũ Anh Tuyết thân thể. Mắt thấy toàn bộ hành trình diệt thần, cũng không có tùy tiện động thủ, lãnh đạm quan sát. Một bên Lý Thanh Mặc tiến tới Diệp Thần bên hai, nhẹ giọng nói, "Tôn chủ đại nhân, vậy Tần Võ Phong cực kỳ đáng ghét, ngươi không dạy bảo hắn." "Một cái tên hề nhảy nhót tôi, đừng nóng." Diệp Thần giọng nhàn nhạt, hiện tại hắn có càng chuyện trọng yếu phải làm. Trắc nghiệm tuyển chọn tiếp tục tiến hành, từng người đệ tử xếp hàng đi qua, có người vui mừng có người buồn. Diệp Thần xếp hạng cuối cùng, hắn vậy không nóng nảy, yên tĩnh chờ đợi. "Vũ tiểu thư, vị này là Diệp Thần Diệp huynh đệ, bề ngoài tu vi bổ thiên cảnh nhất tầng thiên, nhưng thực lực chân chính không phải chuyện đùa, từng một kiếm đánh lui Tần Võ Phong." Lúc này, Tần Thiên Vũ hướng Vũ Anh Tuyết giới thiệu, đồng thời đem mình và Tần Võ Phong đánh cuộc, thua mất khảo hạch tư cách, để cho Diệp Thần thay thế báo thù sự việc, vậy đơn giản nói một lần. Hắn có tư cách chống lại Tần Võ Phong. Vũ Anh Tuyết nhíu mày một cái, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, rõ ràng không tin. Diệp Thần tu vi chỉ là bổ thiên cảnh nhất tầng thiên mà thôi, mà Tần Võ Phong đã đạt tới càn khôn cảnh đỉnh cấp, hai người chênh lệch to lớn, cơ hồ không có bù đắp có thể. Nàng không có chính mắt nơi gặp, tự nhiên không tin Diệp Thần thực lực. Diệp Thần vậy lười được giải thích, dừng chờ. Thằng nhóc đừng giả thần giả quỷ, cùng trắc nghiệm kết thúc, ngươi là thần là quỷ, một mắt liền biết. Bên kia Tần Võ Phong, mắt lạnh nhìn chằm chằm Diệp Thần, mới vừa bị Diệp Thần một kiếm đánh lui, hắn trong lòng cũng đặc biệt khó chịu, hoàn toàn không nhìn thấu Diệp Thần lai lịch. Nhưng thật may, hiện tại trắc nghiệm bắt đầu, Diệp Thần rốt cuộc là giả thần giả quỷ, hay là thật có thực lực, cùng trắc nghiệm kết thúc, thì cái gì cũng biết. Diệp Thần nghe Tần Võ Phong khiêu khích, nhưng là một bộ sao cũng được hình dáng, dừng dưng. Hiện tại hắn phải đối mặt, là đồ thánh đại hội, là đế biên điện, huyền cơ nguyện uy hiếp, thậm chí, sau lưng còn có một cái vạn khư thần điện, đây chính là liền nhâm phi phạm cũng kiêng kỵ thế lực. Hắn địch nhân chân chính, đơn giản là cực kỳ kinh khủng. Xem Tần Võ Phong cái loại này, tên hề nhảy nhót thôi, Diệp Thần căn bản không có hứng thú để ý, vị kế tiếp. Tuyển chọn trắc nghiệm vẫn còn tiếp tục, Diệp Thần tới thời gian hơi trễ, xếp hạng cuối cùng. Hắn vậy không nóng nảy, kiên nhẫn chờ. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh đến phiên Tần Võ Phong. Tần Võ Phong trước mắt tự tin, đi tới trắc nghiệm trước tấm bia đá, bàn tay đẩy lên. Vù vù. Bia đá chấn động, ánh sáng rực rỡ lóe lên. Một vài trị giá nổi lên. 90. 90 điểm. Tần Võ Phong nhìn số này trị giá, trong mắt tinh mang sáng lên, vậy cảm thấy khá là hài lòng. Như thế nhiều trắc nghiệm người, hắn điểm số, đứng sau Vũ Anh Tuyết. Vũ Anh Tuyết trong huyết mạch mặt, phong ấn thập đại nguyên thú thanh giác ngoan, thể chất đặc biệt đặc thủ, điểm số tự nhiên cao một chút. Tần Võ Phong cũng rất rõ ràng, mình chỉ là huyết mạch kém hơn Vũ Anh Tuyết thôi, thật chiến đấu, phần thắng ngược lại là hà lớn. 90 điểm, Võ Phong thiếu gia thật lợi hại. Đây là xếp hạng thứ 2 số điểm chứ? Võ Phong thiếu gia không hổ là Tần gia tương lai hy vọng. Những người ở chỗ này, thấy Tần Võ Phong trắc nghiệm chỉ số, không ít người phát ra tiếng than thở. Lần này trắc nghiệm tuyển chọn, thành tích tốt nhất, không nghi ngờ chút nào là Vũ Anh Tuyết, mà Tần Võ Phong có thể xếp hạng hàng nhì. Tần Võ Phong, 90 điểm, có thể trực tiếp tiến vào học viện. Quan khảo hạch thanh âm vang vọng, tuyên bố kết quả. Tần Võ Phong một mặt đắc ý, đi xuống, hướng Vũ Anh Tuyết nói, "Vũ tiểu thư, sau này chúng ta liền là đồng môn." "Hừ, ngươi dựa vào binh khí lợi hại mà thôi, cầm binh khí cởi xuống, ngươi liền 60 phần cũng chưa chắc có." Vũ Anh Tuyết nhìn hờ hững, không nghĩ tới Tần Võ Phong sẽ có thành tích khá như vậy. Hiển nhiên, Thái Sơ đoạt mệnh kiếm tồn tại, tăng lên thật nhiều Tần Võ Phong thành tích. Bởi vì trắc nghiệm địa đá, kiểm chắc là người toàn phương diện số liệu, bao gồm võ đạo thần thông, bổn mạng binh khí pháp bảo vân. Vân. Dẫu sao pháp bảo binh khí cũng là tu vi một phần chia. Một kiện đứng đầu pháp bảo binh khí, đối với tu luyện rất nhiều tăng thêm. Cho nên, Tần Võ Phong có đại nguyên binh nơi tay, trắc nghiệm thành tích dĩ nhiên là nước lên thuyền lên. Một bên Tần Thiên Vũ, sắc mặt rất là khó khăn xem, cũng không nghĩ tới Tần Thiên Vũ sẽ có như thế điểm cao. Nếu như hắn đi tham gia trắc nghiệm nói, phỏng đoán tối đa cầm 80 phút. Xem ra pháp bảo binh khí, vậy là rất trọng yếu, khí tông trưởng bối giải thích bảo binh khí, đều là kỳ kỳ dâm đúng dịp ngoại vật, không đáng giá để ra, không khỏi quá mức cực đoan. Tần Thiên Vũ mơ hồ tới giữa, cảm thấy khí tông quy củ quá mức cực đoan. Dĩ nhiên, kiếm tông chỉ binh khí nặng, không nặng nội công quy củ, vậy là đặc biệt cực đoan. Tốt nhất biện pháp, dĩ nhiên là nội ngoại kiêm tu, nhưng Tần gia chia ra quá lâu, trừ phi luân hồi chi chủ hạ xuống, nếu không không có thống nhất có thể. Tần Thiên Vũ vậy không thể làm gì, chỉ có thể than thở. Diệp Thần nhìn Tần Võ Phong đắc ý hình dáng, không khỏi nhíu mày một cái, trong đầu nghĩ, liền Tần Võ Phong cũng có thể bắt được 90 điểm, ta vừa có thể bắt được nhiều ít. Diệp Thần đối với võ đạo của mình tăng cơ, thần thông thuật pháp, có cực lớn lòng tin, tuyệt đối có thể nghiền ép Tần Võ Phong. Hơn nữa, hắn còn có Hoàng Thiên Đồ, Hắc Ám Nguyên Phủ, Luân Hồi Huyền Bì, Sát Kiếm, Giáng Trần Hàng Long Kiếm, tới Hàn U Minh Súng Vân. Vân vô số bảo vật. Như thế nhiều bảo vật gia trì, trời mới biết hắn trắc nghiệm điểm số, sẽ đạt tới như thế nào kinh khủng bước. Chưa đầy phút, chắc có 99 chứ. Diệp Thần sơ cảm, trong lòng trầm tư. Cuối cùng một vị. Quan khảo hạch lớn tiếng kêu lên, bây giờ còn chưa tham gia trắc nghiệm khảo hạch người, chỉ còn lại Diệp Thần. Tôn chủ đại nhân, thêm dầu. Lý Thanh Mặc thay Diệp Thần cổ động. Diệp huynh đệ, dựa vào ngươi. Tần Thiên Vũ ánh mắt vậy rơi vào Diệp Thần trên mình, chỉ mong Diệp Thần có thể thay mình trả thù. Vũ Anh Hoa đôi mi thanh tú khóa chặt, nhưng là không tin Diệp Thần nội tình. Dẫu sao, Diệp Thần cảnh giới chỉ có bổ thiên cảnh nhất tầng thiên mà thôi, có thể lợi hại đi nơi nào? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhẽ mẹ toàn chủ con 4262. Người giật dây. Chương 4262, người giật dây. Ha ha, thằng nhóc đến ngươi, có thể đừng cầm không điểm. Tần Võ Phong cười lạnh, lần này tới tham gia trắc nghiệm tuyển chọn, kém cỏi nhất cũng có càn khôn cảnh trung kỳ tu vi, mà Diệp Thần chỉ là bổ thiên cảnh nhất tầng thiên, có thể nói là tồn tại lớp đáy. Kém như vậy tu vi, Tần Võ Phong thật cảm thấy Diệp Thần có thể cầm không điểm. Trước hắn bị Diệp Thần một kiếm đánh lui, rốt cuộc là bất ngờ, vẫn là Diệp Thần thật sự có thực lực, xem trắc nghiệm số liệu liền rõ ràng. Diệp Thần sắc mặt nhàn nhạt, sai bước đi hướng trắc nghiệm địa đá, móc ra ngọc bội, đơn giản làm ghi danh. Bộ thiên cảnh nhất tầng thiên. Quan khảo hạch có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Thần, hiển nhiên cũng không nghĩ tới tu vi kém như vậy người, lại có thể cũng có trắc nghiệm tư cách. Mà trên quảng trường, từng đạo ánh mắt, vậy toàn bộ tập trung vào Diệp Thần trên mình. Tại sao có thể có bộ thiên cảnh nhất tầng thiên phế vật? Từ đâu tới con kiến hôi? Hắn như thế điểm tu vi, làm sao có thể bắt được Nguyên Thiên Viện tín vật? Đám người bàn luận sôi nổi, có chút khó mà tin tưởng, không có một người coi trọng Diệp Thần. Chỉ có Lý Thanh Mặc, ánh mắt kiên định, nàng tin tưởng Diệp Thần nội tình. Diệp Thần đi tới trước tấm bia đá, nhàn nhạt xuề bàn tay ra, để ở trên bia đá. Người bình thường tiến hành trắc nghiệm nghi thức, rất nhanh là có thể cho thấy số liệu. Nhưng là, Diệp Thần bàn tay đè lên, đợi mấy hơi thở, bia đá như cũ không nhúc nhích tí nào, cũng không có chỉ số hiện ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhíu mày một cái, hít sâu một hơi, thử vận chuyển một tia linh khí, bơm vào đến bia đá bên trong. Vù vù. Bia đá rốt cuộc chấn động đứng lên, hiện ra một cái đỏ tươi chỉ số. Linh. Không điểm. Diệp Thần mở to hai mắt, còn lấy là mình nhìn lầm rồi. Toàn trường mọi người, thấy số này trị giá, nhất thời ồn ào cười to. Quả nhiên là bổ thiên cảnh nhất tầng thiên con kiến hôi. Lại có thể ra không điểm. Ngày hôm nay coi như là mở mang tầm mắt. Thằng nhóc này từ lâu tới, xấu hổ mất mặt sao? Đám người hổ thẹn cười lên, Nguyên Thiên Viện chiêu tân ngưỡng cửa đặc biệt nghiêm ngặt, một cái bổ thiên cảnh nhất tầng thiên, cầm không điểm không hề hiếm lạ, đám người chỉ là bội phục Diệp Thần dũng khí, như thế điểm tu vi, lại dám tham gia tuyển chọn. Quả nhiên là không điểm. Thằng nhóc này chính là một phế vật. Tần Võ Phong thấy một màn này, nhất thời mở cờ trong bụng, hoàn toàn an tâm. Xem ra Diệp Thần thật sự là phế vật, mình trước đây bị hắn một kiếm đẩy lui, hoàn toàn là bất ngờ mà thôi. Tần Thiên Vũ, ngươi người bạn này, nơi nào có ngươi nói như thế lợi hại? Vũ Anh Hoa bất mãn trợn mắt nhìn Tần Thiên Vũ một mắt. Tần Thiên Vũ nói chuẩn xác, nói Diệp Thần có lợi hại dường nào, nhưng hiện tại, Diệp Thần trắc nghiệm chỉ số cũng chỉ có không điểm. Tần Thiên Vũ cũng ngây dại mắt, không nghĩ tới Diệp Thần tư chất kém như vậy, trong chốc lát không nói ra lời. Tôn chủ đại nhân không thể nào không điểm, cái này nhất định là trắc nghiệm máy đo hư. Lý Thanh Mặc không dám tin tưởng, nàng chính mắt gặp qua Diệp Thần thực lực, tại sao có thể là không điểm? Nói đùa, ta tại sao có thể là không điểm? Diệp Thần nhìn trắc nghiệm trên bia đá nhức mắt con số, còn có người phía dưới nạo bằng tiếng, cũng không có chút nào hoài nghi mình ý tưởng, chỉ cảm thấy được là trắc nghiệm bia đá sai lầm. Nghĩ tới đây, Diệp Thần thoáng dùng sức, hào hùng linh lực, hung hăng bơm vào đến trắc nghiệm bia đá bên trong. Nhất thời, trắc nghiệm trên bia đá con số bắt đầu điên cuồng hoạt động. 10, 20, 30, 60, 90, 99, 100. Đang nhảy đến cực hạn sau đó, trắc nghiệm bia đá kịch liệt chấn động, rắc 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 một hồi vang, xuất hiện từng cái hở. Phịch. Cuối cùng, đúng khối trắc nghiệm bia đá đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số khối vụn, bốn phía tung tóe. Cái này một tí nổi lên biến cố, Diệp Thần đều ngẩn ra. Cái gì? Bia đá lại có thể nổ? Quan khảo hạch trợn to hai mắt, tựa hồ thấy được giữa thiên hạ nhất không thể tưởng tượng nổi sự việc. Khối này trắc nghiệm bia đá, là ngoài bầu trời vẫn thạch đúc thành, bên trong khắc vẽ rất nhiều thượng cổ đại trận, coi như là thủy nguyên cảnh đỉnh cấp cao thủ tới, cũng không khả năng oanh bạo. Nhưng hiện tại, ở Diệp Thần uy áp hạ, lại có thể nổ tung. Không, chính xác mà nói, Diệp Thần cũng không có dùng sức. Trắc nghiệm bia đá sở dĩ nổ tung, rõ ràng cho thấy bởi vì Diệp Thần tư chất quá cao, vượt qua cực hạn chịu đựng, cho nên vỡ vụn. Trên quảng trường mọi người cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này. Trắc nghiệm bia đá làm sao hư? Tên này mới vừa trị số thật giống như nhảy đến 100, hắn nên sẽ không có 100 điểm tiềm chất chứ? Cái này không thể nào, coi như là Vũ Anh Tuyết tiểu thư, cũng chỉ có 95 mà thôi. Mọi người rối rít nghị luận, không dám tin tưởng. Thằng nhóc này lại có thể làm hư trắc nghiệm bia đá. Tần Võ Phong thấy vậy, trong lòng mơ hồ bất an. Trải qua vạn năm tang thương trắc nghiệm bia đá, cho tới bây giờ không xuất hiện qua bất ngờ, ngày hôm nay nhưng ở Diệp Thần dưới quyền nổ tung, rõ ràng không đơn giản như vậy. Tần Thiên Vũ và Vũ Anh Tuyết trố mắt nhìn nhau, cũng không biết sau lưng trận tướng. Bọn họ tự nhiên không dám tin tưởng, Diệp Thần tiềm chất, thật ra thì đã vượt qua 100 điểm, không phải tấm bia đá này có thể kiểm tra ra. Tôn chủ đại nhân quả nhiên lợi hại. Chỉ có Lý Thanh Mặc, hoàn toàn tin chắc Diệp Thần tư chất, là tuyệt đối nhân trung long vượng, không phải người ở chỗ này có thể so sánh. Quan khảo hạch, ta cái thành tích này, tính thế nào? Diệp Thần thu bàn tay về, nhìn về một bên quan khảo hạch. Hiện tại trắc nghiệm bia đá cũng hư, vậy hắn rốt cuộc là cái gì thành tích? Quan khảo hạch một mặt ngạc nhiên, cũng không dám tự chủ trương. Ngay tại lúc này, từng đạo mạnh mẽ uy áp hơi thở từ phương xa gào thét tới. Một người mặc trường bào, kéo râu dài, cả người hơi thở tinh thâm ông già, mang một đám tu vi cường hãn trưởng lão hạ xuống tới. Hiển nhiên, bọn họ đều nghe được bia đá nổ tung vang động, đặc biệt chạy tới tra xem. Bái kiến viện trưởng, phó viện trưởng, các vị trưởng lão. Quan khảo hạch và tại chỗ duy trì trật tự các trưởng lão lập tức cung kính hỏi thăm sức khỏe. Vậy kéo râu dài ông già chính là Nguyên Thiên Viện viện trưởng Vũ Tư Dạ. Ở Vũ Tư Dạ bên cạnh là phó viện trưởng Tần Chấn Nam, đồng thời cũng là Tần Gia Kiếm Tông tông chủ. Vũ Tư Dạ và Tần Chấn Nam phía sau hai người chính là rất nhiều hạch tâm trưởng lão. Nguyên Thiên Viện hạch tâm cao tầng, trừ đại trưởng lão Tần Tinh Vân xuất ngoại tìm canh kim nguyên phủ, những người khác toàn bộ đến. Cha. Vũ Anh Tuyết và Tần Võ Phong thấy Vũ Tư Dạ và Tần Chấn Nam xuất hiện, cũng ngạc nhiên mừng rỡ kêu một tiếng. Những người ở chỗ này thấy lớn như vậy chiến trận, đều rối rít cúi đầu thi lễ. Chỉ là tất cả mọi người đều cảm thấy nghi ngờ, chỉ là trắc nghiệm máy xảy ra chuyện mà thôi, làm sao Nguyên Thiên Viện cao tầng toàn bộ tới? Rốt cuộc đã tới. Diệp Thần hít mắt, nhìn về phía Nguyên Thiên Viện các cao tầng. Toàn bộ cao tầng đều xuất động, hiển nhiên không phải là vì xử lý trắc nghiệm tuyển chọn như thế đơn giản. Diệp Thần có thể khẳng định, mình là luân hồi chi chủ chuyển thế thân phận, Nguyên Thiên Viện cao tầng hẳn biết. Quả nhiên, viện trưởng Vũ Tư Dạ, còn có phó viện trưởng Tần Chấn Nam, hai người thấy được Diệp Thần, trong mắt đều lộ ra rung động, sùng bái, kính sợ thần sắc. Dung động này thân sắc, chớp mắt rồi biến mất, hai người khôi phục rất nhanh bình thường, nhưng cũng không có lừa gạt được Diệp Thần ánh mắt. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhẽ mẹ toàn chủ con 4263. Nguyên Thiên Thần Quân, ra đời. Chương 4263, Nguyên Thiên Thần Quân, ra đời. Chuyện gì xảy ra? Vũ Tư Dạ một mặt uy nghiêm, đi tới trắc nghiệm sân. Hồi bẩm viện trưởng đại nhân, trắc nghiệm máy đo hư. Quan khảo hạch lật đật bẩm báo. Phải không? Vũ Tư Dạ cách không nhiếp khởi một khối đá bia đá vụn, ở trong tay bóp vỡ, tựa hồ ở cảm nộ cái gì. Sau đó, hắn trong mắt tinh mang bạo sáng, nhìn chằm chằm Diệp Thần, nói, không cần đo lường, vị học viên này tiền phú tuyệt cao, ta tuyên bố, hắn chính là năm nay Nguyên Thiên Viện tuyển chọn hạng nhất. Tiếng nói rơi xuống, toàn trường xôn xao. Thằng nhóc này chỉ là bổ thiên cảnh nhất tầng thiên, làm sao có thể hạng nhất? Viện trưởng đây là mù chứ? Liên bổ thiên cảnh nhất tầng thiên, làm sao có thể lấy đệ nhất tên? Đám người không dám tin tưởng, rõ ràng bất mãn cái kết quả này. Nếu Diệp Thần cũng có thể hạng nhất, vậy bọn họ chẳng phải là muốn lên trời? Cha, tại sao phải cho hắn hạng nhất? Hạng nhất rõ ràng là ta. Vũ Anh Tuyết đứng dậy, một mặt tức giận hình dáng. Vũ Tư Dạ không có nói gì nhiều, trong mắt càn quét toàn trường, hào hùng uy nghiêm bao phủ bốn phương, nói, đây là học viện nhất trí nghiên cứu quyết định, các ngươi không cần nhiều lời, quan khảo hạch, tuyên bố kết quả. Ừ. Quan khảo hạch cao giọng tuyên bố, ta đại biểu viện trưởng đại nhân, chính thức tuyên bố, năm nay tuyển chọn khảo hạch, hạng nhất Diệp Thần, hạng nhì Vũ Anh Tuyết, hạng ba Tần Võ Phong, cái này ba người có thể trực tiếp tiến vào Nguyên Thiên Viện tu luyện, những người còn lại các loại, trắc nghiệm hợp cách người, sẽ thành đệ tử ký danh, không hợp cách, mời trăm năm sau lại tới. Kết quả tuyên bố ra, toàn trường xôn xao. Vũ Anh Tuyết và Tần Võ Phong thành công nhập viện, đám người không có ý kiến, nhưng Diệp Thần lấy hạng nhất thân phận nhập viện, rất nhiều người đều không phục. Nhưng mà, Vũ Tư Dạ cũng không có quản mọi người phản đối tiếng, uy nghiêm ba phủ, như cũ kiên trì để cho Diệp Thần xếp hạng hạng nhất. Luân hồi chi chủ, mời theo ta tới. Dừng một chút, Vũ Tư Dạ truyền âm nhập mật, một món thanh âm ngưng tụ thành dây nhỏ, truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, Vũ Tư Dạ quả nhiên biết được mình thân phận, vậy cũng không cần hắn giải thích, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Vũ Tư Dạ hướng Diệp Thần máy mắt, mang phó viện trưởng Tần Chấn Nam, còn có rất nhiều hạch tâm trưởng lão rời đi. Diệp Thần hội ý gật đầu một cái, vậy đi theo bay đi. Mà những người ở chỗ này, nhưng vẫn là một phiến xôn xao, đối với kết quả rất không hài lòng. Cha. Vũ Anh Tuyết dậm chân, nhìn Diệp Thần viễn đi bóng người, trong lòng có vẻ tức giận. Xem Diệp Thần hình dáng, rõ ràng lấy được nàng phụ thân coi trọng, nàng lại bị bỏ quên. Vũ Tư Dạ mang Diệp Thần bay đến Nguyên Thiên Viện chỗ sâu, bàn tay vung lên, không gian dâng lên rung động vậy chợt trởn, một đạo cấm chế bị mở ra, đám người tiến vào bên trong cấm chế thế giới, nơi này hoàn toàn và ngăn cách ngoại giới, là một vùng núi hoang. Thuộc hạ Vũ Tư Dạ, bái kiến luân hồi chi chủ. Vũ Tư Dạ dẫn đầu quỳ xuống, giọng vô cùng cung kính. Bái kiến luân hồi chi chủ. Tần Chấn Nam và rất nhiều hạch tâm trưởng lão cũng là đồng loạt quỳ xuống, một mặt khiêm nhường hình dáng. Tất cả đứng lên đi. Diệp Thần nội tâm một hồi kích động, nhưng không có bại lộ ra, ngoài mặt như cũ trấn định, thanh âm nhàn nhạt. Mẫn Lúc càng quả nhiên nói không sai, ở Nguyên Thiên Viện đúng là có một phần mình cơ duyên. Hiện tại Vũ Tư Dạ và Tần Chấn Nam, một cái viện trưởng, một cái phó viện trưởng, còn có như thế nhiều hạch tâm trưởng lão, toàn bộ quỳ nên Diệp Thần. Chỉ cần Diệp Thần an bài được làm, cùng trăm ngày sau đồ thánh đại hội bắt đầu, cái này sẽ là một phần kinh thiên lực lượng. Ùm. Vũ Tư Dạ, Tần Chấn Nam, còn có rất nhiều hạch tâm trưởng lão đồng loạt đứng dậy, túi đầu xuôi tay, duy trì cung kính. Bọn họ đều là luân hồi chi chủ lưu lại người, ban đầu thực lực không hề coi là cao, nhưng trải qua vô tận năm tháng, thực lực đã xưa không bằng nay. Nguyên Thiên Viện làm sao rời đến dưới lòng đất tới? Diệp Thần nghi ngờ hỏi, nếu như không phải là đụng phải Tần Thiên Vũ, hắn có thể liền đi tới đường cũng không tìm được, thiếu chút nữa bỏ lỡ phần cơ duyên này. Vũ Tư Dạ gương mặt nghiêm nghị, chắp tay nói, hồi bẩm tôn chủ, ở thời gian cuối, nguyên kiếp trước chết, Nguyên Thiên Viện cũng bị bại lộ, gặp phải Đế Viên Điện chèn ép, vô số tử thương. Lúc ấy thành lập Nguyên Thiên Viện hai đại nguyên lão, một cái là ta, một cái là Tần gia lão tổ. Ta bị trọng thương, Tần gia lão tổ trực tiếp bị giết chết, ta bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đem Nguyên Thiên Viện di chuyển tới dưới đất vận hành. Ngay lúc nói chuyện, Vũ Tư Dạ ngón tay nhẹ một chút, từng luồng ánh sáng hội tụ ra bức họa. Bức họa bên trong hiện ra đáng sợ hình ảnh. Một đầu che khuất bầu trời cú đêm chim khổng lồ, vắt ngang ở trời, mang vô số Đế Viên Điện cao thủ hạ xuống Nguyên Thiên Viện. Vũ Tư Dạ và Tần gia lão tổ dẫn Nguyên Thiên Viện đệ tử liều chết phản kháng. Diệp Thần tĩnh mắt to nhìn, bức họa không có thanh âm, nhưng hắn tựa hồ nghe được thượng cổ sát phạt và gầm thét, chấn động tâm hồn người. Trận chiến ấy, Nguyên Thiên Viện chiếm cứ thượng phong, đánh được Đế Viên Điện cao thủ lần lượt tháo chạy. Nhưng ngay vào lúc này, chiếm cứ ở trên trời cú đêm chim khổng lồ rơi xuống đất hóa thành hình người, cả người huyết quang nổ tung, bộc phát ra kinh khủng thần uy, nghiền ép hết thảy. Vũ Tư Dạ, Tần gia lão tổ, còn có rất nhiều Nguyên Thiên Viện đệ tử ở nơi này đầu cú đêm nghiền ép hạ, trực tiếp toàn quân chết hết, tất cả đệ tử cũng bị giết chết, Tần gia lão tổ cũng chết đi, chỉ có Vũ Tư Dạ trốn thoát. Lãnh huyết vô tình, huyết vệ quỷ tiêu. Diệp Thần nhìn chằm chằm vậy đạo cú đêm biến thành bóng người, ánh mắt vô cùng ác liệt. Thiên cơ cuồn cuộn, Diệp Thần một mắt liền nhận ra, vậy cú đêm bóng người là Đế Thích Thiên Tâm Phúc, Lãnh huyết vô tình, bốn đại hung thú một trong, huyết vệ quỷ tiêu. Đầu này huyết vệ quỷ tiêu, căn bản còn không hoàn toàn thành hình, còn ở hình thức ban đầu kỳ, nhưng trên người của nó mang theo Đế Thích Thiên nồng đậm huyết khí, uy áp vô cùng bá đạo. Hiển nhiên, vì diệt trừ Nguyên Thiên Viện, Đế Thích Thiên không tiếc hao phí tự thân máu tươi, mượn huyết vệ quỷ tiêu tay, tiêu diệt Nguyên Thiên Viện cả nhà. Sau trận chiến này, chỉ có Vũ Tư Dạ còn sống. Rào. Hình ảnh biến mất. Diệp Thần đứng yên tại chỗ, trong mắt như cũ mang to lớn rung động. Cái này một tràng thượng cổ đại chiến, Nguyên Thiên Viện bị nổ tận gốc, chỉ có Vũ Tư Dạ sống sót, thật không biết cái này mấy chục ngàn năm thời gian, hắn là làm sao rất tới đây. Tôn chủ đại nhân, đây là kiếp trước Nguyên Thiên Viện nhân quả. Trận chiến ấy, chỉ có ta trọng thương thoát đi, ta từ đầu đến cuối tin tưởng, luân hồi chi chủ sẽ không dễ dàng chết đi, cho nên ta cầu sống sót, khổ tâm trong lòng đất xây lại Nguyên Thiên Viện. Hôm nay Nguyên Thiên Viện, mặc dù như cũ kém hơn thời đại thượng cổ thô bạo, nhưng vậy tuyệt đối không thể khinh thường, có thể phụ trợ ngươi thành tựu nghiệp bá. Vũ Tư Dạ giọng điệu thê lương, cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ, hắn trải qua quá nhiều, vậy nhận quá nhiều khổ sở, mỗi ngày sống đang sợ hãi bên trong, sợ bị Đế Viên Điện phát hiện. Thật may, Đế Viên Điện lấy là Nguyên Thiên Viện đã hoàn toàn cây tuyệt, cũng không có lãng phí nữa thời gian truy đuổi diện, để cho Nguyên Thiên Viện có sống lại cơ hội. Khổ cực ngươi. Diệp Thần nhất thời im lặng, cái này mấy chục ngàn năm thời gian, Vũ Tư Dạ đúng là không dễ dàng, lại có thể thành công xây lại Nguyên Thiên Viện, giữ được luân hồi chi chủ một phần thế lực, công lao cực lớn. Tôn chủ đại nhân, hôm nay Nguyên Thiên Viện sa sút, đã không có lại thay Âm Dương Thần Điện đào tạo cường giả tư cách, nhưng ở ta xây lại hạ, cũng coi là một phần lực lượng, ta âm thầm nuôi dưỡng một chi Nguyên Thiên Thần Quân, có thể giúp trước mắt người tranh bá ba. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đến này nhẽ mẹ toàn chủ con 4264. Sứ mạng. Chương 4264, sứ mạng. Thượng cổ trận chiến ấy, Nguyên Thiên Viện bị tổn thương chân thực quá nghiêm trọng, coi như Vũ Tư Dạ xây lại, cũng không khả năng khôi phục những ngày qua trói lọi, đã không tư cách hướng Âm Dương Thần Điện chuyển vận máu tươi mới. Nhưng là, Vũ Tư Dạ không có buông tha, hắn gây dựng một chi Nguyên Thiên Thần Quân, như cũ có thể ngắn ngủi trợ giúp luân hồi chi chủ tranh bá. Nguyên Thiên Thần Quân. Diệp Thần ánh mắt sáng lên. Trấn Nam, mang Tôn chủ đi xuống xem. Vũ Tư Dạ nhìn Phó viện trưởng Tần Trấn Nam một mắt. "Ừm, Tôn chủ, mời theo ta tới." Tần Trấn Nam cung kính ở phía trước dẫn đường, hắn chính là Tần Gia Kiếm Tông Tông chủ, đồng thời cũng là Tần Võ Phong phụ thân. Bất quá, hắn cũng không có Tần Võ Phong như vậy phách lối kiêu căng, ở Diệp Thần trước mặt, đặc biệt nhún nhường cung kính, mười phần trung tâm. Nếu như bị hắn biết, Tần Võ Phong lại dám xúc phạm Diệp Thần, hắn sợ rằng sẽ cắt đứt Tần Võ Phong chân. Diệp Thần gật đầu một cái, đi theo Tần Trấn Nam phía sau. Rất nhiều Hạch Tâm trưởng lão kèm theo ở bên cạnh. Diệp Thần nhíu mày một cái, tại chỗ Hạch Tâm trưởng lão, chừng mười mấy người. Nhiều người như vậy biết hắn thân phận, không phải chuyện gì tốt, vạn nhất xảy ra tên phản đồ, vậy thì phiền toái. Tần Chấn Nam vậy nhìn thấu Diệp Thần tâm tư, vội vàng nói, "Tôn chủ mời yên tâm, những thứ này Hạch Tâm trưởng lão, toàn bộ cho ăn con rối quỷ đàn, bọn họ không có linh trí của mình, thuần túy là con rối, tuyệt đối sẽ không phản bội. Ngươi thân phận, chỉ có viện trưởng và ta, còn có đại trưởng lão biết." Đại trưởng lão đi Huyền Nguyệt Sơn mạch tìm canh kim nguyên phủ, muốn qua mấy ngày mới có thể trở về, ta trước mang ngươi đi kiểm duyệt Nguyên Tiên Thần Quân. Nghe vậy, Diệp Thần gật đầu một cái, nhất thời yên tâm rất nhiều. Hắn thân phận không phải chuyện đùa, càng ít người biết càng tốt. Tần Chấn Nam ngay lúc nói chuyện, bàn tay nặng quyết, núi hoang bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái khe hở. "Mời." Tần Chấn Nam làm một động tác tay mời, mang Diệp Thần đi vào. Diệp Thần khẽ hất cảm, tiến vào trong đó. Cái này hoang trong núi, nhưng là xây dựng một tòa lăng mộ địa cung, muốn đến những cái kia Nguyên Tiên Thần Quân, liền núp ở cái này lăng mộ bên trong. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, chợt nhớ tới trước đây thật lâu, ở Thần Quốc Minh Điện, Mạc Huyết Minh mời mình đi kiểm duyệt Minh Điện trăm nghìn ma quân tình hình, đó là rất lâu chuyện lúc trước, vậy trăm nghìn ma quân cũng không phải Diệp Thần, nhưng hiện tại, Diệp Thần sắp đi kiểm duyệt thế lực thuộc về mình. Nguyên Tiên Thần Quân, không biết là như thế nào tồn tại. Diệp Thần nội tâm nhiệt huyết sôi trào, chỉ muốn nhanh lên một chút thấy Nguyên Tiên Thần Quân. Tần Chấn Nam mang hắn, một đường đi lăng mộ chỗ sâu đi tới. Chỗ tòa này lăng mộ, nhưng không có gì để nén bầu không khí, chỉ tràn ngập dọn ra chiến ý, "Tôn chủ đại nhân, từ thượng cổ đại chiến, ta Tần gia lão tổ chết sau đó, Tần gia liền chia ra thành Kiếm Tông, Khí Tông hai phái, mấy chục ngàn năm qua tranh đấu không ngừng, dưới mắt ngươi trở về Nguyên Thiên Viện, chỉ cầu ngươi có thể trọng chỉnh ta Tần gia, để cho Khí Tông quy thuận, hoàn thành thống nhất nghiệp lớn." Tần Chấn Nam một bên ở phía trước dẫn đường, một bên cẩn thận cầu tuân Diệp Thần chống đỡ. Ở mấy chục ngàn năm trước, Nguyên Thiên Viện bị Đế Viên Điện giết, Tần gia lão tổ chết, sau đó Vũ Tư Dạ xây lại Nguyên Thiên Viện, tìm được Tần gia hậu nhân. Phụ trợ luân hồi chi chủ, là khác ở Tần gia trong huyết mạch sứ mạng, tự nhiên không có ai phản đối. Nhưng là, làm Tần gia lão tổ còn để lại Thái Sơ Đoạt Mệnh Kiếm, lưu truyền đến Tần gia sau người trên tay lúc đó, nhưng chia ra Kiếm Tông, Khí Tông hai phái. Cái này mấy chục ngàn năm thời gian, hai phái người đều không quyết ra thắng bại. Hiện tại, Tần Chấn Nam tìm kiếm Diệp Thần chống đỡ. Chỉ cần Diệp Thần chịu mở miệng, hắn liền có thể thống nhất Tần gia, giải quyết chia ra. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, "Tại sao là kêu Khí Tông quy thuận, các ngươi Kiếm Tông giải tán không được sao?" Nghe vậy, Tần Chấn Nam mặt liền biến sắc, nói, "Tôn chủ đại nhân, Khí Tông quá mức cực đoan, coi pháp bảo binh khí là kỳ kỹ dâm đúng dịp mọi vật, chỉ dựa vào tự thân nội công thần thông và giã thú lại có cái gì khác biệt? Người là người, chính là người biết sử dụng công cụ, nếu như cái gì công cụ cũng không cần, vậy còn không như giã thú." Diệp Thần cười nói, "Chỉ biết dùng công cụ, coi thường tự thân đạo hạnh, cũng chưa chắc là một chuyện tốt." Tần Chấn Nam nhất thời im miệng, nói, "Tôn chủ đại nhân, vậy ý của ngươi là?" Diệp Thần phất phất tay, cũng không có dây dưa tiếp, nói, "Cùng đại trưởng lão trở lại hắn nói. Nguyên Thiên Viện đại trưởng lão Tần Tinh Vân là Khí Tông tông chủ. Kiếm khí hai tông phân tranh, như thế nào giải quyết, tự nhiên cần hắn tại chỗ. Hiện tại Tần Tinh Vân đang Huyền Nguyệt Sơn mạch tìm canh kim nguyên phủ, còn chưa có trở lại." Diệp Thần phỏng đoán không bao lâu, Tần Tinh Vân liền sẽ tay không mà về. Canh kim nguyên phủ vị trí đặc biệt bí mật, nếu như không có bản đồ bảo tàng, cơ hồ không thể nào tìm được. Diệp Thần không tin Tần Tinh Vân có vận khí tốt như vậy. "Ừ." Tần Chấn Nam cúi đầu lên tiếng đáp lại, mồ hôi chảy ướt lưng. Hắn tu vi so Diệp Thần cao hơn rất nhiều, nhưng ở Diệp Thần trước mặt, hắn không dám thở mạnh, đây là huyết mạch đặc chế. Tần gia huyết mạch mang theo luân hồi chi chủ đóng dấu, nhất định phải bảo vệ luân hồi chi chủ, đây là cùng bẩm sinh tới sứ mạng. Đi qua mấy vạn năm năm tháng nhặt đi, hiện tại Tần Thiên Vũ, Tần Võ Phong cùng trẻ tuổi đồng lứa người, có thể đã không cảm giác được luân hồi chi chủ uy áp. Nhưng đối với Tần Chấn Nam mà nói, Diệp Thần huyết mạch uy áp vẫn là quá mức kịch liệt, hắn không dám chút nào cãi lại ý niệm. Hai người ngay lúc nói chuyện, đã đi tới lăng mộ trung tâm quảng trường. Một đạo kinh thiên tiếng không ngừng truyền tới bốn. Nơi này, hiểu rõ 10 người đang diễn luyện tập võ. Bọn họ đều là thân mặc khôi giáp, tay cầm đao thương kiếm kích, cả người đằng đằng sát khí. Binh khí cơ mua tới giữa, Duệ Phong lăng nghiêm túc, hiện ra hùng hãn thần uy. Đây chính là Nguyên Tiên Thần Quân. Diệp Thần mở to hai mắt, chỉ cảm thấy cái này mấy trăm người tu vi hơi thở vô cùng cường đại, lại có thể cũng đạt tới thủy nguyên cảnh. Mấy chục cái thủy nguyên cảnh cao thủ, nên là kinh khủng dường nào thế lực. Nhiều cao thủ như vậy, cam tâm tình nguyện hạ mình trong lòng đất lăng mộ, mỗi ngày tu luyện tập võ, nếu như không có kiên định ý chí, căn bản không thể nào làm được. Diệp Thần trong lòng nhất thời rung động, cũng không biết Vũ Tư Dạ là làm sao làm được, lại có thể đào tạo được mấy chục cái thủy nguyên cảnh cao thủ, còn để cho bọn họ tụ họp thành trận, hợp thành một chi quân đội. Chi quân đội này hơi thở cường đại đến che khuất bầu trời bước, bọn họ binh khí múa gian, hư không đều ở đây chấn động, nếu như xông lên đánh ra, sợ rằng có thể đạp phá thiên, nghiền diệt thiên vạn giảm sơn hà. Cung nên phó viện trưởng đại nhân. Một đám Nguyên Tiên Thần Quân binh lính, thấy Tần Chấn Nam tới, nhất thời cùng kêu lên hỏi thăm sức khỏe, tiếng như chuông lớn, khí thế khoáng đạt. Bất quá, bọn họ cũng không có quan tâm Diệp Thần, tựa hồ cũng không biết Diệp Thần thân phận, còn lấy là hắn là Tần Chấn Nam tùy tùng. Tôn chủ đại nhân, những người này chính là Nguyên Tiên Thần Quân, phần lớn là thủy nguyên cảnh sơ kỳ, cũng có một số ít thủy nguyên cảnh trung kỳ, cũng có thể giúp ngươi tranh bá. Tần Chấn Nam hạ thấp giọng, cũng phong tỏa thanh âm truyền ra ngoài, chỉ để cho Diệp Thần nghe được. Diệp Thần nội tâm tất nhiên rung động, mấy chục cái thủy nguyên cảnh cao thủ tạo thành quân đội, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ, mà Nguyên Tiên Viện hao phí mấy chục ngàn năm tâm huyết, đã chế tạo ra tới. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này nhờ mẹ toàn chủ con 4265. Một kiếm. Chương 4265, một kiếm. Bọn họ không biết ta thân phận. Diệp Thần có chút nghi ngờ hỏi. Tần Chấn Nam như cũng phong tỏa thanh âm, chỉ hướng Diệp Thần nói, không biết, tôn chủ đại nhân, ngươi thân phận quá thần bí, nếu như bị quá nhiều người biết, rất có thể dung chuyển tiên cơ, bị địch nhân tra ra dấu vết, chúng ta đào tạo chi này Nguyên Tiên Thần Quân, nói cho bọn họ sứ mạng, chỉ là vì chống lại Đế Biên Điện, tuyết tẩy mấy vạn năm trước khuất nhục tử hận. Chống lại Đế Biên Điện, đủ. Diệp Thần gật đầu một cái, Nguyên Tiên Viện nói cho cùng, chỉ có thể coi như là Âm Dương Thần Điện một cái chi nhánh. Hắn tự nhiên không hy vọng xa vời, có thể dựa vào Nguyên Tiên Viện đi đối kháng Vạn Khư Thần Điện. Chi này Nguyên Tiên Thần Quân, có thể chống lại Đế Biên Điện, đã là lớn vô cùng trợ lực. Trong ngày sau Đồ Thánh Đại Hội, Diệp Thần đang cần bọn họ tương trợ. Tần Chấn Nam gặp Diệp Thần không có ý trách cứ, nhất thời thở phào một cái, hướng Nguyên Tiên Thần Quân quát lên, toàn thể nghe lệnh. Dạ. Nguyên Tiên Thần Quân lập tức liệt tốt đội hình, tác phong quân đội nghiêm túc, sắp hàng ở Tần Chấn Nam trước mặt. Kinh khủng sát khí, nhập ngũ trận gian tràn ngập ra, hám động lòng người tâm thần. Chi quân đội này, tùy tiện chọn một người, thả vào ngoại giới đi, đều là nhất lưu cao thủ, chớ nói chi là mấy chục người tụ họp thành trận, tiêu căng đơn giản là coi trời bằng vung. Mấy chục ngàn năm trước, Đế Biên Điện diệt giết ta Nguyên Tiên Viện, này cùng khắc cốt đại thủ, cần các ngươi đi tuyết tẩy. Ngày hôm nay, ta cho các ngươi tìm tới một vị tướng quân, hắn kêu Diệp Thần, trong ngày sau, hắn sẽ dẫn các ngươi giết tới Đế Biên Điện, nghiền nát hết thể kẻ địch. Tần Chấn Nam cũng không có bại lộ Diệp Thần thân phận, dự định an bài Diệp Thần làm tướng quân, thống ngự chi quân đội này. Hắn là tướng quân. Thằng nhóc này, chỉ là bổ thiên cảnh nhất tầng thiên con kiến thôi sao? Đùa gì thế, hắn có cái gì tư cách thống lĩnh chúng ta? Toàn trường Nguyên Thiên Thần Quân, nghe xong Tần Chấn Nam mà nói, nhất thời tung lên sóng to gió lớn, vô số người tức giận. Bởi vì, bọn họ đều là thủy nguyên cảnh cường giả, mà Diệp Thần chỉ có bổ thiên cảnh nhất tầng thiên. Nếu bọn họ hạ mình thần phục Diệp Thần, đó là tuyệt đối không thể. Ý miệng. Tần Chấn Nam ánh mắt tức giận, quát lên, quân lệnh như núi, ta kêu các ngươi làm gì, các ngươi dựa theo làm chính là, chẳng lẽ Nguyên Thiên Viện mấy chục ngàn năm lưu đồ, ta sẽ cố ý phá hủy sao? Tiếng nói rơi xuống, toàn trường Nguyên Thiên Thần Quân nghiêm nghị, lại vậy không có một người nói chuyện. Hiển nhiên, bọn họ là một chi tiết giống vậy quân đội, làm được cấm chỉ. Nếu Tần Chấn Nam hạ lệnh, vậy bọn họ cũng không thể nói gì được. Quân lệnh như núi, thi hành là được. Coi như Tần Chấn Nam kêu bọn họ thần phục một con kiến hôi, bọn họ cũng sẽ không phản kháng, bởi vì đây là mệnh lệnh. Nhưng bọn họ đường đường thủy nguyên cảnh cao thủ, thật muốn hướng một con kiến hôi hạ mình, vô luận ngoài mặt làm sao phục tòng, trong lòng đều là bất mãn. Diệp Thần im lặng đánh giá Nguyên Thiên Thần Quân, phát hiện bọn họ mặc dù phục tòng mệnh lệnh, nhưng tất cả mọi người ánh mắt đều mang lạnh như băng kinh miệt, hiển nhiên xem thường hắn. Ta phản đối. Ngay tại lúc này, một cái eo bái phục chiến đao quân sĩ, tựa hồ xuống cực lớn quyết tâm, đứng dậy. Ngươi phản đối cái gì? Tần Chấn Nam giận dữ, ánh mắt sát khí dâng trào. Vậy quân sĩ nói, các huynh đệ khổ tu không biết nhiều ít năm tháng, trong lòng tức giận cháy, vô tận năm tháng khô khan lịch luyện, chỉ vì giết tới Đế Biên Điện, nghiền diệt Đế Thích Tiên, trọng trấn Nguyên Thiên Viện, hiện tại để cho một cái bổ thiên cảnh con kiến hôi tới thống lĩnh chúng ta, ta không phục. Ta không thể nhìn các huynh đệ tâm huyết chảy không. Hắn không có tư cách. Nói xong, vậy quân sĩ nhìn một cái Diệp Thần, ánh mắt tràn đầy kiên nghị và tức giận. Phản, phản. Ngươi có biết hay không hắn là ai, lại dám ở chỗ này càn rỡ. Tần Chấn Nam khí được thất khiếu bốc khói, chỉ muốn than minh Diệp Thần thân phận, nhưng lại tuyệt đối không thể, sắc mặt nhất thời xanh một hồi, trắng một hồi, rút ra trường kiếm bên hông, liền muốn một kiếm đem vậy quân sĩ hóa là bụi bặm. Hi, phó viện trưởng, tính toán một chút. Diệp Thần ngừng Tần Chấn Nam, mỉm cười nhìn về phía vậy quân sĩ, nói, xin hỏi nếu như ta muốn làm thủ lĩnh của các ngươi, làm sao mới tính có tư cách? Vậy quân sĩ rút ra chiến đao, đằng đằng sát khí nói, đánh bại ta nói sau. Hắn tu vi ước chừng đạt tới thủy nguyên cảnh nhất tầng thiên, mà Diệp Thần chỉ là mới vừa bước vào bộ thiên cảnh. Giữa hai người tu vi chênh lệch đặc biệt to lớn. Nếu như chiến đấu, hắn có tuyệt đối chắc chắn nghiền ép Diệp Thần. Mà hắn đã là Nguyên Thiên Thần Quân yếu nhất một nhóm người, nếu như liền hắn cũng có thể nghiền ép Diệp Thần, Diệp Thần tự nhiên không có làm tướng quân tư cách. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, được, ta cùng ngươi tỉ thí, nếu như ta một chiêu đánh bại ngươi, các ngươi liền thành tâm thần phục ta, như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, toàn trường Nguyên Thiên Thần Quân binh lính nhất thời xôn xao. Thằng nhóc này khẩu khí thật là lớn, chính là bổ thiên cảnh nhất tầng thiên, lại muốn một chiêu đánh bại thủy nguyên cảnh nhất tầng thiên. Khoác lác cũng thổi trời cao, phó viện trưởng từ nơi nào tìm tới cái này không bình thường. Bọn binh lính bàn luận xôn xao, hoàn toàn không cầm Diệp Thần đặt ở bên trong mắt. Tôn, Diệp Thần, tuyệt đối không thể. Tần Chấn Nam cũng là luống cuống, vội vàng khuyên can. Mặc dù hắn biết Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, thực lực không phải bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy. Nếu như toàn lực quyết chiến, hắn vậy tin tưởng, Diệp Thần có đánh bại thủy nguyên cảnh nhất tầng thiên tư cách. Nhưng hiện tại, Diệp Thần lại còn nói muốn một chiêu bại địch, cái này căn bản không có thể. Chính là bổ thiên cảnh nhất tầng thiên, một chiêu tới giữa, làm sao có thể đánh bại thủy nguyên cảnh nhất tầng thiên, đổi thành ai cũng không tin. Nhưng mà, Diệp Thần khỏe miệng nhưng mang mỉm cười, tựa hồ có tuyệt đối lòng tin. Ngươi muốn một chiêu đánh bại ta? Vậy quân sĩ mọi người, chỉ lấy là mình nghe lầm. Không sai, nếu như ta thất bại, ta sẽ lập tức rời đi. Diệp Thần gật đầu một cái. Vậy quân sĩ cắn răng, ánh mắt bạo sáng, nói, được. Ta đây muốn xem, ngươi một chiêu bên trong, làm sao đánh bại ta? Dứt lời, hắn nắm chặt trường đao, thủy nguyên cảnh hơi thở bùng nổ đến mức tận cùng, bước chân hung hăng đạp xuống đất một cái, thân thể báo tố bắn ra, đánh đòn phủ đầu, chém thẳng Diệp Thần đầu, vô tận uy áp bao phủ hết thảy. Đây cũng là thủy nguyên mai. Nhìn vậy quân sĩ chém chết mà đến chiến đao, Diệp Thần ánh mắt sắc bén, lui về phía sau một bước, hít một hơi thật sâu, giáng chân hàng long kiếm sử dụng, cả người lực lượng ngưng tụ, chặt nắm chặt trong tay. Huyết nguyệt đổ thiên trảm. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, hung hăng một kiếm chém ra. Vù vù. Một hồi kiếm thật lớn minh, từ giáng chân hàng long kiếm trên thân kiếm phát ra, giống như sóng gió kinh hoàng vậy cuộn sạch đi ra ngoài, cơ hồ muốn đâm thủng màng nhĩ của người ta. Tầng tầng màu máu kiếm quang, ở ngay lập tức bay khắp toàn bộ lăng mộ. Lăng mộ mái vòm, ở nháy mắt tức thì hóa thành đen nhánh, tựa như vĩnh dạ, không thấy được một chút quang minh. Mà ở nơi này vĩnh dạ hắc cám gian, hiện ra bốn bánh máu đỏ tươi tháng. Vô tận máu tanh hung lệ huyết nguyệt chói lọi, mang hắc cám nguyên phủ nguyên khí, không ngừng tự nhiên xuống, nhiếp đoạt người tâm thần ẩm. Cùng lúc đó, Diệp Thần dưới chân, nổ lên ngút trời lửa cháy bừng bừng. Phần thiên tự tại trời nhanh mạnh mở. Khoáng đạt phần thiên thế giới, đột nhiên ở lăng mộ lòng đất bảy. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này nhờ mẹ toàn chủ con 4266. Ai là phá của người? Chương 4266, ai là phá của người? Trung quanh có vô số núi cao con sông, hoa cỏ cây cối, ở phần thiên lửa cháy bừng bừng gian mơ hồ hiện lên, phơi bày ra mênh mông đại thế giới khí tượng ông. Ở phần thiên thế giới bao phủ hạ, Diệp Thần uy nghiêm bạo tăng, trong tay giáng trần hàng long kiếm, kiếm khí khỏi bệnh tăng kinh khủng, còn bạo phát ra cuồng bạo khí tức hủy diệt. Ngang ngược hủy diệt đạo ấn, ở trên thân kiếm hiện lên ở phần thiên thế giới, còn có hủy diệt đạo ấn, hắc ám nguyên phủ ra chỉ xuống, Diệp Thần một kiếm này, còn không chém đánh ra, cũng đã tràn ra ngập trời uy thế. Toàn trường thất sắc. Nguyên Tiên Thần Quân tất cả binh lính, cũng không có so kinh ngạc nhìn Diệp Thần một kiếm. Chẳng ai nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể ngưng tụ mạnh mẽ như vậy kiếm chiêu. Phải biết, tự tại trời đạo ấn, đó cũng đều là cản khôn cảnh sau đó mới có thể có thủ đoạn. Mà Diệp Thần, chỉ có chính là bổ thiên cảnh nhất tầng thiên, lại có thể bùng nổ tự tại thiên hòa đạo ấn thần uy, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Thật là mạnh kiếm khí. Vậy quân sĩ sắc mặt chợt biến, chỉ cảm thấy Diệp Thần một kiếm này sát khí nồng nặng, cứ như muốn biến dạng thiên địa, làm người ta khó mà ngăn cản. Nhưng hắn chiến đao đã xuất, không có thu hồi chỗ trống, chỉ có thể chưa từng có từ trước đến nay, hung hăng hướng Diệp Thần chém tới. Phá! Diệp Thần ánh mắt sắc bén, huyết nguyệt đồ thiên trảm hoàn toàn chém ra. Phịch! Kiếm khí nổ tung, thần uy như ngục. Hỗn hợp phần thiên thế giới, hủy diệt đạo ấn, hắc ám nguyên phủ một kiếm, uy lực đơn giản là lòng trời lở đất. Diệp Thần một kiếm này chém đánh tiếp, vậy quân sĩ chiến đao, ngay tức thì bị chém gãy, thân thể vậy trùng trùng bị chém bị thương, xuất hiện một đạo vô cùng dữ tợn vết thương. Phốc xích. Vậy quân sĩ máu tươi cuồn cuộn, hoàn toàn sa sút. Vậy thủy nguyên cảnh nhất tầng thiên phòng ngự, cũng không ngăn nổi Diệp Thần một kiếm. Diệp Thần một kiếm này, lực sát thương quá lớn, huyết nguyệt đồ sát trời tựa hồ thật liền 9 tầng trời thương khung, cũng có thể một kiếm phá mở, đơn giản là khủng bố. Hiện tại kiếm chiêu rơi xuống, lăng mộ mái vòng trên, bốn vòng huyết nguyệt còn không hoàn toàn tiêu tán, như cũng tràn ngập kinh khủng thần uy. Mà phần thiên thế giới, cũng là lửa cháy bừng bừng mãnh liệt, nướng trước bốn phía. Một chiêu, thật sự là một chiêu. Diệp Thần chỉ dùng một chiêu, ở một kiếm tới giữa, liền đánh bại vậy thủy nguyên cảnh nhất tầng thiên quân sĩ. T. Mắt thấy một màn này, Nguyên Tiên Thần Quân toàn trường các binh lính đều là vang lên một phiến ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ tuyệt đối không dám tin tưởng. Chính là bổ thiên cảnh nhất tầng thiên con kiến hôi, thật ở một kiếm tới giữa, giết bại thủy nguyên cảnh cao thủ. Một bên Tần Chấn Nam cũng là hoàn toàn mắt tròn váng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần lại có thể sẽ lợi hại đến tình cảnh này. Bước ngang qua hai cảnh giới lớn, một kiếm lịch thiên bại địch, cái này đáng sợ chiến tích, thế gian không có bất kỳ ngôn ngữ có thể hình dạng. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thu hồi trường kiếm, ánh mắt đảo mắt nhìn toàn trường, nói: "Hiện tại, ta có tư cách làm thủ lĩnh của các ngươi liền sao?" Nghe vậy, Nguyên Thiên Thần Quân đám người trố mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra bội phục thần sắc. Diệp Thần bước ngang qua hai cảnh giới, một kiếm bại địch, đã hoàn toàn khuất phục bọn họ. "Bái kiến tướng quân, nguyện làm tướng quân cống hiến." Nguyên Thiên Thần Quân tất cả người quỳ xuống, một mặt sùng bái cung kính, hoàn toàn thần phục. "Rất tốt." Diệp Thần híp mắt, hài lòng gật đầu một cái. Có Nguyên Thiên Thần Quân tương trợ, ngày khác đồ thánh đại hội, hắn liền không cần đơn độc chiến đấu hăng hái. Một bên Tần Chấn Nam cũng là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Diệp Thần bằng mình thực lực, thu được Nguyên Thiên Thần Quân thần phục, so với hắn cưỡng chế mệnh lệnh, không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Vù vù. Mà vào lúc này, Diệp Thần nhưng cảm thấy có gật đầu choáng váng, thân thể một hồi chột dạ. Mới vừa một kiếm bại địch, ngay tức thì bộc phát hắn toàn bộ hơi thở, tiêu hao quá mức to lớn. Hiện đang chiến đấu hạ màn, tác dụng phụ nhất thời xuất hiện. Các ngươi thật tốt huấn luyện, cùng đồ thánh đại hội bắt đầu, chúng ta lại đạp bể đế bên điện. Bất quá, ở Nguyên Tiên Thần Quân trước mặt, Diệp Thần cũng không có biểu lộ ra, lưu lại một câu nói, liền xoay người rời đi. "Ùm, tướng quân." Nguyên Tiên Thần Quân cùng kêu lên đáp dạ, người người chiến ý phấn chấn. Tần Chấn Nam nhìn thấu Diệp Thần khác thường, vội vàng đuổi theo đi, nói nhỏ, "Tôn chủ." Diệp Thần cười khổ một tí, nói, "Không có sao, ta dây dưa lực quá lớn, cần nghỉ ngơi." Tần Chấn Nam nói, "Thì ra là như vậy, Tôn chủ mời yên tâm, ta lập tức an bài chỗ ở cho ngươi." Lập tức Tần Chấn Nam mang Diệp Thần rời đi lăng mộ địa cùng, ở Nguyên Thiên viện bên trong, cho Diệp Thần an bài một cái tĩnh lặng chỗ ở, đồng thời, Tần Chấn Nam cho Diệp Thần một khối học viện lệnh bài. Có tấm lệnh bài này, sau này Diệp Thần đi tới đất đồng hồ, muốn lại thuộc về Nguyên Thiên viện, có thể dùng lệnh bài mở ra không gian cấm chế, trở về thành dưới đất. Còn như Lý Thanh Mặc thì phá lệ tuyển dụng là đệ tử ký danh, khác được căn bài. Tần Võ Phong và Vũ Anh Tuyết vậy vào Nguyên Thiên viện, bất quá hai người không biết Diệp Thần thân phận chân thật, trong lòng còn sung hài lòng hay không, không rõ ràng viện trưởng Vũ Tư Dạ vì sao như thế coi trọng Diệp Thần. Diệp Thần ở Nguyên Thiên viện bên trong, nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần thể lực tinh thần hoàn toàn khôi phục, liền lặng lẽ rời đi Nguyên Thiên viện, một mình chạy tới Huyền Nguyên Sơn mạch. Canh Kim Nguyên phủ, ngay tại Huyền Nguyên Sơn mạch bên trong. Nếu như có thể đạt được Canh Kim Nguyên phủ, ta thực lực nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, bước nhanh hơn đi về trước bay vút. Hiện tại Nguyên Thiên viện đại trưởng lão Tần Tinh Vân, vậy tìm Canh Kim Nguyên phủ. Bất quá, Diệp Thần không hề lo lắng, Canh Kim Nguyên phủ sẽ bị người ngoài cướp được. Bởi vì, Canh Kim Nguyên phủ tàng bảo điểm, chân thực quá bí mật, nếu như không có bản đồ bảo tàng, không thể nào tùy tiện tìm được. Mà bản đồ bảo tàng, ngay tại Diệp Thần đầu góc bên trong. Huyền Nguyên Sơn mạch trên đất đồng hồ, Nguyên Thiên viện có chuyên môn truyền tống trận, có thể truyền tống tới đất đồng hồ thế giới. Bất quá, muốn từ bề mặt trái đất thế giới trở về thành dưới đất, phải dùng Nguyên Thiên viện đặc biệt chế tạo lệnh bài, mở ra không gian cấm chế, đây là duy nhất thông hành tín vật. Diệp Thần bước lên truyền tống trận, lần nữa trở về bề mặt trái đất. Trước mắt là ngày xưa Nguyên Thiên viện phế tích, mấy chục ngàn năm bể râu, tích đầy bụi bặm. Và thành dưới đất sầm uất so sánh, tựa như hai cái thế giới. Diệp Thần nheo mắt lại, nhìn về Nguyên Thiên viện phế tích cực bắc. Một cái liên miên dãy núi, tọa lạc tại Nguyên Thiên viện cực bắc phương hướng. Thiên sơn vạn hắc, có cây xanh um, mơ hồ có dã thú gầm thét truyền ra, chấn động tâm thần người. Đó chính là Huyền Nguyên Sơn mạch. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, lúc này hướng Huyền Nguyên Sơn mạch bay đi. Canh Kim Nguyên phủ, hắn chí ở tất được. Mà lúc này, đế bên điện, địa cung chỗ sâu Đế Thích Thiên lần nữa đi tới địa cung, một phiến cánh hoa muối trôi dạt ở tượng đá trên quảng trường, Đế Thích Thiên thấy được Lãnh Mị Hoa Yêu. Lãnh Mị Hoa Yêu phân thân chết, bản thể gặp đả kích nghiêm trọng, hiện tại đã rơi vào hôn mê, nằm ở một tấm cánh hoa chất đống trên giường, hai tròng mắt đóng chặt. "Tiểu Mị, khổ cực ngươi." Đế Thích Thiên đi tới, nhẹ nhàng vuốt ve Lãnh Mị Hoa Yêu gò má. Dương Chân vực lý ra trận chiến ấy, quan hệ đến luân hồi chi chủ bố trí, Lãnh Mị Hoa Yêu chiến bại, Đế Thích Thiên cũng không có trách nàng. Dẫu sao, lớn như vậy bố trí, không phải Lãnh Mị Hoa Yêu một người có thể dung chuyện. Không nghi ngờ chút nào, bố trí mấu chốt nhất điểm là Đồ Thánh Đại Hội. Đồ Thánh Đại Hội chuyện này cũng không tại luân hồi chi chủ bố trí bên trong. Chỉ cần Đồ Thánh Đại Hội có thể thuận thuận lợi lợi cử hành, luân hồi chi chủ bố trí sẽ bị hoàn toàn đánh vỡ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này nhờ mẹ toàn chủ con 4267. Nữ hoàng phù chiếu. Chương 4267, nữ hoàng phù chiếu. Nhưng là, Đồ Thánh Đại Hội muôn người ngắm nhìn Đế Thích Thiên rất rõ ràng, cùng đại hội bắt đầu, luân hồi chi chủ chuyển thế người nhất định sẽ đến phá rối. Hắn cần trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, lớn mạnh thực lực bản thân, thuận tiện bóp chết hết thảy bất lợi nhân tố. Trong ngủ mê Lãnh Mị Hoa Yêu, tựa hồ cảm nhận được Đế Thích Thiên bước về, lại có thể chạy xuống hai hàng nước mắt. Đế Thích Thiên nhẹ nhàng lau sạch nước mắt của nàng, chợt ánh mắt thả về phía trước phương. Lãnh Huyết Vô Tình, bốn bức tượng đá, trước mắt còn có ba tòa. Kiêu, tỉnh lại. Đế Thích Thiên mở miệng nói ra, chữ chữ như kiếm ùng ùng. Một bức tượng đá bỗng chấn động. Giáp giáp sát đại bảng thân nghiền, hòn đá mặt vụn rối rít rơi xuống, một người đàn ông chậm rãi đi ra, đi tới Đế Thích Thiên trước mặt, cung kính quỳ xuống. Đế Thích đại nhân, vì ngươi cống hiến. Nam tử này, người mặc màu máu trường bào, cả người gầy nhom, gương mặt trắng bệch, hai tay mang móng bộ, mười cây bén thiết chảo, đã sớm đánh ra tới, lóe lên sáng bóng hàn mang. Người này chính là Lãnh Huyết Vô Tình, bên trong huyết vệ quỷ tiêu. Đi một chuyến Huyền Nguyên Sơn mạch, thay ta cướp lấy canh kim nguyên phủ. Đế Thích Thiên phân phó, hắn cần canh kim nguyên phủ, thực hiện ở Long Hổ Đao, Tô Diêm trước mặt hứa cam kết. Huyền Nguyên Sơn mạch, ở Nguyên Thiên viện vùng lân cận. Huyết vệ quỷ tiêu ánh mắt chuyển động, nhớ lại mấy chục ngàn năm trước, hắn đã từng tiêu diệt Nguyên Thiên viện sự việc. Vậy Huyền Nguyên Sơn mạch đang khoảng cách Nguyên Thiên viện không xa. Không sai, ngươi đi cầm canh kim nguyên phủ đoạt trở lại. Bất quá, ngươi muốn chú ý Nguyên Thiên viện người, mấy vạn năm trước tiêu diệt cuộc chiến, bọn họ còn chưa có chết tuyệt. Đế Thích Thiên thế lực lớn vô cùng, hai mắt giải giáp thiên hạ, mặc dù Nguyên Thiên viện hết sức cần nút, nhưng hắn vậy nhận được không thiếu tình báo. Huyết vệ quỷ kỳ hệ bước đi cướp lấy canh kim nguyên phủ, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Dẫu sao, Huyền Nguyên Sơn mạch chỗ đó là Nguyên Thiên viện địa bàn, hơi lơ là, chính là chết không có chỗ chôn kết quả. Ta biết, Đế Thích đại nhân, ta sẽ chú ý. Huyết vệ quỷ tiêu sờ một cái sắt thép móng nhọn, trong tròng mắt nhưng là có sát khí lững lờ, trong lòng suy nghĩ nếu như đụng phải Nguyên Thiên viện tàng dư, trực tiếp giết chết là được. Đế Thích Thiên gật đầu một cái, nói, chỗ đó quá mức hung hiểm, người khác đi ta không yên tâm, ngươi trước kia đi qua Nguyên Thiên viện, nhiệm vụ này ngươi đi thi hành tốt nhất. Ngay lúc nói chuyện, Đế Thích Thiên bàn tay một nặng, phương xa có từng luồng quang minh chuyển tới, nguyên bản cầm đi hành hạ vĩnh hằng thánh vương quang minh nguyên phủ, lần nữa trở lại trong tay hắn. Quang minh nguyên phủ, chiếu phá thiên cơ. Đế Thích Thiên một tiếng khẽ quát, quang minh nguyên phủ toát ra quần quần thần huy, sáng rực như trời, chiếu sáng hư không. Trung quanh không gian kịch liệt và mèo. Sau đó, một bức bản đồ bảo tàng hình ảnh chậm rãi hiện lên ở trong hình tim, lơ lửng một đạo kim quang sáng chói linh phủ, chính là canh kim nguyên phủ. Đây là canh kim nguyên phủ tàng bảo điểm, Ngươi thật tốt nhớ. Đế Thích Tiên vung tay lên, cái này phiến quang minh lóe lên hình ảnh, như thể hồ quán đỉnh vậy, in vào huyết vệ quỷ tiêu trong đầu. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định sẽ đặc biệt kinh ngạc. Bởi vì, Đế Thích Tiên dựa vào quang minh nguyên phủ, lại có thể chiếu biết canh kim nguyên phủ tàng bảo điểm. Và cái khác nguyên phủ so sánh, quang minh nguyên phủ có một cái đặc biệt công hiệu, đó chính là chiếu phá thiên cơ, tìm thiên tài địa bảo. Thế gian thiên tài địa bảo, vô luận ẩn giấu ở nơi nào, bị quang minh nguyên phủ chiếu một cái, cũng không che giấu đây chính là quang minh tiên uy đáng sợ, chân chính xuyên thủng hết thảy, nhìn tấu bể râu. Ùm, mời Đế Thích đại nhân yên tâm, ta nhất định không chịu nơi nhờ. Huyết vệ quỷ tiêu cảm ngộ hình ảnh, chợt lắc mình một cái, hóa thành một đầu kiêu chim, máu tươi cháy, sử dụng một phiến lông vũ, muốn diễn hóa phân thân rời đi. Hắn chân thân cũng cùng lãnh mị hoa yêu như nhau, vẫn không thể phá vỡ địa cùng phong ấn. Cho nên, hắn lên đường đi Huyền Nguyệt Sơn Mạch, chỉ có thể là phân thân. Chậm. Đế Thích Tiên bỗng nhiên kêu lên. Đế Thích đại nhân còn có gì phân phó? Huyết vệ quỷ tiêu hỏi. Luân hồi chi chủ bố trí, hiện tại đã bắt đầu, ngươi đi tìm canh kim nguyên phủ, rất có thể bị luân hồi chi chủ chu diện. Đế Thích Tiên ánh mắt nghiêm trọng, lãnh mị hoa yêu bài học thất bại đang ở trước mắt. Hắn không thể lại cho phép thất bại. Tấm phủ chiếu này, bên trong có luân hồi tinh diễm năng lượng, ngươi thật tốt cầm, có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Đế Thích Tiên móc ra một tấm phủ chiếu, phù này chiếu phía trên, lượn lờ tầng tầng ánh sao, tầng tầng luân hồi ngọn lửa, hơi thở đặc biệt hung hãn. Luân hồi tinh diễm. Đây là nữ hoàng huyền cơ nguyệt phủ chiếu. Huyết vệ quỷ tiêu tiếp lấy tinh diễm phủ chiếu, nội tâm nhất thời rung động. Luân hồi tinh diễm là nữ hoàng huyền cơ nguyệt thần hỏa, có vô cùng ngập trời thần uy. Cái này tinh diễm phủ chiếu, nếu như bộc phát ra, sợ rằng đủ để ngay tức thì giết chết thủy nguyên cảnh tiền kỳ cao thủ. Ừ, Đế Thích Tiên nhẹ khẽ gật đầu, nói, ta hiện tại đã cùng Huyền Cơ Nguyệt hợp tác, vì hỏi nàng cầm một đạo tinh diễm phủ chiếu, ta đem Hy Nhật Thiên Thư đưa cho nàng. Nghe vậy, huyết vệ quỷ tiêu trong lòng chấn động một cái, Hy Nhật Thiên Thư là đao kiếm nhật nguyệt, bốn cuốn thiên thư một trong, mặc dù là nhỏ nguyên thuật, nhưng giá trị vậy không phải chuyện bừa. Vì một đạo tinh diễm phủ chiếu, Đế Thích Tiên đưa ra Hy Nhật Thiên Thư, có thể nói giá phải trả to lớn. Nhất thời gian, huyết vệ quỷ tiêu vậy cảm thấy đầu vai áp lực to lớn. Lần này cướp lấy canh kim nguyên phủ, tuyệt đối không cho sơ thất. Nếu không, Đế Uyên Điện tổn thất, đem cơ hội làm thảm trọng. Đế Thích đại nhân mời yên tâm, ta liều chết vậy sẽ đoạt lại canh kim nguyên phủ. Huyết vệ quỷ tiêu thu cất tinh diễm phủ chiếu, lập tức cũng không nói nhảm, thả ra một cái lông vũ máu tươi phân thân, biến dạng hư không, đi Huyền Nguyệt Sơn Mạch đi. Mà lúc này, Huyền Nguyệt Sơn Mạch, Diệp Thần nắm sát kiếm, đã bước vào dãy núi bên trong. Trung quanh vách đá thẳng đứng, rừng cây đầy vải. Diệp Thần vừa đi vào, liền nghe được tới giữa núi rừng, có hung thú gầm nhẹ truyền ra, nhất thời đề phòng. Nhìn khắp bốn phía, Diệp Thần chỉ cảm thấy nơi này sơn sơn thủy thủy, cũng không có so quen thuộc, và hắn đầu góc bản đồ bảo tàng, hoàn toàn phù hợp. Canh kim nguyên phủ ngay tại phía tây 30 dặm, trong một cái sơn động mặt. Diệp Thần bàn tư trước, căn cứ bản đồ bảo tàng chỉ dẫn, rất nhanh bắt được canh kim nguyên phủ vị trí, lúc này cầm kiếm chạy cấp đi. Hững. Đột nhiên, một tiếng hổ bảo. Chỉ gặp một đầu hắc hổ hung thú, đột nhiên từ một bên trong rừng cây, mãnh phát ra, thẳng hướng Diệp Thần đạp chết tới. Hắc ám thân chém. Diệp Thần phong thả, trường kiếm huy động, một món hắc ám nguyên khí bùng nổ, ngưng tụ thành kiếm mang, nhanh mạnh chém ra. Suy rồi. Chỉ một kiếm, Diệp Thần liền đem vậy hắc hổ hung thú trực tiếp chém thành hai đoạn, một cái chớp mắt đánh chết. Lấy hắn thực lực trước mắt, phổ thông hung thú đã không tổn thương được hắn. Cho nên, hắn cho dù một thân một mình, cũng dám ở Huyền Nguyệt Sơn Mạch bên trong sông sáo. Một đường chạy, đột nhiên, Diệp Thần nghe được trước mặt truyền đến tiếng đánh nhau, còn có hai đạo hơi thở vô cùng quen thuộc. Tần Võ Phong, Thần Thiên Vũ. Diệp Thần cảm nhận được cái này hai cổ quen thuộc hơi thở, ánh mắt hơi đông lại một cái, vội vàng đi lên vừa thấy. Cách cành lá khe hở, Diệp Thần thấy rõ, phía trước có hai cổ đội ngũ đang kịch liệt chém giết. Cái này hai cổ đội ngũ người dẫn đầu, chính là Tần Thiên Vũ và Tần Võ Phong. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y gì thần này nhờ mẹ toàn chủ con 4268. Hồ đầu ngu xuẩn. Chương 4268, hồ đầu ngu xuẩn. Tần Thiên Vũ bên này, ước chừng 17-18 người, toàn bộ ăn mặc tần gia khí tông phục trang. Mà Tần Võ Phong bên kia, số người cũng kém không nhiều, nhưng lại ăn mặc tần gia kiếm tông quần áo. Hai bên tranh đấu, đánh được khó phân nan giải, trên đất nằm mấy cổ thi thể. Tần Thiên Vũ, ngươi cái này tạp chủng, liền tiến vào Nguyên Thiên viện tư cách cũng không có, ngươi lấy cái gì theo ta đánh? Tần Võ Phong huy động thái sơ đoạt mệnh kiếm, áp chế gắt gao trước Tần Thiên Vũ. Tần Thiên Vũ binh khí kém hơn, khắp nơi rơi vào hạ phòng, cắn răng nghiến lợi nói: "Tần Võ Phong, ngươi chỉ là dựa vào nguyên binh lợi hại mà thôi, có loại buông xuống nguyên binh." Tần Võ Phong vui vẻ cười to, nói: "Ta chính là binh khí lợi hại, ngươi có thể làm ta thế nào? Ngày hôm nay bị ta đụng phải ngươi, ngươi đừng muốn sống rời đi." Ngay lúc nói chuyện, Tần Võ Phong trường kiếm huy động, kiếm quang cuồn cuộn, vô số thiên binh nguyên khí không ngừng bùng nổ, xé trời phá gió, thanh thế thật là thật lớn. Diệp Thần thấy Tần Thiên Vũ lần lượt tháo chạy, ánh mắt nhất thời run lên. Cựu Nghệ Lạc Nhật Cung, phá! Đương thời giây phút, Diệp Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm ra Cựu Nghệ Lạc Nhật Cung, dương cung như trăng tròn, từng luồng hắc ám nguyên quang ngưng tụ, hóa thành một chi hắc ám thần mũi tên, hung hăng phá giết ra. Suy, hắc ám thần mũi tên lướt qua hư không, phát ra nhọn gào thét, nhắm thẳng vào Tần Võ Phong đầu. Tần Võ Phong đang chiến đấu, đột nhiên thấy hắc ám thần mũi tên tấn công tới, nhất thời thần sắc đại biến, không nghĩ tới phụ cận có người ở nút, vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Nhưng mà Diệp Thần công kích không phải tốt như vậy ngăn cản. Chỉ nghe đinh một tiếng, hắc ám thần mũi tên hung hăng đánh vào Tần Võ Phong trên trường kiếm, to lớn mũi tên lực ngay tức thì bùng nổ. Nhất thời, Tần Võ Phong chỉ cảm thấy một hồi đại lực vào tới, gan bàn tay văng tung tóe, trường kiếm cầm nặng không yên, tại chỗ bị đánh bay, loảng xoảng, một tiếng rớt xuống đất. Phốc xích. Ở to lớn mũi tên lực dưới sự xung kích, Tần Võ Phong cả người cũng là phun ra máu tươi, bước chân chật vật lui về phía sau. Võ Phong thiếu gia. Trung binh đệ tử của Kiếm Tông cửa nhất thời một mặt kinh ngạc, vội vàng đỡ Tần Võ Phong. Binh khí của ngươi lợi hại hơn nữa, có ta lợi hại. Diệp Thần nắm cựu nghệ lạc nhật cung, sai bước đi ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tần Võ Phong, giọng ác liệt. Diệp Thần, là ngươi? Tần Võ Phong mở to hai mắt, không dám tin tưởng. Diệp huynh đệ. Tần Thiên Vũ cũng là một mặt chấn động ngạc, không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải Diệp Thần. Thời khắc này Diệp Thần nắm chặt cựu nghệ lạc nhật cung, cả người sắc bén bá đạo thiên binh sát phạt khí, không ngừng gào thét cuồng đãng, trong phảng phất có kinh khủng khí tức hủy diệt tràn ngập ra, làm người ta rung động. Thập đại nguyên binh, cựu nghệ lạc nhật cung, tại sao sẽ ở bên trong tay ngươi? Tần Võ Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, vành mắt hết sức nứt ra. Cựu nghệ lạc nhật cung và Thái Sơ đoạt mệnh kiếm nhất dạng cũng là 10 đại nguyên binh, hai người phẩm chất tương đương. Nhưng Diệp Thần cầm cựu nghệ lạc nhật cung, khí thế rõ ràng so Tần Võ Phong cường hơn. Hắn võ đạo nội tình quá khủng bố, lại phối hợp trên cựu nghệ lạc nhật cung thiên binh sát phạt, cả người đơn giản là huy hoàng như mặt trời gay gắt, để cho người không dám nhìn thẳng. Tần Võ Phong lại không nghĩ rằng, lúc đầu Diệp Thần cũng có đại nguyên binh. Ha ha, gà vườn chó đất, và ngươi vậy lại có đại nguyên binh. Diệp Thần quét nhìn Tần Võ Phong một mắt, bàn tay cách không một nhếp, đem rớt xuống đất Thái Sơ đoạt mệnh kiếm, trực tiếp đoạt vào tay. Trường kiếm rơi tay, Diệp Thần nhất thời cảm thấy một hồi quen thuộc ở kiếp trước, cái này cầm Thái Sơ đoạt mệnh kiếm, đã từng thuộc về luân hồi chi chủ, sau đó ban thưởng cho liền Tần gia lão tổ. Hiện tại vật quy nguyên chủ, Diệp Thần trong lòng một phiến an thần. Dám cướp ta kiếm, còn đứng ngây ở đó làm gì, mau làm thịt hắn. Tần Võ Phong giận dữ, gắt gao chỉ Diệp Thần, lớn tiếng quát đều. Trung quanh hắn Kiếm Tông các cường giả, ở trong ngộng mới tỉnh, rối rít nhắc tới binh khí, gieo họ hướng Diệp Thần vây giết đi. Những thứ này Kiếm Tông cường giả, tu vi kém nhất cũng có càn khôn cảnh trung kỳ, còn có mấy cái càn khôn cảnh hậu kỳ hảo thủ, mười mấy người liên hiệp chung một chỗ, sức chiến đấu khá là hung hãn. Thiên Long bắt thần âm. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, hồn nhiên không đem đám người đặt ở bên trong mắt, nắm chặt Thái Sơ đoạt mệnh kiếm, tiện tay một kiếm biến dạng hư không, phát ra từng đạo lanh lảnh hồng mông âm tiết. Ngao. Tám cái hồng mông kim long, vậy ngay tức thì ở trên thân kiếm nổ lên, mang đại nguyên binh sát khí, hung hăng đi về trước chém tới. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Nhất thời gian, mười mấy càn khôn cảnh trung kỳ, thậm chí có hậu kỳ võ giả, toàn bộ bị Diệp Thần chém thành trọng thương, chật vật đổ xuống đất. Cái gì? Mắt thấy một màn này, Tần Võ Phong mặt đầy kinh hãi. Tần Thiên Vũ bên này, tất cả người cũng là cảm thấy da đầu tê dại, khó tin. Mười mấy kiếm tông cường giả, lại có thể vừa đối mặt, liền bị Diệp Thần chém thành trọng thương. Diệp Thần thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Cái này còn là bổ thiên cảnh nhất tầng thiên. Tần Võ Phong và Tần Thiên Vũ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy, bọn họ đánh chết vậy sẽ không tin tưởng. Làm sao có thể? Ta kiếm, ngươi tại sao có thể sử dụng? So với Tần Thiên Vũ, Tần Võ Phong nội tâm rung động, kịch liệt hơn. Bởi vì, Diệp Thần mới vừa sử dụng, là kiếm hắn đó cũng không phải là trường kiếm bình thường, mà là 10 đại nguyên binh bên trong Thái Sơ đoạt mệnh kiếm, Tần Võ Phong không biết ẩn dưỡng phụt ra phụt vô nhiều ít năm, mới miễn cưỡng thành lập được một chút liên lạc. Nhưng hiện tại, Diệp Thần thua kiếm như nước chảy, vậy quá sơ đoạt mệnh kiếm, phản phất là hắn thân thể một phần chia, vận chuyển không câu nệ như ý. Cơ hội đạt tới người kiếm hợp nhất bước, liền Tần Võ Phong cũng không làm được. Ai nói là kiếm ngươi, đồ ta, vậy đến phiên ngươi chấm mút. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, vung tay lên, Thái Sơ đoạt mệnh kiếm hóa thành một món lưu quang, chui hồi trong cơ thể hắn, tựa như thật là thân thể của hắn một phần chia. Tần Võ Phong hoàn toàn mắt tròn váng, một màn trước mắt quá kinh người, đã hoàn toàn đánh vỡ hắn nhận biết. Cút đi. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, mới vừa hắn là nương tay, không có giết sạch Kiếm Tông cường giả, chỉ là trọng thương mà thôi. Hiện tại, hắn cũng không có chém chết Tần Võ Phong hứng thú, một giới tên hề nhảy nhót, không đáng giá để ra. Huống chi Tần Võ Phong là phó viện trưởng Tần Chấn Nam con trai, Diệp Thần xem ở Tần Chấn Nam mặt mũi, cũng không muốn làm được quá tuyệt. Tần Võ Phong cả người phát run, gương mặt hoàn toàn trắng bệnh. Ngày hôm nay thật khi thấy Diệp Thần ra tay, hắn mới cảm thấy Diệp Thần mạnh mẽ. Khó trách ở ngày hôm qua, viện trưởng Vũ Tư Dạ muốn đích thân đem Diệp Thần định là thứ nhất tên. Lấy Diệp Thần thực lực, hắn có 102 thứ nhất, dư sức có thừa. Ta cùng ngươi liều mạng. Tần Võ Phong vành mắt hết sức nứt ra, lại không chịu tùy tiện nhận thua, cặp mắt nổ lên cừu hận nộ diễm, đột nhiên bay tấn công lên, hai tay như bài sơn đảo hải, hung hăng vô về phía Diệp Thần tim. Hồ đồ ngu xuẩn. Diệp Thần nhíu mày một cái, không nghĩ tới Tần Võ Phong còn dám cản rỡ. Hủy diệt đạo ấn, chém. Diệp Thần vậy lười được nói nhảm, đoạt mệnh kiếm sử dụng, hung hăng chém xuống. Dưới kiếm lưu người, mắt xem Tần Võ Phong liền phải bị giết, đột nhiên, một đạo tiếng quát truyền tới. Chỉ gặp một đạo thân ảnh như quỷ mị giết tới, con ngón tay bắn ra, đánh văng ra Diệp Thần kiếm, đồng thời kéo Tần Võ Phong thân thể, lật đật lui về phía sau. Cha. Tần Võ Phong sắc mặt phát trắng, nhìn trước mắt bóng người. Người tới chính là Tần Chấn Nam. Bập. Tần Chấn Nam hung hăng một cái tát, phiến ở Tần Võ Phong trên gương mặt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này nhé mẹ toàn chủ con 4269 dình dập và tranh đoạt chương 4269 dình dập và tranh đoạt nhất thời một cái xương vụ đỏ bừng trừng lớn ở Tần Võ Phong trên mặt nổi lên. Tần Võ Phong nhìn phụ thân giữ tận tức giận hình dáng hoàn toàn bối rối. Tôn chủ đại nhân, khuyển tử có nhiều xúc phạm, xin thứ tội. Tần Chấn Nam quỳ xuống Diệp Thần trước mặt vô cùng cung kính. Tôn chủ, cha, ngươi kêu hắn cái gì? Nghe vậy Tần Võ Phong cả người đều đần độn, không nghĩ tới Tần Chấn Nam sẽ để cho Diệp Thần làm tôn chủ. Mà bên kia Tần Thiên Vũ cũng là trợn mắt hốt mồm. Hắn rất rõ ràng Tần Chấn Nam thân phận, người sau nhưng mà Nguyên Thiên Viện phó viện trưởng, địa vị vô cùng cao quý. Nhưng hiện tại, Tần Chấn Nam lại có thể phụng Diệp Thần vi tôn, Diệp Thần rốt cuộc là thân phận gì? Đắc tội tôn chủ đại nhân, ngươi tội đáng chết vạn lần, còn không mau một chút nói xin lỗi. Tần Chấn Nam một cái bật hai, vung ở Tần Võ Phong má bên kia. Tần Võ Phong đầu ông tác hưởng, đống nhân gian, nhớ lại gia tộc truyền thuyết lâu đời, liên quan tới luân hồi chi chủ truyền thuyết. Trong thoáng chốc, Tần Võ Phong tựa hồ lĩnh ngộ cái gì, cả người hù được hồn phi phách tán, đến từ huyết mạch chỗ sâu sợ hãi và kính sợ, không ngừng sôi trào lên. Chẳng lẽ ngươi là? Tần Võ Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, hoàn toàn không dám tin tưởng. Hoàng hốt tới giữa, hắn tựa hồ thấy ở Diệp Thần sau lưng, có một tôn nguy nga quần quật bóng người, tựa hồ chấp trưởng chư thiên luân hồi, bá đạo tới cực điểm. Diệp Thần dừng dưng đứng tại chỗ, cũng không nói chuyện. Bình bình bịch. Tần Võ Phong quỳ xuống, liều mạng dập đầu, nước mắt nước mũi chảy ròng, nói: "Tôn chủ đại nhân, ta đang chết, ta đang chết." Nói xong, hắn trái phải cùng làm, không ngừng quạt mình bật hai. Tại chỗ kiếm tông các cường giả, còn thở tông bên kia cường giả, hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không sợ được đâu. Mới vừa còn vô cùng phách lối Tần Võ Phong, giờ phút này lại có thể run lẩy bẩy, hướng Diệp Thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, còn cứ gọi Diệp Thần làm tôn chủ, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bọn họ hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Chỉ có Tần Thiên Vũ, huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, tựa hồ vậy chào đáng dậy rồi. Hắn con ngươi khóa chặt, tựa hồ vậy phát hiện cái gì đáng sợ sự việc. Được rồi, đứng lên đi. Diệp Thần cũng không có so đo quá nhiều, dù sao hắn đã lần nữa đoạt lại Thái Sơ đoạt mệnh kiếm. Tần gia hậu nhân quá phế, thanh kiếm này, hắn chuẩn bị ngoài ra an bài. Nếu như Tiêu còn sống, thanh kiếm này ban cho hắn ngược lại không tệ. Diệp Thần nhớ lại Tiêu Thủy Hàn, đó là hắn kiếp trước vô cùng xem trọng đệ tử đáng tiếc, Tiêu Thủy Hàn bị Huyền Cơ Nguyệt đánh trọng thương, sống chết không biết, cũng không biết luân lạc phương nào. Nếu như có thể lần nữa thấy Tiêu Thủy Hàn, Diệp Thần muốn đem thanh kiếm này đưa cho hắn, cũng tốt hơn ở lại Tần Võ Phong trong tay lãng phí. Đa tạ tôn chủ, đa tạ tôn chủ. Tần Võ Phong như nhặt được đại xá, chật vật từ dưới đất đứng lên, hiện tại hắn đã mơ hồ đoán được Diệp Thần thân phận, ngũ tạng lục phủ đều sắp bị dọa bể, chán tràn đầy đầy mồ hôi. Còn như Thái Sơ đoạt mệnh kiếm, vốn chính là luân hồi chi chủ đồ, hắn tự nhiên không có can đảm lại đòi lại. Tôn chủ đại nhân, khuyển tử có mắt không biết Thái Sơn, ta trở về sau đó, nhất định sẽ thật tốt dạy bảo hắn. Tần Chấn Nam mặt tràn đầy sợ hãi, liền liền xin lỗi, lúc này xách Tần Võ Phong rời đi. Kiếm tông các cường giả, mang kinh hoàng, mê mang, rung động tâm tình, vậy đi theo rời đi. Trong sân, chỉ còn lại Diệp Thần, Tần Thiên Vũ, còn thở tông các cường giả. Tần Thiên Vũ, ta vì ngươi báo thủ, nhân quả chấm dứt. Diệp Thần khẽ mỉm cười, Tần Thiên Vũ đem chiêu Tân Ngọc bội đưa cho hắn, thành tựu báo đáp, hắn hiện tại hoàn toàn đánh bại Tần Võ Phong, cướp đi Thái Sơ đoạt mệnh kiếm, thay Tần Thiên Vũ trả thù. Phần này nhân quả, coi như là chấm dứt. Sau này ở Tần gia, sẽ không lại có người dám khi dễ Tần Thiên Vũ. Không có đại nguyên binh Tần Võ Phong, chỉ là một phế vật thôi. Diệp. Tần Thiên Vũ muốn gọi một tiếng, Diệp huynh đệ, nhưng đột nhiên giàn cảm thấy tim nhảy rộn, huyết mạch sôi trào. Hắn nhất thời cả người rung động, ngay tức thì rõ ràng, mình không có tư cách cùng Diệp Thần ngồi ngang hàng. Ngươi, ngài có phải hay không người kia? Tần Thiên Vũ chịu được nhịp tim đập loạn cào cào, thấp giọng hỏi. Luân hồi chi chủ truyền thuyết, thượng cổ các loại ân oán tình kỷ, Tần gia cố lao tương truyền, Tần Thiên Vũ cũng là khắc cốt minh tim. Và luân hồi chi chủ cừu hận so sánh, hắn và Tần Võ Phong tranh đấu, đơn giản là đứa nhỏ của mỗi nhà, không đáng giá nhắc tới. Diệp Thần mỉm cười nói, ngươi đoán. Tần Thiên Vũ nhìn Diệp Thần vân đạm phong khinh, một bộ không câu chấp hình dáng, trong lòng khó hiểu một hồi khủng hoảng, mồ hôi chảy ướt lưng, không nói ra lời. Diệp Thần cũng không có vạch trần, đổi câu chuyện, hỏi, ngươi làm sao sẽ tới Huyền Nguyệt Sơn Mạch? Tần Thiên Vũ phục hồi tinh thần lại, hít sâu một hơi, lại nữa đoán Diệp Thần thân phận, nói, ta nhận được cha ta, chính là đại trưởng lão tín hiệu cầu cứu, hắn không tìm được canh kim nguyên phủ, ngược lại ở trong núi xảy ra chuyện, ta đang chuẩn bị đi cứu hắn. Diệp Thần cao mày nói, lấy đại trưởng lão tu vi, làm sao sẽ tùy tiện lạc đường? Tần Thiên Vũ nói, là Kim Tỉnh Toan Nghê đang dở trò, vậy Kim Tỉnh Toan Nghê là cảnh kim nguyên phủ thú bảo vệ, tất cả loại thuật pháp thần thông cũng không có so tính xảo, nó thi triển ảo thuật, cầm cha ta vây khốn. Diệp Thần nói, cần ta giúp một tay sao? Tần Thiên Vũ nói, không cần, chính là ảo thuật, ta có thể phá giải. Lá. Diệp đại ca, trước không nói, ta muốn đuổi đi cứu người, cáo tử. Nói xong, Tần Thiên Vũ hướng Diệp Thần nói tạm biệt, dẫn người rời đi. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy không bắt được hung hiểm gì thiên cơ, muốn đến đại trưởng lão có thể bình yên vô sự. Hắn yên lòng, vậy một mình rời đi, tiếp tục đi về phía trước. Kim Tỉnh Toan Nghê là canh kim nguyên phủ thú bảo vệ, thực lực vô cùng là cường hãn, thậm chí so với Diệp Thần đã gặp quang minh thần tượng, còn đáng sợ hơn. Dẫu sao, canh kim đại biểu Tây Phương Thái Bạch Kim Tinh, sắc bén sắc phạt, Kim Tỉnh Toan Nghê thành tiểu thú bảo vệ, tự nhiên cũng là mũi nhọn lộ ra. Nếu như chính diện tỷ thí, liền Diệp Thần cũng không có nắm chắc tất thắng. Thật may, hắn đầu góc bên trong có bản đồ bảo tàng, y theo trước bản đồ bảo tàng tuyến đường, có thể đi vòng Kim Tỉnh Toan Nghê, từ phía sau bí mật lẻn vào, lại lặng yên không một tiếng động đánh cắp canh kim nguyên phủ, sẽ không có bị phát hiện nguy hiểm. Diệp Thần một đường đi tới trước, càng ngày càng đến gần canh kim nguyên phủ tàng bảo hàn núi, đang muốn lượn quanh đường đi ra sau, nhưng đột nhiên, Diệp Thần nghe được một hồi kinh khủng tiếng đánh nhau ùng ùng. Xa xa, đất rung núi chuyển, va chạm kịch liệt, không ngừng truyền tới. Kim Tỉnh Toan Nghê, giao ra canh kim nguyên phủ, tha ngươi không chết. Một đạo giọng nữ trong trẻo truyền tới, lại là Vũ Anh Tuyết thanh âm. Nàng cũng muốn cướp lấy canh kim nguyên phủ. Ha ha ha, cô gái nhỏ, đừng lấy vì ngươi có một đầu huyền vũ, liền có thể cản rỡ trước mặt ta. Kim Tỉnh Toan Nghê vang dội tiếng cười, rung động sân hạ. Vũ Anh Tuyết cũng tới. Diệp Thần hơi biến sắc mặt, bước chân bay vút, xông tới vừa thấy, quả nhiên thấy Vũ Anh Tuyết, người mặc học viện trường bào, dáng người uyển chuyển, đứng ở một đầu huyền vũ sống lưng trên. Vậy huyền vũ thể hình khổng lồ, như núi cao vậy nguy nga, cả người tràn ngập từng luồng mênh mông hơi nước, giáp sắc là xanh sâu kín màu sắc, phía trên nhấp nhô cổ xưa hoa văn, lại là thập đại nguyên thú, thanh giác văn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này nhé mẹ toàn chủ con 4270. Trấn áp. Chương 4270, trấn áp. Vũ Anh Tuyết đứng ở thanh giác ngoan mu rùa trên, so với bên cạnh một ngọn núi ven núi, còn muốn cao hơn một chút, có thể tưởng tượng được cái này thanh giác ngoan có bao nhiêu to lớn, thật là làm người ta nghẹt thở. Hiển nhiên, Vũ Anh Tuyết vì cướp lấy canh kim nguyên phủ, đem trong huyết mạch phong ấn thanh giác ngoan, vậy cho gọi ra tới ở Vũ Anh Tuyết và thanh giác ngoan trước mặt, chính là một đầu khổng lồ hung mãnh cự thú, cũng là núi cao vậy và bỡ, hình như sư tử, một đôi mắt như hoàng kim đúc, cả người cũng là kim quang nhức mắt, thần uy dọn ra, chính là canh kim nguyên phủ thú bảo vệ, kim tình toan nghê. Một đầu sư tử, một đầu huyền vũ, hai bên đối lập trước. Lại cho ngươi một lần cơ hội, có chịu hay không giao ra canh kim nguyên phủ? Vũ Anh Tuyết tay phải nắm chặt trường kiếm, thanh âm ác liệt. Kim tình toan nghê, hay là đem canh kim nguyên phủ giao ra đi, ngươi không phải hai người chúng ta đối thủ. Thanh giác ngoan vậy phát ra thâm trầm âm thanh trầm mạnh. Ha ha ha, cười nhạo, bằng các ngươi hai cái phế vật, cũng muốn cướp lấy ta nguyên phủ. Kim tình toan nghê ngửa mặt lên trời cười to, quần quần tiếng cười như sấm tàn phá núi rừng. Tới giữa núi rừng, tựa như nổi lên một tràng bạo gió, vô số cây cối gãy nào. Đã như vậy không có gì đáng nói, tiếp tục đánh đi. Vũ Anh Tuyết cầm kiếm đứng, quát lên, thanh giác ngoan, xông lên. Tiếng nói rơi xuống, thanh giác ngoan phát ra lanh lảnh gầm thét, bốn chân phóng khoáng, thân thể ngang nhiên đi về trước liều chết xung phong. Bình bịch bịch. Mặt đất rạn nước, từng đạo cột nước đột nhiên phun ra, như từ lòng đất bạo đi ra ngoài đào kích, một đường đi kim tỉnh toàn nghe chạy tới. Thanh giác ngoan bản thân chính là quý nguồn nước phù thú bảo vệ, tinh thông thuật pháp hệ nước, món này vô tận cột nước, hiện ra uy lực lớn, chu vi trong phạm vi mấy chục dặm, cũng có một từng đạo cột nước nổi lên, vô số rừng rậm, vô số núi cao, bị cột nước xông lên được linh linh phai toái. Từng ngọn đại sơn sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn. Diệp Thần bên người, vậy có một từng đạo cột nước vọt lên, hắn vội vàng xê dịch thân hình, né tránh cột nước đánh chết. Thật là cường hãn thuật pháp. Diệp Thần thầm kinh hãi, thanh giác ngoan không hổ là thập đại nguyên thú, như vậy hung hãn thuật pháp hệ nước, nếu như bị chính diện đánh trúng, không chết cũng phải trọng thương. Nhưng mà, trong chiến đấu tim, Kim Tình Toan Nghê hoàn toàn bỏ mặc thanh giác ngoan thuật pháp đánh vào, rất miễn cưỡng chĩa vào cột nước đánh giết, bốn chân đạp đất, cả người kim quang nổ tung, hóa thành vô số kim kiếm kim đao, kim thương kim kích, hội tụ thành kim quang thiên binh nước lũ, hung hăng nghiền ép ra. Phịch. Kim Tình Toan Nghê và thanh giác ngoan thân thể, dẫn đầu đụng vào nhau. Nổ lên động trời gần sóng, một vòng vô hình luồng khí xoáy gió bão, đi bốn phía điên cuồng cuộn sạch, phàm là ánh mắt có thể thấy cây cối, vách núi, thác nước, cơ hồ ở trong nháy mắt bị hoàn toàn san bằng, lâm vào là phế tích. Chỉ có Kim Tình Toan Nghê sau lưng vách núi có cấm chế bảo vệ, không có bị phá hủy. Vậy canh kim nguyên phủ, vậy che giấu ở vách núi hang bên trong. Len keng len keng. Sau đó, Kim Tình Toan Nghê kim quang thiên binh nước lũ, toàn bộ chém chết ở thanh giác ngoan trên mình. Nhưng mà, thanh giác ngoan ra dày thì thô, mu rùa bền chắc không thể gãy, một cái cầm kim kiếm kim đao, kim thương kim kích, chém ở trên người nó, lại không có thể phá ra phòng ngự của nó. Trong truyền thuyết nguyên thú, quả nhiên khủng bố. Vòng chiến ra, Diệp Thần nhìn hai đại nguyên thú va chạm, trong mắt hơi có giúp một cái. Vô luận là Kim Tình Toan Nghê, vẫn là Thanh Giác Ngoan, đều là nhất lưu lớn nguyên thú, khí thế quá kinh khủng, làm người ta rung động. Kim Tình Diệt Thần Quang. Kim Tình Toan Nghê phát ra thâm trầm gào thét, trong mắt đột nhiên có canh kim phủ văn diễn hóa, vô tận canh kim quy luật, giết hại quy luật không ngừng chìm nổi, cuối cùng hóa thành hai vệt đỏ dài vậy kim quang, hung hăng bắn ra, hướng Thanh Giác Ngoan ánh mắt bắn tới. Thanh Giác Ngoan cả người huyền vũ sắc, da dày thì thô, đơn giản là đao thương bất nhập, nhưng ánh mắt nhưng là nhược điểm. Kim Tình Toan Nghê một chiêu này phóng thích thời cơ, chắc chắn được tốt vô cùng. Quý Thủy Thần Thuẫn, bảo vệ. Thanh Giác Ngoan phong thả, chân trước đánh mặt đất văng tung tóe, cột nước nổ lên, trên không hóa thành một mặt xanh xanh giao giữa hộ thuẫn, ngăn ở nó một con mắt trước. Cái này quý nước hộ thuẫn, chỉ có thể bảo vệ được một con mắt, Thanh Giác Ngoan khác một con mắt, như cũ có bị bắn thủng nguy hiểm. Nhưng là, Thanh Giác Ngoan cũng không có kinh hoàng, bởi vì nó không phải chiến đấu một mình. Sông lớn tinh rơi chém. Vũ Anh Tuyết một tiếng khét đều, thân thể đột nhiên động, cầm kiếm lăng không bay tập kích xuống, kiếm khí như sông lớn cuộn, bạc rơi chín tầng trời, cả người hơi thở bùng nổ đến mức tận cùng. Suy, Vũ Anh Tuyết một kiếm như trời đi lên, nghiền nát Kim Tình Toan Nghê đồng thuật ánh sáng, lại huy động trường kiếm, thuận thế đâm về phía Kim Tình Toan Nghê ánh mắt. Vũ Anh Tuyết thực lực đạt tới càn khôn cảnh đỉnh cấp, kém không nhiều bước vào nửa bước thủy nguyên cảnh, khoảng cách chân chính thủy nguyên cảnh cũng không có bao xa. Nếu như đơn đả độc đấu, chính diện tỷ thí Kim Tình Toan Nghê, Vũ Anh Tuyết vậy không có nắm chắc, nhưng hiện tại nàng là cùng Thanh Giác Ngoan liên thủ, một người một thú hơi thở tương liên, cả người tiềm lực hung hãn bùng nổ. Giờ khắc này Vũ Anh Tuyết và chân chính thủy nguyên cảnh giai đoạn trước cao thủ, vậy không việc gì khác biệt, một kiếm này giết ngược Kim Tình Toan Nghê nhược điểm, tương đương tàn bạo. Không tốt. Kim Tình Toan Nghê trong mắt biến sắc, thân thể vội vàng lui về phía sau, mắt gặp Vũ Anh Tuyết trường kiếm giết tới, cả người canh kim tinh khí không ngừng tràn ngập ra, hình thành một tầng kinh khủng màu vàng tương khí, ngăn cản ở trước người. Phá. Vũ Anh Tuyết ánh mắt sắc bén, trường bào bao gồm luyện chuyển thân thể, hoàn toàn không thấy màu vàng cương khí ngăn trở, cầm kiếm hung hăng nô lên gai. Xuy xuy xuy. Tầng này màu vàng cương khí bên trong hàm chứa hùng hậu canh kim nguyên khí, không ngừng diễn hóa thành đao thương kiếm kích vân. Vân các loại thiên binh. Vũ Anh Tuyết một vọt vào, nhất thời bị thiên binh cương khí tập sát, cả người trường bào cơ hồ bị biến dạng, da hiện lên vết máu, xúc mục kinh tâm. Nhưng là, Vũ Anh Tuyết ánh mắt như cũng ác liệt, hoàn toàn bỏ mặc mình thương thế, cầm kiếm cuồng gai, như sao rơi tập kích thắng. Cái này người điên. Kim Tình Toan Nghê thốt nhiên biến sắc, không nghĩ tới Vũ Anh Tuyết ác như vậy. Phốc xích. Vũ Anh Tuyết một kiếm, đột phá thiên binh cương khí ngăn trở, hung hăng đâm vào Kim Tình Toan Nghê trên trán. Nhất thời, Kim Tình Toan Nghê trán toát ra một cái lỗ máu, máu tươi không ngừng cốc trào, bị thương rất nặng, bước chân hoảng hốt lui về phía sau, đạp vỡ sơn hà mặt đất. Đáng tiếc, Vũ Anh Tuyết rút kiếm lui về phía sau, trở lại thanh giác ngoan sống lưng trên, chống kiếm thở dốc, cả người lớn giọt lớn máu tươi lan xuống, mặt đẹp trắng bệch, bị thương quả thực không nhẹ. Nàng một kiếm này, bị thiên binh cương khí ngăn cản, mất chính xác, không có đánh trúng Kim Tình Toan Nghê chỗ hiểm. Kim Tình Toan Nghê máu thịt quá dày, đâm bị thương nó chán, tối đa trọng thương, cũng không thể có thể chết người. Đáng chết. Kim Tình Toan Nghê ổn định lui về phía sau, cái này một tí giao phong, nó và Vũ Anh Tuyết lưỡng bại câu thương. Nhưng vấn đề là, Vũ Anh Tuyết cũng không phải là một thân một mình, bên cạnh còn có một đầu thanh giác ngoan mắt long lom, nó nhất thời rơi vào tuyệt cảnh. Quý thủy vĩ lực, cho ta trấn áp. Thanh giác ngoan nhìn chính xác cơ hội, đưa cổ hít hơi, trên 9 tầng trời, sấm sét âm ầm, từng mảnh hơi nước không ngừng ngưng tụ. Cuối cùng, một cái khoáng đạn sông dài, ở trên trời ngưng tụ mà thành, vô tận quý thủy thần uy, điên cuồng cuồn đạm trước. Cồn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này, nhé mẹ toàn chủ con 4271. Đến từ Hoa Hạ hình ảnh. Chương 4271, đến từ Hoa Hạ hình ảnh. Ùng ùng. Hạ một sát, sông dài thiên thủy ào ào rơi xuống, như hoàng hà ngày qua, đoạn tuyệt giang sơn, gầm thét vạn dặm, nghiền nát long môn. Đây là thanh giác ngoan một kích mạnh nhất, quý thủy vĩ lực bùng nổ đến mức tận cùng, nếu như ở thời chiến, nó cơ hồ không thể nào thi triển này cùng sát chiêu, bởi vì làm phép cần thời gian. Nhưng hiện tại, Vũ Anh Tuyết liều mạng trọng thương, là nó tranh thủ được làm phép cơ hội. Vô tận quý nước sông dài, ung ung nghiền ép xuống, hung hăng rơi hướng Kim Tình Toan Nghê. Được, lại có thể ép ta được như vậy tình cảnh. Kim Tình Toan Nghê ánh mắt tức giận, đột nhiên ngửa mặt lên trời giống to, một chùm kim quang chói mắt, từ sau lưng nó vách núi trong hang bắn ra. Mãnh liệt canh kim nguyên phủ, không ngừng quay cuồng một tấm kim quang sáng chói linh phủ, xuất hiện ở Kim Tình Toan Nghê trước mặt. Chính là canh kim nguyên phủ. Canh kim thần kiếm, chém ngược trời. Kim Tình Toan Nghê sấm sét hét lớn, cả người máu tươi kịch liệt cháy, bơm vào đến canh kim nguyên phủ trên. Rào. Canh kim nguyên phủ bộc phát ra đợt sóng vậy kim quang nguyên khí, diễn hóa thành một cái vắt ngang hư không cự kiếm, đột nhiên chém ngược trời, biến dạng vô tận không gian, chém vào thanh giác ngoan quý nước sông dài trên ẩm. Sông dài vết nước, thiên thủy tiêu trừ. Kinh khủng canh kim thần kiếm, ngay tức thì phá hủy thanh giác ngoan tất cả thuật pháp, đơn giản là muốn chém diệt trời, thanh thế lớn, thiên địa cũng đang rung động. Canh kim nguyên phủ, ngươi lại có thể hấp thu canh kim nguyên phủ lực lượng. Thanh giác ngoan cả người chấn động, thiên thủy sông dài bị chém chết, nó vậy được to lớn đánh vào, tại chỗ hộc máu, mu rùa khách lạt lạt rạn nước, tựa hồ muốn nổ tung. Đáng chết, cái này nghiệt xúc, lại có thể nắm trong tay canh kim nguyên khí. Vũ Anh Tuyết trong mắt mang sợ hãi, thân thể lảo đảo muốn rơi xuống. Canh kim nguyên phủ, đại biểu bén nhọn nhất canh kim sát phạt, giờ phút này Kim Tình Toan Nghê mượn một chút canh kim nguyên khí, hóa kiếm chản thiên, uy thế mạnh, đơn giản là vô địch. Diệp Thần nhìn hết thảy các thứ này, xúc thế đại phát, hắn đang đợi thuộc về mình thời cơ. Chỉ là, ngay lập tức tới giữa, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hắn trước mắt tựa như lóe lên một đạo hình ảnh. Hình ảnh này không thuộc về vực ngoại, mà là tới từ Hoa Hạ. Trong hình, lại có Diệp Lăng Thiên, sư tôn Đoạn Hoài An, còn có bị hắn mời nhập Long Hồn Kim Lãnh Nhạn. Hình ảnh cực kỳ mơ hồ, thoáng qua rồi biến mất, nhiễu loạn giờ phút này Diệp Thần tâm thần. Chẳng lẽ, Diệp Lăng Thiên đi Hoa Hạ, xảy ra chuyện? Hoa Hạ, địa quận. To lớn chấn cảm truyền khắp trong xung quanh trăm dặm. Toàn bộ vòng ngoài mặt đất cũng xuất hiện vết rách to lớn, giống như thế kỷ kỳ quan. Long Hồn đội viên không thể không chuyển tới chỗ xa hơn, bởi vì địa quận tạo thành cao áp cường lực, máy bay không người không cách nào ở trên bầu trời cao phi hành, càng không cách nào bắt được hình ảnh. Long Hồn phó đội trưởng Trung Hải Minh ở Long Hồn trụ sở tạm thời đi tới lui, cau mày. Khoảng cách Đoạn Hoài An tiến vào địa quật đã rất lâu rồi, chấn cảm như cũ kéo dài, bên trong rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nếu như lại không có tin tức gì, hắn không thể không chọn lựa nhất chẳng muốn chọn lựa hành động. Nổ toàn bộ địa quật. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn cản một ít thứ, đây cũng là ban đầu Kim Lãnh Nhạn tiến vào địa quật sau giao phó. Nàng cái này vừa vào địa quật cũng đã làm xấu nhất dự định. Mấy giây sau đó, một hồi gõ cửa truyền lên tới. Mời vào. Cửa mở ra, một cái Long Hồn đội viên đi vào. Hắn hai tay đệ qua một cái dương mật mã, thận trọng đặt ở Trung Hải Minh trên bàn. Đội trưởng, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Trung Hải Minh nhìn dương mật mã, rơi vào trầm tư, do dự mấy giây, hắn đưa tay ra, chỉ tay nghiệm chứng, rồi sau đó cắm vào một tấm đặc thù tấm thẻ, mật mã bánh răng xe chuyển động, mở dương ra. Bên trong là một máy đặc thù máy vi tính, chỉ có hai viên nút ấn, một viên màu đỏ, một viên màu xanh lá cây. Một khi ám hạ nút màu đỏ, đất này quật hết thể có thể cũng ngay lập tức phá hủy. Dĩ nhiên, bao gồm Kim Lãnh Nhạn các người, võ giả thực lực cố nhiên mạnh, thân xác không chết, nhưng võ trang khoa học kỹ thuật ý lực như cũng cực kỳ khủng bố ba. Mà giờ khắc này, địa quật bên trong, Diệp Lăng Thiên quanh thân lại đều là máu tươi. Kim Lãnh Nhạn và Đoạn Hoài An cũng là khí huyết yếu ớt đến mức tận cùng, mà trước mặt cửa đã khắp nơi vết rách, tựa hồ khoảng cách bể tan cảnh chỉ có một bước xa. Diệp Lăng Thiên tay run rẩy đến mức tận cùng. Hắn thực lực mặc dù vượt qua xa Hoa Hạ và Côn Lôn hư cực hạn, nhưng Hoa Hạ linh khí mỏng manh, mà võ giả cần linh khí khôi phục, hắn hấp thu ngoại giới linh khí tốc độ cực kỳ chậm chạp. Mà hiện tại nhưng một lần động dùng toàn lực. Giờ phút này, hắn đang điền linh khí thì phải khô kiệt. Kim Lãnh Nhạn phát giác tình trạng, ngưng trọng nói, "Diệp tiền bối, muốn không nghỉ ngơi một tí? Cánh cửa này, nhiều ngày như vậy xuống, chắc muốn phá." Nhưng mà Diệp Lăng Thiên nhưng là trực tiếp cự tuyệt, điện chủ cho ta qua giao phó, muốn ta bảo vệ tốt Hoa Hạ. Bất kể như thế nào, ta đều phải nghĩa vô phản cố. Cánh cửa này, ta muốn phá. Nó tất phá. Dứt lời, Diệp Lăng Thiên tay cầm được sâu đoạn tội thương, đem đan điền còn thừa lại linh khí toàn bộ đánh vào vậy phiến phân bố vết rách trên cửa. Vô tận ánh sáng nổ bắn ra ra. Trung quanh hư không mơ hồ vặn mèo và vỡ vụn. Đoạn Hoài An và Kim Lãnh Nhạn diễn cảm đọc lại, như vậy lực lượng, Diệp Lăng Thiên rốt cuộc ở bên ngoài trải qua cái gì? Diệp Lăng Thiên đều như vậy bây giờ Diệp Thần sẽ có bao nhiêu sợ rằng? Nếu như Diệp Thần hạ xuống Hoa Hạ, vậy Viên Đạo Phong lại coi là cái gì? Đừng nói Viên Đạo Phong, coi như là người ở sau lưng hắn có lẽ cũng không cách nào tùy ý phá hoại Hoa Hạ quy tắc. Oanh! Một đạo kinh thiên vang lớn, điếc tai nhức óc. Vô tận bụi đất cuồn cuộn tới, che khuất bầu trời. Mà vậy phiến cấm chế cửa tựa như lại cũng không chịu nổi lực lượng này, hoàn toàn sụp đổ. Đang đột phá viên đạo phong xuất hiện đang lúc mọi người tầm mắt bên trong. Giờ phút này viên đạo phong quanh thân phủ văn vần quanh, đột phá hơi thở cực kỳ đậm đà. Thậm chí cho tại chỗ tất cả người nguy cơ cực lớn cảm giác. Kim Lãnh Nhạn trước đây nhiều lần và viên đạo phong giao tiếp, nàng so người bất kỳ đều biết viên đạo phong thực lực như thế nào. Có thể hiện tại, trước mắt viên đạo phong cảnh giới đột phá quá nhiều. Lúc này mới bao lâu? Động thủ. Đoạn Hoài An đột nhiên mở miệng, để tỉnh Kim Lãnh Nhạn. Chỉ gặp Đoạn Hoài An tay cầm trường kiếm, một kiếm văng lên vạn đạo kiếm mang, hướng viên đạo phong đi. Mà Kim Lãnh Nhạn vậy ngón tay bắt phát quyết, một chuôi màu máu ngắn dao găm xuất hiện ở trong tay, nàng thân thể vừa chuyển, ngay tức thì xuất hiện ở viên đạo phong sau lưng, huyết sắc chủy thủ không chút do dự đâm vào viên đạo phong đan điền. Võ giả thân sắc mạnh mẽ, viên đạo phong có thể biết được rất nhiều bí mật, dưới mắt phải người sống. Mà phá hủy đan điền, hiển nhiên hữu hiệu nhất. Diệp Lăng Thiên khá là yếu ớt đứng ở đằng xa, một hơi một tí, hắn hiện tại đang hấp thu ngoại giới mỏng manh linh khí khôi phục, hắn rất rõ ràng, hắn bây giờ thời gian ngắn không cách nào lại nắm chặt vực sâu đoạn tội thương. Hết thảy chỉ có thể dựa vào Kim Lãnh Nhạn và Đoạn Hoài An. Cũng may hiện tại viên đạo phong đang đột phá mấu chốt tiết điểm, coi như kịp phản ứng, vậy sẽ phải chịu cắn trả tổn thương nặng. Mắt xem hai đạo sát ý mạnh mẽ thì phải chạm được viên đạo phong. Viên đạo phong quanh thân phủ văn lóe ra một đạo tiếp theo một đạo vòng sáng nổ tung, ngay tức thì chậm lại hết thảy. Mà đang ở cái này ngay lập tức tới giữa, viên đạo phong mở mắt ra, trong mắt ứ máu, giống như ác ma. Hắn tức giận, hắn gầm thét, còn kém cuối cùng một chút, hắn là có thể hoàn toàn luyện hóa vậy sức thuốc, đột phá cực hạn. Đến lúc đó, toàn bộ Hoa Hạ và Côn Luân hư, ai có thể chở hắn? Không có ai. Tám càng đưa lên, nhớ nhìn xong cho cười cười bỏ phiếu thắng nha. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên việt thời đại này nhé mẹ toàn chủ con 4272. Huyết mạch và uy hiếp. Chương 4272, huyết mạch và uy hiếp. Viên đạo phong chợt khạc ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, cuồng bạo đột phá hơi thở lúc này bùng nổ. Hắn ngón trỏ trái hướng Kim Lãnh Nhạn máu dao găm điểm tới. Hư không mơ hồ chợt trợn. Máu dao găm tại chỗ hóa là bột. Đồng thời, viên đạo phong ánh mắt bắn về phía Đoạn Hoài An, hắn tay phải hoành đẩy, trực tiếp nắm thanh kiếm kia. To lớn trở ngại, để cho Đoạn Hoài An không cách nào tiến lên một bước nữa. Đoạn Hoài An có thể cảm nhận được dưới mắt cái này viên đạo phong thực lực có kinh khủng dường nào. Cút. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên gầm thét tiếng vang khắp. Đây là viên đạo phong vô tận tức giận. Trong phút chốc, Kim Lãnh Nhạn và Đoạn Hoài An bị đồng loạt đánh bay ra ngoài, hung hãn đụng vào trên vách đá. Hai miệng đỏ bừng máu tươi tiệm nhiễm trên mặt đất. Xa xa Diệp Lăng Thiên con ngươi tràn ngập tia máu, hắn hết sức muốn khống chế thân thể đi đối phó Đoạn Hoài An, nhưng dưới mắt đã không thể nào. Nhiều ngày như vậy, hắn cơ hồ đem toàn lực đều dùng tại đối kháng vậy phiến không thuộc về Hoa Hạ và Côn Luân hư, mà là tới từ vực ngoại trên cửa. Hắn nghĩ tới điều gì? Con ngươi tràn đầy kiên quyết, bước ra một giọt máu tươi. Máu tươi ngay tức thì cháy, ngọn lửa bên trong lại lưu chuyển cổ xưa phù văn. Hắn tới Hoa Hạ, cũng chưa từng nghĩ tới vận dụng cái này thuật pháp, nhưng là Viên Đạo Phong và Đế Liên Điện xuất hiện, hắn không thể không như vậy. Bên kia, Viên Đạo Phong kịch liệt thở hào hẹn, trong cơ thể rối loạn linh khí để cho hắn vô cùng khó chịu. Thật còn kém một chút, cái này một chút, để cho hắn hoàn toàn bị bại. Muốn đền bù cái này một chút tổn thất, phải trả giá cao là to lớn. Hắn giữ tợn ánh mắt bắn về phía ngã xuống đất Kim Lãnh Nhạn, từng bước đi tới. Kim Lãnh Nhạn có lẽ cảm giác được nguy cơ, chật vật mở mắt ra, khi thấy vậy đôi thị huyết ánh mắt, nàng hơi run rẩy, nhưng vẫn là kiên định nói, "Viên Đạo Phong, ta đứng phía sau Long Hồn và Hoa Hạ, ngươi như đối với ta ra tay, tự gánh lấy hậu quả. Ta mặc dù không biết ngươi ở nơi này địa quật làm gì, nhưng tuyệt đối đối với mảnh đất này có nguy hại. Ta khuyên ngươi lúc này thu tay lại." Viên Đạo Phong đột nhiên cười, vô cùng giữ tợn cười. "Thu tay lại? Dựa vào cái gì? Ta vì thế chi tiền xảy ra điều gì, ngươi biết không? Long Hồn, ở ta trong mắt, Long Hồn lại coi là cái gì? Thứ nay về sau, mảnh đất này không người có thể chế ước ta. Côn Luân Hư, các ngươi đã từng là tín ngưỡng là Diệp Thần đi. Cái đó Diệp Thần có lẽ chết ở Linh Võ Đại Lục, mà hôm nay, ta đúng là thần của các ngươi. Các ngươi tín ngưỡng?" Kim Lãnh Nhạn hơi ngẩn ra, nàng có thể cảm nhận được Viên Đạo Phong trong cơ thể năng lượng, mặc dù nàng và Đoạn Hoài An cắt đứt Viên Đạo Phong đột phá, nhưng thời khắc này Viên Đạo Phong thực lực như cũ khủng bố. Nếu như cùng hắn hoàn toàn khôi phục thương thế, Côn Luân Hư và dưới chân đất này, có lẽ thì thật không cách nào hạn chế người này. Nên làm cái gì? Viên Đạo Phong tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn năm ngón tay nắm chặt, bị đá lớn chôn một nửa người Kim Lãnh Nhạn ngay tức thì trôi lơ lửng, phảng phất có một đôi bàn tay vô hình giữ lại nàng cổ họng và hết thảy. Kim Lãnh Nhạn muốn tránh thoát, nhưng căn bản không có thể. Đụng. Đoạn Hoài An từ trong một mảnh phế tích đứng lên, ăn vào một viên đan dược, năm ngón tay nắm chặt, trường kiếm bay đến lòng bàn tay, một kiếm không chút do dự hướng Viên Đạo Phong chém tới. Có thể. Đối mặt một kiếm này, Viên Đạo Phong không chút nào tránh né dự định, con ngươi đông lại một cái, một đạo kim sắc bình phong che chở liền bảo vệ toàn thân. Kiếm rơi vào bình phong che chở bên trên, lại có thể tại chỗ bị chấn đoạn. Đoạn Hoài An lại là lui về sau hết mấy bước. Cương đại lực phản chấn để cho hắn khí huyết dâng trào, khóe miệng tràn ra một chút máu tươi. Viên Đạo Phong ánh mắt chuyển động, cuối cùng rơi vào Đoạn Hoài An trên mình, hắn một cái tay khác nắm chặt, một cổ vô hình trói buộc ngay tức thì bao phủ Đoạn Hoài An, Đoạn Hoài An cũng cùng Kim Lãnh Nhạn vậy, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Sắc mặt cực độ trắng bệnh. "Đoạn Hoài An, ngươi chẳng lẽ còn lấy là ta là đã từng là Viên Đạo Phong? Ta đứng sau lưng áp đạo thiên địa vị kia đại nhân, mà sau lưng của ngươi đâu? Là cái đó Y Đạo Vi Tôn Y Lìa thần môn." "Hừ, Y Lìa đạo ở võ đạo trước mặt lại coi là cái gì? Cứu sống người bị thương, cứu những cái kia phàm phu tục tử. Ha ha, vạn đạo bên trong, võ đạo mới là căn bản, võ đạo trình độ cao nhất, có thể không sinh không chết, cần gì y đạo? À, đúng rồi, ngươi sau lưng có phải hay không còn có một cái học trò, Tiêu Diệp Thần? Cái gì Côn Luân Hư đứng đầu? ta dù chưa gặp qua người này, nhưng Côn Lôn Hư và Hoa Hạ nhưng mà truyền lưu tiểu tử này truyền thuyết. Ngươi nói, hắn coi như không có chết, nếu như ta giết người, thằng nhóc này sẽ tìm ta trả thù sao? Hắn có tư cách tìm ta trả thù sao? Nói xong, Viên Đạo Phong phá lên cười, đây là chưa bao giờ có sảng khoái. Trước đây, hắn thực lực tuy mạnh, nhưng còn muốn bị quy tắc chế ước. Nhưng là hiện tại, hắn căn bản không cần, bởi vì hắn chính là trời. Tốt lắm, nên nói cũng nói, tiếp theo, đến lượt đưa các ngươi lên đường. Viên Đạo Phong con ngươi lạnh lẽo, vô tận sát ý lưu chuyển, trước người của hắn trôi lơ lửng ra hai trôi cự kiếm. Cự kiếm vừa chuyển, ngay tức thì hướng Kim Lãnh Nhạn và Viên Đạo Phong đâm tới. Sống chết chỉ ở trong nhất niệm. Kim Lãnh Nhạn nhìn cự kiếm tới, trong mắt có chút ảm đạm, nàng đối với tử vong ngược lại là không có quá nhiều sợ hãi. Có thể, nàng trong lòng còn có một cái tiếc nuối. Nàng không thấy Diệp Thần. Từ Diệp Lăng Thiên trong miệng biết được, Diệp Thần còn sống, nàng biết Diệp Thần sẽ hồi Hoa Hạ, sẽ xem mảnh đất này. Nàng không cam lòng à? Đoạn Hoài An trong mắt nhưng là vẻ thư thái, hắn không sợ sống chết, Y Thần Môn có một câu chúng nói, truyền ngàn năm. Thế gian vạn sự, chỉ sống chết không thể cưỡng cầu. Nếu phải chết ở Viên Đạo Phong trên tay, đó chính là vận mệnh. Hắn không có tiếc nuối, hắn cả đời có thể có một cái Diệp Thần như vậy học trò, đã không tiếc ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một đạo gầm lên vang tận mây xanh. Ta điện chủ tục danh, há là ngươi cái này con kiến hôi có thể làm đủ. Vượt sâu đoạn tội, quyết liệt đời này. Thanh âm này đến từ sau lưng. Viên Đạo Phong lúc này mới chú ý tới sau lưng một đạo cực hạn ý định giết người vào tới. Hắn cảm thấy một cổ chết sợ hãi, thân thể nhanh chóng vừa chuyển, một đạo hắc mang tựa như vạch qua thời không, thậm chí xuyên thấu Viên Đạo Phong cánh tay. Một cái to lớn lô máu xuyên qua. Đồng thời, vực sâu đoạn tội thương đánh tới vậy hai đạo cự kiếm. Đụng. Một đạo tiếng vang kinh thiên động địa, hai đạo kiếm ảnh vỡ nát tan cảnh. Một chuôi tràn đầy vô tận sát ý trường thương cắm vào trên vách tường, địa quật bốn phương tám hướng ngay tức thì xuất hiện vết rách. Có thể gặp lực lượng này có kinh khủng dường nào. Viên Đạo Phong kinh sợ, hắn mặc dù đột phá mấu chốt ngừng bị thương, nhưng hắn lực lượng, hẳn toàn bộ Côn Lôn Hư và Hoa Hạ cũng không có người có thể khám nhận định mới đúng. Dưới mắt là chuyện gì xảy ra? Hắn lúc này mới đem tất cả sự chú ý cũng rời đi cách không xa khác một người đàn ông trên mình. Người đàn ông nhìn như có chút yếu ớt, nhưng quanh thân còn cuốn cực kỳ kinh khủng sát ý và chiến ý. Mấu chốt người đàn ông này huyết mạch bên trong, thậm chí có một loại muốn để cho hắn ẩn núp xung động. Người này chưa từng xuất hiện ở Hoa Hạ và Côn Lôn Hư. Trong đầu hắn không ngừng suy tính, đột nhiên nhớ lại một chuyện. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé mẹ toàn chủ con 4273. Số đồ chỉ ở trong nhất niệm. Chương 4273, số đồ chỉ ở trong nhất niệm. Năm đó Diệp Thần rời đi Côn Lôn Hư, đi Linh Võ Đại Lục sau đó, tựa hồ còn có hai người sau đó vậy rời đi. Tựa hồ kêu Tôn Di và Diệp Lăng Thiên. Mà hắn xuất quan sau đó, quét qua một ít đệ tử đưa cho hắn tư liệu, trong đó có Diệp Lăng Thiên hình ảnh. Giờ khắc này, hết thảy chồng lên nhau. Cái này Diệp Lăng Thiên lại trở về. Hắn rốt cuộc rõ ràng đối phương thực lực tại sao như vậy kinh khủng. Cũng may, Hoa Hạ Thiên Địa quy tắc, đối với cái loại này vượt qua thực lực cường giả có áp chế, hơn nữa người này bị thương, Hoa Hạ Thiên Địa linh khí không đủ để bổ sung, thậm chí còn mình luyện hóa đang dược, đột phá mấy tầng cảnh giới. Nếu không, hắn có thể liền vậy một thương đều không cách nào né tránh. Viên Đạo Phong, ta chỉ cảnh cáo một lần, buông hắn ra cửa. Diệp Lăng Thiên gần từng chữ, hắn quanh thân luyện như hỏa diễm đang cháy, cực mạnh sát ý, giống như một tôn tới từ thượng cổ bất bại sát thần. Viên Đạo Phong thất thần chốc lát, phát giác cái gì? Người này đã xu hướng tại bên bờ tan vỡ, mới vừa rồi hết thảy bất quá là cháy máu tươi thuật pháp. Viên Đạo Phong lúc này mới tỉnh táo lại, hắn lộ ra một đạo nụ cười. Diệp Lăng Thiên, ngươi trở về, mặc dù để cho ý ta bên ngoài, nhưng là nếu như ta không đoán sai, ngươi trạng thái bây giờ không dễ chịu đi. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Đây cũng không phải là ở Linh Võ Đại Lục, mà là Hoa Hạ. Ngươi thực lực không cách nào phát huy, hơn nữa Hoa Hạ linh khí dị biến. Các ngươi cái loại này cấp bậc muốn hấp thu, căn bản không có thể. Diệp Lăng Thiên không có chút ba động nào, bước ra một bước, ta là Diệp Lăng Thiên, áp đảo thiên, bảo vệ điện chủ. Ngươi cùng làm nhục điện chủ, hẳn phải chết. Một giây kế tiếp, Diệp Lăng Thiên mặt đất dưới chân ngay tức thì nứt ra, phóng lên cao, cắm ở chỗ sâu vực sâu đoạn tội thương trực tiếp bay trở về trong tay. Một thương vân thiên, thương mang giống như một cái màu máu cự long hướng Viên Đạo Phong đi. Hắn tuy yếu ớt, tuy bị phương thiên địa này quy tắc chế ước, nhưng hắn là Diệp Lăng Thiên, hắn là luân hồi chi chủ bảo vệ, không cho phép bại. Viên Đạo Phong sắc mặt kỳ biến, thầm mắng một tiếng, người điên. Thân thể cực nhanh lui về phía sau, đồng thời, trong tay sử dụng một thanh kiếm, kiếm mang vừa chuyển, băng hàn ý cuốn sạch thiên địa. Hóa là một đạo băng long hướng màu máu cự long đụng đi. Đụng. Giống như vô số tấn bom nổ vậy, toàn bộ địa quật tựa như đều phải vào giờ khắc này hóa là phế tích. Lần này, Viên Đạo Phong lui về phía sau ba bước, mà Diệp Lăng Thiên lui về phía sau một bước. Lại tới. Diệp Lăng Thiên mặc dù bị phương thiên địa này chế ước, nhưng hắn võ đạo áp đảo Hoa Hạ quá nhiều. Coi như Viên Đạo Phong không bị chế ước cùng với đột phá đến trình độ cao nhất, cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Đáng chết. Viên Đạo Phong gan bàn tay hơi dùng, tên lẩy chân thực quá tà môn. Hắn mới vừa muốn nói cái gì, một chuôi trường thương liền không chút do dự lâm tới. Cái này một gai, ngăn cách sống chết. Đụng, đụng, đụng. Từng đạo chấn động không ngừng chập chờn, địa quật đã mơ hồ muốn sụp đổ. Đoạn Hoài An và Kim Lãnh Nhạn nhìn nhau, vốn dự định hỗ trợ, nhưng Diệp Lăng Thiên thanh âm đột nhiên chuyển tới. Các ngươi đi mau, nơi đây lập tức muốn sụp đổ. Lên. Thời gian đỏ mắt, Diệp Lăng Thiên đã xuất hiện ở trước mặt hai người, trong tay hắn vực sâu đoạn tội thương nhìn trời một chút, vô tận cự lực phun trào, lại rất miễn cưỡng phá vỡ một cái lỗ thủng to. Lỗ lớn ra, là vậy đã lâu thiên. Còn chưa cùng Đoạn Hoài An và Kim Lãnh Nhạn nói chuyện, một hồi gió lớn cuốn lên, Đoạn Hoài An và Kim Lãnh Nhạn liền xông lên về phía chân trời. Làm xong hết thảy các thứ này, Diệp Lăng Thiên nhìn một tí lòng bàn tay phù văn. Vậy cổ xưa phù văn tựa như một cái độ tiến triển cái, đã đi rồi một phần chia. Hắn còn giữ lại thời gian không nhiều lắm. Có thể phải không được bao lâu, cái này cấm thuật liền sẽ mất đi hiệu lực, hắn lực lượng càng ngày sẽ càng yếu. Cuối cùng thậm chí rơi vào hôn mê. Đây là cực hạn sau quy luật, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể vận dụng. Mà hiện tại, đối với Diệp Lăng Thiên mà nói, chính là vạn bất đắc dĩ. Hắn không thể làm chứng điện chủ sư tôn và bạn chết ở hắn trước mắt điện chủ nếu không có ở đây hoa hạ, hắn thì phải dùng tánh mạng bảo vệ mảnh thiên địa này. Viên đạo phong tựa hồ phát giác cái gì, xóa đi máu tươi trên khóe miệng, nói: "Diệp Lăng Thiên, ta kính ngươi là cái người đàn ông. Người ta cũng hẳn rõ ràng, ngươi sử dụng loại thuật pháp này sẽ có cái gì giá phải trả. Lúc ấy gian đến một cái, ngươi có thể sẽ chết. Ngươi hiện tại không nên nhúng tay chuyện này, ta có thể làm cái gì cũng không có xảy ra. Ta khuyên ngươi cân nhắc." Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, một đạo ngọn lửa cuồng bạo liền vọt tới. Trong ngọn lửa, một cái nổi gân xanh tay xuất hiện, trực tiếp nắm viên đạo phong. Rồi sau đó, trong ngọn lửa Diệp Lăng Thiên, hai chân cong, đột nhiên bùng nổ. Ngay tức thì phóng lên cao. Đụng, 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 đụng. Diệp Lăng Thiên lấy viên đạo phong là thuẫn, từng tầng hướng địa quật đánh tới. Hắn muốn từ địa quật chi địa bắt đầu, đánh vỡ đến thiên. Viên đạo phong chưa từng gặp qua loại đánh nhau này phương thức, cái này không có bất kỳ võ đạo mà nói, lại để cho hắn hoảng hồn, hắn muốn tránh thoát, nhưng phát hiện căn bản không có thể. Hắn sau lưng có thể cảm giác được từng tiếng điên cuồng đụng. Nếu không phải hắn thực lực khủng bố, có thể đã sớm lâm vào là một vũng máu. Ngoại giới, một nơi căn cứ bên trong. Trung Hải Minh trước mặt cái dương đã mở ra, hắn tay rơi vào một cái nút bên trên. Thời gian trôi qua lâu như vậy, hôm nay là hết hạn ngày tháng. Hắn phải làm quyết định. Có lẽ, hủy diệt cái này mảnh đất quật là tốt nhất lựa chọn. Hắn nhớ lại tiến vào long hồn một màn, kim lãnh nhạn tồn tại, đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu là không có kim lãnh nhạn, hắn có thể sớm đã chết ở phục ngươi thái đỉnh trên núi tuyết. Nhưng hiện tại, hắn lại muốn tự tay xóa đi một cái đã cứu mình vô số lần người. Hắn và kim lãnh nhạn tới giữa, giống như chiến hữu. Chiến hữu tỉnh, không thể phai mờ. Trung Hải Minh tay đang run rẩy, nhưng cuối cùng, hắn ánh mắt xuất hiện một đạo kiên quyết, đây là long hồn tinh thần. Bảo vệ mảnh đất này. Hắn tay chợt hướng cái đó nút ấn nhấn tới. Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, một cái ăn mặc long hồn chiến dùng nam tử vào, hắn lớn tiếng nói, "Trung đội trưởng, địa quật xảy ra chuyện, thật giống như có hai bóng người lao ra ngoài." Trung Hải Minh tay chỉ như vậy treo ngừng trên không trung. Hắn thở ra một hơi, đã đổ đầy mồ hôi. Một giây kế tiếp, hắn khép lại cái dương, thân thể xông ra ngoài. Chỗ này căn cứ là đất quật chuyện kiện mà thiết lập trụ sở tạm thời, Trung Hải Minh cầm ống giòm ngay tức thì hướng một phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy được hai đạo thân ảnh vọt ra. Khi thấy một người trong đó thời điểm, Trung Hải Minh rơi lệ. Một cái nam nhi bảy thước, hốc mắt từng đỏ, hai tay đang run rẩy. Nhanh lên nên đón kim đội trưởng. Ngay lập tức, Trung Hải Minh liền ban bố chỉ thị, đồng thời, hắn cũng lên một chiếc SUV. Bốn chiếc xe SUV đồng thời phát động, hướng vậy hai đạo ánh sáng điểm đi. Cố nhiên trung quanh mặt đất không nứt ra, nhưng xe SUV vẫn ở chỗ cũ trước xuống lên, rất nhanh, xe SUV đồng loạt dừng lại. "Đội trưởng, đoàn tiền bối, mau lên xe." Trung Hải Minh nhanh chóng mở cửa xe, nói: "Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này, nhé mẹ toàn chủ con 4274. Lập tức tìm kiếm cứu hộ." Chương 4274, lập tức tìm kiếm cứu hộ. Mới vừa lao ra địa quật kim lãnh nhạn và Đoạn Hoài An thấy xe SUV, vừa liếc nhìn không ngừng sụp đổ địa quật, trực tiếp lên xe. Bốn chiếc xe SUV ngay tức thì hướng vòng ngoài đi tới. Trên xe SUV, Kim Lãnh Nhạn đang ngồi ngay thẳng, nàng nhanh chóng uống đan dược, ngồi xếp bằng, linh lực vờn quanh quanh thân, thương thế dần dần khôi phục. Còn như Đoạn Hoài An, thành tựu y thần môn trưởng môn nhân, hắn đã từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một ít mang cực kỳ đậm đà dược lực thảo dược, nghiền nát, ăn vào. Cố nhiên ở chữa thương, ánh mắt của hai người thời khắc chú ý xe SUV phía sau hết thảy. Diệp Lăng Thiên còn chưa ra. Trung Hải Minh tựa hồ phát hiện cái gì, do dự mấy giây, mới vừa muốn hỏi thăm Diệp Lăng Thiên tung tích, một đạo to lớn tiếng nổ vang khắp. Cái này tiếng nổ không thua gì hắn đè xuống cái đó nút ấn sinh ra uy lực. Kim đội trưởng, địa quật. Đám người tất cả đều xoay người, xuyên thấu qua cửa kính xe nhìn về phía vậy phiến không ngừng sụp đổ địa quật. Địa quật đã hoàn toàn phá hủy, hết thảy tựa như chôn. Ai biết trong này trải qua cái gì? Diệp Tiên Bối, Lăng Thiên. Kim Lãnh Nhạn và Đoạn Hoài An đồng loạt dừng lại khôi phục, xe SUV vậy dừng lại, đám người từ trên xe bước xuống, nhìn vậy giống như khoáng thế kỷ quan địa quật hủy diệt. Bọn họ biết, hết thảy cũng xong rồi. Có thể mọi người ở đây bi tình cảm giác lan tràn lúc đó, hai đạo thân ảnh từ trong địa quật ngay tức thì lao ra. Một cái tiên phong đạo cốt ông già, một cái là tay cầm trường thương, vô cùng to lớn nam tử. Chính là Viên Đạo Phong và Diệp Lăng Thiên. Hai người trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vờ quanh, mơ hồ muốn bùng nổ. Gió lớn cuốn lên, thế giới yên tĩnh, tựa như biểu thị trước bao tác bình tĩnh. Giữa không trung Diệp Lăng Thiên nhìn một cái trong tay phù văn, còn giữ lại thời gian không nhiều lắm. Mà Viên Đạo Phong kịch liệt thở hào hẹn. Hắn muốn cho là ăn vào tâm ma đại nhân đang dược, hoa hạ đời này vô địch, ai biết đụng phải một cái như vậy người điên. Lấy máu tươi cháy tới giết hắn. Đây chính là bệnh thần kinh. Cũng may, hắn có thể cảm nhận được Diệp Lăng Thiên lực lượng bắt đầu suy yếu. Mỗi một đánh đều ở đây yếu hóa. Nếu như mình không đột phá cho tới bây giờ cảnh giới, có thể thật sẽ chết ở Diệp Lăng Thiên trong tay. Viên Đạo Phong uống một viên đan dược, điều chỉnh hạ hô hấp, khẽ mỉm cười, "Diệp Lăng Thiên, trên tay ngươi trưởng thường không tệ, sau khi ngươi chết, thương này là thuộc về ta." Cút. Diệp Lăng Thiên một tiếng giống giận, lần nữa lên đường, trường thương tựa như vượt qua bầu trời mênh mông, uy như vậy xuất hiện, thẳng gai Viên Đạo Phong tim. Mà Viên Đạo Phong cười lạnh một tiếng, năm ngón tay bắt phát quyết, một đạo phù văn xuất hiện. Phù văn kia trên rậm rạp chằng chịt vẽ đầy đồ. Một giọt máu tươi bước ra, rơi vào trên phù văn, ngay tức thì ánh sáng vạn trượng. Phù văn bên trong giống như vọt ra khỏi một đạo hư ảnh, lãnh đạm nhìn lướt qua Diệp Lăng Thiên, một đạo kim sắc trưởng ấn lăng không xuống. Diệp Lăng Thiên mở ra, phù văn này hơi thở, căn bản không thuộc về Hoa Hạ. Viên Đạo Phong có thể lấy ra loại cấp bậc này thủ đoạn, chỉ sợ cũng và hắn đứng sau lưng Đế Viên Điện vị kia thoát không khỏi liên quan. Hắn bên tai truyền đến Viên Đạo Phong thanh âm, khá tốt vị kia đại nhân để lại cho ta một ít thứ. Ta vốn là đều không dự định vận dụng vật này, nhưng là hiện tại ta muốn nhanh chóng thoát khỏi phiền toái, cũng chỉ có thể dựa vào vật này. Diệp Lăng Thiên, hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Diệp Lăng Thiên nhìn lướt qua trong tay phù văn, trong lòng trầm xuống, hắn hiện tại còn giữ lại thời gian chỉ có một phút rưỡi. Không quản được nhiều như vậy, hắn phải dùng lực lượng cuối cùng tổn thương nặng Viên Đạo Phong. Chỉ cần Viên Đạo Phong thời gian ngắn không cách nào khôi phục đỉnh cấp, điện chủ liền có thể có cơ hội trở về. Đến lúc đó, hết thể giải quyết dễ dàng. Nếu như Viên Đạo Phong không ra chuyện, vậy lấy hắn hiện tại vượt qua Hoa Hạ thực lực, Côn Luân Hư và Hoa Hạ cũng vô cùng nguy hiểm. Thậm chí khối kia Luân Hồi Huyền Bi cũng có thể bị người này đạt được. Diệp Lăng Thiên tay cầm được sâu đoạn tội thương, trong mắt tràn đầy kiên quyết, hắn sát tâm cùng nhau. Một đạo cổ sáng ngất trời bọc toàn thân. Hắn tựa như và trong tay vực sâu đoạn tội thương hòa làm một thể, một đầu hung thú hư ảnh xuất hiện ở Diệp Lăng Tiên sau lưng. Ta lấy vực sâu tên, đoạn tội trừ tà. Vậy con cự thú hư ảnh dung nhập vào Diệp Lăng Tiên trong cơ thể, vực sâu đoạn tội thương ngay tức thì lao ra. Trực tiếp xoay ngược lại, không hướng vậy đạo cự trưởng màu vàng đi, mà là hướng Viên Đạo Phong đi. Diệp Lăng Tiên quanh thân quần áo biến dạng, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Trong mắt kiên quyết viết đầy nghĩa vô phản cố. Hắn một kích này, thà chống cự một trường này, cũng phải tổn thương nặng Viên Đạo Phong. Người điên, thật đặc biệt người điên. Viên Đạo Phong con ngươi ứ máu, muốn lui về phía sau. Nhưng là không khí chung quanh tựa như đọc lại, hắn chỉ có thể nhắm mắt lên. Đụng. Đạo thứ nhất kinh thiên đụng vang tận mây xanh. Trên bầu trời tựa như xuất hiện một đạo mây hình ấm. Viên Đạo Phong thân thể trực tiếp vải máu mà rơi, rất miễn cưỡng đập xuống đất. Hắn đã vô cùng yếu ớt. Trong mắt hắn tràn đầy vô tận tức giận. Hắn đối với Diệp Lăng Thiên, thậm chí còn vậy chưa từng xuất hiện Diệp thần hắn chết, đây là trong xương hận. Hắn miễn cưỡng đứng lên, không dám qua dừng lại lâu, trực tiếp tiêu tán ở giữa thiên địa. Dẫu sao chung quanh còn có long hồn, nếu như đợi thêm nữa, rất nguy hiểm. Hồi Côn Lôn Hư an toàn nhất. Còn như Diệp Lăng Thiên, hắn tin tưởng Diệp Lăng Thiên buông tha phản kích vậy cự trưởng màu vàng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở Viên Đạo Phong rời đi sau đó, lại một đạo đụng vang tận mây xanh. Đó là cự trưởng màu vàng nện ở Diệp Lăng Thiên trên mình hậu quả. Diệp Lăng Thiên quanh thân không ngừng chuyển tới thanh âm xương vỡ vụn. Ở hôn mê trước một giây, Diệp Lăng Thiên nhìn một cái lòng bàn tay phù văn, thời gian đã đến. Hắn quá mệt mỏi. Mệt đến hắn một giây kế tiếp liền nhắm hai mắt lại. Thân thể tung tích đồng thời, nổ mạnh mẽ đợt khí rất miễn cưỡng đem Diệp Lăng Thiên tung bay. Diệp Lăng Thiên biến mất ở Kim Lãnh Nhạn đám người tầm mắt bên trong. Mơ hồ lọt vào một nơi con sông bên trong. Kim Lãnh Nhạn nhanh chóng từ trận đại chiến này bên trong kịp phản ứng. Trung Hải Minh lập tức điều động toàn bộ long hồn, chu vi vạn dặm bên trong tìm Diệp tiền bối. Liên lạc Hoa Hạ nhân viên tìm kiếm, lập tức tìm kiếm cứu hộ. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Còn nữa, không dung tha bất kỳ lưu vực. Hiện tại Diệp tiền bối hẳn chi nhiều hơn thu hôn mê, chúng ta long hồn là đang cùng thời gian thi đấu chạy. Ùm. Trung Hải Minh lập tức lên đường. Mà Kim Lãnh Nhạn và Đoạn Hoài An vậy nhìn nhau, nhanh chóng hướng Diệp Lăng Thiên biến mất phương hướng đi. Viên Đạo Phong trọng thương, bọn họ thời gian ngắn không cần quan tâm. Dưới mắt trọng yếu nhất liền là tìm ra Diệp Lăng Thiên. Vương ngoại, thời khắc này Diệp Thần tự nhiên không biết Hoa Hạ sự việc. Hắn đầu góc nổ tung vậy đau, không ngừng có hình ảnh tràn ngập, nhưng là quá mơ hồ. Cái này tới giữa nhân quả căn bản không cách nào bắt. Duy nhất rõ ràng chính là Diệp Lăng Thiên có thể đụng gặp phiền toái. Xem ra, đi Hoa Hạ chương trình trong ngày phải nhanh một chút đưa lên. Có thể dưới mắt đồ thánh đại hội sắp tới, hắn phải chăng cần phải lập tức lên đường. Suy tư tới giữa, Diệp Thần lại bị đánh nhau thức tỉnh. Hắn lúc này mới làm rõ ràng, dưới mắt chủ yếu nhất sự việc là cái gì. Canh Kim Nguyên phủ, Kim Tình Toan Nghê. Cái này Kim Tình Toan Nghê trên mình canh kim nguyên phủ hơi thở quá đậm. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé mẹ toàn chủ con 4275. Đạt được. Chương 4275, đạt được. Thập đại nguyên phủ thú bảo vệ, ở rất dài bảo vệ trong lịch sử, có thể không đoạn hấp thu nguyên phủ năng lượng, cuối cùng hóa cho mình dùng. Nếu như không có người ngoài quấy rầy, thú bảo vệ có thể hoàn toàn chiếm đoạt nguyên phủ, mai kia đắc đạo, ban ngày phi thăng. Bất quá, cái này phải vô cùng đặc biệt rất dài thời gian. Hiện tại mấy chục ngàn năm bề dâu, Kim Tình Toan Nghê cũng không có hoàn toàn chiếm đoạt nguyên phủ, nhưng hiển nhiên nó đã nắm giữ một chút canh kim nguyên uy, cái này một tí buộc phát ra thần kiếm chẳng tiên, quá đáng sợ. Hừ, muốn mưu đoạt nguyên phủ, ngươi cùng ngày hôm nay hẳn phải chết. Kim Tình Toan Nghê nhìn chằm chằm Vũ Anh Tuyết và Thanh Giác Oan, trong lúc nói chuyện thở hổn hển liền liền, vì để cho dùng canh kim nguyên phủ, nó máu tươi cháy, trả giá giá cực lớn, cả người từng cơn yếu ớt. Bất quá, Vũ Anh Tuyết và Thanh Giác Oan tình huống, so nó còn muốn gây go, nó chỉ là yếu ớt, mà Vũ Anh Tuyết, Thanh Giác Oan đều bị trọng thương. Giết. Kim Tình Toan Nghê trong mắt đằng đằng sát khí, lúc này quăng lên móng to, hung hăng hướng Vũ Anh Tuyết, Thanh Giác Oan vồ tới. Từng tia canh kim nguyên phủ quanh quẩn ở nó móng vuốt trên, cương khí nô lên, ác liệt dị thường. Nhìn Kim Tình Toan Nghê công kích, Thanh Giác Oan nhắm mắt chờ chết. Vũ Anh Tuyết ở Kim Tình Toan Nghê uy áp hạ, thân thể mềm mại rất ngồi ở đất, một mặt chật vật, mắt đẹp bên trong vậy lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Hủy diệt thần tiễn, xuyên thủng. Ngay tại lúc này, một chi lạc nhật tiễn thị, xen lẫn kinh khủng khí tức hủy diệt, xé trời phá gió, đột nhiên nổ bắn ra tới. Không tốt. Kim Tình Toan Nghê cả người chấn động một cái, chỉ cảm thấy từng trận thiên binh nguyên cung sát khí hòa lẫn ngập trời hủy diệt chập chờn, phá không bắn tới, làm người ta nghẹt thở. Nó muốn né tránh, nhưng mũi tên tốc độ quá nhanh, nó căn bản không tránh thoát. Phốc xích, một mũi tên xuyên thủng. Mũi tên xuyên qua Kim Tình Toan Nghê bàn tay lớn, đau được nó ngửa mặt lên trời tê tê, là ai? Nghiên xúc, còn muốn tổn thương người. Diệp Thần bóng người từ rừng cây gian bạo cấp ra, trong tay nắm chặt Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung ông. Đúng cầm Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung, toát ra sáng chói phong cách cổ xưa chói lọi, giống như nắng chiều chiều tà ánh sáng, tầng tầng đại nguyên binh sắc khí, không ngừng gào thét sôi trào, lại diễn hóa ra Nghệ Vương trục nhật, tinh nguyệt nặng rơi, thiên địa xuyên qua, thần hà diễm diễm dị tượng. Người bình thường muốn khống chế đại nguyên binh, khó hơn lên trời, nhưng Diệp Thần luân hồi huyết mạch, chân thực quá mức bá đạo, coi như là trong truyền thuyết 10 đại nguyên binh, đến trong tay hắn, hắn cũng có thể ngay tức thì nắm trong tay, không phí nhiều sức. Hiện tại, Diệp Thần hiển nhiên đã hoàn toàn nắm giữ Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung năng lượng, một mũi tên xuyên qua, bộc phát ra kinh khủng sát thương. Diệp Thần, là ngươi? Vũ Anh Tuyết ngơ ngác nhìn Diệp Thần, hoàn toàn ngây ngẩn. Nàng nhớ Diệp Thần tu vi, chỉ có bổ thiên cảnh nhất tầng thiên mà thôi, hiện tại xem Diệp Thần hơi thở, cũng là bổ thiên cảnh không sai. Nhưng là, chính là bổ thiên cảnh, lại có thể khởi động trong truyền thuyết Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung, ngươi là ai, tại sao có thể có này cùng thần binh? Kim Tỉnh Toan nghe liên tiếp lui về phía sau, cũng là luống cuống. Mặc dù Diệp Thần chỉ có bổ thiên cảnh, nhưng cung thần nơi tay, nguyên khí cuồn cuộn, thẳng như chín tầng trời mũi tên thần, sáng rực như trời, thần quang chói mắt, làm người ta không dám nhìn thẳng. Quy thuật ta, hoặc là chết. Diệp Thần mắt lạnh nhìn chằm chằm Kim Tỉnh Toan nghe, trong tay cung thần thủy hà nhô lên. Nếu như đỉnh cấp tỷ thí, hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhưng hiện tại, Kim Tỉnh Toan nghe và Vũ Anh Tuyết chỉ thôi, hơi thở tiêu hao quá lớn, rơi vào yếu đất, chính là Diệp Thần ra tay trấn áp thời cơ. Nếu có thể trực tiếp trấn áp, tự nhiên vậy không cần phải tránh một chút lập lòe, lượn quanh đường trộm phụ như thế phiền toái. Muốn ta quy thuận, nằm mơ. Kim Tỉnh Toan nghe hừ lạnh một tiếng, đột nhiên tế động canh kim nguyên phủ, muốn phải phản kích, còn muốn vùng đấy. Phần thiên tự tại trời cho ta chấn áp. Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên ác liệt, bàn chân đạp một cái, một chùm mảnh ánh lửa từ dưới chân hắn nổ lên, ngay tức thì xây dựng thành một cái lửa cháy bừng bừng gầm thét thế giới. Phần thiên tự tại trời trực tiếp thả ra. Diệp Thần sẽ không cho Kim Tỉnh Toan nghe dễ rùa cơ hội. Mất đi quy luật, hủy diệt mộ đạo, giết hại quy luật, không gian quy luật, thời gian pháp tắc vân vân, vô số quần quần quy luật áp ở phần thiên bên trong thế giới chấn động. Diệp Thần ném ra Cửu Nghệ Lạc Nhật Cung, cung thần trôi lơ lửng ở trên trời không, tựa như hóa thân chấn thế thần khí, toàn bộ phần thiên tự tại trời cũng dính vào một chút ác liệt thiên binh cương khí, phép tắc uy áp lại là nồng nặng. À, Kim Tỉnh Toan nghe phát ra một tiếng hét thảm, nguyên bản liền rơi vào yếu ớt thân thể, gặp phải phần thiên tự tại thiên quy luật nghiền ép, lại là khổ không thể tả, thân thể bị ép vỡ trên đất, mất đi phản kháng lực lượng. Anh Tuyết, tên này là ai? Thanh Giác Ngoan nhìn Diệp Thần bá đạo như vậy hình dáng, nội tâm sợ hãi, hướng Vũ Anh Tuyết hỏi. Ta cũng không biết. Vũ Anh Tuyết trong mắt bên trong cũng là phủ đầy rung động thần sắc, chỉ cảm thấy Diệp Thần thân phận tuyệt đối không phải bề ngoài nhìn như thế đơn giản. Keng. Diệp Thần rút ra sắc kiếm, hoành bước cướp đến Kim Tỉnh Toan nghe trước mặt, chỉ ánh mắt của nó lạnh lùng nói, lại cho ngươi một lần cơ hội, có chịu hay không quy thuận. Vù vù. Diệp Thần ngay lúc nói chuyện, sắc kiếm hiện ra từng luồng suối vàng tương khí, đó là nước suối vàng cháy diện hóa thành, bất quá bị hắc ám nguyên phủ che giấu, không có bộc lộ ra đi. Nước suối vàng có thể lọc sạch hết thể tội nghiệp, áp chế hết thể ý niệm phản kháng. Kim Tỉnh Toan nghe bướng bỉnh bất tuần, vốn là cho dù chết cũng không khả năng quy thuận Diệp Thần, nhưng hiện tại ở suối vàng năng lượng dưới sự xung kích, nó tâm thần kịch liệt dao động, đầu chóng mặt. Ta nguyện ý quy thuận, mời đại nhân tha mạng. Rốt cuộc Kim Tỉnh Toan nghe ý chí bị nghiền ép, hoàn toàn thần phục, chân trước quỳ xuống đất, ánh mắt thành kính. Cái gì? Tên này lại có thể hàng phục Kim Tỉnh Toan nghe? Mắt thấy một màn này, Vũ Anh Tuyết ra đầu tê dại, chỉ lấy vì mình hoa mắt. Kim Tỉnh Toan nghe nóng nảy lớn vô cùng, dẫu có chết bất khuất, nhưng hiện tại lại có thể quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, Vũ Anh Tuyết nói cái gì cũng không sẽ tin tưởng. Tên này rốt cuộc là thân phận gì? Thanh Giác Ngoan cũng là khiếp sợ, suy đoán không ra Diệp Thần lai lịch. Đại nhân, đây là canh kim nguyên phủ, mời ngươi cởi nạp. Kim Tỉnh Toan nghe vô cùng cung kính, dâng ra canh kim nguyên phủ. Tờ nguyên canh kim nguyên phủ trôi lơ lửng ở giữa không trung, kim quang diễm diễm, minh hà rực rỡ, từng luồng sáng chói canh kim tinh khí không ngừng tràn ngập ra. Rất tốt. Diệp Thần sờ một cái Kim Tỉnh Toan nghe đầu, nội tâm một hồi kích động, lúc này thu canh kim nguyên phủ nằm trong tay. Nguyên phủ vào tay, Diệp Thần chỉ cảm thấy ra một hồi đau đớn, từng cơn bén kim quang cương khí như đao kiếm vậy tứ ngược, đặc biệt tác liệt. Nếu như ta luyện hóa canh kim nguyên phủ, Xích Trần thần mạch nhất định có thể lột xác, đến lúc đó ta tu vi cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Diệp Thần vô cùng mừng rỡ tính toán, nếu như có thể thuận lợi luyện hóa canh kim nguyên phủ, hắn cảnh giới tu vi tuyệt đối có thể đột phá. Xích Trần thần mạch chắc có thể lột xác, hắn thực lực có thể tiến một bước tăng vọt. Vũ Anh Tuyết thấy canh kim nguyên phủ rơi vào Diệp Thần trong tay, nhất thời yên lặng. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. Mẹ tuần chủ con 4276. Nữ hoàng hạ xuống. Chương 4276, nữ hoàng hạ xuống. Nàng cũng muốn cướp lấy canh kim nguyên phủ, nhưng hiện tại kỹ không bằng người, nàng cũng không thể nói gì được. Dẫu sao, Diệp Thần thực lực so nàng lợi hại quá nhiều. Cái này canh kim nguyên phủ, dĩ nhiên là cường giả cư chi. Không có sao chứ? Diệp Thần đi tới Vũ Anh Tuyết trước người, đưa tay ra, muốn kéo nàng đứng lên. Lần này có thể thuận lợi cướp lấy canh kim nguyên phủ, vậy may mà Vũ Anh Tuyết tiền kỳ hy sinh. Không có sao. Vũ Anh Tuyết thần sắc phức tạp, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài, ở Diệp Thần nâng đỡ, lảo đảo lắc lư đứng lên. Mặc dù nàng giai đoạn trước làm ra hy sinh, nhưng Diệp Thần có thể cướp lấy canh kim nguyên phủ, càng nhiều là dựa vào tự thân thực lực, nàng cũng không có oán trách cái gì. Dẫu sao, liền Kim Tỉnh Toan nghe tất cả thuộc về thuận Diệp Thần, có thể tưởng tượng được Diệp Thần thực lực có kinh khủng dường nào. Ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Diệp Thần có chút tò mò, canh kim nguyên phủ tàng bảo điểm, đặc biệt tần nút, cũng không biết Vũ Anh Tuyết là làm sao tìm tới. Là Thanh Giác Ngoan chỉ dẫn ta tới, nó là nguyên thú, nguyên là tương thông, nó bắt được canh kim nguyên phủ hơi thở, kêu ta tới đây cướp lấy, đáng tiếc. Vũ Anh Tuyết ngoắc ngoắc tay, đem bị thương thanh giác quan thu hồi trong cơ thể, ánh mắt như cũ mang một chút thương tiếc. Xin lỗi, canh kim nguyên phủ thuộc về ta, ta rất cần cái này nguyên phủ, thành tựu bồi thường, đợi trở lại học viện, ta cho ngươi luyện chế một nhóm đan dược như thế nào? Diệp Thần nhún vai một cái, thu hồi canh kim nguyên phủ. Không cần, thiên địa chí bảo, cường giả cư trì, ngươi có thể bắt được canh kim nguyên phủ, là ngươi cơ duyên khí vận, ta không lời có thể nói, chỉ là, ta thật là tò mò, ngươi rốt cuộc là thân phận gì? Vũ Anh Tuyết nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần, tựa hồ muốn nhìn thấu Diệp Thần lai lịch, nhưng cái gì vậy không thấy rõ. Nói ra, ta sợ sẽ hù chết ngươi, đi thôi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, lặng yên không một tiếng động, đem kim tỉnh toan nghe nhận được hoàng truyền đồ trong thế giới đi, sải bước rời đi. Vũ Anh Tuyết bước chân lảo đảo, kéo bị thương thân thể, vậy đi theo rời đi. Oanh. Nhưng mà, hai người đi chưa được mấy bước, chung quanh hư không đống bạo giấy lên tới. Hung hãn lửa cháy mạnh, từ bốn phương tám hướng nổ lên, cuồn cuộn như nham thạch nóng chảy, hướng hai người tập sát ra. Những thứ này lửa cháy mạnh, mang từng tia luân hồi hơi thở, còn có ngôi sao chói lọi. Luân hồi tinh diễm. Huyền cơ nguyệt tới. Diệp Thần thần sắc đại biến, vội vàng kéo Vũ Anh Tuyết, di chuyển lén lút, né tránh luân hồi tinh diễm tập kích, đồng thời huy động sát kiếm, múa kiếm như hắc mực, ngăn cản tinh diễm hỏa khí ăn mòn. Cái gì Huyền cơ nguyệt, ngươi sẽ không phải là nói lên giới nữ hoàng chứ? Vũ Anh Tuyết bộ dạng sợ hãi lộ vẻ xúc động, mặt đẹp một phiến trắng bệnh. Thượng giới nữ hoàng danh hiệu, nàng dĩ nhiên là như lôi chấn thai. Hiện tại Diệp Thần lại còn nói Huyền cơ nguyệt tới, nàng tự nhiên dọa sợ không nhẹ. Coi như là nàng thời kỳ toàn thịnh, cũng không thể là Huyền cơ nguyệt địch thủ, chớ nói chi là hiện tại người bị thương nặng, mất đi sức chiến đấu. Khắc khắc, khắc khắc. Ngay tại lúc này, một hồi nhọn cú đêm kêu tiếng vang lên. Hô. Gió lớn dậy chỗ, một đầu cú đêm chim khổng lồ, cả người lông vũ đỏ tươi, quỷ khí âm u, quanh quẩn ở trên trời. To lớn rực cánh dương ra, ánh mặt trời đều bị che đậy, đầu hạ một mảng lớn bóng mờ. Từng luồng luân hồi tinh diễm từ cú đêm chim khổng lồ trên mình không ngừng thả ra, ùn ùn kéo đến, cuộn sạch sơn hà. Chu vi hơn 10 dặm trong phạm vi, toàn bộ gặp phải luân hồi tinh diễm nghiền ép, rừng rậm cây cối, vách núi nham thạch, toàn bộ đều bị đốt thành tro tẫn, một phiến mảnh không gian cũng bị đốt thủng, vô số quy luật chạy loạn mãnh liệt, giống như ngày tận thế hạ xuống. Lãnh huyết vô tình, huyết vệ quỷ tiêu. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, bầu trời cú đêm chim khổng lồ, lại là lãnh huyết vô tình, bên trong huyết vệ quỷ tiêu. Thả ra luân hồi tinh diễm, cũng không phải là Huyền Cơ Nguyệt, mà là huyết vệ quỷ tiêu. Huyết vệ quỷ tiêu phe phẩy cánh, một phiến phiến tinh diễm như nham thạch nóng chảy bạo động ở quần quần nham thạch nóng chảy liệt hỏa quanh quần hạ, nó từ trên trời hạ xuống, hóa thành một đạo thân ảnh vân gầy. Cả người hùng bảo, như có quỷ khí lờ lờ, hai tay đeo móng bộ, 10 cây móng nhọn nhuệ khí dày đặc, cũng là nhúc nhích luân hồi tinh diễm hơi thở ở lưng của nó, sau đó, một đạo tinh diễm phủ chiếu, đang tóe ra sáng chói thần quang, vết trắng luân hồi tinh diễm, không ngừng dòng nước chảy ra. Nữ hoàng phủ chiếu, làm sao sẽ rơi vào ở trên tay hắn? Diệp Thần nội tâm một hồi chấn động, chỉ cảm thấy cái này tinh diễm phủ chiếu, mang theo huyền cơ nguyệt máu tươi linh khí, hiển nhiên là hao phí không nhỏ tâm huyết chế tạo. Nếu như thả ra ngoài, huyền cơ nguyệt bản thể vậy phải bị hao tổn. Huyết vệ quỷ tiêu là đế thích thiên giới quyền, hiện tại lại có thể cầm nữ hoàng phủ chiếu. Hiển nhiên, đế thích thiên và huyền cơ nguyệt hợp tác, càng ngày càng thân thiết bí mật, lại có thể liền tinh diễm phủ chiếu này loại bảo vật đều có thể giao dịch. Diệp Thần trong lòng ngưng trọng, cùng đồ thánh đại hội bắt đầu, hắn phải đối mặt kẻ địch, không phải đế thích thiên đơn giản như vậy, sau lưng còn có một cái huyền cơ nguyệt, quả thực vô cùng khó giải quyết. Khắc khắc, thằng nhóc cầm canh kim nguyên phủ giao ra, ta có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Huyết vệ quỷ tiêu nhìn chằm chằm Diệp Thần, hắn cũng không biết Diệp Thần thân phận. Mới vừa Vũ Anh Tuyết và Kim Tình Toan nghe đại chiến, còn có Diệp Thần cướp lấy canh kim nguyên phù hình ảnh, hắn cũng núp trong bóng tối, thấy rất rõ ràng. Bất quá, hắn cái này cái phân thân, chỉ có thủy nguyên cảnh sơ kỳ thực lực, cho nên cũng không có tùy tiện động thủ. Hiện tại đến khi Kim Tình Toan nghe yếu ớt, thanh giác ngoan trọng thường, Vũ Anh Tuyết vậy trọng thường, hắn mới sấm sét đánh ra. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Diệp Thần sắc mặt thay đổi, không nghĩ tới huyết vệ quỷ tiêu một mực ở trong bóng tối ẩn núp. Nếu như là bình thường tỷ thí, hắn ít nhất có 6-7 thành chắc chắn, có thể chém chết huyết vệ quỷ tiêu. Dẫu sao, đối phương chỉ là một cái phân thân mà thôi. Nhưng vấn đề là, hiện tại huyết vệ quỷ tiêu trong tay có một đạo tinh diễm phủ chiếu. Tinh diễm phủ chiếu không ngừng chấn động, từng luồng luân hồi tinh diễm như núi lửa nham thạch nóng chảy vậy tràn ngập, mặt đất đã bày khắp lửa cháy bừng bừng, không có một nơi chỗ đặt chân. Huyết vệ quỷ tiêu đặc biệt thận trọng, ra tay một cái liền vận dụng lá bài tẩy, căn bản không có cho Diệp Thần trở mình cơ hội. Liền Kim Tình Toan Nghê đều bị Diệp Thần thu phục, hắn không dám khinh thường chút nào. Diệp Thần, ta thật khó chịu. Vũ Anh Tuyết kéo Diệp Thần cánh tay, thân thể mềm mại lảo đảo muốn rơi xuống, cả người đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng dưới trọng thương, không cách nào ngăn cản luân hồi tinh diễm nướng, chỉ cảm thấy lửa cháy bừng bừng đốt người, cơ hồ muốn nổ tung, đặc biệt khó chịu. Diệp Thần mặt liền biến sắc, vội vàng đỡ Vũ Anh Tuyết. Vũ Anh Tuyết là Vũ Tư Dạ con gái, nếu như nàng chết, Vũ Tư Dạ nhất định đau đớn muốn chết, đối với luân hồi chi chủ bố trí, vậy sẽ tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Cho nên, Diệp Thần tuyệt không thể nhìn nàng chết đi. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần cũng không nói nhảm, quyết định thật nhanh, đem Vũ Anh Tuyết nhận được hoàng tuyển đồ trong thế giới đi. Lấy Diệp Thần bây giờ tu vi, điều khiển hoàng tuyển đồ đã là đặc biệt thuận lợi, không cần tận lực sử dụng tới, tâm niệm vừa động, liền có thể đem người mang tới suối vàng trong thế giới. Ồ. Huyết vệ quỷ tiêu thấy Vũ Anh Tuyết biến mất, nhất thời ngẩn người. Tốt cơ hội. Nhận ra được huyết vệ quỷ tiêu thất thần, Diệp Thần ánh mắt run lên, ngay tức thì nắm chặt thời cơ, nắm chặt sát kiếm, đột nhiên một kiếm bạo giết ra. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé mẹ toàn chủ con 4277. Nguyên Thiên tự tại thiên mở. Chương 4277, Nguyên Thiên tự tại thiên mở. Ngươi muốn làm chim sẻ, cũng không như vậy dễ dàng. Sát kiếm mang kinh khủng hủy diệt chập chờn, chém thẳng huyết vệ quỷ tiêu. Huyết vệ quỷ tiêu ánh mắt sợ hãi, vội vàng giơ lên móng nhọn đón đỡ. Chanh! Diệp Thần kiếm phong hung hăng chém vào huyết vệ quỷ tiêu sắt thép móng nhọn trên, phát ra kịch liệt kim thiết tiếng va chạm, cuốn quanh ở móng nhọn lên luân hồi tình diễm, một chút xíu nổ tung, ánh sao sáng chói đạp đạp đạp. Huyết vệ quỷ tiêu bị đẩy lui mười mấy bước, mặc dù không bị thương, nhưng vậy đặc biệt chật vật. Đáng chết, thằng nhóc này chính là bổ thiên cảnh, làm sao như thế lợi hại? Huyết vệ quỷ tiêu răng cắn chặt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, tâm thần khó hiểu một hồi khủng hoảng. Mặc dù trước mặt hắn gặp qua Diệp Thần lợi hại, nhưng hiện tại tự mình chiến đấu, không khoảng cách tiếp xúc, hắn mới thật sự cảm nhận được Diệp Thần đáng sợ. Mặc dù chỉ là bổ thiên cảnh, nhưng chân chính võ đạo thiên uy, liền hắn cái này thủy nguyên cảnh cao thủ đều phải sợ hãi. Nếu như không phải là có luân hồi tinh diễm bảo vệ, mới vừa Diệp Thần một kiếm đánh bất ngờ, hắn có thể đã làm trọng thương. Hủy diệt thần tiễn, sâu giết. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, không cho huyết vệ quỷ tiêu thở dốc cơ hội, nhảy ra cựu nghệ lạc nhập cung, hủy diệt mộ đạo quần quần bùng nổ, ngưng hóa thành một mũi tên thỉ, mang thiên địa tảng sáng, xuyên qua núi sông nhọn hơi thở, một mũi tên bắn đánh ra, nhắm thẳng vào huyết vệ quỷ tiêu đầu. Máu quỷ tự tại trời mở. Mắt xem Diệp Thần thần tiễn bắn tới, huyết vệ quỷ tiêu gương mặt hơi trắng bệnh, lập tức thả ra tự tại tiên. Vù vù. Nhất thời, một cái địa ngục minh giới vậy tự tại trời ngay tức thì nổi lên. Cái này tự tại ngày trời, huyết quang lưỡng lở, hóa thành tất cả cú đêm, quỷ khí nổ tung, tạo thành tất cả tu la ác quỷ, diễn hóa ra vô cùng kinh khủng thế giới. Nhưng mà, Diệp Thần cựu nghệ lạc nhập cung, thiên binh sát khí quá mức ác liệt, lại quán chú hủy diệt mộ đạo, một mũi tên này đơn giản là xuyên thủng sơn hà, liền huyết vệ quỷ tiêu tự tại thiên cũng không ngăn nổi, tất cả cú đêm ác quỷ, toàn bộ bị biến dạng, hóa thành hư không. Huyết vệ quỷ tiêu mặt đầy chấn động chỉ, trong chớp mắt, liều mạng thúc dục tinh diễm phủ chiếu, quát lên. Luân hồi tinh diễm, dung hợp. Trong thoáng chốc, từng luồng luân hồi tinh diễm, mang ưu nhã sáng chói ánh sao, và huyết vệ quỷ tiêu tự tại trời hoàn toàn dung hợp vào một chỗ. Những cái kia cú đêm ác quỷ, ở luân hồi tinh diễm dưới sự thử thách, nhất thời đổi được vô cùng thánh khiết. Toàn bộ tự tại thiên quy luật hơi thở, cũng là ngay tức thì tăng vọt. Diệp Thần một mũi tên đã bắn tới huyết vệ quỷ tiêu trước mặt, chỉ thiếu chút xíu nữa liền có thể xuyên qua huyết vệ quỷ tiêu đầu. Nhưng ngay vào lúc này, trung quanh không gian quy luật đột nhiên đổi được đọc lại, phi hành ở giữa mũi tên lại có thể rất miễn cưỡng dừng lại, tựa như rơi vào vũng bùn không được tránh thoát. Dung hợp luân hồi tinh diễm tự tại trời quy luật uy áp trở nên mạnh mẽ mười mấy lần, đơn giản là vô địch. Đáng chết. Diệp Thần thấy một màn này, nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn. Ha ha ha, thằng nhóc ta có nữ hoàng phù chiếu nơi tay, bằng ngươi cũng muốn giết ta. Huyết vệ quỷ tiêu ngửa mặt lên trời cười to. Tinh diễm phủ chiếu năng lượng toàn bộ bùng nổ, hoàn toàn dung nhập vào hắn tự tại thiên. Hắn tự tại trời vậy hoàn toàn lột vỏ thành tinh diễm thế giới. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại dám xúc phạm Huyền Cơ Nguyệt. Diệp Thần châm chọc vậy cười một tiếng, ánh mắt lánh khốc. Huyền Cơ Nguyệt cho mượn tinh diễm phủ chiếu, người ngoài có thể sử dụng, nhưng cũng không thể loạn dùng. Bởi vì, cái này tinh diễm phủ chiếu bên trong hàm chứa Huyền Cơ Nguyệt máu tươi. Huyết vệ quỷ tiêu dung hợp tinh diễm phủ chiếu, ngang hàng mút vào Huyền Cơ Nguyệt máu, đây là đại bất kính cử chỉ, bước lên độc thiên uy, tất bị trời phạt, đợi trở lại đế viên điện, huyết vệ quỷ tiêu sẽ không có kết quả tốt. Khắc khắc, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, không cần nói nhảm, cho ta chết. Huyết vệ quỷ tiêu hừ lạnh một tiếng, không có động tĩnh, bàn tay vung lên, vô cùng quy luật mãnh liệt, hướng Diệp Thần chấn áp đi. Hắn rất rõ ràng, Diệp Thần là muốn dùng lời nói kích thích, để cho hắn lộ ra sơ hở. Nhưng là, hắn không sẽ bị lừa. Mặc dù, hắn mạo phạm Huyền Cơ Nguyệt, trở về sau đó, nhất định phải chịu đựng ngập trời trách phạt. Nhưng là, hắn phụ mệnh cướp lấy canh kim nguyên phủ, coi như bỏ ra tất cả, thậm chí sinh mạng giá phải trả, hắn cũng ở đây không tiếc. Đây là đế thích thiên mệnh lệnh, hắn không tiếc mạng sống, vậy phải hoàn thành. Ùng ùng. Diệp Thần mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy vô cùng quy luật áp từ bốn phương tám hướng nghiền ép tới, đặc biệt khủng bố ở nơi này tinh diễm tự tại ngày trời, huyết vệ quỷ tiêu liền là tuyệt đối nắm giữ. Diệp Thần tựa như một con kiến hôi, phải bị thiên địa quy luật nghiền chết. Kiếm tới, sống chết một phát, Diệp Thần sử dụng dáng trần hàng long kiếm, đang muốn không để ý hết thảy, đột phá phong tỏa. Suy suy suy, nhưng ngay vào lúc này, từng đạo khí tức mạnh mẽ gào thét tới, chỉ gặp Tần Thiên Vũ bồi bạn một cái ông già, lăng không bạo cấp tới. Bọn họ sau lưng còn theo trước mười mấy tần gia khí tông cường giả đám người sai bước bước vào. Tinh diễm tự tại ngày trời quy luật như cũ mãnh liệt, nhưng phân tán bao phủ ở trên người mọi người, áp lực lớn giảm nhiều nhẹ. Thần Thiên Vũ, là các ngươi. Diệp Thần buông lòng rất nhiều, nhìn về phía Tần Thiên Vũ, lại nhìn về phía Tần Thiên Vũ bên cạnh ông già. Ông già hơi thở tinh thâm, như vực sâu đỉnh nhạc trì, thần uy lẫm lẫm, chính là Tần Thiên Vũ phụ thân, Nguyên Thiên Viện đại trưởng lão, Tần Tinh Vân. Tần Tinh Vân nhìn Diệp Thần, trong tròng mắt lộ ra kích động thần sắc, hiển nhiên nhận ra Diệp Thần thân phận, nói: "Bánh xe." "Diệp Thần, ngươi không có sao chứ?" "Không có sao." Diệp Thần thấy Tần Tinh Vân tới, nhất thời an tâm. Tần Tinh Vân tu vi ước chừng đạt tới thủy nguyên cảnh đỉnh cấp, đặc biệt cường hãn, chính là Nguyên Tiên Viện hạch tâm cao tầng. Mặc dù hắn mới vừa bị ảo thuật những ràng buộc, nhưng cũng chỉ là không thông bảng môn tà đạo thôi. Nếu như chân ướt chân giáo chính diện tỷ thí, hắn đủ để nghiền ép huyết vệ quỷ tiêu. Khắc khắc, còn đeo người giúp tới. Huyết vệ quỷ tiêu quét nhìn toàn trường, làm cảm nhận được Tần Tinh Vân khí tức mạnh mẽ, hắn cũng không có lộ xảy ra cái gì kinh hoàng. Bởi vì nơi này là tinh diễm tự tại thiên thế giới, hắn là trí cao vô thượng nắm giữ. Đế thích thiên đứng chào, lão phu hôm nay kêu bằng thầy người vạn đoạn. Tần Tinh Vân hừ một tiếng, sai bước bước ra. Thủy nguyên cảnh đỉnh cấp hơi thở ngay tức thì nổ tung. Nguyên Thiên tự tại thiên mở. Tần Tinh Vân quát to một tiếng, liền muốn bắt đầu tự tại trời nghiền diệt huyết vệ quỷ tiêu. Nhưng là, một màn kinh người xuất hiện, theo Tần Tinh Vân tiếng quát rơi xuống, hắn tự tại trời cũng không có xuất hiện, hơi thở ngược lại gặp phải luân hồi tinh diễm áp chế, thiếu chút nữa hộc máu. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Tinh Vân một mặt ngạc nhiên, hắn là thủy nguyên cảnh đỉnh cấp cường giả, muốn nghiền ép huyết vệ quỷ tiêu, liền như nghiền ép con kiến hôi. Huyết vệ quỷ tiêu tự tại trời không thể nào vây khốn hắn. Nhưng hiện tại, hắn lại bị áp chế, liền tự tại ngày nay thích không thả ra được. Ha ha ha, ở nữ hoàng trong thế giới, ngươi cũng muốn phóng thích tự tại thiên. Nói vớ vẩn. Huyết vệ quỷ tiêu ngửa mặt lên trời cười to. Cái này tự tại thiên thế giới, thật ra thì cũng không thuộc về hắn, mà là thuộc về nữ hoàng Huyền Cơ Nguyệt. Trung quanh không ngừng thiêu đốt luân hồi tinh diễm, là Huyền Cơ Nguyệt thần hỏa, mang theo thượng giới uy áp. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé mẹ toàn chủ con 4278. Lại sẽ có người nào? Chương 4278, lại sẽ có người nào? Huyết vệ quỷ tiêu nắm trong tay tinh diễm tự tại trời như nữ hoàng đích thần tới, thần uy của cuộn, đủ để trấn áp hết thảy. Tần Tinh Vân tuy mạnh hãn, nhưng cũng không thể có thể đột phá Huyền Cơ Nguyệt tiên uy bá phủ. Đáng chết, nguyên lai là nữ hoàng đang giở trò. Thần Tinh Vân cắn răng, sắc mặt rất là khó khăn xem. Nữ hoàng tinh diễm, cho ta trấn áp. Huyết vệ quỷ tiêu vung tay lên, cũng không nói nhảm, toàn lực thúc dục tự tại trời vô số tinh diễm nổ lên, hóa thành quần quần hỏa trụ, hung hãn hướng Diệp Thần các người cuốn đi ở trên cái thế giới này, hắn là tuyệt đối nắm giữ. Diệp Thần đám người hơi thở, toàn bộ bị áp chế, căn bản không có thể phản kháng. Vừa động thủ một cái, xông ra. Diệp Thần sắc mặt nghiêm trọng, ở nữ hoàng thiên uy bao phủ hạ, vậy cảm thấy to lớn áp lực. Hắn nắm thật chặt dáng Trần Hàng Long kiếm, chuẩn bị đem hết toàn lực, không tiếc giá phải trả, cũng phải xông lên đánh ra. Đừng xung động, nữ hoàng thiên uy, không như vậy dễ dàng đột phá. Tần Tinh Vân ngừng Diệp Thần, chợt quyết đoán nâng lên tay, quát lên, khí tông đám người sĩ nghe lệnh. Ở. Một đám khí tông cường giả cùng kêu lên hô ứng, tự bạo tan rã, xông phá nữ hoàng phong tỏa. Thần Tinh Vân ra lệnh, tiếng như trung lớn. Ùm. Một đám khí tông cường giả nghe được mệnh lệnh, không chút do dự nào, phân tán xông ra ngoài, sau đó hai tay kết ấn, cả người khí huyết cháy, cùng quát lên. Thiên ma tan rã đại pháp, bạo. Ầm, ầm, ầm. Nháy mắt tức thì, mười mấy khí tông cường giả tại chỗ nổ thành một chùm ánh pháo đông. Cùng bạo khí lãng nổ, điên cuồng cuộn sạch đi ra ngoài. Trung quanh quy luật bị nghiêm trọng đánh vào, không ngừng run run. Từng mảnh không gian như gương tử vậy, rào 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 nổ tung. Từng luồng luân hồi tinh diễm ở kinh khủng khí lãng nổ cuộn sạch hạ, cũng là đung đưa không chừng, nhanh chóng suy yếu đi xuống. Diệp Thần mắt thấy một màn này, hoàn toàn rung động ở mười mấy khí tông cường giả tự bạo hạ, toàn bộ tinh diễm tự tại trời đều bị nổ giải tán, thiên địa là không còn một nống. Phốc xích, huyết vệ quỷ tiêu bị nổ đánh vào, máu tươi cuồn cuộn, trong mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Thần Tinh Vân như vậy quả quyết, càng không có nghĩ tới, những cái kia khí tông các cường giả, ý chí như thế kiên định, nói tự bạo liền tự bạo, biết rõ hẳn phải chết, cũng không có chống lại mệnh lệnh, dứt khoát đây là thiết giống vậy ý chí, thiết giống vậy kỷ luật. Thiên ma tan giã đại pháp, dùng con rối tự bạo là không được, tự bạo người nhất định phải có hoàn chỉnh ý thức, hơn nữa phải là tự nguyện, mới có thể thuận lợi câu thông hồng mông hơi thở, đưa tới tan giã nổ. Nói cách khác, những cái kia khí tông cường giả, là thật tự nguyện hy sinh, trong lòng đã sớm làm xong phải chết chuẩn bị. Lao ra, coi là ngươi lợi hại. Huyết vệ quỷ tiêu khẽ cắn răng, lắc mình một cái, hóa thành một đầu cú đêm chim khổng lồ, bay lên không đi phương xa bay đi. Hắn phải trở lại đế viên điện, hướng đế thích thiên bẩm báo. Ngày xưa nguyên thiên viện, hôm nay đã quật khởi, hơn nữa nuôi dưỡng một nhóm lớn tinh nhuệ, người người cũng không sợ chết, nói rõ là muốn theo đế viên điện liều mạng. Tin tức này, hắn phải nói cho đế thích thiên, để cho đế thích thiên chuẩn bị sẵn sàng. Còn muốn chạy? Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên. Diệp Thần thấy huyết vệ quỷ tiêu muốn chạy trốn, lúc này vung tay lên, vô cùng hắc ám khí tức tràn ngập ra, Vĩnh Dạ Đại Ma Thiên hạ xuống, thiên địa sơn hà cũng rơi vào tuyệt đối hắc ám. Không tốt. Huyết vệ quỷ tiêu sắc mặt đại biến, ở vĩnh hằng trong bóng tối, nhất thời mất đi phương hướng, cũng không biết bay đi nơi nào. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, nhảy ra cửu nghệ lạc nhật cung, một chi hủy diệt thần tiễn, lăng không nổ bắn ra, một mũi tên xuyên qua huyết vệ quỷ tiêu thân thể, trực tiếp bắn chết đầy trời hắc ám, hoàn toàn tàn đi. Huyết vệ quỷ tiêu thi thể rớt xuống đất, hóa thành một cây lông vũ. Hắn chân thân còn phong ấn ở đế viên điện địa cung, bây giờ bị bắn chết, chỉ là một cái phân thân. Hô. Diệp Thần thư ra một ngụm trọc khí, mặc dù là phân thân, nhưng một mũi tên bắn chết, vậy đủ để đoạn tuyệt hậu hoạn. Chỉ nguyên thiên viện lai lịch không có bộc lộ ra đi, đế thích thiên coi như điều tra, cũng chỉ có thể điều tra được bên ngoài tình báo, không thể nào chân chính biết nguyên thiên viện lai lịch. Bái kiến luân hồi chi chủ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin tôn chủ thứ lỗi. Tần Tinh Vân quỳ xuống, cũng không có giấu giếm nữa cái gì, nơi này người không biết, chỉ còn lại Tần Tiên Vũ. Ngươi thật là luân hồi chi chủ. Tần Tiên Vũ ánh mắt chấn động ngạc, mặc dù trong lòng sớm có dự liệu, nhưng bây giờ nghe Tần Tinh Vân chính miệng nói ra, hắn nội tâm cũng là vô cùng rung động. Thiên Vũ, mau quỳ xuống tham bái. Tần Tinh Vân nhìn Tần Tiên Vũ một mắt. Tần Tiên Vũ cả người run rẩy, huyết mạch chỗ sâu sùng bái và kính sợ, không ngừng sôi trào lên, muốn phải quỳ xuống. Được rồi, không cần đa lễ, trở về đi thôi. Diệp Thần khoát tay một cái, mơ hồ tới giữa, chỉ cảm thấy chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh. Ừ. Tần Tinh Vân và Tần Thiên Vũ cùng kêu lên đáp dạng, hai người đều là Tần gia hậu nhân, nguyện ý là luân hồi chi chủ bỏ ra hết thảy. Lập tức ba người trở lại thành dưới đất, lần nữa trở lại Nguyên Thiên Viện. Nguyên Thiên Viện chỗ sâu, một nơi tĩnh lặng trên núi hoang. Màn đêm buông xuống, tinh nguyệt chấm. Diệp Thần sử dụng Hoàng Tuyển Đồ, đem Vũ Anh Tuyết thả ra. Vũ Anh Tuyết thương thế đã khôi phục rất nhiều. Nàng nhìn Diệp Thần, ánh mắt như có muôn vàn tinh huy chớp động, ngơ ngác nói: "Ngươi chính là luân hồi chi chủ?" Nàng ở Hoàng Tuyển Đồ nghỉ ngơi, đã đoán được hết thảy. Hoàng Tuyển Đồ là luân hồi chi chủ pháp bảo, Diệp Thần chấp trưởng Hoàng Tuyển Đồ, thân phận đã rất rõ ràng. Vũ Anh Tuyết trong mắt bên trong tràn đầy rung động. Nàng rốt cuộc biết, tại sao Diệp Thần thực lực so bề ngoài nhìn như lợi hại như thế nhiều. Vậy rốt cuộc biết, tại sao nàng phụ thân Vũ Tư Dạng sẽ như thế coi trọng Diệp Thần? Bởi vì, Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ, đã từng là Nguyên Thiên Viện, đều là Diệp Thần xây dựng. Vô luận là Vũ Tư Dạng, vẫn là Tần gia, đều là Diệp Thần ngày xưa thuộc hạ. Vũ Anh Tuyết thân thể mềm mại rung động, xuất xứ từ huyết mạch sùng bái, trung thành, thần phục, không ngừng sôi trào. không hù được ngươi chứ. Diệp Thần khẽ mỉm cười, hắn đem Vũ Anh Tuyết thu vào Hoàng Tuyền Đồ, thật ra thì cũng có tỏ rõ thân phận ý, dù sao Vũ Anh Tuyết là Vũ Tư Dạ con gái, hắn thân phận sớm muộn phải công khai, ngược lại không như sớm một chút công bố, để cho Vũ Anh Tuyết chuẩn bị sẵn sàng đồ thánh đại hội này, càng ngày càng đến gần, Diệp Thần cần càng nhiều người hơn tay.
Không,
không có. Vũ Anh Tuyết ngơ ngác không nói ra lời, cơn sóng trong lòng phập phồng dâng trào, thật không nghĩ tới Diệp Thần sẽ là luân hồi chi chủ. Diệp Thần mỉm cười nói, tốt lắm, ngươi đi về trước đi, cùng đồ thánh đại hội bắt đầu, ta còn có nhu cầu dùng đến ngươi địa phương.
Ừ.
Vũ Anh Tuyết kinh ngạc đáp một tiếng, như cũ có loại như mộng như ảo cảm giác. Luân hồi chi chủ muốn thành lập nghịch thiên công lao sự nghiệp, chấp trưởng chư thiên luân hồi, định luân thế gian thiện ác, lớn như vậy khí phách, Vũ Anh Tuyết từ nhỏ liền vô cùng sùng bái, hiện tại chính mắt thấy được luân hồi chi chủ chuyển thế, nàng tựa như thân trong động, cả người cũng đang phát run. Nàng vừa nghĩ tới đã từng thiếu chút nữa đắc tội luân hồi chi chủ, trong lòng sợ hãi và phẫn. Ta đã sớm nên đoán được, có thể lấy bổ thiên cảnh chu diệt thủy nguyên phân thân, trừ luân hồi chi chủ lại sẽ có người nào. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé, mẹ toàn chủ con 4279. Tiêu Thủy Hàn tung tích. Chương 4279, Tiêu Thủy Hàn tung tích ôm kích động, sùng bái, khó tin tâm tình, Vũ Anh Tuyết xoay người rời đi. Diệp Thần đưa mắt nhìn Vũ Anh Tuyết đi xa, dài dài thư ra một hơi. Sau đó, Diệp Thần sử dụng canh kim nguyên phủ, ngồi xếp bằng ở trên đỉnh núi ông ông ông. Sáng chói canh kim nguyên phủ, kéo dài thả ra từng luồng mênh mông kim quang, ông ông tác hưởng, một phiến phiến phủ văn tiên hà xen lẫn, thần hy rực rỡ, như có đại đạo chìm nổi. Mơ hồ tới giữa, Diệp Thần cảm thấy trong cơ thể xích trần thần mạch cũng là dục dịch. Hiển nhiên, xích trần thần mạch và canh kim nguyên phủ hơi thở có rất nhiều cộng thông chi sử, đúng như tới ám thần mạch và hắc ám nguyên phủ tương thông. Nếu như có thể luyện hóa canh kim nguyên phủ, Diệp Thần không chỉ là đột phá tu vi, liền xích trần thần mạch cũng có thể lột xác, tiến một bước thức tỉnh luân hồi huyết mạch. Tây phương thái mạch, canh kim long lánh, các loại nguyên khí hội tụ ta thân. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, bắt đầu luyện hóa canh kim nguyên phủ. Hắn đã có hắc ám nguyên phủ căn cơ, lại đi luyện hóa cái khác nguyên phủ, vậy thì đơn giản nhiều. Suy suy suy, thờ nguyên canh kim nguyên phủ nhất thời hóa thành từng luồng kim mang vặn vẹo gian, lại diễn hóa thành đao thương kiếm kích, đũa diệu chủy roi vân, vân thiên binh, vô tận thiên binh, quần quần dưới vào Diệp Thần thân thể. Với anh, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người sắp đứt, vô số thiên binh kim quang xông lên vào bên trong cơ thể, điên cuồng đụng nghiền ép, cơ hồ phải đem hắn thân thể xé nát. Thật may, Diệp Thần thể chất đủ mạnh mẽ, có thể cắn răng nhịn được. Diệp Thần chịu đựng, chán từng giọt mồ hôi hột rơi xuống. Dần dần, tất cả kim quang hội tụ đan điển, hoàn toàn bị Diệp Thần hấp thu. Vù vù, Diệp Thần cảm giác được, mình trong đan điển, tựa hồ có một vòng màu vàng mặt trời, từ từ dâng lên. Cả người huyết mạch, đặc biệt là xích trần thần mạch, kịch liệt sôi trào, liều mạng cháy, tựa như núi lửa bộc phát, điên cuồng đột xác. Bổ thiên cảnh tầng 2 thiên, bổ thiên cảnh 3 tầng thiên. Ngay trước mắt, Diệp Thần tu vi cũng như vậy tăng vọt, lại có thể trong thời gian thật ngắn, tăng vọt đến bổ thiên cảnh 3 tầng thiên. Được, rất tốt. Canh kim nguyên phủ, quả nhiên là không giống bất thường. Diệp Thần ánh mắt lóe sáng, trong lòng vui mừng quá đổi. Hiện tại hắn hoàn toàn hấp thu canh kim nguyên phủ hơi thở, cả người hoàn toàn đột xác, tu vi điên cuồng đột phá, một lần hành động tăng vọt đến bổ thiên cảnh 3 tầng thiên. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi mấy bảo. Trong truyền thuyết thập đại nguyên phủ, năng lượng chân thực quá bằng bạc. Lần trước hắc ám nguyên phủ để cho Diệp Thần đột phá đại cảnh giới bình phong che chở, từ thánh tổ cảnh tăng vọt bổ thiên cảnh. Lần này canh kim nguyên phủ cũng là nhanh mạnh tăng vọt, để cho hắn đạt tới bổ thiên cảnh 3 tầng thiên. Nếu như là phổ thông bổ thiên cảnh võ giả, muốn đột phá tấn thăng, không biết gian nan dường nào. Nhưng hiện tại, Diệp Thần mượn canh kim nguyên phủ, nhưng là làm được người thường không thể nào làm được sự việc. Một tòa kim trung cháo vậy vòng bảo vệ, bao phủ ở Diệp Thần trên thân thể. Kim trung cháo trên, vô số sáng chói canh kim nguyên phủ không ngừng lóe lên ở luyện hóa canh kim nguyên phủ sau đó, Diệp Thần xích trần thần mạch cũng có rất lớn đột phá. Giờ khắc này, xích trần thần mạch hộ thể như vậy vững chắc vừa dày vừa nặng kim trung cháo, sợ rằng liền phổ thông thủy nguyên cảnh nhất tầng tiên cường giả đều khó dung chuyển. Chúc mừng tôn chủ đột phá tu vi, thật đáng mừng. Ngay tại lúc này, một đạo thân ảnh lướt không tới, nhìn Diệp Thần như vậy đột nhiên tăng mạnh hình dáng, cũng là mỉm cười chúc mừng. Tư Dạ tiền bối. Diệp Thần mỉm cười đứng dậy, người tới chính là Nguyên Thiên Viện viện trưởng Vũ Tư Dạ. Tôn chủ tu vi một ngày ngàn dặm, đặc biệt đế viên điện nghiền diệt thượng giới, trọng trưởng luân hồi trong tầm tay hạ. Vũ Tư Dạ một hồi khen ngợi, Diệp Thần đột phá tu vi quá nhanh, làm người ta rung động, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nói không chừng thật có thể đền bù đời trước tiết lối, chấn giết tất cả cường địch. Đừng ngồi giếng nhìn trời, hiện tại còn sớm. Diệp Thần lắc đầu một cái, cũng không có gì kiêu ngạo. Hắn rất rõ ràng, hiện tại mình tu vi còn xa xa kém hơn Đế Thích Thiên và Huyền Cơ Nguyệt, chớ nói chi là sau lưng những cái kia cấp trên. Vũ Tư Dạ nói, tôn chủ võ tâm vững chắc, chung có nặng trên 9 tầng trời thời điểm. Diệp Thần cười nói, hy vọng như vậy. Nói tới chỗ này, hắn nghĩ tới điều gì, lại hỏi, ngươi đến tìm ta chuyện gì? Nghe vậy, Vũ Tư Dạ gương mặt đúng nghiêm túc, nói, tôn chủ, ta muốn nói cho ngươi liên quan tới Tiêu Thủy Hàn tung tích. Tiêu Thủy Hàn. Diệp Thần trong mắt có giúp một cái. Không sai, ta biết sáu đạo tông Tiêu Thủy Hàn là tôn chủ ngươi kiếp trước vô cùng xem trọng đệ tử. Năm đó, Tiêu Thủy Hàn và Huyền Cơ Nguyệt đánh một trận, người bị thương nặng nhưng cũng không có chết. Hắn bị kẹt ở một nơi đường cùng, nhưng bất ngờ bị một vị hắc ý nhân thần bí cứu ra. Ở thời gian cuối, tôn chủ ngươi kiếp trước chết, Tiêu Thủy Hàn từng tới qua một lần Nguyên Thiên Viện, hỏi ngươi tin tức, biết được ngươi bị Huyền Cơ Nguyệt chém chết, hắn đau đớn dưới, ở ngươi tu luyện trong viện, chảy trong một đêm nước mắt. Vũ Tư Dạ thanh âm từ từ nói ra mấy vạn năm trước bể dâu. Tiêu còn chưa có chết. Diệp Thần nghe xong Vũ Tư Dạ mà nói, nhất thời vô cùng kích động. Hắn lần trước gặp qua Tiêu Thủy Hàn lưu lại hư ảnh, nhưng Tiêu Thủy Hàn chân thân, rốt cuộc sống hay chết, hắn cũng không biết. Vũ Tư Dạ lắc đầu một cái, nói, ta cũng không biết, năm đó hắn đúng là không có chết, nhưng mấy chục ngàn năm bể dâu, năm tháng vô tình, cũng không biết hắn còn sống hay không. Diệp Thần nắm quyền một cái, nói, Tiêu nhất định còn sống. Nếu năm đó Huyền Cơ Nguyệt cũng giết không chết hắn, cái này mấy chục ngàn năm, cũng sẽ không có người có thể giết chết hắn. Nhiệt huyết sôi trào, ở Diệp Thần nội tâm dung chuyển. Trước đây ở Sáu Đạo Tông, Diệp Thần đã lấy được rồi Sáu Đạo Tìm Ảnh Bản, nếu như có thể cảm giác được Tiêu Thủy Hàn bản thể, liền sẽ dị động. Nếu là có thể tìm được Tiêu Thủy Hàn, Diệp Thần kiếp trước tiếp đuối, có thể hóa giải. Hơn nữa, Diệp Thần còn có thể được thiên đại trợ lực. Một khi Tiêu Thủy Hàn trở lại hắn bên người, đến lúc đó lại giết trên đồ thánh đại hội, phần thắng đem thật to tăng lên. Vũ Tư Dạ ngưng trọng nói, tôn chủ, mấy chục ngàn năm tháng quá dài, đại đạo vô tình, nhân quả hòa phúc, là thật khó liệu, ngươi nếu có tim, ta mang ngươi đi ngươi kiếp trước tu luyện viện xem, có lẽ có thể suy diễn xảy ra cái gì thiên cơ, tìm được Tiêu Thủy Hàn tung tích. Vậy tu luyện viện còn ở? Diệp Thần có chút kinh ngạc. Ừ, tôn chủ mời theo ta tới. Vũ Tư Dạ ngự gió bay lên, đi Nguyên Thiên Viện chỗ sâu lao đi. Diệp Thần theo sát lên, nghĩ đến có cơ hội tìm được Tiêu Thủy Hàn, không khỏi tâm thần hỗn loạn. Rất nhanh, Vũ Tư Dạ mang Diệp Thần đi tới Nguyên Thiên Viện chỗ sâu cấm địa. Nơi này có từng tầng một nghiêm ngặt cấm chế. Vạn cổ bể dâu, sáng nay động phá mở. Vũ Tư Dạ điểm ngón tay một cái, mở ra cấm chế, mang Diệp Thần đi vào. Cấm chế bên trong, nhưng là một cái dạng phát sân. Năm tháng bể dâu, cái nhà này đã hiện đầy bụi bặm và mạng nện. Vũ Tư Dạ nói, năm đó Đế Viên Điện giết tới Nguyên Thiên Viện, ta vì gìn giữ nhân quả, bỏ ra giá cực lớn, mới dùng Càn Khôn Na Di thuật pháp đem chỗ tòa này tu luyện viện nguyên si không núc ních chuyển tới dưới lòng đất, Tần gia lão tổ vì vậy chết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé mẹ toàn chủ con 4280. Man Thiên Quá Hải. Chương 4280, Man Thiên Quá Hải. Năm đó huyết vệ quỷ tiêu dẫn người tiêu diệt Nguyên Thiên Viện, thật ra thì Tần gia lão tổ chưa chắc sẽ chết, chỉ là bởi vì phải bảo vệ Diệp Thần tu luyện viện mới trả giá sinh mạng giá phải trả. Diệp Thần nhất thời im lặng, yên tĩnh nhìn sân, chỉ cảm thấy ở năm tháng bụi bặm hạ, tựa hồ che giấu một chút nhân quả. Là Tiêu Thủy Hàn lưu lại nhân quả. Vũ Tư Dạ nói, tôn chủ, Tiêu Thủy Hàn lưu lại cho ngươi liền một cái đầu mối, hắn nói nếu như ngươi có luân hồi sống lại là ngày, liền có thể dọc theo cái đầu mối này, tìm được hắn tồn tại, có lẽ các ngươi còn có gặp lại cơ hội. Gặp lại cơ hội. Diệp Thần thấp giọng lẩm bẩm, chậm rãi đi vào trong sân đi. Chỗ tòa này sân, là hắn kiếp trước ở Nguyên Thiên Viện, tu luyện nơi nghỉ ngơi. Mấy chục ngàn năm trôi qua, năm tháng bể dâu, cảnh còn người mất. Diệp Thần ánh mắt thê lương, vẫn nhìn bốn phía. Sau đó, hắn ở sân trong góc phát hiện một bụi màu đen có chút tựa như hoa hạ hoa hồng thực vật. Vậy một bụi màu đen hoa hồng cũng không có bị bụi bặm bể dâu che giấu, lộ hoa sương nồng, hơi nước hòa hợp, cánh hoa yếu ớt, hơi chập chờn, trải qua năm tháng lại còn không héo tàn. Là Tiêu lưu lại đầu mối. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, đi tới màu đen kia hoa hồng trước, một hồi mát rượi hoa thơm tấn công tới, thấm vào lòng người, đúng bụi cây hoa tựa hồ có màu đen ma hy lưu chuyển, u quang chạm nhiên. Thiên Ma Động Minh nhãn mở. Diệp Thần lúc này mở Thiên Ma Động Minh nhãn, dọc theo bụi cây này màu đen hoa hồng, suy diễn sau lưng thiên cơ, thăm dò mãi mãi nhân quả. Hắc vụ chào đãng. Diệp Thần ánh mắt ma khí cuồn cuộn, ngay tức thì xuyên thấu mấy vạn năm thiên cơ sương mù dày đặc, thấy được rất nhiều hình ảnh. Truyền thuyết bên trong, giữa trời đất có một phiến tử địa, tên là Thiên Ngục. Thiên Ngục bên trong, có một loại không bao giờ héo tàn hoa, tên là Trời Ngục Cú Hoa. Diệp Thần trước mắt hoa hồng đen, chính là Thiên Ngục Cú Hoa. Tiêu Thủy Hàn gia nhập Thiên Ngục. Diệp Thần nội tâm chấn động, suy diễn ra nhất mạc mạc thiên cơ hình ảnh. Thiên Ngục là một cái đặc biệt tổ chức đặc thù, bọn họ không có mục đích và lợi ích, sinh tồn chính là vì không ngừng nghỉ chiến đấu và giết hại, ở máu và lửa tẩy rửa bên trong trở nên mạnh mẽ. Bọn họ không phải sát thủ, nhưng so bất kỳ tổ chức sát thủ đều phải tàn bạo. Thiên Ngục bên trong cường giả, ẩm huyết tứ cốt, giết người như ngóe, cho tới bây giờ không cần lý do, là vượt ngoại người điên, từng ở trên cao cổ nêu cao tên tuổi. Diệp Thần bước đầu phán định, Tiêu Thủy Hàn ở thua ở Huyền Cơ Nguyệt sau đó, gia nhập Thiên Ngục, lợi dụng chiến đấu và sát phạt, không ngừng rèn luyện tự thân, đột phá trở nên mạnh mẽ. Bất quá, mấy chục ngàn năm tháng, lịch sử quá thương tang, trong thời gian ngắn, hắn không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Hắc ám nguyên khí, thiên ma xuyên qua. Diệp Thần sử dụng Hắc ám nguyên phủ, bộc phát ra khoáng đạt nguyên khí, trong tròng mắt ma khí đột nhiên nhiều hơn. Tầng tầng năm tháng sương mù dày đặc, bị không ngừng xuyên thủng. Thiên Ma Động Minh nhãn bùng nổ đến mức tận cùng. Vũ Tư Dạ chắp tay đứng ở cổng sân, nhìn Diệp Thần hơi có vẻ điên cuồng hình dáng, môi vụ vụ động, tựa hồ muốn khuyên can cái gì, nhưng cuối cùng không có mở miệng, yên tĩnh nhìn. Một đêm vội vã, Diệp Thần Thiên Ma Động Minh nhãn, rình rập thiên cơ, ước chừng vận chuyển một đêm. Hắn ánh mắt kịch liệt đau nhói, chảy xuống hai hàng máu loãng, giữ tận dị thường. Tôn chủ. Vũ Tư Dạ trong lòng rung động, Diệp Thần vì tìm Tiêu Thủy Hàn tung tích, đơn giản là không muốn sống nữa. Không có sao. Diệp Thần khẽ cắn răng, thu hồi Thiên Ma Động Minh nhãn. Vào giờ khắc này, hắn rốt cuộc hoàn toàn rõ ràng Tiêu Thủy Hàn tung tích. Tiêu Thủy Hàn, ngay tại Thiên Ngục bên trong. Hôm nay Tiêu Thủy Hàn đã thành Thiên Ngục Cám Thánh. Thiên Ngục bên trong có 4 tổ chức lớn, theo thứ tự là Máu, Minh, Ám, Hồn. Cái này 4 cái tổ chức, mạnh nhất một nhóm người, được gọi là Thánh giả, theo thứ tự là Thiên Ngục Máu Thánh, Thiên Ngục Minh Thánh, Thiên Ngục Cám Thánh, Thiên Ngục Hồn Thánh. 4 cái thánh giả danh hiệu bên trong, lấy Thiên Ngục Hồn Thánh địa vị tối cao. Mà Tiêu Thủy Hàn đã sớm suốt ngày ngủ Cám Thánh, hắn đang đánh vào Thiên Ngục Hồn Thánh chí cường cảnh giới. Một khi đánh vào thành công, hắn đem lột xác, có tư cách lần nữa cùng Huyền Cơ Nguyệt tranh phong. Ta muốn đi một chuyến Thiên Ngục. Diệp Thần nhìn Vũ Tư Dạ, ánh mắt kiên định, gò má hai hàng máu loãng suy suy bốc hơi. Nếu xác định Tiêu Thủy Hàn vị trí, Diệp Thần sẽ không lại có do dự. Tôn chủ, ngươi phải đi Thiên Ngục. Vũ Tư Dạ có vẻ chấn động. Ừm, ta rời đi đoạn thời gian này, ngươi thật tốt phát triển Nguyên Thiên Viện. Diệp Thần nội tâm đã có quyết đoán, chỉ muốn nhanh lên một chút và Tiêu Thủy Hàn gặp lại. Tôn chủ xin nghĩ lại. Thiên ngục không cho phép bất kỳ người ngoài bước vào, nơi đây thậm chí không tính là vực ngoại thế lực, là núp ở trong thiên địa tử địa bí cảnh, như ác mộng bao phủ nhân tâm, thiên ngục cường giả người người cũng giết người mắt không nháy, hoàn toàn là người điên. Tiêu Thủy Hàn nếu quả thật ở trên trời ngục, như vậy là hắn chọn đường, là chính hắn cướp, Tôn chủ không cần mạo hiểm tương độ, nếu như hắn thật không nên chết, từ sẽ phá kiếp ra. Vũ Tư Dạ sắc mặt nặng nề, luôn miệng khuyên can. Không, ta phải đi, dựa hết vào Tiêu Thủy Hàn một người, hắn rất khó phá kiếp. Diệp Thần lắc đầu một cái, hắn rình rập thiên cơ một đêm, tự nhiên biết rõ thiên ngục nguy hiểm, chỗ đó là chân tránh tử địa, bất kỳ người ngoài đi đều có rơi xuống nguy hiểm. Nhưng là, coi như nguy hiểm, Diệp Thần vậy không có lùi bước dự định, hắn không thể nhìn Tiêu Thủy Hàn xa vào, hắn nhất định phải đi kéo hắn một cái. Vũ Tư Dạ nói, Tôn chủ, ngươi không có thiên ngục nhất tộc huyết mạch, làm sao có thể đi vào? Phải biết, thiên ngục là vực ngoại ít có vĩnh viễn không người trấn thủ chi địa, chỉ có thiên ngục huyết mạch người mới có thể bước vào, nếu như những người khác, coi như là thủy nguyên cảnh đỉnh cấp cường giả, cứng rắn xông vào, vậy sẽ chết. Thiên ngục địa phương này, đặc biệt quỷ dị, không có bất kỳ người trấn thủ, cũng không có cái gì cấm chế bao phủ, cổng vào là hoàn toàn cởi mở. Nhưng dù vậy, mấy chục ngàn trong thời kỳ, có thể bước vào thiên ngục người, như Long Phượng và Sừng Lân, ít chi lại càng ít. Bởi vì, muốn bước vào thiên ngục, phải chuẩn bị thiên ngục nhất tộc huyết mạch. Nếu như không có tương ứng huyết mạch, tùy tiện xông vào, tất bị trời phạt tội phạt, cho dù là thủy nguyên cảnh cường giả đỉnh phong, cũng phải tiêu diệt. Diệp Thần cười một tiếng, nói, ngươi quên ta là ai? Nghe vậy, Vũ Tư Dạ sửng sốt một chút, chợt trong lòng giật mình, nói, ta hiểu ý, ngài là luân hồi chi chủ, luân hồi huyết mạch. Diệp Thần là luân hồi chi chủ chuyển thế, hắn luân hồi huyết mạch là giữa trời đất đứng đầu huyết mạch, thiên ngục cấm kỵ quy củ, có thể sát thương người ngoài, nhưng lại không tổn thương được hắn. Diệp Thần huyết mạch có thể so với thiên ngục nhất mạch cường hắn hơn, thiên ngục quy luật không thể nào đè ép được hắn. Một điểm này, Diệp Thần ở rình rập thiên cơ thời điểm cũng đã biết rõ. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, nói, tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, ta phải lên đường. Nói tới chỗ này, Diệp Thần liền muốn rời đi. Vũ Tư Dạ gọi lại Diệp Thần, Tôn chủ. Diệp Thần cau mày nói, ngươi còn có việc. Vũ Tư Dạ trầm ngâm một hồi, nói, khoảng cách Đồ Thánh đại hội càng ngày càng đến gần, Đế Uyên Điện và thượng giới nhất định khắp thiên hạ tìm kiếm Tôn chủ tung tích, ngươi nếu như từ thiên ngục cổng vào đi vào, sợ rằng có tiết lộ nguy hiểm, ta có một vị bạn già, hắn biết có đặc thù truyền tống lối đi, có thể man thiên quá hải, đưa ngươi đi thiên ngục. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé mẹ toàn chủ con 4281. Lễ vật và giá trị. Chương 4281, lễ vật và giá trị. Truyền tống lối đi. Diệp Thần ánh mắt lóe lên, Vũ Tư Dạ cân nhắc cũng có đạo lý, nếu như từ thông thường cổng vào đi vào, nhất định là có tiết lộ nguy hiểm. Nếu như đi truyền tống lối đi nói, tự nhiên sẽ an toàn rất nhiều. Ta vị lao hữu này, tên là Lôi Chấn Thượng Nhân, mấy chục ngàn năm trước, ta và hắn cùng đi tìm quý nguồn nước phù, kết quả chỉ hàng phục thú bảo vệ thanh giác oan, quý nguồn nước phù nhưng bay đến bầu trời, không thấy bóng dáng. Vũ Tư Dạ khỏe miệng mang một nụ cười khổ, nhớ lại trước kia câu chuyện. Lúc đầu, đã từng Vũ Tư Dạ và Lôi Chấn Thượng Nhân muốn cướp lấy quý nguồn nước phù, đáng tiếc thất bại, chỉ thu phục thanh giác oan. Hiện tại, thanh giác oan phong ấn ở Vũ Anh Tuyết trong huyết mạch, thành Vũ Anh Tuyết thú bảo vệ, mà quý nguồn nước phù thì bay đến thượng giới, nghe nói núp ở Nữ Hoàng Thiên Cung đó là rất lâu chuyện lúc trước. Vũ Tư Dạ hồi tưởng lại, như cũ có chút thương tiếc. Nếu như có thể thu phục quý nguồn nước phù mà nói, nguyên thiên viện địa mạch linh khí tuyệt đối có thể thật to tăng lên. Cái này Lôi Chấn Thượng Nhân ở nơi nào? Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên một chút đi thiên ngục, tìm về Tiêu Thủy Hàn. Nếu như có thể và Tiêu Thủy Hàn gặp lại, hắn không chỉ có thể đền bù kiếp trước tiếc nuối, cùng Đồ Thánh đại hội bắt đầu, còn có thể được một cái thiên đại trợ lực. Vũ Tư Dạ nói, hắn gần đây muốn mưu đoạt Ly Hỏa Nguyên Phù, kết quả thất bại, còn bị thú bảo vệ Tuyệt Viêm Hỏa Mãng đuổi giết, đang núp ở nguyên thiên viện dưới lòng đất. Tôn chủ, ta mang người đi gặp hắn. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, lúc đầu Lôi Chấn Thượng Nhân ngay tại nguyên thiên viện, vậy thì dễ làm. Vũ Tư Dạ nói, ta lão kia bạn bè trên mình mang theo Tuyệt Viêm Hỏa Mãng dấu vết, đưa đến hắn một mực không cách nào thoát khỏi Tuyệt Viêm Hỏa Mãng đuổi giết, chỉ có thể tránh trốn ở chỗ này. Nếu như Tôn chủ có thể, tốt nhất ban cho hắn một chút nước suối vàng, để cho hắn rửa đi dấu vết, chạy khỏi đuổi giết, vậy coi là công đức một kiện. Có thể. Diệp Thần lúc này đáp ứng, dù sao lấy trước mắt hắn tu vi, đã có thể điều động hàng loạt Hoàng Tuyển Thánh Thủy, cũng không kém một điểm này. Lập tức Diệp Thần hỏi Vũ Tư Dạ cầm một cái hồ lô rượu, trang bị đầy đủ Hoàng Tuyển Thánh Thủy, chuẩn bị thỏa đáng, đi liền gặp Lôi Chấn Thượng Nhân. Lôi Chấn Thượng Nhân núp ở Nguyên Thiên Viện lòng đất lao ngục bên trong, vì né tránh Tuyệt Viêm Hỏa Mãng đuổi giết, có thể nói là bụi văng đầy người, chật vật cực kỳ. Diệp Thần đi tới hầm giam, liền thấy lao ngục tới giữa, ngồi ngay thẳng một cái tầm vóc to lớn ông già. Lão giả kia bắp thịt, giống như sắt thép đúc, từng cục cấu kết, gân xanh nổi lên, tựa hồ muốn nổ tung, biểu dương ra lực lượng vô cùng kinh khủng. Ông lão ngũ quan cũng là cương mãnh ác liệt, đằng đằng sát khí ở giữa eo hắn, treo một cái đại thiết truy. Xem vậy lớn thiết truy số đo, coi như không thể giết người chết, dựa hết vào sức nặng, vậy đủ để đem người lập chết. Mười đại nguyên minh, bốn vô cùng chấn thiên truy. Diệp Thần ánh mắt co rút một cái, nhất thời cảm thấy vậy đại thiết truy bên trên mơ hồ hàm chứa hào hùng thiên binh nguyên khí, lại là mười đại nguyên binh bên trong bốn vô cùng chấn thiên truy. Cái này ông già dĩ nhiên chính là Lôi Chấn Thượng Nhân. Hiện tại hắn tránh tại hầm giam bên trong, đầu bù xù mặt dơ bẩn, một mặt bụi bặm, hình dáng rất là chật vật, nhưng trong xương chiến ý và kiêu ngạo cũng không có bị che giấu, như cũ khí thế hung mãnh. Lôi lao đầu, ta đến thăm ngươi. Vũ Tư Dạ khẽ mỉm cười, mở ra hầm giam cửa, mang Diệp Thần đi vào. Ngươi tới làm gì? Có phải hay không nguyện ý cùng ta liên thủ diệt khoảnh khắc con trăn lớn? Lôi Chấn Thượng Nhân nhìn Vũ Tư Dạ bóng người, ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn bị Tuyệt Viêm Hỏa Mãng đuổi giết, khổ không thể tả, chỉ có và Vũ Tư Dạ liên thủ mới có giết ngược cơ hội. Vũ Tư Dạ lườm một cái, nói, Nguyên Thiên Viện công việc bận rộn, ta làm sao có thể có rảnh rỗi cùng ngươi. Lôi Chấn thượng nhân ra mặt co giúp, nói, nếu ngươi không chịu giúp ta, vậy còn tới nơi này làm gì? Vũ Tư Dạ khẽ mỉm cười, nói, ta tới đưa ngươi một phần lễ vật. Lôi Chấn thượng nhân nói, lễ vật gì? Vũ Tư Dạ hướng Diệp Thần mấy mắt, Diệp Thần gật đầu một cái, cầm ra cất hoàng truyền thánh thủy hồ lô rượu, thẻ qua. Thứ gì? Ta không tâm tình uống rượu. Lôi Chấn thượng nhân tiếp lấy hồ lô rượu, ai yêu một tiếng, chỉ cảm thấy cảm giác rất nặng, thiếu chút nữa không cầm nổi. Làm sao nặng như vậy, đây là cái gì rượu? Lôi Chấn thượng nhân chau mày, mở ra hồ lô rượu nắp, nhất thời, vụ vụ, một tiếng, một món mênh mông thanh quang, cuồn cuộn tràn ngập ra. Cái này, đây là hoàng truyền thánh thủy. Lôi Chấn thượng nhân túi đầu vừa thấy, khi thấy trong hồ lô chứa hoàng truyền thánh thủy, hắn hoàn toàn sợ ngây người. Hoàng truyền thánh thủy là truyền thuyết bên trong, xuất xứ từ hoàng truyền đồ thánh hà thần thủy, có thể lọc sạch hết thảy tội nghiệp, tẩy tất cả ma hồn lệ khí. Từ luân hồi chi chủ chết sau đó, thế gian lại không hoàng truyền thánh thủy tung tích. Lôi Chấn thượng nhân tuyệt đối không nghĩ tới, Vũ Tư Dạ lại có thể tặng cho hắn dòng dã một hồ lô hoàng truyền thánh thủy. Vũ Tư Dạ cười nói, có hoàng truyền thánh thủy, ngươi liền có thể rửa đi tuyệt viêm dấu vết, thoát khỏi tuyệt viêm hỏa mãng đuổi giết. Tư Dạ lao đầu, ngươi từ nơi nào có được hoàng truyền thánh thủy? Lôi Chấn thượng nhân mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, hắn cũng không biết Nguyên Thiên Viện lai lịch chân chính, cũng không biết phía sau màn luân hồi chi chủ câu chuyện, càng không biết Diệp Thần thân phận. Hắn chỉ lấy là Nguyên Thiên Viện là thế lực bình thường, có và Đế Uyên Điện tranh phong hùng tâm ở vực ngoại bên trong, một khiêu chiến Đế Uyên Điện địa vị người, thực ra quá nhiều, cũng không kém Vũ Tư Dạ một cái. Cho nên, Lôi Chấn thượng nhân cũng không nghĩ nhiều. Ngươi không cần hỏi như thế nhiều, ta tặng quà cho ngươi, ngươi thật tốt cầm là được. Vũ Tư Dạ cười một tiếng, tự nhiên không có tiết lộ Diệp Thần thân phận. Mặc dù Lôi Chấn thượng nhân là bạn tốt của hắn, nhưng Diệp Thần bố trí, quan hệ trọng đại, coi như là bạn tốt chí giao, hắn vậy sẽ không dễ dàng bại lộ. Lôi Chấn thượng nhân một hồi kích động, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, giữa thiên hạ tuyệt không có trắng tiện nghi đưa tới cửa, lập tức sắc mặt trầm xuống, hỏi: "Tư Dạ lao đầu, ngươi cho ta lễ lớn như thế vật, muốn cho ta làm gì?" Ngay lúc nói chuyện, Lôi Chấn thượng nhân liếc một cái Diệp Thần, trong lòng suy đoán Diệp Thần thân phận. Vũ Tư Dạ nói: "Hắn kêu Diệp Thần, là ta đệ tử, ta muốn đưa hắn đi thiên ngục lịch luyện, ngươi đã từng từ thiên ngục đi ra, mang theo thiên ngục một chút huyết mạch, hơn nữa còn biết truyền tống lối đi chỗ, ta muốn cho ngươi mang hắn đi một chuyến thiên ngục." Vũ Tư Dạ vẫn không có bại lộ, chỉ nói Diệp Thần là đệ tử của hắn. Diệp Thần chắp tay, nói: "Đệ tử Diệp Thần, gặp qua Lôi Chấn tiền bối." "Cái gì? Ngươi kêu ta mang hắn đi thiên ngục?" Lôi Chấn thượng nhân rất kinh ngạc, cả người đều nhảy lên. Vũ Tư Dạ nói: "Ừ." Lôi Chấn thượng nhân lắc đầu liên tục, nói: "Không được không được. Thiên ngục chỗ đó, chân thực quá nguy hiểm, ta trước kia bước vào đi, thiếu chút nữa thì không về được, thằng nhóc này vừa không có thiên ngục máu, hắn liền cửa cũng không vào được, làm sao có thể bước vào thiên ngục lịch luyện? Muốn tiến vào thiên ngục bí cảnh, nhất định phải có thiên ngục nhất tộc huyết mạch đã từng." Lôi Chấn thượng nhân cũng là bỏ ra giá cực lớn, mới tìm được một giọt thiên ngục cường giả máu tươi, dung nhập vào kinh mạch bên trong, thuận lợi tránh thoát thiên ngục phép tắc tiêu diệt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé mẹ toàn chủ con 4282. Chỗ sâu ở nút. Chương 4282, chỗ sâu ở nút. Lần đó đi thiên ngục lịch luyện, hắn lấy được 4 vô cùng chấn thiên trùy, thu hoạch to lớn. Nhưng hồi tưởng lại thiên ngục hung hiểm, Lôi Chấn thượng nhân lòng vẫn còn sợ hãi. Hiện tại Diệp Thần không có thiên ngục máu, lại muốn đi thiên ngục lịch luyện, đơn giản là điên cuồng. Vũ Tư Dạ nói: "Lôi lão đầu, ngươi không cần phải để ý đến như thế nhiều, cứ việc dẫn đường là được." Diệp Thần vậy chắp tay nói: "Mời tiền bối tất thành." Lôi Chấn thượng nhân vẫn lắc đầu, chau mày, nói: "Thiên ngục chỗ đó, liền nữ hoàng đều phải kiêng kỵ và phần, ngươi nếu như bước vào đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Vũ Tư Dạ dâu đưa ngang một cái, nói: "La lối ung sùm, cầm hoàng truyền thánh thủy trả cho ta." Đưa tay cướp đoạt hoàng truyền thánh thủy. "Này, Vũ Tư Dạ, ngươi muốn làm gì?" Lôi Chấn thượng nhân lườm một cái, vội vàng đem hồ lô rượu giấu, tự nhiên không chịu trả lại. Vũ Tư Dạ cả giận nói: "Nếu ngươi không chịu dẫn đường, vậy cũng đừng nghĩ muốn hoàng truyền thánh thủy, ta liền một giọt đều sẽ không cho ngươi." Lôi Chấn thượng nhân mặt đầy hồ nghi, nói: "Tư Dạ lão đầu, ngươi đây là muốn đưa ngươi đệ tử đi chết?" Vũ Tư Dạ nói: "Không cần ngươi quản, ngươi dẫn đường chính là." Lôi Chấn thượng nhân con ngươi chuyển động, ở Vũ Tư Dạ và Diệp Thần trên mình ngắm tới ngắm lui, mơ hồ tới giữa, vậy cảm thấy hai người có chuyện đặt mình. "Thằng nhóc ngươi thật muốn đi thiên ngục." Lôi Chấn thượng nhân lay động một túi đầu, hắn trực tràng thẳng bụng, vậy lười được ngẫm nghĩ sau lưng cấp xương. Hắn chỉ biết là, Vũ Tư Dạ nếu như có bí mật gì, liền hắn cũng phải giấu giếm, vậy điều bí mật này, nhất định là lòng trời lở đất, dính líu tới chư thiên nhân quả, hắn còn chưa biết tốt nhất, cũng tiết kiệm được phiền tim. "Ừm, xin tiền bối dẫn đường." Diệp Thần nói chuyện khách khí, cũng không có bại lộ mình là luân hồi chi chủ bí mật. Lôi Chấn thượng nhân ha ha cười một tiếng, nói: "Được, nếu ngươi muốn đi chịu chết, vậy ta liền mang ngươi đi." Dừng một chút, Lôi Chấn thượng nhân liếc Vũ Tư Dạ một mắt, nói: "Ngươi đệ tử nếu như chết, ngươi đừng trách ta." Vũ Tư Dạ nói: "Đừng dài dòng, mau lên đường đi." "Được." Lôi Chấn thượng nhân cũng không nói nhảm, tháo xuống giữa eo đại thiết chùy, hít sâu một hơi, quát lên: "Thiên địa bốn vô cùng, oanh phá hư không." Dứt lời, Lôi Chấn thượng nhân cong người, hung hăng một chùy, nện ở phòng giam trên sàn nhà ẩm. Đồ sộ chùy bộc phát ra một hồi lôi quang, chùy rơi tiếng vang như sấm, như chín tầng trời lôi thần đánh mặt đất. Rắc rắc sát. Phòng giam sàn nhà ngay tức thì nổ tung. Từng luồng ngân xả vậy điện mang, điên cuồng loạn động, cuối cùng diễn hóa thành một cái trận pháp thật to. Rơi chùy thành trận. Bập bập bập. Trận pháp bốn phía không gian bị đồ sộ chùy lực lượng nghiền ép, rối rít nổ tung nghiền, vô số không gian quy luật bể thành cát bã, như hạt cát vậy rớt xuống đất, lại hóa thành bổn nguyên linh khí tiêu tán. Toàn bộ phòng giam, vô số không gian chạy loạn gió xoáy, điên cuồng nổi lên. Diệp Thần, Lôi Chấn thượng nhân, Vũ Tư Dạ ba người quần áo ở chạy loạn trong gió lốc vù vù văng rội. Thằng nhóc lên đường đi. Lôi Chấn thượng nhân tay nhấc đồ sộ chùy, uy mãnh như trời trên lôi thần, dẫn đầu bước lên trận pháp. Diệp Thần chấn động trong lòng, trong truyền thuyết bốn vô cùng chấn thiên chùy, quả nhiên uy áp của quận, ngón này rơi chùy thành trận, oanh phá hư không, đơn giản là vô địch. Ầm. Nặng nặng gật đầu một cái, Diệp Thần vậy bước lên trận pháp và lôi chấn thượng nhân đứng chung một chỗ. Đi. Lôi chấn thượng nhân móc ra hồ lô rượu, ngưỡng hầu uống hàng loạt hoàng tuyển thánh thủy, có rửa trên mình tuyệt viêm dấu vết. Rào. Trận pháp dâng lên một hồi ánh sáng, bao phủ ở hai người thân thể. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần và Lôi Chấn Thượng Nhân đều bị truyền đưa đi, trong phòng giam chỉ còn lại Vũ Tư Dạ một người. À, tôn chủ lần đi, chỉ sợ hung hiểm trùng trùng. Vũ Tư Dạ bấm bóp ngón tay, suy tính thiên cơ, mặc dù coi là không rõ kết cục, nhưng vậy bắt được vô cùng ý định giết người, vô cùng nguy hiểm, vô cùng cạm bẫy. Diệp Thần muốn tìm Tiêu Thủy Hàn, sợ rằng không như vậy dễ dàng. Vù vù. Không gian chấn động, Diệp Thần và Lôi Chấn Thượng Nhân bị truyền đến một chỗ bí ẩn bầu trời. Diệp Thần mở mắt ra, cái này phiến bầu trời còn ở Dương Chân Vực trong phạm vi. Bầu trời xanh biếc như tẩy, trung quanh mây trắng như phù ngọc. Mây mù sôi trào gian, lại có thiên ở kinh thành, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, thiên nhân đế cùng, tiên tử múa lên ảo ảnh, không ngừng diễn hóa trước, như mộng như ảo. Diệp Thần hít mắt, nhìn khắp bốn phía, liền thấy tại tiền vương, mây mù thấp thoáng gian, có một đạo trắng xóa quan truyền, không ngừng xoay tròn, rõ ràng cho thấy một cái truyền tống cổng vào. Đây chính là thiên ngục truyền tống lối đi. Diệp Thần ánh mắt sáng lên. Không sai, trước mặt chính là trời ngục truyền tống cổng vào, ngươi không sợ chết nói, cứ việc vào đi thôi. Lôi Chấn Thượng Nhân lại uống một hớp hoàng truyền thánh thủy, vô cùng nặng nề, hơn nữa mang suối vàng đế uy thánh thủy, hắn ngưỡng hầu uống, thân thể lại có thể chịu được. Có thể gặp hắn thể chất có cường hãn dường nào ở hoàng tuyển thánh thủy rội rửa, trên người hắn tuyệt viêm dấu vết cũng bị rửa đi, không cần lại lo lắng bị tuyệt viêm hỏa mãng đuổi giết. Hiện tại Lôi Chấn Thượng Nhân tâm tình đặc biệt thoải mái, cũng không để ý Diệp Thần sống chết. Đa tạ tiền bối dẫn đường. Diệp Thần nói cảm ơn một tiếng, hướng truyền tống cổng vào bay vút đi. Càng đến gần truyền tống cổng vào, Diệp Thần thì càng cảm thấy một hồi mạnh mẽ áp chế. Nơi này đã coi như là thiên ngục địa bàn, không có thiên ngục huyết mạch người đến gần nơi đây sẽ gặp phải mãnh liệt áp chế. Diệp Thần có luân hồi huyết mạch, tu vi cũng không có suy giảm, nhưng bên kia Lôi Chấn Thượng Nhân đã bị áp chế đến thủy nguyên cảnh tầng 2 thiên. Mặc dù Lôi Chấn Thượng Nhân có một chút thiên ngục máu, nhưng dẫu sao khí huyết quá luân mỏng, chỉ có thể để cho hắn tránh được thiên ngục phép tắc nhân giết, chạy không khỏi bị áp chế vận mệnh. Diệp Thần đang muốn đi vào, nhưng đột nhiên, trung quanh nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, một chùm vành ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt. Trung quanh bầu trời mây trôi, ở nháy mắt tức thì rơi vào lửa lớn, ngập trời lửa cháy mạnh đang gầm thét, những ngày đó cung đế cảnh, ảo ảnh, ở lửa cháy bừng bừng hạ và mèo. Lôi Chấn Thượng Nhân, ngươi muốn chạy đi nơi nào? Trong hư không, có âm u đáng sợ thanh âm truyền ra. Vô tận ngọn lửa cháy gian, một cái to lớn con trăn đột nhiên hiện lên. Cái này con trăn lớn, không biết có bao nhiêu to lớn, thân rắn liên miên vô tận, núp ở trong tầng mây, căn bản không thấy rõ toàn cảnh. Hai viên to lớn con người, do như trời trăng sao, huyết quang chạm nhiên, từng tầng một huyết tinh vậy miếng vậy, tựa như sắt thép đổ bê tông, bao trùm ở nó trên thân thể, lưu chuyển thành từng vòng phù văn, xích mang sáng chói, hám tâm thần người. Tuyệt viêm hỏa mãng, ngươi xuất sinh này làm sao tới? Lôi Chấn Thượng Nhân mặt đầy kinh hãi, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Tuyệt viêm hỏa mãng là ly hỏa nguyên phủ thú bảo vệ, Lôi Chấn Thượng Nhân muốn mưu đoạt ly hỏa nguyên phủ, gặp thảm đuổi giết. Nhưng trên người hắn đuổi giết dấu vết đã dùng hoàng tuyển thánh thủy xóa đi. Theo lý thuyết, hắn hẳn an toàn, tuyệt viêm hỏa mãng không thể nào tìm được hắn. Nhưng hiện tại, tuyệt viêm hỏa mãng biến dạng hư không, lại có thể hạ xuống nơi đây, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Lôi Chấn Thượng Nhân ra đầu tê dại, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Tuyệt viêm hỏa mãng đã hấp thu ly hỏa nguyên phù một nửa năng lượng, thực lực vô cùng mạnh mẽ, Lôi Chấn Thượng Nhân cũng không phải đối thủ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé mẹ toàn chủ con 4283. Giết. Tuyệt. Hung. Chiến. Đấu. Chương 4283. Chiến, đấu. Hiện tại tuyệt viêm hỏa mãng giết tới, Lôi Chấn Thượng Nhân chỉ cảm thấy ngập trời áp lực. Ha ha, không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm được hoàng tuyển thánh thủy, rửa đi bổn tọa dấu vết. Bất quá đáng tiếc, hoàng tuyển thánh thủy chỉ có thể rửa đi mặt ngoài dấu vết, rửa không sạch ngươi huyết mạch chỗ sâu dấu vết, thiên ngục máu, mang theo cấp trên nhân quả, coi như là hoàng tuyển thánh thủy cũng không khả năng cọ rửa. Tuyệt viêm hỏa mãng chiếm cư ở trên trời, con ngươi trực câu câu nhìn chằm chằm Lôi Chấn Thượng Nhân, vậy bắt được hoàng tuyển thánh thủy hơi thở. Hoàng tuyển thánh thủy có thể lọc sạch hết thảy tội nghiệp dấu vết, nhưng là không hề bao gồm cấp trên nhân quả, mà thiên ngục máu mang theo cấp trên hơi thở, liền hoàng tuyển thánh thủy đều không thể lọc sạch. Lôi Chấn Thượng Nhân huyết mạch bên trong còn sót lại trước một chút thiên ngục máu, cho nên hắn tuyệt viêm dấu vết như cũ lưu lại dấu vết, không có bị hoàn toàn rửa sạch. Đáng chết, khinh thường. Lôi Chấn Thượng Nhân khẽ cắn răng, lui về phía sau một bước, không nghĩ tới còn có dấu vết lưu lại. Cái gì? Thiên ngục máu mang theo cấp trên nhân quả? Diệp Thần nghe được cái này tình báo, nhất thời con ngươi có giúp một cái. Hắn lấy là trời ngục bí cảnh, coi như lại hung hiểm, cũng chỉ là vượt ngoại địa phương, nhưng không ngờ tới lại có thể và cấp trên có liên quan. Hắn suy diễn thiên cơ, có thể không nhìn thấy một chút mặt mũi. Cấp trên tung tích, hắn tự nhiên không thể nào thăm dò đến. Dám rình dập bổn tọa ly hỏa nguyên phủ, cũng cho ta chết. Tuyệt viêm hỏa mãng nhếch môi, lộ ra hai dãy đao kích vậy rằng, diễn cảm đặc biệt dữ tợn. Ngay lúc nói chuyện, trung quanh lửa cháy bừng bừng mãnh liệt, tất cả mây trôi đều bị đốt sạch, ảo ảnh toàn bộ biến mất. Bầu trời thành biển lửa. Diệp Thần và Lôi Chấn Thượng Nhân đều bị vô cùng lửa cháy bừng bừng bao vây, như con kiến hôi. Diệp Thần mặt liền biến sắc, chỉ cảm thấy tuyệt viêm hỏa mãng hơi thở vô cùng cường đại. Mặc dù ở trên trời ngục hơi thở dưới áp chế, tuyệt viêm hỏa mãng thực lực chỉ có thể phát huy đến thủy nguyên cảnh ba tầng thiên, nhưng là nó hấp thu một nửa ly hỏa nguyên phủ linh khí, nắm giữ hỏa nguyên bí ẩn, thực lực không phải chuyện đùa, tuyệt đối khó đối phó. Nếu như đơn đả độc đấu, vô luận là Diệp Thần vẫn là Lôi Chấn Thượng Nhân đều có rơi xuống nguy hiểm, coi như liên thủ cũng không có nắm chắc tất thắng. Tiền bối, mau tới. Diệp Thần vây vây tay, dẫn đầu hướng truyền tống cổng vào chui vào. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng hơi thở quá hung hãn, không thích hợp là địch, nếu như nó không có Ly Hỏa Nguyên Phủ, vậy còn có thể đánh một trận, nhưng hết lần này tới lần khác nó có nửa tấm nguyên phủ nơi tay, liền Diệp Thần đều cảm thấy nhức đầu. Diệp Thần chỉ muốn tránh mũi nhọn, đi trước Thiên Ngục nói sau. Dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là tìm Tiêu Thủy Hàn. Lôi Chấn Thượng Nhân nhớ tới Thiên Ngục các loại hung hiểm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Nhưng hiện tại tình thế nguy cấp, nếu như không đi nữa, cũng chưa có rời đi cơ hội. Đáng chết. Lôi Chấn Thượng Nhân không thể làm gì, cũng chỉ có thể hướng truyền tống cổng vào phong tới. Ha ha, ở diện tiền bổ tọa, các ngươi còn muốn chạy đi nơi nào? Tuyệt Viêm Hỏa Mãng lạnh giọng bật cười, trên người có cuồng bạo uy nghiêm tràn ngập ra, trong cổ họng ngâm sướng ra cổ xưa âm tiết. Cự tượng chấn thiên sức lực, cho ta chấn áp. Từng vòng ma âm, sóng gió kinh hoàng vậy chấn động ra, hư không có con voi to ảo ảnh hiện lên, đạp thiên địa. Diệp Thần và Lôi Chấn Thượng Nhân đều bị liền nghiêm trọng sóng âm đánh vào, đầu một hồi ông minh, thân thể dừng lại. Không gian phong tỏa. Thừa dịp này cơ hội, Tuyệt Viêm Hỏa Mãng vận chuyển nguyên lực, phong tỏa cái này mảnh không gian, hoàn toàn đoạn tống Diệp Thần hai người rời đi ý niệm. Không tốt. Diệp Thần sắc mặt chợt biến, nhìn Tuyệt Viêm Hỏa Mãng thân thể cao lớn, giống như nhìn chín tầng trời thần thú, đơn giản là không thể chiến thắng. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng nguyên thuật tu vi cao vô cùng sâu, đã đạt đến nghịch đẩy hồng mông bước. Nó mới vừa phóng thích ra cự tượng chấn thiên sức lực, chính là 33 thiên hồng mông cổ pháp một trong, mặc dù hạ mặt lưu, nhưng dẫu sao cũng là thứ thiệt hồng mông cổ pháp. Một người chỉ cần tu luyện nguyên thuật, lĩnh ngộ nguyên đạo chí cao bí ẩn, liền có thể một mà ra ba, suy luận, suy diễn xuất thế gian thiên thiên vạn vạn công pháp. Ví dụ như 33 thiên hồng mông cổ pháp, chỉ cần nguyên thuật đủ cao thâm, liền có thể nghịch đẩy ra tới. Trừ hạng trước ba lục đạo luân hồi pháp, tử vi số mệnh thuật, tinh đế hạo nhiên khí không thể nghịch đẩy, cái khác đều có thể suy diễn, đây chính là nguyên đáng sợ. Lĩnh ngộ nguyên bí ẩn, tương đương với nhìn thấu võ đạo trung cực, có thể suy diễn hết thảy thần thông. Hiện tại đầu này Tuyệt Viêm Hỏa Mãng, nguyên thuật tu vi cao, đủ để nghịch đẩy hồng mông. Diệp Thần rốt cuộc biết, tại sao Lôi Chấn Thượng Nhân như thế sợ, vì né tránh Tuyệt Viêm Hỏa Mãng đuổi giết, thậm chí muốn trốn Nguyên Thiên Viện hầm giam đây Tuyệt Viêm Hỏa Mãng, lại có thể đạt tới nghịch đẩy hồng mông cảnh giới, thật sự là một đầu đáng sợ quái vật. Tự sát đi, bổn tọa có thể cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng liếm môi một cái, hình dáng đặc biệt dữ tợn. Hắc ám thần chém. Diệp Thần khẽ cắn răng, huy động sát kiếm, một kiếm hung hăng chém ra. Nếu con đường phía trước bị phong tỏa, vậy thì đánh ra, nếu như rụt rè e sợ, chỉ có một con đường chết. Suy, đen nhánh kiếm mang, hung hăng chém về phía Tuyệt Viêm Hỏa Mãng. Ha ha. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng cười nhạt, không tránh không tránh, cứng rắn bị Diệp Thần một kiếm đinh. Diệp Thần kiếm mang chém ở nó cả người sắt thép huyết tinh vậy miếng vậy trên, liền da lân cũng không phá nổi, chỉ để lại một cái vết trắng, căn bản không tổn thương được hắn. Thật là khủng khiếp phòng ngự. Diệp Thần ánh mắt co rút một cái, lui về Lôi Chấn Thượng Nhân bên người. Chú ý, ngươi lui về phía sau, để cho ta tới. Lôi Chấn Thượng Nhân râu tóc kích trường, mặt đầy vẻ giận dữ. Hiện tại sống chết một phát, hắn vậy không có gì phải sợ, chiến ý trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Oanh! Lôi Chấn Thượng Nhân huy động đại thiết chủy, nghiền bạo không khí, phát ra ầm ầm chấn động. Trung quanh không gian vậy khẽ chấn động, đáng tiếc Tuyệt Viêm Hỏa Mãng phong tỏa quá nghiêm mật, nếu không liền không gian đều phải bị Lôi Chấn Thượng Nhân đập bể. Thiên địa bốn vô cùng, lôi thần giáng thế. Lôi Chấn Thượng Nhân ngửa mặt lên trời gầm thét, đại thiết chủy múa lăng không nện xuống, sấm sét nổ tung, điện mang nhảy lên, cái này một chủy như lôi thần giáng thế, thẳng đập Tuyệt Viêm Hỏa Mãng đầu. Diệp Thần chỉ là bổ thiên cảnh ba tầng thiên, ở Lôi Chấn Thượng Nhân trong mắt một cái không đáng kể hậu bối thôi. Hắn không thể nhìn Diệp Thần đi chịu chết, cho nên hắn phải đứng ra. Chút tài mọn cũng dám ở diện tiền bùn tỏa phô trương. Thiên Cương Tuyệt Mệnh Phủ. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng hừ lạnh một tiếng, ngọn lửa thần uy bùng nổ, vô tận hồng mông cổ khí cuồn đãng, trên không diễn hóa ra bảy chữ to: Sắt, Tuyệt, Hung, Chiến, Đấu, Tàn, Nghịch. Bảy cái cổ xưa ký tự, giống như mang thiên đạo uy áp, ở trong hư không không ngừng lượn bay. Lại có thể lại là một chiêu hồng mông cổ pháp. Thiên Cương Tuyệt Mệnh Phủ, ngày xưa Thất Sát Ma Tông bí pháp, xanh là trúc long thần thông. Diệp Thần kinh hãi, Thiên Cương Tuyệt Mệnh Phủ, ở 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, có thể xếp hạng thứ 10. Diệp Thần không nghĩ tới, Tuyệt Viêm Hỏa Mãng tu vi như thế lợi hại, nghịch đẩy hồng mông, lại có thể cả ngày cương tuyệt mệnh phù đều có thể suy diễn ra. Cái này bảy đạo thiên cương tuyệt mệnh ký tự, hoàn toàn là ly hỏa nguyên phù hơi thở diễn hóa thành, có gỡ hỏa thần uy, nguyên khí quần quần ẩm. Lôi Chấn Thượng Nhân một cái búa đập xuống, hung hăng nện ở bảy cái trời hỏa nguyên chữ bên trên. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé mẹ toàn chủ con 4284. Dung động. Chương 4284, dung động. Bảy cái trời hỏa tự phù không ngừng chấn động, rất miễn cưỡng tan rã hắn chủy đánh. Ho ho ho. Một chu ngoành ngọn lửa, xen lẫn kinh khủng tuyệt mệnh hơi thở, dọc theo Lôi Chấn Thượng Nhân đổ sộ chủy, không ngừng cháy đi lên, đúng cầm đồ sộ chủy hóa thành đỏ bừng. Nháy mắt tức thì, ngọn lửa dây dưa Lôi Chấn Thượng Nhân cánh tay. À, ở liệt hỏa nướng hạ, Lôi Chấn Thượng Nhân không khỏi phát ra kêu thảm thiết. Tiền bối chú ý. Diệp Thần vung tay lên, sử dụng một món nước suối vàng, tới tắt ngọn lửa. Các ngươi còn muốn vùng vẫy tới khi nào? Tuyệt Viêm Hỏa Mãng ánh mắt dữ tợn, giống như nhìn hai con kiến hôi, mắt nhìn xuống Diệp Thần và Lôi Chấn Thượng Nhân. Nó nguyên thuật tu vi đã đạt tới nghịch đẩy hồng mông bước, thực lực mạnh, đơn giản là coi trời bằng vung. Cầm kỳ thư họa, hiện thân. Kim Tình Toan Nghê, hạ xuống. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, cũng rất rõ ràng Tuyệt Viêm Hỏa Mãng lợi hại, lúc này không có lại nương tay, trực tiếp gọi ra Cầm Kỳ Thư Họa và Kim Tình Toan Nghê. Xuy 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 xuy, bốn đạo ma khí hạ xuống, hóa thành Cầm Kỳ Thư Họa bốn đại ma vệ. Kim quang sáng chói lững lờ, Kim Tình Toan Nghê ngửa mặt lên trời gầm hét, từ kim quang bên trong đi ra ở trên trời ngục hơi thở dưới áp chế, Kim Tình Toan Nghê thực lực, đại khái có thể phát huy đến thủy nguyên cảnh nhất tầng thiên. Ngoài mặt xem, và Tuyệt Viêm Hỏa Mãng không kém nhiều, nhưng trong thực tế, nhưng là khác biệt một trời. Bởi vì Tuyệt Viêm Hỏa Mãng đã có thể nghịch đẩy Hồng Mông, nguyên thuật tu vi cực kỳ tinh xảo, so Kim Tỉnh Toan Nghê lợi hại quá nhiều. Kim Tỉnh Toan Nghê, ngươi làm sao đầu phục cái thằng nhóc này? Tuyệt Viêm Hỏa Mãng một hồi kinh ngạc, vậy nhận ra Kim Tỉnh Toan Nghê. Kim Tỉnh Toan Nghê và nó như nhau, cũng là thập đại nguyên thú, tính tình bướng bỉnh, dẫu có chết bất khuất. Nhưng hiện tại, Kim Tỉnh Toan Nghê lại có thể thành Diệp Thần thú cưỡi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần tu vi chỉ có bộ thiên cảnh mà thôi, làm sao có thể hàng phục Kim Tỉnh Toan Nghê? Tốt cơ hội, giết! Diệp Thần trong mắt sát khí dâng trào, cưỡi Kim Tỉnh Toan Nghê, dẫn cầm kỳ thư họa, ngang nhiên liều chết xung phong ra. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng kinh ngạc thất thần để gặp, chính là Diệp Thần xung phong lớn thời cơ tốt. Kiếm tới, Huyết Nguyệt Đồ Thiên Trảm. Nếu cấp được ngàn năm một thở máy bay chiến đấu, Diệp Thần tuyệt sẽ không bỏ qua. Một tiếng lăng uống, dáng Trần Hàng Long kiếm xuất hiện ở Diệp Thần trong tay. Hắn biết rõ Tuyệt Viêm Hỏa Mãng lợi hại, muốn khắc địch chế thắng, hoặc là không ra tay một cái phải vận dụng sát chiêu, tuyệt không thể chút nào do dự. Suy, huyết quang lững lờ, kiếm mang nổ tung. Dáng Trần Hàng Long kiếm chặt nắm chặt trong tay, vung lên tới giữa, trời đất u ám, trên trời nổi lên bốn vòng huyết nguyệt, rắc một phiến phiến đỏ thâm ánh trăng. Cái gì? Tiểu tử này hơi thở, sao cường hãn như vậy? Tuyệt Viêm Hỏa Mãng thấy một màn này, hoàn toàn sợ ngây người. Giờ khắc này Diệp Thần, trường kiếm nơi tay, huyết nguyệt che trời, rõ ràng chỉ có bộ thiên cảnh 3 tầng tiên thực lực, nhưng bộc phát ra khí thế, liền Tuyệt Viêm Hỏa Mãng đều phải sợ hãi. Hống! Kim Tỉnh Toan Nghê ngửa mặt lên trời gầm thét, bốn chân ngang trời bạo cước, chở Diệp Thần đi về trước liều chết xung phong. Còn có cầm kỳ thư họa, cũng là ngang nhiên giết hướng Tuyệt Viêm Hỏa Mãng. Diệp Thần ở Kim Tỉnh Toan Nghê, cầm kỳ thư họa bảo vệ hạ, càng lộ vẻ được thần uy vô địch, rung động thiên địa. Con mẹ nó, Vũ Tư Dạ đi nơi nào tìm đệ tử, thật là coi trời bằng vung. Lôi Chấn Thượng Nhân cũng là sợ ngây người, giờ phút này Diệp Thần bộc phát ra uy thế, chân thực quá kinh khủng, hoàn toàn vượt qua bổ thiên cảnh phạm vi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thần chân chính thực lực sẽ cường đại đến tình cảnh này. Nhìn bầu trời lên bốn vòng huyết nguyệt, Lôi Chấn Thượng Nhân vậy cảm thấy lòng rung động, trên cổ tựa như bị đỡ một cái đao, đầu tùy thời đều có bị chém xuống nguy hiểm. Ly Hỏa Nguyên Phủ, cho ta chấn áp. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng có vẻ rung động, nó mất máy bay chiến đấu, mắt xem Diệp Thần khí thế hung mãnh như vậy, vậy không dám kinh thường, toàn lực thúc dục Ly Hỏa Nguyên Phủ. Vù vù, từng luồng lửa trời phù văn, diễn hóa thành một đạo hỏa trụ, hung hăng hướng Diệp Thần lướt đi. Đây là vây ngụy cứu triệu, công địch tất cứu biện pháp đối mặt Diệp Thần huyết nguyệt đồ thiên trảm. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng vậy cảm thấy vô cùng khó giải quyết, vội vàng tới giữa không cách nào tháo rõ ràng, chỉ có thể sử dụng Ly Hỏa Nguyên Phủ, lửa trời thần trụ sâu đánh ra, muốn ép Diệp Thần hồi kiếm từ thủ. Nếu như Diệp Thần cứng rắn muốn tấn công, tuyệt đối phải bị lửa trời thần trụ xuyên qua, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Tuyệt Viêm Hỏa Mãng tối đa chỉ là trọng thương. Giết. Nhưng mà Diệp Thần cũng không trở về kiếm tự thủ ý, ánh mắt như cũ lanh khốc, huyết nguyệt đồ thiên chạm rơi thẳng, chém về phía Tuyệt Viêm Hỏa Mãng thân thể. Cái này người điên. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng thần sắc đại biến, không nghĩ tới Diệp Thần lại có thể liều mạng ngọc đá cùng mỡ, vậy muốn tấn công. Phốc xích. Diệp Thần kiếm khí tới trước, hung hăng chém ở Tuyệt Viêm Hỏa Mãng trên người. Một kiếm này, huyết nguyệt đồ sát trời còn mượn Kim Tỉnh Toan Nghê xung phong như thế, lực sát thương lớn vô cùng. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng thân thể nhất thời bị chém ra một đạo dữ tợn vết thương, sâu thấy tới xương, máu tươi quần quần chảy ròng, hội tụ thành thác nước trên không rơi xuống. Còn có từng cục miếng vảy đầy trời phóng, một mảnh hỗn độn. Diệp Thần một kiếm này trực tiếp để cho Tuyệt Viêm Hỏa Mãng trọng thương. Nhưng là Tuyệt Viêm Hỏa Mãng sát chiêu vậy hạ xuống ở Diệp Thần trên mình. Ly Hỏa Nguyên Phủ bộc phát ra ngọn lửa thần trụ, hung hăng đánh trúng Diệp Thần, phải đem hắn xuyên qua. Xích Trần Thần Mạch mở, sống chết trước mắt. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, đột nhiên mở Xích Trần Thần Mạch. Vù vù, nhất thời một cái thần quang sáng chói kim trung cháo xuất hiện ở Diệp Thần trên mình. Cái này kim trung cháo có tầng tầng canh kim linh khí, vô số huyền ảo canh kim phù văn, mang lớn nguyên thuật hơi thở, không ngừng lưu truyền ẩm. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng Ly Hỏa Thần Trụ đánh giết tới, hung hăng đánh vào kim trung cháo trên. Toàn bộ kim trung cháo đều ở đây chấn động, bị ngọn lửa đốt thành một phiến đỏ thẫm, sau đó ở quần quần trong liệt hỏa, dung hóa thành hư không. Nhưng là, Tuyệt Viêm Hỏa Mãng công kích cũng bị kim trung cháo hoàn toàn tan rã, cũng không có giết chết Diệp Thần. Cái gì? Lại là canh kim nguyên phủ? Tuyệt Viêm Hỏa Mãng hoàn toàn sợ ngây người, Diệp Thần mới vừa phóng thích ra hộ thân kim trung cháo, lại có thể mang theo canh kim nguyên phủ hơi thở. Không nghĩ tới sao? Diệp Thần giữ tợn cười một tiếng, lau mép một cái máu tươi. Mặc dù có kim trung cháo bảo vệ, nhưng ở Tuyệt Viêm Hỏa Mãng nguyên hỏa dưới sự xung kích, Diệp Thần nội tạng vậy được không nhỏ chấn động, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Bất quá, Diệp Thần thương thế không hề coi là nặng, còn trong phạm vi chịu được. Canh kim nguyên phủ, tiến có thể công, lui có thể thủ. Luyện hóa canh kim nguyên phủ, Diệp Thần xích Trần Thần Mạch, nghịch thiên lột xác, lực phòng ngự thật to tăng lên, cho dù là Tuyệt Viêm Hỏa Mãng chí cường nhất kích, hắn vậy chịu đựng được. Thằng nhóc này, hắn không phải Vũ Tư Dạ đệ tử. Lôi Chấn Thượng Nhân ngơ ngác nhìn Diệp Thần, hoàn toàn rung động. Cùng lúc đó, Hoa Hạ, Thanh Hải lưu vực, Hạ lưu, toàn bộ lưu vực đều bị thuyền bè tràn ngập, bọn họ chỉ có một nhiệm vụ, đó chính là tìm tòi cứu một người trọng thương người đàn ông. Người đàn ông tên là Diệp Lăng Thiên. Thanh Hải bầu trời, vô số máy bay trực thăng quanh quẩn, thậm chí còn máy bay không người đều có hơn 10.000 chiếc. Thông thường mà nói, Hoa Hạ đội tìm cứu căn bản không có thể vận dụng như vậy tài nguyên tìm một người. Nhưng người này quá trọng yếu. Côn Vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé mẹ tuần chủ con 4285. Phát hiện luân hồi huyền bi. Chương 4285, phát hiện luân hồi huyền bi. Thượng lưu một nơi lều vải bên trong, một đạo cờ xí tung bay, cờ xí bên trên là một con rồng. Long hồn. Một người mặc đồ giản dị thiếu nữ nhìn trong tay bàn là, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, đã lâu như vậy, còn không có tin tức. Các ngươi là làm ăn cái gì không biết. Kim Lãnh Nhạn cũng không muốn nổi giận, nhưng là thời khắc này nàng có chút rối loạn trật cước. Diệp Lăng Thiên là vì nàng xảy ra chuyện, bất kể như thế nào, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Cái đó bẩm báo Long Hồn đội viên muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì, cứ việc nói thẳng. Kim Lãnh Nhã nói đội kia nhân viên do dự mấy giây, vẫn mở miệng nói, đội trưởng, chúng ta đã tìm kiếm cứu hộ liền có chút thời gian, hải lục không toàn bộ điều động, máy bay không người, máy bay trực thăng, mò vớt thuyền, thậm chí còn thợ lặn cũng phái ra không thiếu. Nhưng là Thanh Hải lưu vực thật sự là quá lớn, cái này cùng mò kim đáy biển thật không việc gì khác biệt. Hơn nữa, hy vọng thật rất mong manh. Kim Lãnh Nhạn bước ra một bước, bên trong lều cỏ đợt khí lan lộn, nàng ngưng mắt nhìn trước mặt dưới quyền, gàn từng chữ, Long Hồn Long Vấn điều thứ 5 là cái gì? Đội kia nhân viên thân thể ngẩn ra, lập tức đáp, vĩnh không vì mình bất lực kiếm cớ. Vậy ngươi bây giờ là cái gì? Kim Lãnh Nhạn nói đội kia nhân viên thần sắc nghiêm túc, nói, đội trưởng, ta biết lỗi rồi, ta lập tức tiếp tục phái người đi tìm. Kim Lãnh Nhạn gật đầu một cái, chợt nghĩ tới điều gì, hỏi, viên đạo phong bên kia có không có tin tức? Hắn có trở về sao? Đội kia nhân viên xoay người, tiếp tục trả lời, Hoa Hạ mấy cái quản chế bắt được một ít đặc thù chuyện kiện, chúng ta so sánh qua, chắc là Viên Đạo Phong. Bất quá Viên Đạo Phong tương đối xảo quyệt, tiến vào Côn Lôn hư núi sâu, cũng không trở lại hắn thế lực bên trong. Bất quá, còn có một việc có thể sẽ tương đối phiền toái. Kim Lãnh Nhạn thần sắc cổ quái, cái gì? Đội kia nhân viên cầm ra một phần văn kiện đưa tới, Diệp Tiền Bối và Viên Đạo Phong đánh một trận, căn bản không cách nào phong tỏa tin tức, Hoa Hạ và Côn Lôn hư rất nhiều cường giả, hiện tại cũng cầm Viên Đạo Phong truyền thần hồ kỳ thần, như chúa cứu thế vậy, hiện tại rất nhiều người cũng chuẩn bị đi đầu dựa vào Viên Đạo Phong. Đây không phải là một cái tốt vô cùng của diện. Một khi Viên Đạo Phong khôi phục như cũ, toàn bộ võ đạo giới thậm chí còn Côn Lôn hư cũng sẽ trải qua một tràng lớn xà bài. Đến lúc đó, chúng ta Long Hồn sợ rằng cũng không có nhiều ít quyền phát biểu. Kim Lãnh Nhạn nhìn lướt qua trên tay văn kiện, nàng có chút nhức đầu, tin tức này quả thực bất lợi à, ngươi đi xuống đi, Viên Đạo Phong sự việc trước để đó, bây giờ trên tay nhiệm vụ thứ nhất chính là tìm người. Ùm. Đội kia nhân viên hoàn toàn rời đi. Lều vải bên trong chỉ còn lại Kim Lãnh Nhạn một người. Kim Lãnh Nhạn buồn bã sợ thất ngồi xuống ghế, nàng có chút mệt mỏi. Nàng cố nhiên là Long Hồn đội trưởng, nắm trong tay cực lớn quyền hạn, nhưng hôm nay chuyện nàng thực lực và điều động tài nguyên đã cực hạn. Nàng nghĩ tới điều gì, cầm lên trong túi một tấm ảnh. Tấm ảnh là một cái hai tay chắp sau lưng, trong mắt như ứng thanh niên. Thanh niên hai tay chắp sau lưng, ăn mặc phổ thông, nhưng cả người tinh khí thần giống như một cái ra khỏi vỏ kiếm. Tuyệt thế vô địch. Diệp tiên sinh, ngươi hiện tại lại ở nơi nào? Thanh Hải lưu vực hạ lưu một nơi chảy dòng, Vân Hải Hà. Vân Hải Hà nước chảy xiết, địa thế dốc. Mấu chốt nơi này là một nơi khu không người. Căn bản sẽ không có người tới, thậm chí trong xung quanh trăm dặm cũng không có một nơi cây xăng. Bình tĩnh Vân Hải Hà bên trong, đột nhiên mơ hồ xuất hiện một đạo trôi lơ lửng vật. Nếu như cẩn thận xem, quỷ dị chuyện xảy ra đây lại là một người. Người này cả người nhuốm máu, vết thương chồng chất, thậm chí trong suốt Vân Hải Hà đều bị nhiễm đỏ mấy phần. Người này dĩ nhiên là Diệp Lăng Thiên. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Lăng Thiên chỉ tồn tại yếu ớt sức sống. Hắn toàn lực ứng phó, dù là trọng thương, cũng phải tự tổn đả thương địch thủ. Dưới mắt, nếu như thời gian ngắn bất tỉnh tới, nguy ở một sớm một chiều. Có thể đi qua hồi lâu, cuối cùng chỉ có hắn trôi lơ lửng ở trên Vân Hải Hà. Một tiếng sau đó, đột nhiên, chung quanh hư không mơ hồ vặn mèo. Trên Vân Hải Hà không lại xuất hiện một vết thương. Trong lỗ lại đi ra một cái ăn mặc váy, ngũ quan khá là tinh xảo bé gái. Bé gái chỉ như vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung, trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Lăng Thiên, nàng nâng cằm, tự lẩm bẩm, trận chiến ấy ta học hỏi mấy phần, người võ đạo có chút giống thần quốc võ đạo, nhưng còn không coi là đến gần vực ngoại. Mà vậy Viên Đạo Phong một ít thứ đã chạm đến vực ngoại. Những cái kia bẩn thỉu vực ngoại thế lực, thật phải đem đưa tay đến cái này phiến thiên đường. Nể tình ngươi bảo vệ, ta lần đầu tiên phá lệ cứu ngươi một lần. Một giây kế tiếp, bé gái năm ngón tay mở ra, lòng bàn tay lại xuất hiện từng đạo sấm sét. Rất nhanh, sấm sét ngưng tụ thành một cái to lớn lôi cầu, rồi sau đó, rất miễn cưỡng hướng Diệp Lăng Thiên ném đi. Lôi cầu không ngừng mở rộng, làm chạm được Diệp Lăng Thiên thân thể lúc đó, ngay tức thì bao phủ. Diệp Lăng Thiên giống như bị trứng khổng lồ bọc, dần dần bay đến trên bờ. Bé gái bước ra một bước, lại trực tiếp từ trời cao đi tới bên bờ, nàng ngưng mắt nhìn Diệp Lăng Thiên vết thương, âm thầm lắc đầu, bị thương có chút nặng, động thủ thời điểm, Hoa Hạ quy tắc cũng đúng ngươi ra tay. Ta sẽ giúp ngươi một lần đi. Nói xong, bé gái nhắm mắt lại, một khắc sau lưng nàng lại xuất hiện một khối đá bia bằng dáng. Trên bia đá có khắc chữ viết cổ xưa, vô cùng thần bí. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, đây chính là hắn cho tới nay mơ tưởng cầu mong luân hồi huyền bi. Bé gái đưa ngón tay ra, chỉ điểm một chút ở Diệp Lăng Thiên ấn đường, quần quận linh lực hướng Diệp Lăng Thiên vậy bị thương nặng thân sắp đi. Diệp Lăng Thiên gương mặt tái nhợt, lại có một chút đỏ thắm. Hồi lâu, trong mắt hắn đột nhiên mở ra, khi thấy xuất hiện trước mặt một người, kinh khủng ý định giết người lưu chuyển, Viên Đạo Phong, ta. Nhưng mà lời còn chưa nói hết, hắn thân thể liền cứng lên. Tựa như một cổ cực kỳ kinh khủng tấm chế khống chế hắn thân thể. Ngươi là ai? Diệp Lăng Thiên thanh âm tức giận vang lên. Bé gái ngáp một cái, mất hết hứng thú nói, các ngươi những loài người này thật rất khôi hài, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi sợ rằng cũng phải chết ở chỗ này, hiện tại ngươi còn dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Diệp Lăng Thiên tỉnh táo lại, dư quang nhìn lướt qua mình thân thể, tựa hồ còn có một chút đặc thù linh lực vờn quanh thân, đúng là bé gái cứu hắn. Hắn rất biết mình tổn thương nặng bực nào, thời gian ngắn cũng không thể tỉnh lại. Có thể, cái này bé gái là như thế nào làm được? Đột nhiên, Diệp Lăng Thiên chú ý tới sau lưng cô bé một khối không ngừng ảm đạm bia đá hư ảnh. Đối với luân hồi huyền bi, hắn cũng vô cùng quen thuộc. Cái này sau lưng bia đá ảnh và điện chủ viêm địa, trần địa có cực lớn tương tự, thậm chí liền bên trong cổ xưa chữ viết cũng giống nhau như lúc. Hắn con ngươi không ngừng phóng đại, chẳng lẽ đây chính là điện chủ để cho hắn ở Hoa Hạ tìm kiếm luân hồi huyền bi? Có thể, luân hồi huyền bi tại sao phải cứu mình? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. Mẹ tuần chủ con 4286 luân hồi hai chữ chương 4286 luân hồi hai chữ. Bé gái lãnh đạm con ngươi từ Diệp Lăng Tiên trên mình quét nhìn, thậm chí sinh ra một chút sắc ý, nhàn nhạt nói, có ý tứ, không cần loạn suy đoán, nếu không ngươi chết như thế nào cũng không biết. Dứt lời, tựa như một cổ vô tận uy áp bao phủ tới. Diệp Lăng Tiên thậm chí cảm giác không cách nào hô hấp. Cô bé này thực lực lại khủng bố đến trình độ này. Trên mình ngươi còn có một chút nội thương, ta sẽ không giúp ngươi giải quyết. Hoa Hạ linh khí đã xuất hiện vấn đề rất lớn. Trước kia, linh khí có thể cung cấp võ giả hấp thu, tu luyện, nhưng hiện tại, võ giả như hấp thu bộ phận này linh khí, sẽ có vô cùng ảnh hưởng lớn. Nếu như là mấy năm trước, ngươi từ thần quốc về tới đây, sợ rằng nơi này thiên địa quy tắc không cách nào đối với ngươi sinh ra lớn như vậy áp chế. Bé gái nhàn nhạt nói, mà Diệp Lăng Thiên chân mày vận thành một cái đường thẳng. Quả thật, địa quật đoạn thời gian này hắn tràn đầy thể ngộ. Hoa Hạ linh khí tựa như ở bài xích hắn. Đây cũng là hắn và Đoạn Hoài An liên thủ chiến đấu nhưng trở thành kết quả như thế này nguyên nhân trọng yếu. Nếu như Hoa Hạ linh khí và mấy năm trước như nhau, coi như hắn linh khí hấp thu chậm nữa, cũng không khả năng chật vật như vậy. Diệp Lăng Thiên cực kỳ chật vật chống đỡ thân thể ngồi dậy, tiếp tục nói, tại sao Hoa Hạ linh khí sẽ sinh ra lớn như vậy biến hóa? Bé gái hai tay chắp sau lưng, nhìn bình tĩnh mặt rồng, khá là thâm trầm nói, đây có lẽ là Hoa Hạ nhân quả. Trái đất ở chục nghìn tỷ năm trước, có qua một lần võ đạo văn minh, thời điểm đó võ đạo thậm chí áp đảo bây giờ vượt ngoại bên trên. Khi đó, võ đạo và khoa học kỹ thuật cơ hồ cực hạn phát triển. Khi đó, ra đời từng cái tranh bá thế giới tồn tại. Nhưng mà, văn minh chung có cuối. Thời đại kia, ở chiến hỏa và trong thống khổ mất đi, trái đất thậm chí lại nữa ủng có sinh mệnh, lại qua rất dài năm tháng, kỷ nguyên mở lại, cái đầu tiên vi sinh vật hồi phục, khủng long diệt tuyệt, người viên ra đời, tiền sử văn minh, Trung Hoa trên dưới 5000 năm, văn nghệ phục hưng, nước lớn quật khởi. Những thứ này ngươi đi bất kỳ một người nào Hoa Hạ thư viện đều có thể tra cứu. Diệp Lăng Thiên sắc mặt giờ phút này ngưng trọng đến trình độ cao nhất, hắn tựa như bắt được cái gì, lại tựa như cái gì vậy không bắt được. Ngươi bây giờ nói nhân quả, chẳng lẽ là chỉ bây giờ mảnh đất này vậy sẽ trải qua vậy trận diệt tuyệt hảo kiếp? Bé gái nghe được Diệp Lăng Thiên những lời này, thân thể ngẩn ra, tựa hồ có chút tịch mịch, ta cũng không biết. Cái thế giới này, bản thân chính là một bàn cờ, những cái kia cấp trên đánh cờ. Bọn họ đối đãi hết thảy, giống như một chàng trò chơi, chúng ta không có lựa chọn năng lực. Diệp Lăng Thiên, ngươi còn không có tư cách tiếp xúc tới cái đó phương diện đồ. Diệp Lăng Thiên muốn đứng lên, nhưng phát hiện vẫn không có năng lực, hắn cắn chặt răng, gàn từng chữ, ta không có tư cách, vậy điện chủ có tư cách sao? Điện chủ? Bé gái trong ánh mắt lần đầu tiên có hào quang, nàng do dự rất lâu, cuối cùng vẫn nói, hắn tồn tại, có lẽ chính là khiêu chiến những cái kia cấp trên đi. Luân hồi cái này hai chữ, ngươi rõ ràng nó chân chính hàm nghĩa sao? Luân hồi huyết mạch, luân hồi chi chủ, luân hồi nhất tộc, để cho ta rõ ràng tín ngưỡng lực lượng là kinh khủng dường nào. Tốt lắm, ngày hôm nay và ngươi nói quá nhiều, ngươi cũng nên ngủ. Chờ ngươi tỉnh lại, ngươi còn có phiền toái lớn hơn nữa phải đối mặt. Viên đạo phong tồn tại, là vực ngoại thế lực nhúng tay, trận doanh phải đổi, mảnh đất này muốn dậy gió lớn. Bé gái nói tới chỗ này, vậy tựa như trải qua hết thảy 5 tháng ánh mắt rơi vào Diệp Lăng Thiên trên mình, tỉnh lại sau này, lần này đối thoại, đem ngươi sẽ hoàn toàn quên mất, ta cũng chưa từng xuất hiện qua. Dứt lời, bé gái tay điểm vào Diệp Lăng Thiên trên ấn đường, Diệp Lăng Thiên chỉ cảm thấy thứ gì tựa như chóc, óc vô cùng đau đớn đến hắn cơ hồ bất tỉnh, cuối cùng lần nữa ngã trên đất. Có một số việc, thiếu biết thì tốt hơn, ta nhiệm vụ, liền là không thể phá hoại cái thế giới này thăng bằng. Mặc dù ta cũng rất thích cái thế giới này, nhưng nếu như nó số mệnh là hủy diệt, vậy ta chỉ có thể lại vào luân hồi, làm một khối lưu lạc hư không huyền địa. Bé gái quanh thân hư không tựa như bị vô tình biến dạng, nàng hoàn toàn biến mất, không lưu lại một đám mây màu. Mà giờ khắc này, Long Hồn doanh trại, Kim Lãnh Nhạn hít một lát, nàng đã rất lâu không ngủ. Thời gian lâu như vậy, Diệp Tiền Bối tin tức vẫn không có. Thời gian càng dài, tình huống càng bất lợi. Kim Lãnh Nhạn rủi mắt một cái, mới vừa muốn đứng lên, đột nhiên, nàng ánh mắt rơi ở trước mặt Thanh Hải trên bản đồ. Thanh Hải trên bản đồ, lại cắm một cây không ngừng lay động châm cứu. Nàng dám khẳng định, nơi này khẳng định chưa có tới người. Nhưng cái này cây kim lại là chuyện gì xảy ra? Kim Lãnh Nhạn con ngươi híp lại, phát hiện châm cứu cắm địa phương, bất ngờ là Thanh Hải lưu vực vùng lân cận một cái khu không người. Khu vực này, trước mắt còn không có phái người đi tìm kiếm cứu hộ. Chiếu lý mà nói, Diệp Lăng Thiên không thể nào rơi vào chỗ này mới đúng. Nhưng là dưới mắt, cái này cây đột nhiên xuất hiện châm cứu chân thực quá quỷ dị. Nghề kiếp sống ở nói cho nàng, tựa như ở chỉ dẫn cái gì. Kim Lãnh Nhạn phụ thêm một bộ quần áo, trực tiếp cầm ra điện thoại vô tuyến, "Tiểu Trương, an bài 7 người và ta vào một chuyến khu không người." "Ừm, đội trưởng." 2 tiếng sau đó, Kim Lãnh Nhạn và 7 người tiểu đội đi tới châm cứu nơi cắm địa phương. Nơi này có chút hoang vu, thậm chí đều có rất ít động vật xuất hiện. Chân thực quỷ dị. Kim Lãnh Nhạn nhìn trên tay bản đồ, vậy cảm giác được mình có chút lỗ mãng, toàn bộ Hoa Hạ lại có bao nhiêu người có thể dễ như trở bàn tay đi tới căn cứ. Còn để lại một cây kim. Ngay tại Kim Lãnh Nhạn cảm thấy buồn cười lúc đó, phía trước một vị quan sát viên hô lớn, "Đội trưởng, trước mặt trên bờ thật giống như có người." "Cái gì?" "Lập tức lên đường." Kim Lãnh Nhạn không nói hai lời liền dẫn đám người hướng một phương hướng đi. Làm Kim Lãnh Nhạn thấy trên bờ hôn mê Diệp Lăng Thiên, ngay tức thì hô hấp dồn dập, kích động nói, là Diệp Tiền Bối. Một giây kế tiếp, nàng lấy ra một viên đan dược lập tức cho Diệp Lăng Thiên nút vào, đây là Côn Lôn Hư Đan Tháp sản xuất, giá trị văn hoa, đối với Diệp Lăng Thiên thương thế hẳn sẽ chậm tách ra. Mấy phút sau đó, Diệp Lăng Thiên rốt cuộc mở mắt ra, hắn khá là nghi hoặc nhìn về phía xung quanh, lẩm bẩm nói, Kim đội trưởng, đây là nơi nào? Viên đạo phong như thế nào? Diệp Lăng Thiên sờ đầu, hắn mơ hồ cảm giác mình bị mất cái gì, nhưng bỏ mặc nghĩ như thế nào, cũng không nghĩ ra là cái gì. Kim Lãnh Nhạn đem Diệp Lăng Thiên đỡ đến trên xe, sau đó mở miệng nói, viên đạo phong tung tích còn không có xác định, viên đạo phong một ít đảng vũ ngược lại là bắt đầu dày vò. Diệp Lăng Thiên quả đấm nắm chặt, nếu không phải Hoa Hạ linh khí dị biến, ta lại làm sao có thể bại bởi Viên Đạo Phong tên kia? Đáng chết. Chờ ta thương lành, ta định đem vậy Viên Đạo Phong chặt đứt đầu lâu. Kim Lãnh Nhạn đưa cho Diệp Lăng Thiên một chai nước, nói, những thứ này cũng không trọng yếu, dưới mắt ngươi cần muốn dưỡng thương cho thật tốt. Diệp Lăng Thiên rơi vào trầm tư, không có nói tiếp, hắn tự lẩm bẩm, luân hồi hai chữ. Tại sao ta luôn cảm giác có người và ta chuyển lời? Ai và ta đề cập tới luân hồi? Côn Vợ Ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này, nhé mẹ tuần chủ con 4287. Cấp trên dấu vết. Chương 4287, cấp trên dấu vết. Cùng lúc đó, vực ngoại. Lôi Chấn Thượng Nhân ngưng mắt nhìn trước mắt Diệp Thần, rơi vào trầm tư. Diệp Thần mũi nhọn quá ác liệt, chiến ý quá hung hãn, thực lực quá mạnh mẽ, loại người này nhất định là nhân trung long vượng, không thể nào khuất tại dưới người. Lôi Chấn Thượng Nhân tuyệt không tin, Vũ Tư Dạ mới có thể có như thế lợi hại đệ tử. Bởi vì Vũ Tư Dạ không có lớn như vậy khí phách, có thể ngăn chặn Diệp Thần. Hắn thân phận tuyệt không đơn giản. Lôi Chấn Thượng Nhân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong lòng suy đoán. Mơ hồ tới giữa, lòng hắn bên trong toát ra một cái đáng sợ ý niệm. Nhưng cái ý niệm này, chân thực quá kinh người, hắn không dám ngẫm nghĩ. Kim Tỉnh Toan Nghê lưu lại cản ở phía sau. Bên kia, Diệp Thần quả quyết hét ra lệnh, để cho Kim Tỉnh Toan Nghê lưu lại cản ở phía sau, đồng thời đem Cẩm Kỳ Thư Họa bốn đại ma vệ thu hồi Hoàng Tuyển Đồ bên trong đi. Mới vừa Tuyệt Viêm Hỏa Mãng Nguyên Hỏa đánh vào, chân thực quá cường hãn, Cẩm Kỳ Thư Họa bị uy lực còn lại ảnh hưởng đến, cũng là bị thương, thật may không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi mấy ngày là được khôi phục. Hiện tại Diệp Thần một kiếm đồ sát trời đã trùng trùng chém bị thương Tuyệt Viêm Hỏa Mãng, hắn không có ham chiến, mà là nhanh chóng lui về phía sau, chỉ để lại Kim Tỉnh Toan Nghê cản ở phía sau. Hắn rất rõ ràng, nếu như tái chiến tiếp, Tuyệt Viêm Hỏa Mãng đi tới tuyệt cảnh, thú bị nhốt từ đấu, hắn coi như có thể thắng, vậy muốn trả một cái giá thật là lớn. Cho nên, Diệp Thần lựa chọn lui về phía sau, lưu lại một phần chỗ trống. Hắn chuyến này mục đích chỉ vì tìm Tiêu Thủy Hàn, không cần phải và Tuyệt Viêm Hỏa Mãng dây dưa. Tiền bối, chúng ta đi. Diệp Thần trở lại Lôi Chấn Thượng Nhân bên người, gọi hắn rời đi. Bây giờ có thể xác định, Tiêu Thủy Hàn ngay tại thiên ngục, nhưng Diệp Thần không biết vị trí cụ thể. Lôi Chấn Thượng Nhân trước kia đi qua thiên ngục, Diệp Thần muốn cùng hắn cùng đi tìm, như vậy tìm được Tiêu Thủy Hàn cơ hội, đem thật to tăng lên. Lôi Chấn Thượng Nhân còn ở là Diệp Thần mũi nhọn mà rung động, nghe được Diệp Thần mà nói, lại thăng không dậy nổi phản kháng chút nào ý niệm, tựa như huyết mạch đều bị áp chế, kinh ngạc đi theo Diệp Thần phía sau. Diệp Thần đi tới truyền tống cổng vào trước, trung quanh không gian sớm bị phong tỏa, thật may Tuyệt Viêm Hỏa Mãng bị huyết nguyệt đồ thiên trảm trọng thương sau đó, phong tỏa uy áp thật to yếu bớt. Phá! Diệp Thần vung lên trường, hung mãnh lực đạo nổ ra, phịch đích một tiếng, nghiền nát không gian, dẫn đầu chui vào truyền tống cổng vào bên trong đi. Thằng nhóc đừng đi chịu chết. Thấy vậy, Lôi Chấn Thượng Nhân ở trong ngộng mới tỉnh, phục hồi tinh thần lại, đôi mắt trợn tròn. Nếu như không có thiên ngục máu người, tùy tiện bước vào thiên ngục bí cảnh, nhất định phải bị thiên ngục quy luật nghiền giết, không có chút nào sống sót có thể. Hiện tại Diệp Thần trực tiếp chui vào, Lôi Chấn Thượng Nhân hủ ra cả người mồ hôi lạnh, chỉ sợ Diệp Thần xảy ra chuyện, vậy hoảng vội vàng đi theo chui vào. Cho bổn tọa trở về. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng thấy Diệp Thần và Lôi Chấn Thượng Nhân cũng chạy, nhất thời nghiêm nghị gầm thét, thân thể nhanh xông tới. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng, ngươi địch thủ là ta. Kim Tỉnh Toan Nghê thong thả, ngăn ở Tuyệt Viêm Hỏa Mãng trước mặt. Hiện tại Tuyệt Viêm Hỏa Mãng đã trọng thương, nó đủ để chống lại. Cùng ngay, Tuyệt Viêm Hỏa Mãng giận dữ, ngưỡng hầu phun ra một đoàn nham thạch nóng chảy vậy lửa cháy bừng bừng, quay đầu tạt hướng Kim Tỉnh Toan Nghê. Kim Tỉnh Toan Nghê khí định thần nhàn, ngự gió đằng vân tránh thoát đi. Đáng chết. Tuyệt Viêm Hỏa Mãng trong mắt hận ý cháy, đáng tiếc dưới trọng thương, thân thể vết thương vẫn đang chảy máu, nó đã không có đầy đủ thực lực, có thể áp chế Kim Tỉnh Toan Nghê hai đại nguyên thú, lúc này giằng co. Mà Diệp Thần và Lôi Chấn Thượng Nhân cũng truyền đến thiên ngục thế giới. Nơi này chính là thiên ngục sao? Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, đây là một phiến thê lương hoang mạc, bắc gió gào thét, cát bụi cuồn cuộn, bầu trời là mờ mịt màu sắc ở hoang mạc bên trong, không thấy được dấu vết người, chỉ có từng bụi to lớn cây xương rồng tây, từng ngọn gió cắt tràn ngập gò núi, còn có trên bầu trời từng cái quả đen. Này thằng nhóc không có sao chứ? Lôi Chấn Thượng Nhân đứng ở Diệp Thần bên người, trừng mắt to nhìn hắn. Nơi này là thiên ngục thế giới, không có thiên ngục máu người, nếu như xuống tới, tuyệt đối muốn gặp phải thiên ngục phép tắc nghiền ép. Nhưng hiện tại, Diệp Thần cả người ung dung, lại không có bị nghiền ép hình dáng, sống được thật tốt, cũng không có chết. Thấy một màn này, Lôi Chấn Thượng Nhân dĩ nhiên là vô cùng kinh ngạc. Không có sao. Diệp Thần một mặt chấn định, luân hồi huyết mạch áp đảo chư thiên bên trên, thiên ngục quy luật tự nhiên không thể nào thương tổn tới hắn. Người thằng nhóc này, rốt cuộc là thân phận gì? Lôi Chấn Thượng Nhân trong lòng tràn đầy nghi ngờ, còn có một chút kinh hãi. Diệp Thần khẽ mỉm cười một cái, cũng không nói gì nhiều. Người tới đây bên trong, thật sự là vì lịch luyện sao? Ngày nay ngục có thể không yêu thú gì cho ngươi giết, ngươi nếu như dám động thiên ngục bên trong đệ tử, vậy cùng tự tìm cái chết kém không nhiều. Lôi Chấn Thượng Nhân chau mày, vậy suy đoán không ra Diệp Thần ý tưởng. Tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta muốn tìm một người, hắn đại khái ở cái phương hướng này. Diệp Thần cảm ứng thiên cơ, mơ hồ bắt được Tiêu Thủy Hàn hơi thở, đưa tay chỉ phía bắc. Hắn đại khái cảm giác được Tiêu Thủy Hàn ở cái phương hướng này, nhưng cụ thể ở nơi nào, nhưng không cách nào xác định. Ngươi muốn tìm người, chẳng lẽ ngươi ở trên trời ngục bên trong lại còn có bạn? Lôi Chấn Thượng Nhân một hồi ngạc nhiên, càng ngày càng không đoán được Diệp Thần ý tưởng. Ừm, ta suy diễn thiên cơ, đại khái xem bói ra bạn ta ở phía bắc, nhưng ta không biết thiên ngục hoàn cảnh, từ nơi này đi bắc phương cũng không biết có nguy hiểm gì, xin tiền bối dẫn đường. Diệp Thần mơ hồ tới giữa, cảm ứng được thiên ngục thế giới quy luật ngang ngược vô cùng, không thuộc về vực ngoại, vậy không thuộc về thượng giới, rất có thể là cấp trên quy luật. Nơi này sau lưng có cấp trên bóng người, nếu có cấp trên nhân quả, Diệp Thần tự nhiên không dám kinh thường. Ngươi còn sẽ suy diễn xem bói? Lôi Chấn Thượng Nhân lại là kinh ngạc, thiên ngục quy luật nghiêm mật, coi như là hắn và Vũ Tư Dạng cũng suy diễn không xảy ra cái gì, nhưng Diệp Thần lại có thể suy tính ra nhân quả, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thần nói, chút tài mọn, không đáng giá để ra. Lôi Chấn Thượng Nhân sắc mặt nghiêm trọng, nói, từ nơi này đi bắc phương, trên đường có tam sử gió bão biển chết, hai phiến thi khí ao đầm, còn có một cái máu thịt vũng bùn, chỉ phải tránh, vậy thì không có gì nguy hiểm, nhưng dựa theo thiên ngục quy củ, chúng ta lại xuất phát trước phải đi ngục linh các bái sơn. Diệp Thần nói, ngục linh các. Lôi Chấn Thượng Nhân nói, ừ, ngục linh các là thiên ngục bảo vệ thế lực, các chủ được gọi là thiên ngục thần đế, tu vi sâu không lường được. Bên ngoài người đi tới thiên ngục, vô luận có mục đích gì, đều phải đi trước ngục linh các bái sơn, đưa lên lễ vật, nói sau minh ý đồ. Chỉ có đạt được thiên ngục thần đế cho phép, mới có thể ở trên trời ngục bên trong hoạt động, nếu không, nhất luật coi là bước lên độc thiên uy, đại nghịch bất đạo, phải bị thiên ngục cường giả tru diện. Diệp Thần nghe được thiên ngục thần đế bốn chữ, trong phảng phất thiên cơ hiểu ra, lại có thể bắt được cấp trên nhân quả. Cái này thiên ngục thần đế nhất định cùng cấp trên có liên quan. Cảm thấy được một điểm này, Diệp Thần cả người chấn động, trong mắt vô cùng bộ dạng sợ hãi, không nghĩ tới sẽ ở thiên ngục bên trong phát hiện một chút cấp trên dấu vết. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé mẹ toàn chủ con 4288. Bái Sơn. Chương 4288, Bái Sơn. Lôi Chấn Thượng Nhân thấy Diệp Thần bộ dáng này, còn lấy là hắn bị giật mình, nói: "Ngươi không cần lo lắng, chỉ muốn chuẩn bị lễ vật tốt, thật dễ nói chuyện, thiên ngục thần đế sẽ không làm khó ngươi, theo để ta đi." Lập tức Lôi Chấn Thượng Nhân mang Diệp Thần đi về phía trước. Ngục linh các dưới quyền có 4 tổ chức lớn, từ yếu đến mạnh, theo thứ tự là Máu Các, Minh Các, Ám Các, Hồn Các, cái này 4 tổ chức lớn, lợi hại nhất một nhóm người, được gọi là thánh giả, là ngục linh các hạch tâm, số người đặc biệt thưa thớt. Thánh giả trở xuống chính là bản thánh, đệ tử tinh anh, đệ tử bình thường, ngươi theo ta đi Bái Sơn, phải chuẩn bị lễ vật tốt, từ trên xuống dưới đều phải thu xếp, muôn ngàn lần không thể đắc tội với người. Lôi Chấn Thượng Nhân thật thà dặn dò, mình móc ra chút đan dược, pháp bảo, binh khí vân. Vân, chuẩn bị đưa lễ. Diệp Thần trong lòng rét một cái, ngục linh các tổ chức kết cấu đặc biệt phức tạp, hắn trước đây suy diễn thiên cơ, vậy suy diễn ra một chút đường danh, bây giờ nghe Lôi Chấn Thượng Nhân mà nói, trong lòng hơn nữa hiểu ra. Muốn gặp thiên ngục thần đế, phải chuẩn bị một chồng lớn lễ vật, trên dưới thu xếp. Tiêu Thủy Hàn là thiên ngục cảm thánh, ám các mạnh nhất tồn tại, hắn không có ở đây ngục linh các, mà là đi phía bắc, hắn muốn làm gì? Diệp Thần vậy chuẩn bị chút đan dược, còn có từng chai hoàng tuyển thánh thủy, lại thi triển hồng mông cổ pháp, chế tạo ra từng tờ một phù chiếu, chuẩn bị đủ lễ vật, trong lòng suy đoán Tiêu Thủy Hàn chiều hướng. Ngục linh các cấp bậc uy nghiêm, từ dưới lên trên, phân chia đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh, bán thánh, thiên ngục máu thánh, thiên ngục minh thánh, thiên ngục cảm thánh, thiên ngục hồn thánh, thiên ngục thần đế. Tiêu Thủy Hàn nếu là thiên ngục cảm thánh, địa vị tuyệt đối không thấp, Diệp Thần rất muốn biết, hắn ở trên trời ngục bên trong, rốt cuộc cũng trải qua chút gì. Một đường đi tới trước, Diệp Thần đi theo Lôi Chấn Thượng Nhân, rốt cuộc đã tới ngục linh các. Phía trước là một tòa hoang vu đỉnh núi, vách đá thẳng đứng, lạnh lùng như thiết. Trên núi hoang, không gặp chút nào có cây, chỉ có quái thạch lởm chởm, như đao tựa như kiếm. Từng ngọn phong cách cổ xưa kiến trúc, phân phối lộn xộn ở núi gian, tràn ra từng tia u ám hơi thở, chung quanh hôi vụ bao phủ, mơ hồ có thể gặp có bóng người qua lại. Nơi này chính là ngục linh các. Diệp Thần nhìn trên núi kiến trúc, cái này ngục linh các cũng không có gì huy hoàng khí tượng, chỉ có trầm thấp u ám, hôi vụ tràn ngập, làm người ta nghẹt thở. Cẩn thận một chút, dù sao cũng không nên đắc tội người. Lôi Chấn Thượng Nhân dặn dò một tiếng, đi tới dưới chân núi. Chân núi lôi vào, để một tòa màu vàng đại trung. Lôi Chấn Thượng Nhân tháo xuống đại thiết chùy, hít sâu một hơi, hung hăng gõ đại trung đàng. Lanh lảnh tiếng chuông, nhất thời truyền tới lên núi. Thủy Nguyên cảnh Lôi Chấn La Hủ, Bổ Thiên cảnh Diệp Thần, ngưỡng mộ Thiên Ngục Thần Đế uy danh, đặc biệt tới Bái Sơn. Lôi Chấn Thượng Nhân nói lên danh hiệu, vang dội thanh âm xà xà truyền ra. Suy rồi. Chỉ chốc lát sau, hư không biến dạng, một đạo bóng xám phi hàng xuống, rơi vào Diệp Thần và Lôi Chấn Thượng Nhân trước mặt. Đây là một đầu to lớn vô cùng gấu to, cả người lông xù, mặc trước khôi giáp, xem người vậy đứng, khuôn mặt dữ tợn, khí thế đặc biệt hung hãn. Thập đại nguyên thú, Hắc Vân Hùng. Diệp Thần con ngươi co rút một cái, nhất thời nhận ra, đầu này gấu to, lại là thập đại nguyên thú bên trong Hắc Vân Hùng, trong truyền thuyết thanh mục nguyên phủ thú bảo vệ. Từ Hắc Vân Hùng trên mình, Diệp Thần cũng không có cảm nhận được một chút thanh mục hơi thở, chỉ có hung hãn thú khí, vô tận hung uy. Hiển nhiên, Hắc Vân Hùng ở lúc còn rất nhỏ, liền bị ngục linh các thuần phục, còn không có hấp thu qua chút nào thanh mục nguyên khí. Trong truyền thuyết thanh mục nguyên phủ, muốn đến cũng ở đây ngục linh cá đưa tay bên trong. Lôi Chấn Thượng Nhân, thật lâu không gặp ạ. Hắc Vân Hùng hung dày đặt con ngươi, rơi vào Lôi Chấn Thượng Nhân trên mình. Nó là Thiên Ngục Thần Đế chiến sủng, chuẩn bị lễ vật tốt. Lôi Chấn Thượng Nhân thấp giọng hướng Diệp Thần nói rõ ràng, sau đó hướng Hắc Vân Hùng chắp tay, cười nói: "Thiên Hùng đại nhân, thật lâu không gặp." Ngay lúc nói chuyện, Lôi Chấn Thượng Nhân đưa ra hàng loạt đan dược. Tại hạ Diệp Thần, gặp qua Thiên Hùng đại nhân. Diệp Thần cũng bắt trước, đưa một nhóm đan dược đi ra ngoài, lại đưa mấy chai Hoàng Tuyển Thánh Thủy. Hắc Vân Hùng nhận lấy lễ vật, thấy Hoàng Tuyển Thánh Thủy, nhất thời đại hỉ, nói: "Lại là Hoàng Tuyển Thánh Thủy. Rất tốt, rất tốt, các ngươi ngày qua ngục có chuyện gì, nếu như có cần dùng đến ta địa phương, xin cứ mở miệng." Nó nhận lấy lễ trọng, ngay cả nói chuyện cũng khách khí rất nhiều. Diệp Thần trong lòng chỉ tưởng nhớ Tiêu Thủy Hàn, vội vàng nói: "Ta muốn tìm Tiêu Thủy Hàn, hắn là Thiên Ngục Cảm Thánh, không biết Thiên Hùng đại nhân có thể hay không được cái thuận lợi." Nghe vậy, Hắc Vân Hùng nụ cười nhất thời thu liễm, gương mặt cứng ngắc, nhìn chằm chằm Diệp Thần nói: "Ngươi muốn tìm Tiêu Thủy Hàn đại nhân? Ngươi là gì của hắn?" Diệp Thần nói: "Đúng vậy, ta là bạn hắn." Ở Ngục Linh Các bên trong, Hắc Vân Hùng địa vị cực cao, là Thiên Ngục Thần Đế chiến sủng gần thị, nhưng nó nhưng tôn xưng Tiêu Thủy Hàn vì đại nhân. Hiển nhiên, Tiêu Thủy Hàn địa vị vậy là cao vô cùng, so Hắc Vân Hùng cao hơn. Ngươi là Tiêu đại nhân bằng hữu? Cái này ta không làm chủ được, ngươi theo ta đi gặp Thần Đế đại nhân đi." Hắc Vân Hùng giọng nặng nề, tựa hồ Tiêu Thủy Hàn ba chữ dính líu tới cái gì kinh khủng nhân quả, nó vậy không nắm được chủ ý. Diệp Thần trong mày trong phảng phất bắt được vẻ nguy hiểm thiên cơ, nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn tự nhiên không thể nào lùi bước, nói: xin đại nhân dẫn đường, các ngươi theo ta tới. Hắc Vân Hùng gật đầu một cái, lúc này mang Diệp Thần và Lôi Chấn thượng nhân bước vào Ngục Linh Các Sơn Môn. Cái này Ngục Linh Các Sơn Môn phòng thủ đặc biệt sông nghiêm, cách mỗi một đoạn đường đều có người canh phòng. Diệp Thần và Lôi Chấn thượng nhân sớm chuẩn bị xong lễ vật, một đường đưa lễ đi tới, thông suốt không trở ngại. Rất nhanh, hai người đi theo Hắc Vân Hùng đi tới một tòa lầu các trước, cửa lầu các khóa chặt. Thần đế đại nhân, có người cầu gặp, nói là muốn hôm nay ngủ cám thánh Tiêu Thủy Hàn. Hắc Vân Hùng đứng ở các cửa lầu, cung kính bẩm báo. Ừ, để cho bọn họ đi vào. Gác lửng bên trong truyền ra một đạo thanh âm thê lương. Lầu các cửa vậy kéo kẹt một tiếng, tự động mở ra. Hắc Vân Hùng trầm giọng nói, thần đế kêu các ngươi đi vào. Diệp Thần trong đầu nghĩ, cái này thiên ngục thần đế không biết là nhân vật nào. Sai bước bước vào gác lửng bên trong. Lôi Chấn thượng nhân đúng nghiêm túc gương mặt, vậy đi vào theo. Một đạo hư ảnh trôi lơ lửng ở trong lầu các gương, đó là một cái hơi thở âm u ông giả, hồn người mặc vào áo bào đen, trên người có tầng tầng hôi vụ quanh quẩn, tựa như ẩn nút ở trong địa ngục ma đầu. Chỉ là một đầu hư ảnh mà thôi, cũng không phải là chân thân. Nhưng Diệp Thần và Lôi Chấn thượng nhân thấy hư ảnh này đều cảm thấy vô cùng to lớn bóng mờ. Bái kiến thiên ngục thần đế. Lôi Chấn thượng nhân trực tiếp quỳ xuống, hắn không thể không quỳ, huyết mạch hoàn toàn bị thiên ngục thần đế hư ảnh áp chế, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Thiên ngục thần đế cả người hôi vụ, sôi trào hăng hái tới giữa, diễn hóa ra núi thây biển máu, địa ngục u minh, ác ma gầm thét khí tượng, nhiếp đoạt người tâm hồn, đặc biệt quỷ dị. Diệp Thần cũng là áp lực to lớn, nhưng hắn cũng không có quỳ xuống. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé mẹ toàn chủ con 4289. Rơi chủy thành trận. Chương 4289, rơi chủy thành trận. Hắn luân hồi huyết mạch, bao trùm chư thiên, thiên ngục thần đế cũng không đè ép được hắn. Gặp qua thần đế đại nhân. Diệp Thần chỉ là chắp tay thi lễ, giọng đúng mực. Ồ, thiên ngục thần đế gặp Diệp Thần lại có thể chịu đựng được hắn uy áp, cũng không có quỳ xuống, nhất thời có chút kinh ngạc, hỏi: lúc đầu ngươi có hắc ám nguyên phủ, canh kim nguyên phủ nơi tay, khó trách không chịu quy luật ảnh hưởng, ngươi tên cứ gọi là gì? Thiên ngục thần đế cảm thấy được Diệp Thần trên người có nguyên phủ hơi thở. Hắn chỉ lấy là Diệp Thần không bị ảnh hưởng là bởi vì là có nguyên phủ bảo vệ, hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Thần có luân hồi huyết mạch. Tại hạ Diệp Thần. Ừ, ngươi muốn tìm Tiêu Thủy Hàn. Thiên ngục thần đế trong mắt lóe lên như có tinh không chìm nổi, không biết đang tính toán chút gì. Đúng vậy. Diệp Thần cũng không có dấu dếm, bởi vì nơi này là thiên ngục thần đế địa bàn, dấu dếm cũng không dùng, không gạt được đối phương. Ngươi là gì của hắn? Thiên ngục thần đế giọng đột nhiên ác liệt, tựa hồ cảm thấy được cái gì khác thường. Diệp Thần nói, ta là bạn hắn. Không đúng, ngươi không phải bạn hắn. Thiên ngục thần đế trong mắt tinh mang bạo sáng, cả người hôi vụ không ngừng sôi trào gầm thét, cả người hơi thở đổ thịnh, gác lửng khách lạt lạt văng rội, tựa hồ muốn sụp đổ. Hôi vụ tràn ngập gian, gác lửng tựa như thành Sâm La đại điện, trong hư không có vô tận tu la quỷ ảnh hiện lên. Tiêu Thủy Hàn nói qua, làm có một ngày, hắn xa vào bể khổ để gặp, sẽ có một vị trên trời thần nhân hạ xuống, cứu hắn thoát khỏi bể khổ, cũng đem hắn mang đi. Vị này trên trời thần nhân, gặp đế không bái, không chịu thiên ngục quy luật áp chế. Ta suy diễn tiên cơ, vị này trên trời thần nhân, nói tựa hồ chính là ngươi ạ. Ngươi rốt cuộc là người nào, có phải hay không thượng giới tôn tộc? Huyền Cơ Nguyệt chân chó. Thiên ngục thần đế trong mắt đằng đằng sát khí, ngón tay nặng quyết, liền liền suy tính, thiên cơ thấy rõ dưới, hắn phát hiện Diệp Thần thân phận có cổ quái, tuyệt không phải Tiêu Thủy Hàn bạn bình thường. Nhưng Diệp Thần kết quả là ai, hắn nhưng không nhìn thấu. Lấy hắn tu vi, bấm ngón tay tính toán, liền có thể coi là thành chư thiên nhân quả, thấy rõ hết thảy xương mù dày đặc, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn nhìn không thấu Diệp Thần lai lịch. Giờ khắc này, Thiên ngục thần đế chỉ lấy là Diệp Thần là thượng giới tôn tộc, là Huyền Cơ Nguyệt thuộc hạ, muốn tới theo hắn cướp người. Tiêu Thủy Hàn tư chất tốt vô cùng, Thiên ngục thần đế vô cùng là coi trọng, hắn không cho phép người bất kỳ mang đi Tiêu Thủy Hàn. Thần đế đại nhân bất giận, chúng ta tuyệt không phải nữ hoàng người. Một bên Lôi Chấn thượng nhân thấy Thiên ngục thần đế tức giận, chỉ cảm thấy trời long đất lở, chung quanh không gian mơ hồ đều có sụp đổ dấu hiệu, vội vàng mở miệng biện luận trắng. Đi mau. Diệp Thần cũng không có biện luận trắng cái gì, hắn chỉ cảm thấy thiên cơ hung hiểm. Thiên ngục thần đế đã động sát tâm. Diệp Thần quyết định thật nhanh, lập tức kéo Lôi Chấn thượng nhân xoay người chạy. Nếu không chạy, vậy thì không cơ hội. Tiêu Thủy Hàn thân phận rõ ràng không đơn giản, Thiên ngục thần đế vậy đặc biệt coi trọng. Diệp Thần muốn mang đi Tiêu Thủy Hàn, ngang hàng quét Thiên ngục thần đế một khối trong lòng thịt, đối phương tuyệt đối sẽ không cho phép. Người đâu, chu diệt cái này hai người, đừng lưu người sống. Thiên ngục thần đế lớn tiếng gầm thét, hư ảnh không ngừng chấn động, tựa hồ bởi vì sao quy luật hạn chế, hắn không thể tự mình động thủ, chỉ hận được cắn răng nghiến lợi. Gác lửng bên ngoài, Hắc Vân Hùng còn ở yên lặng chờ, thấy Diệp Thần và Lôi Chấn thượng nhân chạy đến, lại nghe đến Thiên ngục thần đế mệnh lệnh, nhất thời ngây mẩn. Dưới núi Ngục Linh các đệ tử, nghe được mệnh lệnh sau đó, nhưng lại như ong vỡ tổ dâng lên. Diệp Thần và Lôi Chấn thượng nhân nhìn nhau, hai người rất ăn ý, lúc này ngự gió đi trên trời bay đi. Vù vù. Nhưng mà, có ở trên trời một tầng cấm chế, cấm chỉ người phi hành. Hai người bóng người, nhất thời bị cấm chế ngăn lại. Các ngươi muốn chạy? Lúc này, Hắc Vân Hùng ở trong mộng mới tỉnh, vậy tỉnh ngộ, nhất thời mắt lộ ra hung quang, nhục trưởng, chen, một tiếng, đánh ra 10 cây nhọn móng nhọn, sau đó lắc mình một cái, hiện hóa ra nguyên hình. Nó nguyên hình, lại có 100 mét cao. Một đầu trăm thước cao khủng bố gấu to, khí huyết phát ra ùng ùng nổ ầm, cả người bắp thịt đơn giản là nổ tung, hiện ra vô cùng lực lượng bá đạo, tựa như có thể một cái tát đập bể sân hạ. Tầng tầng mây đen, từng tầng một ma ải, ở Hắc Vân Hùng trên mình của đãng. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, phát ra dung chuyển thiên địa sóng âm, móng vuốt sắc bén hung hăng xuyên qua hư không, trực kích Diệp Thần và Lôi Chấn thượng nhân. Tốt lực lượng cường hãn. Diệp Thần thân hình xê dịch, né tránh Hắc Vân Hùng tập sát. Lôi Chấn Thượng Nhân vậy rút người ra né tránh, trong tay nắm chặt đại thiết chùy, hung hăng đập lên trên bầu trời cấm chế, muốn xung ra. Phịch. Đũa sắc nện ở cấm chế trên, tựa như đập trúng tường đồng vách sắt, phát ra nặng nề chấn động tiếng, một phiến phiến màu xám cho cấm chế phủ văn lóe lên. Giết bọn họ. Hắc Vân Hùng khuôn mặt dữ tợn, cặp mắt chớp động xanh sâu kín hung quang, mệnh lệnh dưới núi chạy tới Ngục Linh các đệ tử, đi diệt giết Diệp Thần hai người. Diệp Thần và Lôi Chấn Thượng Nhân sắc mặt cũng đổi được đặc biệt khó khăn xem. Ngục Linh các cường giả như mây, coi như là đế thích tiên, huyền cơ nguyệt này nhóm cao thủ đích thân tới, đều phải kiêng kỵ mũi nhọn. Lấy thực lực của hai người bọn họ, tuyệt đối không cách nào ngăn trở Ngục Linh các diệt giết. Hoàng Tuyên Thánh Thủy mượn ta. Lôi Chấn Thượng Nhân gầm thét, trong tay đại thiết chủy thần quang bung ra. Cầm đi. Diệp Thần bàn tay vung lên, hàng loạt Hoàng Tuyên Thánh Thủy, tựa như trên trời sông dâng trào, dòng nước chảy đến Lôi Chấn Thượng Nhân trước mặt. Hoàng Tuyên quan chú, lọc sạch hết thảy. Lôi Chấn Thượng Nhân vung lên đũa sắt, tất cả Hoàng Tuyên Thánh Thủy, toàn bộ bơm vào đến đũa sắt trên ông. Nhất thời, đúng cầm đại thiết chủy, bộc phát ra cổ xưa ánh sáng vàng, vô tận suối vàng hơi thở sôi trào, như có luân hồi sức mạnh to lớn ra chỉ. Phá. Hạ một sát, Lôi Chấn Thượng Nhân hung hăng một chùy, đập ở trên trời cấm chế trên. Rào. Đúng phiến bầu trời cấm chế, tựa như lưu ly vậy nghiền, từng cục cấm chế phù văn ở Hoàng Tuyển Thánh Thủy rọi rữa, hóa thành hư không. Hoàng Tuyển Thánh Thủy có thể lọc sạch chư thiên hết thảy cấm chế, coi như là Ngục Linh các cấm chế, cũng không ngăn nổi Hoàng Tuyển Thánh Thủy đánh vào. Xông ra. Thừa dịp này cơ hội, Lôi Chấn Thượng Nhân và Diệp Thần thân thể chớp động, đồng loạt xông lên bay ra, đi bắc phương bay đi. Truy đuổi. Hắc Vân Hùng quát ngắn, lúc này dẫn người đuổi giết đi. Diệp Thần và Lôi Chấn Thượng Nhân chạy ra khỏi Ngục Linh các, nhưng cũng không có an toàn. Sau lưng, Hắc Triều vậy truy binh, như phụ cốt thư, cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Tiền bối, tựa hồ trốn không thoát, chúng ta liên thủ, trước làm thịt đầu kia đại hắc hùng. Diệp Thần dừng bước lại, ánh mắt chiến ý dâng lên. Hắc Vân Hùng thân thể cao lớn, nguy nga như núi, nó là chi này truy binh đội ngũ đầu não, chỉ cần đánh chết nó, đánh loạn tinh thần, còn có một chút thủ thắng cơ hội. Đừng xung động, Ngục Linh các quá mạnh mẽ, tuyệt không thể cùng là địch. Lôi Chấn Thượng Nhân rất rõ ràng Ngục Linh các đáng sợ, mắt gặp truy binh không ngừng ép tới gần, hắn lập định bước chân, quăng lên đại thiết chùy, quát lên: "Thiên địa vô cực, đánh vỡ hư không!" Hung hăng một chùy, đập xuống mặt đất ùng ùng. Mặt đất vang tung tóe, bầu trời chấn động. Một cái sáng chói chất pháp ở Lôi Chấn Thượng Nhân dưới chân hiện lên, rơi chùy thành trận. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chủ con 4290. Cực Bác Tiên Sát Hải. Chương 4290, Cực Bác Tiên Sát Hải. Lôi Chấn Thượng Nhân bốn vô cùng chấn thiên chùy, lợi hại nhất không phải cương mãnh sát phạt, mà là rơi chùy thành trận diệu pháp. Bốn vô cùng, đại biểu thiên địa bốn phương. Bốn vô cùng chấn thiên chùy, một chùy rơi xuống đất, có thể dung chuyển bốn phương, ngưng tụ thành một cái truyền tống trận pháp, có thể tùy ý truyền tống đi chư thiên vạn giới. Chúng ta đi. Truyền tống trận pháp một hiện lên, Lôi Chấn Thượng Nhân liền mang theo Diệp Thần, bước lên truyền tống trận rời đi. Rào. Một chùm ánh sáng trắng bao phủ hai người bóng người. Cùng Hắc Vân Hùng giết tới, Diệp Thần hai người đã hoàn toàn bị truyền đưa đi. Hạ một sát, ánh sáng trắng lóe lên, Diệp Thần hai người bóng người xuất hiện ở trên trời ngục phía bắc một phiến đất hoang trên. Phốc xích. Lôi Chấn Thượng Nhân sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống đất hô máu. Thiên ngục quy luật nghiêm mật, hắn rất miễn cưỡng rơi chùy thành trận, trả giá giá cực lớn. Tiền bối, không có sao chứ? Diệp Thần thả ra bát quái thiên đan thuật, thay Lôi Chấn Thượng Nhân điều dưỡng khí huyết. Không có sao, còn chưa chết. Lôi Chấn Thượng Nhân lảo đảo lắc lư đứng lên, nguyên bản vạm vỡ thân thể, rõ ràng suy yếu rất nhiều. Diệp Thần nhất thời im lặng, lần này vì chạy khỏi Ngục Linh các đuổi giết, Lôi Chấn Thượng Nhân bỏ ra quá lớn. Ngươi muốn tìm người, Tiêu Thủy Hàn. Ta nghe nói Tiêu Thủy Hàn là thượng cổ sáu đạo tông tông chủ, ngươi rốt cuộc là người nào? Lôi Chấn Thượng Nhân nghi ngờ Diệp Thần thân phận, hắn thật ra thì cũng không phải là cái gì nhiều chuyện người, nhưng dưới mắt bị Ngục Linh các đuổi giết, sống chết mong manh. Hắn chỉ muốn biết rõ Diệp Thần thân phận, như vậy thì coi là bị giết chết, cũng có thể nhắm mắt. Ta không thể nói. Diệp Thần lắc đầu một cái, nơi này là thiên ngục bí cảnh, có quy luật bao phủ, hắn chỉ cần nói ra luân hồi chi chủ bốn chữ, nhất định dung chuyển thiên cơ, vượt quá sẽ để cho thiên ngục thần đế biết, còn khả năng bị sau lưng cấp trên phát hiện. Lôi Chấn Thượng Nhân sắc mặt tâm trầm, ánh mắt không ngừng biến hóa, cuối cùng thở thật dài một tiếng, nói: "Thôi, trên mình ngươi bí mật, liền Tư Dạ lao đầu cũng phải giấu giếm, nhất định không phải chuyện đùa, ta biết cũng vô ích." Diệp Thần nói: "Đa tạ tiền bối thông cảm." Lôi Chấn Thượng Nhân từ đầu đến cuối cũng không có đoán được Diệp Thần thân phận, mặc dù Diệp Thần có Hoàng Tuyển Thánh Thủy, nhưng không hề coi là quá hiếm lạ sự việc, bởi vì ở chư thiên vạn giới, thật nhiều hiệu bơn đều có Hoàng Tuyển Thánh Thủy tích chữ, chỉ phải hao phí điểm giá phải trả, liền có thể đổi. Hoàng Tuyển Thánh Thủy coi như là hàng đầu thiên tài địa bảo, cũng không thể coi là luân hồi chi chủ chuyển thế chứng cớ. Ngươi muốn tìm Tiêu Thủy Hàn, hắn ở phía bắc phương hướng. Lôi Chấn Thượng Nhân vậy không có hỏi tiếp, ánh mắt nhìn về bắc phương. Hiện tại hắn và Diệp Thần ngay tại thiên ngục bí cảnh bắc phương, khoảng cách cực bắc cũng không xa. Đúng vậy, sẽ không có sai. Diệp Thần móc ra sáu đạo tìm ảnh bản, sáu đạo tìm ảnh bản còn không khác thường động, hiển nhiên Tiêu Thủy Hàn không có ở đây vùng lân cận. Nhưng Diệp Thần suy diễn thiên cơ, không có sai. Tiêu Thủy Hàn hẳn ngay tại phía bắc, chỉ cần đi tới, sáu đạo tìm ảnh bản nhất định có dị động. Lôi Chấn Thượng Nhân hít mắt, nói: "Nơi này đã là bắc phương, đi về trước nữa, chính là cực bắc thiên sát hải, đó là Ngục Linh các cử hành giết hại nghi thức địa phương." Giết hại nghi thức? Diệp Thần nhíu mày một cái. Ừ, Ngục Linh các mạnh nhất một nhóm người, được gọi là thánh giả, phân là Thiên Ngục Máu Thánh, Thiên Ngục Minh Thánh, Thiên Ngục Cam Thánh, Thiên Ngục Hồn Thánh, ta đã cùng ngươi nói qua. Cực bắc thiên sát hải là chọn Thiên Ngục Hồn Thánh địa phương, chỉ cần thông qua giết hại nghi thức là được trở thành Thiên Ngục Hồn Thánh, địa vị đứng sau Thiên Ngục Thần Đế. Ngươi nói Tiêu Thủy Hàn, hắn là Thiên Ngục Cam Thánh, mà hắn lại đang phía bắc, nói không chừng đang tham gia giết hại nghi thức. muốn đánh vào thiên ngục hồn thánh địa vị. Lôi Chấn thượng nhân đẩy tính ra một chút mặt mũi, nếu như Tiêu Thủy Hàn thật ở cực bắc thiên sát hải, đây tuyệt đối là vì đánh vào thiên ngục hồn thánh. Thì ra là như vậy. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, hắn sớm suy diễn ra Tiêu Thủy Hàn muốn đánh vào thiên ngục hồn thánh, nhưng không hề biết cụ thể chi tiết. Hiện tại từ Lôi Chấn thượng nhân trong miệng, hắn mới biết Tiêu Thủy Hàn có thể ở tham gia giết hại nghi thức, khó trách không có ở đây Mục Linh Các sơn môn. Tiền bối, vậy chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Diệp Thần chỉ muốn nhanh lên một chút tìm được Tiêu Thủy Hàn, đền bù kiếp trước tiếng mới. Không, chính ngươi đi, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Lôi Chấn thượng nhân lắc đầu một cái, cũng không có lại bầu bạn Diệp Thần dự định. Tiền bối. Diệp Thần ngẩn người. Lôi Chấn thượng nhân nói, chúng ta đã đắc tội Mục Linh Các, coi như là thượng giới nữ hoàng, thiên nhân vực cường giả, cũng không dám tùy tiện cùng Mục Linh Các tranh phong, bởi vì thiên ngục thần đế sau lưng có cấp trên bóng người, chúng ta phải mau rời khỏi, nếu không cùng Mục Linh Các truy binh giết tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nghe vậy, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, nhớ tới Hắc Vân Hùng nguy nga hung lệ hình dáng, cũng là một hồi kiên kỵ. Lý trí nói cho Diệp Thần, phải mau rời khỏi thiên ngục, nếu bị Ngục Linh Các truy binh phát hiện, chết như thế nào cũng không biết. Nhưng là, Tiêu Thủy Hàn ngay ở phía trước, Diệp Thần há chịu cứ vậy rời đi. Tiền bối, ngươi đi trước đi, ta vẫn không thể rời đi. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong lòng làm xong quyết đoán. Lôi Chấn thượng nhân nhất thời im lặng, biết Diệp Thần quyết tâm, cũng không có khuyên can cái gì, nói, nếu ngươi cố ý lưu lại, vậy ngươi cẩn thận một chút. Cái này phiến thiên ngục bí cảnh, không có yêu thú nào, nhưng thiên địa hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, trời vừa tối, liền có bão, khói độc, quang hai, động đất, nham thạch nóng chảy phun ra vân. Vân hai họa xuất hiện, coi như thủy nguyên cảnh cường giả hạ xuống, cũng có rơi xuống nguy hiểm. Bởi vì chỗ này, truyền thuyết là thời đại thái cổ, cấp trên đúc thập đại nguyên phủ chỗ. Năm đó, có một cái cấp trên, ở chỗ này đúc thập đại nguyên phủ, cho nên, nơi này thiên địa, lưu lại có thập đại nguyên phủ tạp khí, mỗi ban đêm, nhất định có thiên tai. Ngươi muốn tìm người, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu như kéo đến tối, thiên tai hạ xuống, ngươi không có sống sót có thể. Tuần Tuần dặn dò một phen, Lôi Chấn thượng nhân xoay người rời đi. Hắn bầu bạn Diệp Thần tới nơi này, đã là hết tình hết nghĩa. Hắn không thể lại dừng lại đi xuống, nếu không nhất định có nguy hiểm đến tính mạng. Đa tạ. Diệp Thần nhìn Lôi Chấn thượng nhân thân ảnh đi xa, trong lòng yên lặng nói cảm ơn một tiếng, chợt thu liễm tâm thần, nhanh chóng đi cực bắc chi địa chạy đi. Nếu như Lôi Chấn thượng nhân nói là thật, vậy Diệp Thần phải nhanh chóng. Nếu không kéo đến tối, thiên tai hạ xuống, cũng không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Hô. Diệp Thần thân hình như gió, không ngừng đi về trước chạy cướp, trên đường không có đụng phải bất kỳ yêu thú gì, càng không có vẻ nguy hiểm. Xem ra cái này phiến thiên ngục, đích xác không có yêu thú tồn tại, ban ngày rất an toàn. Rào, rào, rào. Diệp Thần một đường đi tới trước, khoảng cách cực bắc chi địa càng ngày càng gần. Bên hai đã nghe được sóng nước sôi trào thanh âm. Trước mặt chính là cực bắc thiên sát hải. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, nhưng gặp phương xa có hai tòa vách núi, đứng đối diện nhau, sóng biển thủy triều tiếng, liền từ vách núi phía sau chuyển tới ông ông ông. Cùng lúc đó, sáu đạo tìm ảnh bàn, vậy xuất hiện kịch liệt dị động. Toàn bộ sáu đạo tìm ảnh bàn không ngừng chấn động, hiện ra một món hồng quang, mà hồng quang chỉ hướng địa phương, chính là trước mặt. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ con 4291. Ma đạo. Chương 4291, Ma đạo. Tiêu Thủy Hàn thật ở trước mặt. Diệp Thần nội tâm vô cùng kích động, đạp phá dày sắt, rốt cục thì bắt được Tiêu Thủy Hàn tung tích. Hắn vội vàng đi về trước chạy đi, đi tới cực bắc vách núi. Hai vùng núi ven núi kẹp ra một con đường mòn. Từ xa nhìn lại, liền có thể thấy vách núi phía sau là một vùng đại dương. Vậy vùng đại dương hoàn toàn là do máu loang ngưng tụ thành. Huyết lãng cuộn cuộn, nồng đậm mùi máu tanh không ngừng truyền tới. Diệp Thần trong phảng phất thấy biển máu chỗ sâu, tựa hồ có một từng đạo bóng người đụng chạm, tranh đấu sát phạt, tiếng la giết mơ hồ truyền tới, chỉ là cách nhau quá xa, vậy không nghe rõ. Tiêu Thủy Hàn chính ở bên kia. Diệp Thần tâm thần phấn chấn, sáu đạo tìm ảnh bàn chấn động được càng ngày càng mãnh liệt. Hiển nhiên, Tiêu Thủy Hàn ngay tại phía trước, không có sai. Nhưng mà, Diệp Thần còn không đến gần, canh giữ ở vách núi miệng mười mấy ngục linh các đệ tử, liền rút binh khí ra vào tới. Nơi này tại sao có thể có người ngoài? Kỳ hỉ, tốt mới mẻ máu thịt à. Mặc dù chỉ có bổ thiên cảnh, nhưng thể chất máu thịt tựa hồ không tệ. Làm thịt hắn. Vậy mười mấy đệ tử, người người mắt lộ ra hung quang, cũng không để ý Diệp Thần là ai, như ong vỡ tổ liều chết xung phong đi lên, binh khí đung đưa, phải đem Diệp Thần phân thây. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, trong truyền thuyết thiên ngục bên trong người, người người ẩm huyết thực cốt, hung tàn vô cùng, tất cả đều là chỉ biết sát phạt người điên. Mới vừa ở ngục linh các, có thiên ngục thần đế áp chế, Diệp Thần lại đưa một chồng lễ vật, cho nên không nhìn ra thiên ngục đệ tử hung tàn. Nhưng hiện tại, hắn coi như là chính mắt nhìn thấy. Cái này mười mấy thiên ngục đệ tử, đơn giản là phong ma vậy, mắt hiện lên thanh quang, môi mơ hồ có răng nanh nhảy ra, như ác ma tu la, muốn xé nát Diệp Thần, sống sờ sờ nuốt ăn. Hủy diệt đạo ấn mở, canh kim thần tiễn, xuyên thủng. Diệp Thần cũng không nói nhảm, lúc này nhảy ra cựu nghệ lạc nhật cung. Canh kim nguyên phủ bùng nổ, từng luồng canh kim phủ văn quấn quanh ở con người bên trên, toát ra kim quang sáng chói. Vô tận canh kim tinh khí ngưng tụ thành một chi màu vàng kim mũi tên. Mũi tên này thì khoác lên trên dây cung, hơi thở cao độ đọc lại, đã không phải là hư ảo, mà là biến thành thực chất cố thể, tựa như thật sự là kim loại sắt thép đúc. Vang. Diệp Thần ngón tay buông lỏng một chút, canh kim mũi tên nổ bắn ra ra, khí lưu cường đại xuyên qua hư không, kim quang cuộn cuộn, lại có thể hội tụ thành một cổ nước lũ. Nho nhỏ một mũi tên thì hoàn toàn hóa thành kim quang nước lũ, như ngang qua tinh không sông dài, cuộn cuộn không ngừng đi về trước gầm thét. Mạnh mẽ canh kim nguyệt khí không ngừng biến dạng, mặt đất chấn động kịch liệt, rất miễn cưỡng bị lật, bị đẩy ra một cái sâu đậm cống rãnh, bụi mù quần quật ở bụi mù quần quật tới giữa, canh kim mũi tên ác liệt phá giết, thẳng tuyến thượng thiên ngục đệ tử, tựa như giấy vậy, ngay tức thì bị xé nát, hóa thành đầy trời phiêu tán mưa máu. Mà vùng lân cận thiên ngục đệ tử, vậy gặp phải canh kim nhuệ khí ảnh hưởng đến, rồi rít ngửa mặt lên trời hộc máu, ngã xuống đất toi mạng, mất đi tất cả sinh cơ. Một mũi tên, chỉ là một mũi tên, Diệp Thần liền đem vậy mười mấy thiên ngục đệ tử toàn bộ bắn chết. Canh kim nguyên phủ quả nhiên cường hãn. Diệp Thần vô cùng vui sướng, canh kim nguyên phủ tiến có thể công, lui có thể thủ, một khi bùng nổ có thể nổ lên ngút trời canh kim nhuệ khí, ngăn cản người tán loạn. Mà nếu như dùng làm phòng thủ và xích trần thần mạch kết hợp, vậy liền có thể ký kết tuyệt đối phòng ngự, đủ để ngăn cản thủy nguyên cảnh cường giả đánh vào. Có thể luyện hóa canh kim nguyên phủ, Diệp Thần toàn thân thực lực và so với trước kia có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Hô, bắn chết cản đường thiên ngục đệ tử, Diệp Thần bước chân cất gió, nhanh chóng đi tới phía trước vách núi. Dọc theo hai vùng núi ven núi kẹp ra một đường thiên đường mòn, Diệp Thần từng bước đi tới trước, mỗi đi tới trước một bước, hắn liền cảm thấy tim đập kịch liệt một phần. Tiêu Thủy Hàn đang ở trước mắt, mấy chục ngàn năm bể dâu, cũng không biết hắn ngày hôm nay như thế nào. Rốt cuộc, Diệp Thần đi tới đường mòn cuối. Trước mắt là một phiến máu đỏ đại dương, chính là cực Bắc Thiên Sát Hải. Bờ biển, một đóa đóa màu đen hoa tươi chập chờn, chính là không bao giờ héo tàn thiên ngục cũ hoa. Diệp Thần thấy rõ, ở biển máu bên trong, có một người đàn ông, thân hình cao ngất, mang mặt nạ, trong tay xách một thanh kiếm, động tác bình tĩnh như núi, từng kiếm một giết hướng địch nhân ở trung quanh hắn, là dậm dạp chẳng trị thiên ngục cường giả, có đệ tử tinh anh, có ban thánh, có bướng ngục máu thánh, thậm chí còn có thiên ngục minh thánh. Những địch nhân này, một cái hơi thở, mặc dù không bằng nam tử kia, nhưng mấy trăm người liên hiệp, hơi thở nối thành một phiến, toàn thể thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nam tử kia vậy rơi xuống hạ phòng, trên người có rất nhiều vết thương, máu tươi đầm địa. Tiêu Diệp Thần nhìn nam tử kia, ánh mắt hoảng hốt. Mặc dù nam tử kia mang mặt nạ, nhưng hắn một mắt liền nhận ra, đó chính là Tiêu Thủy Hàn. Mấy chục ngàn năm bể dâu, Tiêu Thủy Hàn cũng không có chết, hắn còn sống. Nắm giữ kiếm pháp, Tiêu Thủy Hàn trường kiếm huy động, kiếm khí cuồn cuộn, mặc dù rơi vào hạ phòng, nhưng vẫn là liều mạng tranh giết, muốn giết ra một phiến bay lên trời. Hắn thi triển kiếm pháp, là kiếp trước Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt liên thủ sáng tạo võ kỹ. Luân hồi và vận mệnh kết hợp, coi như chí tôn vô thượng nắm giữ. Chủ này làm thịt kiếm pháp, đang có nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, duy ngã độc tôn, xẻ thịt vũ trụ đại khí phách ở kiếp trước, Diệp Thần đã đem nắm giữ kiếm pháp chuyển cho Tiêu Thủy Hàn. Tiêu Thủy Hàn kiếm pháp thẳng trắng, từng chiêu từng thức cũng vô cùng đơn giản, ẩn chứa đại đạo chí giản chí lý, đã đạt được nắm giữ kiếm pháp tinh túy địch nhân ở chung quanh cửa, cũng không có ai lui về phía sau, trả giá mấy mạng người giá phải trả, đột phá Tiêu Thủy Hàn kiếm khí phong tỏa, mười mấy cây đao kiếm bổ vào Tiêu Thủy Hàn trên mình, máu tươi tung tóe. Tiêu Thủy Hàn bị thương nặng hơn. Diệp Thần nhìn một màn này, nội tâm mơ hồ cảm giác đau đớn. Tiêu Thủy Hàn, đừng vùng vẫy. Ngươi không tư cách trở thành thiên ngục hồn thánh. Trang này nghi thức, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vung tha vùng ấy, chúng ta cho một mình ngươi thông khoái. Từng cái thiên ngục cường giả, nhanh tiếng hò hét. Tiêu Thủy Hàn mạnh mẽ, để cho bọn họ kiên kỵ. Trang này giết hại nghi thức, là vì tuyển chọn thiên ngục hồn thánh. Nguyên bản tham gia nghi thức người, chừng hơn ngàn người, nhưng chiến đấu 7 ngày 7 đêm, đến hiện tại chỉ còn lại 200-300 người. Những người khác, toàn bộ bị Tiêu Thủy Hàn chém chết, tán thân biển máu. Nếu như Tiêu Thủy Hàn có thể giết sạch tất cả người, hắn liền có thể trở thành thiên ngục hồn thánh. Đây là ngục linh các quý củ. Ngục linh các bên trong đệ tử, người người đều là sát phạt thành tánh tồn tại ở chỗ này, muốn thành công, chỉ có thể đạp người khác hài cốt tiến về trước. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Muốn trở thành là trời ngục hồn thánh, đạt được ngục linh các cốt lõi nhất truyền thừa, nhất định phải thông qua chàng này đáng sợ giết hại nghi thức, lấy một địch ngàn, chém chết tất cả người. Nhưng hiển nhiên, Tiêu Thủy Hàn đã mau chống đỡ không nổi nữa. Thiên ma nắm giữ, máu nhiễm ma hóa. Trong lúc nguy cấp, Tiêu Thủy Hàn giơ lên trời chỉ thiên, lạc giọng gầm thét ung ung. Trên trời sấm sét chấn động, từng luồng ma khí đột nhiên hạ xuống. Tiêu Thủy Hàn trường kiếm, nhất thời bị ma khí quấn quanh. Vô tận ma khí dọc theo thân kiếm, tràn ngập đến hắn trên thân thể. Hô! Trong thoáng chốc, Tiêu Thủy Hàn cả người ma khí bùng nổ, ở trong một cái chớp mắt này, chui nhập ma đạo. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chủ con 4292. Nghiêm Phong Chí nhớ câu trả lời. Chương 4292, Nghiêm Phong Chí nhớ câu trả lời. Chui nhập ma đạo Tiêu Thủy Hàn hơi thở khủng bố đến trình độ cao nhất. Liên liên Diệp Thần đều có chút không cách nào hô hấp. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần trước mắt lại là thoáng qua một đạo hình ảnh. Trong hình tựa hồ là một phiến lưu vực vùng lân cận. Lưu vực bên trong mơ hồ nằm thân ảnh của một người đàn ông. Lên không lơ lửng một cái bé gái. Hình ảnh trước mắt quá mơ hồ đến Diệp Thần đều không cách nào phân biệt. Bất quá hắn có thể xác định, Diệp Lăng Thiên xảy ra chuyện. Tại sao gần đây vẫn luôn là cái loại này hình ảnh? Hoa Hạ là xuất hiện dị biến gì liền sao? Ngay tại lúc này, hồi lâu không có lên tiếng Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, vậy tình huống mà nói, không đồng vị mặt phát sinh lúc đó, là không thể nào truyền đạo. Ngươi cũng không có ở Diệp Lăng Thiên trên mình lưu lại cái gì thành xem vật, nhưng còn có một loại có thể. Huyền tiên tử, là cái gì? Diệp Lăng Thiên hiếu kỳ nói. Huyền Hàn Ngọc trầm ngâm chốc lát, nói, Hoa Hạ thuộc về ngươi cố thổ, thuộc về ngươi cây dưới có mạch, mà long mạch cảm giác sâu sắc nguy cơ, lúc này mới vượt qua thời không và không gian, chuyển đến ngươi nơi này. Hình ảnh mơ hồ cũng bình thường. Diệp Thần nhìn cách đó không xa Tiêu Thủy Hàn, lẩm bẩm nói, vậy ý của ngươi là ta muốn buông xuống thủ hạ sự việc, đi một chuyến Hoa Hạ. Huyền Hàn Ngọc lần này nhưng nói thẳng, ngược lại không phải là như vậy, dưới mắt đối với ngươi mà nói trọng yếu chính là trăm ngày đổ thánh đại hội. Hoa Hạ kêu gọi ngươi, là đang nhắc nhở ngươi, mà không phải là muốn ngươi lập tức lên đường. Ngươi không phải ở Diệp Lăng Tiên trên mình giữ lại đồ sao? Hắn hẳn không nguy hiểm đến tính mạng, vẫn là cùng hắn thông báo ngươi cử động nữa thân. Nếu không, nếu như bởi vì đi Hoa Hạ mà hại Vĩnh Hằng Thánh Vương chết, sợ rằng ngươi Vũ Tổ đạo tâm đều có hỏng mất có thể. Dĩ nhiên, còn có một cái phương án. Diệp Thần mở ra, vội vàng nói, cái gì? Huyền Hàn Ngọc nói, ngươi có thể còn nhớ bên trong cơ thể ngươi có một đạo phân linh thú. Nghe được phân linh thú, Diệp Thần ngay tức thì rõ ràng liền cái gì. Phân linh thú cực kỳ đặc thù, lại là biến thành Diệp Thần một đạo phân thân, nhiều lần đang chiến đấu cho kẻ địch tạo thành giả tưởng. Bất quá lần trước phân thân hóa là xương máu sau đó, Diệp Thần thời gian ngắn không có ngưng tụ. Huyền tiên tử, ý ngươi là vận dụng ta vậy đạo phân thân đi Hoa Hạ? Huyền Hàn Ngọc gật đầu, nếu như thời gian trên thật cùng đồ thánh đại hội trọng hợp, chỉ có cái phương án này. Bất quá ngươi phân thân tiến vào không gian chảy loạn, có thể hay không vượt qua đều là mấu chốt, cho nên lên đường tốt nhất vẫn là bản thể. Diệp Thần trong lòng có suy tính, ngay tại lúc này, Huyền Hàn Ngọc mở miệng nói, dưới mắt không phải cân nhắc vấn này, ngày này ngục rất cổ quái, những cái kia cấp trên nắm tay đưa tới đây không phải là không có lý do. Còn nữa, từ ngươi tiến vào nơi này bắt đầu, thì có một nha đầu đi theo ngươi. Bất quá cái đó nha đầu tựa hồ đi những địa phương khác, còn như cụ thể là ai, bởi vì ta đang ngủ say, cũng không có qua hơn cảm giác. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, Huyền Hàn Ngọc trong miệng nha đầu hẳn là hai một người trong, hoặc là Kỷ Tư Thanh, hoặc là chính là Ngụy Dĩnh. Hai người này huyết mạch có thể an toàn bước vào nơi này, vậy rất bình thường. Thượng cổ nữ võ thần, tuyệt hàn đế tôn hậu nhân, bất kỳ một người nào thân phận đều là chấn cổ thước kim tồn tại. Thiên ngục, vô cùng đông, một nơi máu đỏ cự phong bên trên. Một người cô gái không ngừng leo lên phía trên. Cô gái sau lưng tựa như còn có một đạo chu tức hư ảnh. Dù là màu máu cự phong trên có cực mạnh cấm chế, lại cũng không cách nào ngăn trở cái bóng người này. Ước chừng nửa giờ, phụ nữ kia rốt cuộc vẫn là đi tới cự phong đỉnh. Cô gái mang cái khăn che mặt, vậy bức người anh khí và tuyệt đẹp dung hợp, thậm chí mơ hồ từ cái khăn che mặt bên trong tiết lộ. Thế gian lại có như vậy cô gái. Kỷ Tư Thanh thở ra một hơi, nàng đi về phía trước mấy bước, ở một tảng đá lớn bên trên quỳ xuống, hai tay làm một người vô cùng hắn cổ quái cử động. Phản phất là tiến hành một loại đặc thù nào đó nghi thức. Nghi thức kết thúc, đứng trên đỉnh núi lại xuất hiện một đạo tường vân dưới lại chui ra một đạo màu máu chu tức hư ảnh, sáp nhập vào Kỷ Tư Thanh trong cơ thể. Kỷ Tư Thanh lập tức ngồi xếp bằng, sắc mặt nhưng là viết đầy thống khổ. Tựa như một cổ cực kỳ cuồng bạo năng lượng điên cuồng ở trong thân thể nàng luẩn đụng. Loại cảm giác này, cơ hồ để cho nàng nghẹt thở. Cũng may, theo thời gian chạy mất, Kỷ Tư Thanh dừng lại, nàng sắc mặt trắng bệnh và phần. Kiếp trước quả nhiên ở chỗ này lưu lại qua một cổ lực lượng. Chỉ là tại sao ta chưa từng nhớ nơi này phát sinh hết thảy? Ta chỉ nhớ rõ ràng hồi phục mới đúng. Kỷ Tư Thanh đứng lên, hôm nay thu hoạch hết thảy, đủ nàng đoạn thời gian này thật tốt tiêu hóa đồ thánh đại hội thời gian chỉ có trăm trời hiện tại cũng đi qua liền một ít ngày giờ, nàng phải hết khả năng mạnh mẽ. Nếu không, như thế nào bảo vệ luân hồi chi chủ? Như thế nào cứu vĩnh hằng thánh vương? Ngay tại Kỷ Tư Thanh chuẩn bị xoay người lúc rời đi, một cái ông già chắn trước người của nàng. Khúc tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Kỷ Tư Thanh ngẩn ra, nàng chưa từng gặp qua cái cụ già này, bây giờ đối phương nói lại gặp mặt là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa đối phương kêu mình Khúc tiểu thư, rất hiển nhiên, người này và nàng kiếp trước quen biết. Cụ già khẽ mỉm cười, còn lưng thân thể cố gắng trực khởi, nhưng lộ vẻ được vô cùng khó khăn. Kỷ Tư Thanh lúc này mới phát hiện ông lão thọ nguyên còn dư lại không có mấy. Hắn hôm nay, bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Mấu chốt, máu này đỉnh cấm chế to lớn như vậy, cụ già là làm sao ở mình không có phát hiện dưới tình huống, xuất hiện ở sau lưng nàng. Khúc tiểu thư, ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi ngờ, năm đó lão phu mệnh là ngươi cứu, ta chưa từng rời đi nơi này. Ta một mực chờ đối đãi ngươi xuất hiện lần nữa. Lão nhân gia, tại sao ta một chút ấn tượng cũng không có? Kỷ Tư Thanh vẫn là nghi ngờ. Cụ già sờ một cái râu, chợt nói, xem ra có người đem ngươi trí nhớ xóa đi. Cũng đúng, nếu không phải đem phần này trí nhớ xóa đi, vạn khư những tên kia tất nhiên sẽ từ nhân quả bên trong phát hiện sự tồn tại của ngươi. Nói như vậy, ngươi cũng không cách nào xuất hiện ở nơi này. Kỷ Tư Thanh càng mơ hồ, vạn khư cái này hai chữ xuất hiện, vô cùng xa lạ, nhưng lại quen thuộc. Loại cảm giác này ngay tức thì để cho nàng thanh tỉnh, có người lại xóa đi hắn trí nhớ. Xin lão nhân gia cho biết năm đó chân tướng. Kỷ Tư Thanh khá là cung kính nói ở nàng nhìn lại, ông già hẳn không phải là đang nói láo, nếu như muốn đối với nàng ra tay, chỉ cần cho biết thiên ngục là được. Cụ già trong mắt đục ngầu thoáng qua một chút ánh sáng, xoay người, hướng một cái đi về phía. Người theo ta tới, mặc dù tiếp theo sự việc có thể để cho lão phu bị thiên đạo cắn trả. Nhưng, lão phu vốn là ngày giờ không nhiều. Năm đó bởi vì, cũng nên để cho ta trả lại hôm nay quả. Cụ già bước ra một giọt máu tươi, rơi vào một khối cổ quái trên đá màu đen. Ngay tức thì, toàn bộ màu máu cự phong truyền đến một đạo cực kỳ kinh khủng chấn động. Rồi sau đó, cự phong nứt ra, phân là hai nửa. Ở giữa xuất hiện một đạo đi thông lòng đất nấp thang. Nấp thang dưới là vô tận hắc ám. Nhưng Kỷ Tư Thanh biết, hắc ám chỗ sâu chính là nàng bị niềm phong trí nhớ câu trả lời. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ toàn chủ con 4293. Ma đạo nắm giữ. Chương 4293, ma đạo nắm giữ. Kỷ Tư Thanh thân thể hoàn toàn không có vào hắc ám bên trong. Vô biên bóng mờ bao phủ thân thể của nàng. Thời khắc này nàng lại trong lòng sinh ra một chút sợ hãi, đó là đối với không biết sợ hãi. Nấp thang dưới, hắc ám rốt cuộc xuất hiện một chút quang minh, đó là từng tia màu xanh nến đèn. Nến đèn đi thông địa phương, là hình một vòng tròn đại tế vỏ. Lão nhân gia, nơi này kết quả là địa phương nào? Kỷ Tư Thanh bước chân dừng lại, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Lão nhân cười cười, đi tới hình tròn tế giữa đài, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ tế đàn chấn động lên. Kỷ Tư Thanh chỉ cảm thấy mình biến mất ở trên tế đàn. Làm mở mắt ra, phát hiện chung quanh hết thảy đều thay đổi. Nàng không phải ở trên trời ngục, mà là ở một phiến vô tận trên biển. Cái hải vực này có chút giống trầm mặc biển, lại có chút xem khác lưu vực. Mà nàng bên hai, nhưng là vang lên ông già thanh âm, đây là lão phu tự tại thiên. Lão phu tự tại thiên có chút đặc thù, đối với chiến đấu mà nói, thậm chí không bằng một ít thủy nguyên sơ kỳ cường giả. Nhưng lão phu tự tại thiên có thể lấy sử là kính, tên là sử kính tự tại thiên. Ngươi hiện tại nhà cái này phiến biệt hơi, là ở thời gian cuối, khi đó, ngươi và luân hồi chi chủ từng bí mật đã tới nơi này. còn như kết quả, chính ngươi thăm dò. Có lẽ, chờ ngươi phát hiện kết quả, lão phu thì đã lại nữa nhân thế. Ông già thanh âm hoàn toàn biến mất, Kỷ Tư Thanh có thể nghe ra yếu ớt. Sợ rằng cụ già dùng tự tại thiên hòa phương này tế đàn xây dựng liền cái thế giới này, mà đây cái đã từng là thế giới vận chuyển, cũng dựa vào cụ già còn sót sức sống và huyết mạch nối liền. Kỷ Tư Thanh ánh mắt nhìn về phía cái hải vực này. Thời gian tựa như ngừng. Nàng đang đợi cái gì đột nhiên, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở không xa chân trời đó chính là đã từng là luân hồi chi chủ cùng với Khúc Trầm Yên. Chỉ bất quá bởi vì hết thảy các thứ này đều là lịch sử, hai người căn bản không có phát hiện giờ phút này trôi lơ lửng ở vùng biển trên Kỷ Tư Thanh. Tôn chủ, ngươi thật muốn thử nghiệm sao? Xa xa Khúc Trầm Yên có chút lo lắng mở miệng. Vậy to lớn bóng người chủ nhân, hai tay chắp sau lưng, dưới chân ngự trước bảy màu tường vân, khí thế phong phát, hắn nhìn về phía bên cạnh Khúc Trầm Yên, nhàn nhạt nói, "Nạc gói, ngươi cảm thấy ta còn có đường lui sao? Ta trông coi luân hồi, cái này cũng không có nghĩa là chết, mà là đại biểu sinh. Nếu như đám người liền luân hồi đều không cách nào bước vào, mất đi hậu thế, trở thành những tên kia đồ chơi, ta có thể an lòng sao? Ta chẳng muốn trơ mắt nhìn người bên cạnh rời đi, cũng không muốn ta tín niệm hoàn toàn mất đi. Ta từng người phàm khu, hôm nay so với vài thần minh, trách nhiệm hai chữ, bơm vào ở luân hồi chi chủ danh hiệu bên trên. Không có lựa chọn. Lần này, người ta chẳng qua là điều tra. Nếu như thất bại, phần này trí nhớ phải xóa đi. Nếu không, những tên kia sẽ nhận ra được ngươi và ta tồn tại qua nhân quả. Cái này đối với chúng ta mà nói là tai họa ngập đầu." Khúc Trầm Yên trong mắt thoáng qua một chút kiên nghị, nghiêm túc nói, "Ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện. Tuyệt sẽ không. Trừ phi bọn họ từ ta trên thi thể bước qua." Luân hồi chi chủ ánh mắt rơi vào Khúc Trầm Yên trên mình, khẽ mỉm cười, "Nếu như có một ngày, ta thật bỏ mình, hoặc có lẽ là vì tốt hơn tương lai. Đi thôi." Hai đạo thân ảnh ngay tức thì hướng một phương hướng đi. Kỷ Tư Thanh chưa từng ở trí nhớ của kiếp trước xuôi thai qua đoạn đối thoại này, xem ra, đoạn này trí nhớ cuối cùng vẫn bị xóa đi. Có lẽ chuyện phát sinh kế tiếp mới là điểm chính. Kỷ Tư Thanh không nghĩ nhiều nữa, ngự không đi, hướng đã từng là luân hồi chi chủ và Khúc Trầm Yên đuổi theo. Cùng lúc đó, thiên ngục, cực bác thiên sát hải. Diệp Thần nhìn chung quanh tràn ra ma khí, lo lắng. Tiêu Thủy Hàn thật vẫn là đã từng là Tiêu Thủy Hàn sao? Tiêu Thủy Hàn vô tận ma khí tựa như bao phủ cả thế giới. Một kiếm nắm giữ, một kiếm nhập ma. Nắm giữ kiếm pháp, luyện đến lô hỏa thuần thanh sau đó, có thể một kiếm giơ lên trời, dẫn động nguyên khí, hóa thân tiên ma nắm giữ. Tiên giả, tiên đạo vậy. Ma người, thiên ma vậy. Nắm giữ kiếm pháp hàm chứa tiên ma lưỡng đạo bí ẩn, âm dương sinh đôi, là một môn cực mạnh võ kỹ, nếu như có thể làm được tiên ma hợp nhất, thậm chí có thể bộc phát ra cao nhất nguyên thuật uy lực, đây là một môn đủ để sánh bằng cao nhất nguyên thuật kiếm pháp. Trước nhất thế, luân hồi chi chủ và vận mệnh đứng đầu, liên thủ sáng tạo nắm giữ kiếm pháp, là muốn dung hợp tiên ma lưỡng đạo diệu pháp, kết hợp âm dương, hóa thân cao nhất nắm giữ, lại đi đối kháng tâm ma đứng đầu. Tâm ma đứng đầu hành tung lơ lửng, quá mức quỷ dị, là luân hồi chi chủ và vận mệnh đứng đầu đại họa trong đầu. Vì phòng ngừa bị tâm ma đứng đầu tập sát, hai người nghĩ ra loại thủ đoạn, trừ ký kết, thiên hoàng địa lão, phòng tuyến bên ngoài, còn sáng lập môn chủ này làm thịt kiếm pháp. Trong truyền thuyết tâm ma đại chú kiếm, là một viên ngoan cô ung thư, liền hoàng tuyển thánh thủy cũng rửa không sạch. Nhưng là, nếu như luyện thành nắm giữ kiếm pháp, có thể một kiếm phá vui vẻ ma. Đây là chư thiên và giới, duy nhất có thể chạm phá tâm ma kiếm pháp. Diệp Thần nhìn Tiêu Thủy Hàn một kiếm giơ lên trời, chui nhập ma đạo, nhất thời bắt được kiếp trước các loại nhân quả. Nắm giữ kiếm pháp diệu quyết, cũng nhất ở trong lòng hiện lên. Tiêu Thủy Hàn kiếm pháp tu vi, sức lửa hiển nhiên cao vô cùng, nhưng còn chưa tới lô hỏa thuần thanh bước. Bởi vì, nếu như hắn thật luyện đến đỉnh cấp cảnh giới, vậy giờ khắc này, hắn hẳn là hóa thân tiên đạo nắm giữ, mà không phải là nhập ma. Nếu như hóa thân thiên ma nắm giữ, rất dễ dàng đánh mất lý trí, biến thành cái xác biết đi ẩm. Tiêu Thủy Hàn trường kiếm vung lên, ma khí cuồn cuộn, giết hướng người chung quanh. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao đột nhiên đổi được như thế mạnh? Thốt kinh khủng hà khí. Chung quanh thiên ngục các cường giả, thấy Tiêu Thủy Hàn đột nhiên bùng nổ, tất cả đều kinh điệu con người. Huyền Cơ Nguyệt, ta muốn giết ngươi. Tiêu Thủy Hàn lạc giọng gầm thét, cặp mắt trở nên đỏ như máu, hô hấp vô cùng nặng nề. Hắn nhìn khắp bốn phía, thấy mỗi một người, tựa hồ cũng là Huyền Cơ Nguyệt. Sát 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 sát. Cuồn nộ sát ý, ở trong lòng trào đãng, Tiêu Thủy Hàn tựa như thật là thiên ma nắm giữ, trường kiếm càng quét, kiếm quang cuồn cuộn, cuốn lên dù sao cũng máu loãng, sóng lớn cuồn cuộn. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Nhất thời gian, bốn phía thiên ngục cường giả, từng cái bị chém chết. Vô luận là ai, một chạm được Tiêu Thủy Hàn kiếm mang, thân thể liền tựa như giấy vậy, trực tiếp bị biến dạng, không có chút nào sống sót có thể. Thời khắc này Tiêu Thủy Hàn hoàn toàn chui nhập ma đạo, sát ý ngút trời ùng. Cái này phiến thiên sát hải, kịch liệt chấn động. Từng đạo sóng gió kinh hoàng, không ngừng cuộn cuộn. Mỗi một phiến đợt sóng, cũng hàm chứa thiên ma kiếm khí, đằng đằng sát khí. Cháy mau. Tiêu Thủy Hàn đã điên rồi. Hắn và thượng giới nữ hoàng quan hệ thế nào, làm sao một mực kêu lên nữ hoàng tên chữ? Đáng chết, hắn cầm chúng ta làm nữ hoàng, đi mau. Thoáng qua tới giữa, chừng hơn 40 người, bị Tiêu Thủy Hàn chém thành thi thể. Còn dư lại thiên ngục các cường giả, kinh hoàng thất sắc, chật vật chạy thủ mạng. Hóa thân ma đạo chúa tể Tiêu Thủy Hàn, sức chiến đấu biên độ lớn tăng vọt, đơn giản là một đầu giết hại hung khí, ngăn cản người tán loạn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng mẹ tuần chú con.